Tần Phong tự lẩm bẩm. Thượng quan gia tộc bị diệt mất tin tức, hắn đã nghe nói. Hôm nay, thượng quan Thanh Vân cổ trận pháp là từ nơi nào đoạt được, sợ rằng chỉ có lang tộc cường giả mới biết. Lắc lắc đầu, Tần Phong trở lại tiểu viện của mình bên trong, tiếp tục bắt đầu mình tu luyện. Thời gian như nước, vội vã mà qua. Trong nháy mắt đã là nửa tháng sau rồi. Một ngày sáng sớm, Tần Phong đang tính toán, Tiểu Bạch Hồ đông nhiên đến. Ta muốn bế quan, sợ rằng phải hơn mấy năm thời gian. Tiểu Bạch Hồ ánh mắt phức tạp, chậm rãi nói. Nàng vốn là muốn mang theo Tần Phong, cùng nhau tại đây cửu huyền vực nam vực du ngoạn một phen, thuận tiện lịch luyện, cũng có thể giúp đỡ Tần Phong để thăng tu vi. Nhưng hiện tại xem ra tạm thời không được. Bế quan. Tần Phong nghe vậy, hơi có chút bất ngờ, nói, ngươi bây giờ cảnh giới, ra ngoài lịch luyện không phải hẳn so sánh bế quan hiệu quả tốt hơn sao? Dưới tình huống bình thường, luyện hư cảnh trở xuống tu luyện giả sẽ rất ít chủ động đi bế quan, bởi vì đi ra ngoài lịch luyện chiến đấu hiệu quả đối với tu vi để thằng có càng tốt hơn hiệu quả. Phụ thân đi ra ngoài trở về thời điểm mang về hồ tộc ngày xưa cổ pháp là đã từng vị tiêu cựu vĩ tổ tiên sáng chế, cùng ta thể chất hoàn mỹ phù hợp. Tiểu Bạch Hồ chậm rãi nói, ta lần này bế quan chính là vì lĩnh hội đây cổ pháp. Hồ tộc tổ tiên tu luyện cổ pháp vô cùng huyền ảo phức tạp, nàng nhất định phải bế quan chậm rãi lĩnh hội. Nguyên lai là dạng này. Tần Phong gật đầu một cái, sau đó từ trong nạp giới đã lấy ra mấy cái đan dược, nói, ta tại đây vừa vặn có mấy cái thanh tâm đan, có thể yên lặng tâm thần, ngươi bế quan tu luyện thời điểm có thể dùng. Ngươi làm sao có nhiều đan dược như vậy? Tiểu Bạch Hồ không nhịn được hỏi. Nàng nhớ lúc trước Tần Phong tại Hoàng Lăng thời điểm, liền thường xuyên dùng đan dược, liền cơm đều chẳng muốn ăn. Xem ảnh một. Bởi vì ta là một cái luyện dược sư. Tần Phong đúng sự thật nói. Đương nhiên, những đan dược này cũng không phải hắn luyện chế, đánh dấu đều còn dùng không xong, hà tất lại đi luyện chế? Ngươi là luyện dược sư? Tiểu Bạch Hồ nghe vậy, chính là cũng không tin, nói, ta cũng không có đần như vậy. Ngươi đừng hòng hù dọa ta. Tại Cựu Huyền vực bên trong, luyện dược sư đồng dạng là vô cùng thưa thất chức nghiệp, phi thường tôn quý. Cơ hồ mỗi cái luyện dược sư đều lấy thân phận của mình làm vẻ vang, trong ngày thường đại đa số thời gian cũng đều mặc lên luyện dược sư công hội trang phục. Mà Tần Phong cùng những luyện dược sư kia rõ ràng không giống nhau. Nhìn thấy Tiểu Bạch Hồ vậy mà không tin, Tần Phong có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bất quá cũng chưa giải thích quá nhiều. Sau đó Tiểu Bạch Hồ cùng Tần Phong trò chuyện một hồi những chuyện khác, nói cho Tần Phong trong ngày thường không có chuyện, tốt nhất không nên rời khỏi hồ tộc bộ lạc, nơi này là Cựu Huyền vực Nam Vương. Đủ loại sơn mạch xen lẫn, tràn đầy đất nguy hiểm. Lấy Tần Phong tu vi, hành tẩu tại Nam vực, hơi bất cẩn một chút, liền sẽ lâm vào nguy cơ tử vong bên trong. Nếu mà yêu đế mộ táng trong lúc ở chỗ này mở ra, Tần Phong muốn đi, có thể đi theo cha nàng cùng nhau đồng hành. Đối với Tiểu Bạch Hồ căn dặn, Tần Phong đều là gật đầu đồng ý. Tiểu Bạch Hồ lúc này mới yên tâm rời khỏi, tối nay nàng liền muốn bắt đầu bế quan. Ê, nên đi ra đi dạo rồi. Mà tại Tiểu Bạch Hồ đi sau đó, Tần Phong chính là đưa tay ra mời vươn người nói. Hồ tộc bên trong đánh dấu tưởng tượng đã khó có thể mang cho hắn cái kinh hỉ gì rồi, cho nên hắn muốn đi ra ngoài đến những địa phương khác đánh dấu xem. Quyết định chú ý sau đó, Tần Phong cũng không có lại dừng lại, trực tiếp chính là hướng phía hồ tộc bộ lạc bên ngoài mặt phương hướng bước đi. Ly khai hồ tộc bộ lạc sau đó, Tần Phong mục tiêu thứ nhất chính là Nam vực Hung Mã, chi thủ quan. Đây là hắn từ hồ tộc trong cổ tịch biết được địa phương. Sở dĩ xưng chỗ đó vì Hung Mã, cũng không phải là bởi vì chi thủ quan là thế lực tà ác, mà là bởi vì chi thủ quan bên trong trấn áp một đám yêu ma. Cùng Thương Lan vực tương đồng, đã từng Cửu Huyền vực cũng bị tà ma xâm phạm qua. Cứ việc Cửu Huyền vực võ đạo hưng thịnh, nhưng bởi vì tà ma cùng yêu tộc dung hợp sau đó yêu ma càng cường đại hơn, thậm chí so sánh thuần túy tà ma còn muốn kinh khủng hơn, dẫn đến hơn 200.000 năm trước, Cửu Huyền vực thêm một lần nữa bị tà ma triệt để chiếm lĩnh nguy cơ. Bất quá, sau đó có một cái đột nhiên xuất hiện đạo nhân, cưới châu xanh mà đến, lấy sức một mình, trấn áp lượng lớn võ vực cảnh yêu ma, ổn định yêu ma mang theo biến động. Mà cái này đạo nhân sáng tạo chi thủ quan, chính là trấn áp yêu ma chi địa. Cái thế lực này chính là một mực truyền thừa đến bây giờ. Chi thủ quan bên trong có yêu ma, đây chính là Tần Phong cảm giác hứng thú. Hắn cựu tầng yêu tháp trống rỗng, thật sự là quá lãng phí. Ước chừng dùng hơn 20 ngày thời gian, Tần Phong mới rốt cục là đi tới chi thủ quan chỗ ở sơn mạch. Chỉ có điều, trong cổ tịch cũng không ghi chép chi thủ quan vị trí cụ thể, hắn quyết định tìm người hỏi thăm một chút. Hắn đi tới một tòa theo sát đầu này sơn mạch thành trì. Đến nơi này nơi đều là lui tới dòng binh cùng thương đội. Những cái kia từ sơn mạch bên trong lấy được đủ loại ma hạch, linh thảo, thậm chí là khoáng thạch, đều sẽ đi qua tòa thành trì này, vận chuyển về mỗi các địa phương. Tần Phong tìm được một cái tiểu lâu, lấy một cái thần linh thạch làm giá, hướng về lão bản hỏi thăm chi thủ quan vị trí. Chi thủ quan? Lão bản nghe thấy Tần Phong hỏi thăm, gương mặt mở mịt, nói, chưa nghe nói qua nơi này a? Chưa nghe nói qua. Tần Phong nghe vậy, khẽ nhíu mày, không có nói gì, đổi một tiểu lâu hỏi thăm. Nhưng mà, không có một người nghe nói qua chi thủ quan nơi này. Chẳng lẽ là ta nhớ sai vị đưa? Tần Phong tự lẩm bẩm, không lẽ a? Hắn tử cổ tịch nhìn lên đến chi thủ quan sau đó, đã quyết định đi tới, âm thầm nhớ kỹ, không thể nào có lỗi. Trong tâm mang theo nghi hoặc, Tần Phong quyết định tự mình bước vào sơn mạch, tìm kiếm một phen. Chương 156, chi thủ quan đánh dấu. Sơn mạch bầu trời bên trong, Tần Phong lăng không mà đi. Xuyên qua tại trong mây mù, quần áo tung bay theo gió, giống như trên trời trích tiên nhân một dạng. Ánh mắt của hắn cũng không quét nhìn phía dưới sơn mạch, mà là lấy thần thức cường đại đến tra xét. Toàn bộ sơn mạch dài vô cùng, người bình thường đi vài chục năm cũng chưa chắc đi ra ngoài. nhưng đối với Tần Phong lại nói, cũng rất ngắn. Ước chừng sau nửa canh giờ, lăng không mà đi đã đi tới toàn bộ sơn mạch khu vực trung ương Tần Phong, ngừng lại. Đây chính là chi thủ quan. Nhìn phía xa giữa sườn núi một tòa cổ xưa đạo quán, Tần Phong khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói: "Bởi vì đạo quán này thoạt nhìn thật sự là quá bình thường. Diện tích che phủ tuy rằng không nhỏ, nhưng tất cả đều là gạch xanh ngói lục, phi thường phổ thông, còn không bằng một ít tài chủ vườn phủ đệ xa hoa. Càng thêm không có cách nào cùng Phật tông kia vàng xanh lộng lẫy cung điện so sánh. Thậm chí Phật tông tại Đại Hạ hoàng triều Đông Bộ thiết lập một ít đền miếu, đều phải so với đây xa hoa gấp trăm lần. Thấy thế nào cũng không giống là một cái đã từng sức một mình, ổn định yêu ma biến động nhân vật sáng tạo thế lực. Chẳng trách liền theo sát sơn mạch trong thành trì, cũng không có người biết được đây chi thủ quan tồn tại." Tần Phong tự lẩm bẩm, sợ rằng cho dù có dòng binh đi ngang qua tại đây, cũng lười vào xem một chút. Trong tâm nghĩ như vậy, Tần Phong rơi vào trên ngọn núi kia, dọc theo đường mòn trong núi, sải bước hướng phía trước cách đó không xa chi thủ quan bước đi. Càng đến gần chi thủ quan, hắn chính là càng cảm nhận được có cổ điện thương mãng năm tháng khí tức xông tới mặt. Tại đây dĩ nhiên là thiên địa đại thế hội tụ địa phương. Tần Phong kinh ngạc không thôi. Hắn có thần đồng, cho nên phát hiện đây chi thủ quan địa phương sở tại là phạm vi 10 vạn dặm thiên địa đại thế hội tụ địa phương. Nơi này linh khí quả thực là lấy hoài không hết. Trừ phi phạm vi 10 vạn dặm linh khí đều tiêu hao sạch, nơi này linh khí mới có thể biến mất. Nhưng đó là không thể nào. Bởi vì một khi trong phạm vi 10 vạn dặm linh khí không có, xa hơn phạm vi linh khí liền sẽ tự động đồng bền đến cái này phương viên 10 vạn dặm phạm vi. Xem ra chi thủ quan đệ nhất đảm nhận quan chủ, đối với sơn xuyên đại thế cũng rất có nghiên cứu. Tần Phong lẩm bẩm nói, loại địa phương này tuyệt đối không có khả năng là tùy tiện chọn lựa đến. Xem ảnh một. Thán phục sau khi, Tần Phong đã tiến vào chi thủ quan bên trong, trong này cổ điện thương mãng 5 tháng khí tức càng thêm nồng đậm. Chi thủ quan kiến trúc bên trên không phải là không có bất kỳ trang sức, đều là chút minh họa, nội dung cũng phần lớn đều là đệ nhất đảm nhận quan chủ trấn áp những cái yêu ma kia cảnh tượng, thoạt nhìn để cho người tự nhiên sinh ra kinh ý. Tuy rằng cái này chi thủ quan phi thường hiểu lánh, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều quên hắn, chỉ có điều những lính đánh thuê kia không thèm để ý mà thôi. Tần Phong hành tẩu tại chi thủ quan bên trong, thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy các đại thế lực đến cung phụng hương khói người, có vừa mới đến, có chuẩn bị rời khỏi. Tại đây thanh tịnh địa phương, bình thiêm mấy phần khói lửa. Chỉ có điều hướng theo 5 tháng trôi qua, các đại thế lực cũng từng bước quên lãng chi thủ quan, đến cung phụng hương khói cũng từ từ không có nhiều như vậy. Nhìn thấy một mình tới trước Tần Phong, chi thủ quan đạo sĩ rõ ràng có chút bất ngờ, bởi vì bọn hắn chưa từng thấy qua không có thuộc về bất kỳ thế lực nào người đơn độc đến trước. Chi thủ quan cơ hồ là bị quên chi địa. Bất quá mặc dù như vậy, đạo sĩ kia cũng chưa vì vậy mà có bất kỳ chậm trễ, cùng đối đại những đại thế lực kia người mở dạng đối xử bình đẳng. Không biết tại đây chi thủ quan bên trong đánh dấu có thể thu được tưởng tượng gì. Tần Phong tự lẩm bẩm. Sau đó hắn chính là lựa chọn đánh dấu. Đinh, chúc mừng chủ nhân đánh dấu thành công, thu được bí chữ binh. Hệ thống vang lên cơ giới thanh âm nhắc nhở. Bí chữ binh, đây là cái gì? Tần Phong nghi ngờ trong lòng không hiểu, chẳng lẽ là một loại bí thuật? Trong tâm mang theo hiếu kỳ, hắn tra xét bí chữ binh tin tức. Sau một khắc, hắn chính là bị kinh động. Đây bí chữ binh không chỉ có thể tăng mạnh tu luyện giả đối với binh khí khống chế, phát huy ra uy lực mạnh hơn, tu luyện tới cảnh giới nhất định sau đó, vậy mà còn có thể cưỡng ép khống chế binh khí của người khác. Không tồi bí thuật. Tần Phong không nhịn được khen. Sau đó hắn chính là lựa chọn dung hợp. Lượng lớn liên quan tới bí chữ binh tin tức dung nhập vào Tần Phong trong thần thức. Chỉ có điều vô cùng phức tạp, trong thời gian ngắn, hắn rất khó thông hiểu đạo lý. Suy nghĩ một chút, Tần Phong tìm được một người tuổi còn trẻ tiểu đạo sĩ, góp một ít thần linh thạch xem như tiền nhang đèn, biểu thị mình muốn tại đây tĩnh tu. Các nơi đạo quán đều sẽ có người đến tĩnh tu, chi thủ quan cũng không ngoại lệ, cho nên trẻ tuổi này tiểu đạo sĩ ngược lại cũng không kỳ quái. Chỉ bất quá hắn lại mở miệng khuyên nhủ Tần Phong. "Thí chủ, gần đây phong ma tỉnh không quá an ổn, ngài nếu không chờ qua một thời gian ngắn, tới nơi này nữa thanh tu đi." Trẻ tuổi kia tiểu đạo sĩ chậm rãi nói. "Những cái yêu ma kia đều bị trấn áp tại phong ma tỉnh bên trong, không có qua mấy năm liền sẽ dùm lên động tĩnh rất lớn. Phong ma tỉnh không quá an ổn." Tần Phong nghe vậy, cũng không có sợ hãi, nói, "Ta xem không phải còn có những người khác tại đây thanh tu sao?" "Đây, không dối gạt thí chủ, những người đó tu vi rất mạnh, sẽ không thụ ma khí ảnh hưởng, chính là ngài." Trẻ tuổi kia tiểu đạo sĩ hơi có chút lúng túng nói. Tần Phong luân hải cảnh tu vi, thậm chí không bằng hắn một cái mới vừa gia nhập chi thủ quan không đến 50 năm người mới, đợi ở chỗ này quá nguy hiểm. Tần Phong cười khanh khách, không muốn đến mình lại bị ghét bỏ tu vi quá thấp rồi. "Nếu mà cảm giác đã có vấn đề, ta sẽ ngay lập tức rời đi." Tần Phong thản nhiên nói. Trẻ tuổi tiểu đạo sĩ nhìn thấy Tần Phong kiên trì, cảm thấy những cái yêu ma kia đánh sâu vào nhiều lần như vậy phong ma tỉnh, tất cả đều thất bại, gần đây lần này cũng sẽ không thành công, sẽ không có nguy hiểm gì. Chính là gật đầu một cái, cho Tần Phong an bài một cái thanh tịnh căn phòng. Tần Phong an tâm bắt đầu lĩnh hội bí chữ binh. Chương 157, phong ma tỉnh nguy cơ. Trong nháy mắt, hơn 20 ngày thời gian trôi qua. Tần Phong mỗi ngày đều ở đây trong phòng lĩnh hội bí chữ binh, rất nhanh liền đem bí chữ binh lĩnh ngộ không sai biệt lắm. Tại dung hợp bí chữ binh sau đó, hắn lập tức chính là nhận thấy được, mình đối với cựu tầng yêu tháp cùng chu tiên kiếm khống chế, tăng lên một cấp bậc. Thậm chí có thể đem những binh khí này phát huy ra vượt qua mình cảnh giới có khả năng nắm trong tay uy lực. Thật không tệ. Tần Phong không nhịn được tán dương. Đối với cái này bí thuật, hắn vừa lòng phi thường. Thật sự là quá mạnh mẽ. Ầm ầm. Nhưng mà vừa lúc đó, toàn bộ chi thủ quan mặt đất đột nhiên đung đưa kịch liệt. Có khác thường tình huống phát sinh. Bá, bá, bá. Trong lúc nhất thời, lượng lớn thân ảnh bắn tung tóe lên trời. Có chi thủ quan đạo sĩ, cũng có đến trước cung phụng hương khói người, cũng có giống như Tần Phong dạng này tại chi thủ quan tĩnh tu luyện giả. Ánh mắt của mọi người, tất cả đều hướng phía chi thủ quan bắc bộ nhìn lại, chỗ đó ma khí ngút trời, màu đen ma khí vọt tới trên bầu trời, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Đây là có chuyện gì? Xem bộ dáng là những cái yêu ma kia lại trùng kích phong ma tỉnh rồi, loại chuyện này mỗi qua mấy năm liền sẽ phát sinh một lần. Mọi người nghị luận ở Mỹ. Ngược lại không có đặc biệt khẩn trương. Đặc biệt là chi thủ quan bên trong đạo sĩ này, càng là thành thói quen. Lần này yêu ma đánh cực kỳ mãnh liệt, tất cả mọi người lập tức rời khỏi chi thủ quan. Mà ngay tại lúc này, một giọng giàn mua, đống nhiên vang lên. Là chi thủ quan đây một đời quan chủ, thanh âm của hắn bị linh khí gia trì, đinh hay nhức óc. Lời vừa nói ra, người ở chỗ này đều là sắc mặt mạnh mẽ biến. Phải biết, trước đó, cho tới bây giờ chưa từng xảy ra yêu ma trùng kích phong ma tỉnh thời điểm, để cho tất cả mọi người rời đi sự tỉnh. Đi. Bất quá sau khi khiếp sợ, mọi người phản ứng nhanh chóng, rồi rít mau chóng rời khỏi chi thủ quan. Sợ hãi bị ảnh hưởng đến. Chỉ có Tần Phong, không có chút rung động nào, ngược lại là sai bước hướng phía phong ma tỉnh phương hướng, đi tới. Xem ảnh một. Thí chủ, ngươi muốn làm cái gì, nhanh chóng trở về. Đã thối lui đến xa xa trẻ tuổi tiểu đạo sĩ, nhìn đến Tần Phong bóng lưng, liền vội vàng kinh hô. Hắn đã ly khai chi thủ quan, nhìn thấy Tần Phong đi vào trong, theo sau chính là chuẩn bị lộn trở lại, kéo Tần Phong. Ầm ầm. Nhưng mà vừa lúc đó, mặt đất chấn động kịch liệt, giống như động đất một dạng, càng đáng sợ hơn ma huy bao phủ tứ phương. Kia hướng chi thủ quan bên trong lộn trở lại niên kỷ nhẹ tiểu đạo sĩ, trực tiếp bị hất bay ra ngoài, rơi vào chi thủ quan bên ngoài. Cái gia hỏa này là điên rồi sao? Không cần lo hắn, đây đáng sợ ma huy, bên trong quá nguy hiểm. Những cái kia đến chi thủ quan tĩnh tu cùng quên hương khói người, đều là rối rít đối với trẻ tuổi tiểu đạo sĩ nói. Đây đáng sợ như vậy ma huy, để trong này luyện hư cảnh cường giả đều cảm giác vô cùng kiêng kỵ. Tần Phong chỉ là luân hải cảnh lại dám vào trong, dưới cái nhìn của bọn hắn quả thực là tìm chết. Trẻ tuổi tiểu đạo sĩ nhìn đến Tần Phong bóng lưng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, bởi vì hắn cảm thấy Tần Phong không phải kẻ điên, không hiểu Tần Phong vì sao lúc này muốn hướng phong ma tỉnh chạy đi đâu. Mà Tần Phong trong vòng mấy cái hít thở, chính là đã tới chi thủ quan bắc bộ. Nơi này có một mảng lớn đất trống, như tại không mà trung tâm, chính là một cái phạm vi trăm trượng, sâu không thấy đáy giếng, bên trong ma khí tuôn ra. Tại đây phong ma tỉnh chỗ miệng giếng, có màu xanh trận văn, tản ra quan mang, áp chế bên trong yêu ma. Bất quá mặc dù như vậy, vẫn có kinh người ma khí từ phong ma tỉnh bên trong tràn ra, xông thẳng bầu trời. Ầm, ầm, ầm. Hơn nữa còn có yêu ma đang không ngừng xông lên đánh, muốn đem kia chỗ miệng giếng trận pháp đụng nát. Không chỉ là mặt đất, toàn bộ đỉnh núi đều ở đây kịch liệt rung động. Mà tại phong ma tỉnh bốn phía, hơn 10 chi thủ quan mạnh nhất đạo sĩ, sắc mặt nghiêm túc, không ngừng nặn ra ấn pháp, đem từng đạo tản ra thanh sắc quang mang ấn pháp, ra chỉ tại chỗ miệng giếng, ngăn cản yêu ma trung kích. Những yêu ma này là muốn liều chết đánh một trận, nhất định không thể để cho bọn hắn lao ra. Thế hệ này chi thủ quan quan chủ lạnh giọng quát lên. Hắn đã già đến không còn hình dáng, gầy trơ cả xương, đây là thường xuyên trấn thủ tại trấn ma giếng nguy hại. Nhưng hắn trên thân nửa bức võ vực cảnh uy áp phóng thích ra ngoài, vẫn như cũ phi thường đáng sợ. Gào. Mà ngay tại lúc này, một đạo gầm thét âm thanh vang vọng đất trời giữa. Một cái hóa thành hình người lang yêu, khắp toàn thân ma khí ngút trời, vậy mà cưỡng ép đem nửa người từ trấn ma giếng bên trong bật ra. Phong ấn này dù sao cũng là chi thủ quan đệ nhất đảm nhận quan chủ trọng thương dưới tình huống bố trí, nhiều năm như vậy không ngừng bị những yêu ma này trùng kích, cuối cùng là có kẽ hở. Đáng ghét đạo sĩ, hôm nay ta nhất định phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Lang yêu nửa người trên lao ra sau đó, giận dữ hét. Linh khí trong trời đất nhất thời hướng phía hắn hội tụ mà đi, giống như một cái phếu một dạng, không ngừng bước vào trong thân thể hắn. Lang yêu này tuy rằng bởi vì phong ấn nhiều năm, tu vi đã giảm xuống luyện hư cảnh, nhưng thân thể dù sao vẫn là võ vực cảnh, chỉ cần có đầy đủ linh khí, khôi phục tu vi tốc độ vượt quá người bình thường tưởng tượng. Luyện hư cảnh bắt trọng thiên trung kỳ, luyện hư cảnh bắt trọng thiên hậu kỳ, luyện hư cảnh cửu trọng thiên. Lúc trước lựa chọn nơi đây thiết lập chi thủ quan, đem tà ma phong ấn ở tại đây, cũng là bởi vì nơi này là thiên địa đại thế tập hợp địa phương, có thể có liên tục không ngừng linh khí cung cấp trận pháp. Mà bây giờ những linh khí này ngược lại trợ giúp lang yêu này lấy cực nhanh tốc độ khôi phục tu vi. Không tốt, các ngươi tiếp tục ra chỉ phong ấn, ta tới giết rồi cái này lang yêu. Đương nhiệm chi thủ quan quan chủ liền vội vàng quát to. Một khi chờ đợi lang yêu khôi phục lại nửa bước võ vực cảnh tu vi, kia hắn coi như thúc thủ vô sách, trận pháp này lập tức phải bể nát, cùng nhau xông ra. Mà lúc này phong ma tỉnh bên trong yêu ma nhìn thấy lang yêu lao ra ngoài nửa người, đều là hưng phấn hét lớn, liều mạng đánh thẳng vào phong ấn. Toàn bộ phong ấn trận pháp càng thêm kề cận tan vỡ. Vốn là chuẩn bị tiêu diệt lang yêu kia chi thủ quan chủ, sắc mặt nhất thời mạnh mẽ biến, liền vội vàng tiếp tục ra chỉ phong ấn này, không có dư lực đi tiêu diệt lang yêu này. Ha ha, các ngươi hôm nay chết chắc rồi. Lang yêu kia kích động cười to, âm thanh kinh thiên động địa, để cho đã ly khai chi thủ quan đạo sĩ này cùng cứng giả đều là sợ hết hồn hết vía, cảm nhận được nguy hiểm. Mà lúc này lang yêu kia vẫn còn tại không ngừng cắn nuốt linh khí trong trời đất, tu vi tiếp tục leo lên, lập tức phải đến nửa bước võ vực cảnh rồi. đáng ghét. Nơi này đạo sĩ đều là sắc mặt khó coi, đồng thời trong lòng có chút tuyệt vọng. Một khi Lang Yêu đột phá đến nửa bước võ vực cảnh, cả người vọt ra khỏi Phong Ma Tỉnh, vậy bọn họ liền không thể cứu vãn rồi. Hôm nay bổ canh một trường, còn có thể đi. Uống thuốc cảm đã vây được không được, ngủ. Chương 158, uống rượu độc giải khát. Ha ha, ta rốt cuộc phải thoát khốn. Tại tu vi sắp khôi phục lại nửa bước võ vực cảnh thời điểm, Lang Yêu phát ra ngửa mặt lên trời cười to. Bị phong ấn vài chục vạn năm thời gian, hắn cũng sớm đã chịu đủ rồi đây chấn ma giếng bên trong ngất ức. Lần này thoát đi chấn ma giếng sau đó, hắn nhất định phải trắng trợn hưởng thụ một chút mỹ vị nhân loại. Ầm ầm. Nhưng mà vừa lúc đó, bầu trời bên trong, một tòa toàn thân đen nhèm cổ tháp đống nhiên xuất hiện, tản mát ra khí tức kinh người, chấn áp xuống. Đây là cái gì? Ngửa mặt lên trời cười to Lang Yêu, nhìn thấy bầu trời bên trong, đống nhiên xuất hiện cổ tháp, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn cảm giác mình dòng máu cơ hồ đều muốn đóng băng, đây cổ tháp đối với hắn có gan đến từ linh hồn áp chế. Mà đang ở Lang Yêu này khiếp sợ thời điểm, cửu tầng yêu tháp đã rơi xuống, đem hắn trấn áp tại phía dưới. Hắn đối với linh khí hấp thu cũng theo đó đình chỉ. Khoảng cách khôi phục lại nửa bước võ vực cảnh, chỉ còn lại có không đến 3 hơi thở thời gian. Thậm chí, trấn ma giếng bên trong, những cái kia tà ma đối với phong ấn trùng kích, thoáng cái đều giảm bớt rất nhiều, đây trấn yêu tháp hướng bọn hắn linh hồn áp chế, để bọn hắn vô cùng kiêng kỵ. Xảy ra chuyện gì? Nhìn đến đột nhiên này xuất hiện cổ tháp, tại chỗ tất cả đạo sĩ đều là ngây ngẩn cả người. Bởi vì Tần Phong toàn bộ khí tức cất giấu, cho nên bọn hắn không có chú ý tới Tần Phong, ánh mắt đều là nhìn về phía quan chủ Trần Thanh Sơn. Quan chủ, chi thủ quan bên trong lúc nào có bậc này khí vật sao? Một cái trong đó đạo sĩ không nhịn được hỏi. Đây cổ tháp không phải chúng ta chi thủ quan bên trong, mà Trần Thanh Sơn tắc cũng là gương mặt mở mịt. Không biết đây cửu tầng yêu tháp từ chỗ nào mà tới? Không phải chúng ta chi thủ quan. Mấy cái khác đạo sĩ nghe vậy đều là ngạc nhiên. Không phải bọn hắn chi thủ quan bên trong khí vật, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Trần Thanh Sơn ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới chú ý tới cách đó không xa Tần Phong. Các hạ là người nào? Nhìn thấy Tần Phong, Trần Thanh Sơn sắc mặt nghiêm túc mà hỏi. Cái khác đạo sĩ nghe tiếng nhìn lại, cũng đều mặt lộ vẻ ngưng trọng. Nơi đây ma khí kinh người, mà Tần Phong không chút nào không bị ảnh hưởng, còn có thể thoải mái chấn áp Lang Yêu cổ tháp, cái này khiến trong lòng bọn họ bị Tần Phong cường đại rung động. Xem ảnh một. Một cái hạ người vô danh. Tần Phong cười khẽ, thản nhiên nói. Nghe lời nói này, tất cả đạo sĩ đều là trố mắt nhìn nhau. Trong tâm rõ ràng có chút không tin, bởi vì Tần Phong bằng chừng ấy tuổi, liền có đáng sợ như vậy thực lực, cho dù là roi mắt cửu huyền vực lịch sử, cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm thiên tài. Tại sao có thể là hạ người vô danh? Bất quá, bọn hắn suy đoán Tần Phong thì không muốn nói nhiều, liền cũng không hỏi nhiều. Đa tạ tiểu hữu xuất thủ, cứu vớt lê dân thương sinh tại nguy nan giữa. Trần Thanh Sơn tiến đến, cung kính hướng về Tần Phong nói cảm ơn. Hắn nói cũng không khuyết đại. Một khi Lang Yêu này trốn ra được, còn dư lại những cái yêu ma kia đi ra, cũng bất quá là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, toàn bộ cửu huyền vực đều sẽ lọt vào trong nguy nan. Những cái kia đứng đầu thế lực ngược lại là có thể liên hợp lại, để cho những cái yêu ma kia không dám hướng bọn hắn động thủ, nhưng người bình thường nhưng liền không có vận tốt như vậy. Đến lúc đó nhất định là máu chảy thành sông. Đạo trưởng quá khen, một cái nhấc tay mà thôi. Tần Phong chậm rãi nói. Vừa mới chấn áp Lang Yêu kia, xác thực không cần tốn nhiều sức. Bởi vì Lang Yêu tuy rằng lao ra ngoài nửa người, nhưng vẫn là bị trận pháp khống chế không thể động đậy, hắn lợi dụng cửu tầng yêu tháp đem chấn áp, cũng không có gì khó khăn. Trần Thanh Sơn nghe vậy, lại cảm thấy Tần Phong là tại quá đáng kiêm tốn, trong tâm đối với Tần Phong đánh giá, lại đề cao nhiều cái cấp bậc. Tiểu Hữu xin chờ chốc lát, chúng ta bây giờ tiếp tục ra cố phong ấn, đợi đến phong ấn ra cố được rồi sau đó, lại hướng Tiểu Hữu nói cảm ơn. Trần Thanh Sơn chậm rãi nói. Đây cửu tầng yêu tháp tuy rằng cường đại, nhưng dù sao không phải là bọn hắn chi thủ quan khí vật, chờ một hồi Tần Phong nhất định là muốn lấy đi. Hắn chỉ muốn nhân cơ hội này, nhanh chóng ra cố phong ấn. Đạo trưởng còn muốn tiếp tục ra cố phong ấn, chưa hề nghĩ tới dùng biện pháp khác giải quyết những yêu ma này sao? Tần Phong chính là chậm rãi nói. Trần Thanh Sơn nghe vậy, chính là bất đắc dĩ cười khổ. Hắn nói, đây cũng là không có biện pháp. Đã nhiều năm như vậy, toàn bộ cửu huyền vực không có một cái trận pháp sư có thể khắc họa ra mạnh mẽ như vậy trận pháp, chúng ta cũng chỉ có thể không ngừng ra cố hắn phong ấn. Trong lời nói, hắn tràn đầy bất đắc dĩ. Sơ đại quan chủ đó phong hoa tuyệt đại người, cửu huyền vực không còn có cái thứ nhì rồi. Nhưng tiếp tục ra cố phong ấn, cũng chỉ là uống rượu độc giải khát mà thôi, cuối cùng cũng có một ngày, những yêu ma này vẫn sẽ xông phá phong ấn trốn ra được. Thần Phong thản nhiên nói. Vậy tiểu hữu cảm thấy, làm sao bây giờ tốt hơn? Trần Thanh Sơn không nhịn được hỏi. Ngoại trừ tiếp tục ra cố phong ấn ra, hắn thật sự là không có phương pháp khác rồi. Không bằng giao cho ta đến chân áp. Thần Phong thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, cho dù là lấy Trần Thanh Sơn tâm tình, cả người cũng đều không nhịn được ngạc nhiên. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Thần Phong sẽ nói như vậy. Phải biết, toàn bộ Phong Ma Tỉnh bên trong, ít nhất cũng có hơn 300 vị yêu ma. Vô cùng đáng sợ cùng khủng bố. Thần Phong vậy mà muốn lấy sức một mình, đến chấn áp nhiều yêu ma như vậy. Tiểu hữu chẳng lẽ là đang nói đùa chứ? Trần Thanh Sơn cười khổ nói, mạnh mẽ như vậy hơn 300 vị yêu ma, liền cửu huyền vực các đại đỉnh phong thế lực cũng không có thể làm sao, ngươi làm sao có thể đem chấn áp? Cái khác đạo sĩ tuy rằng rất cảm kích Tần Phong, nhưng mà đều cảm thấy Tần Phong đang nói khoác lác. Tần Phong nghe vậy, cũng không có nói nhiều, mà là chậm rãi đưa tay trái ra. Bá. Mà ngay tại lúc này, kia cựu tầng yêu tháp đông nhiên thu nhỏ, hướng phía Tần Phong nhẹ nhàng vọt tới, rơi vào trong tay hắn. Lang yêu đã biến mất rồi, đã thu vào cựu tầng yêu tháp bên trong. Phong ma tỉnh bên trong yêu ma bởi vì kiên kỵ đây cựu tầng yêu tháp, cũng đều lâm vào trong yên lặng, không có tiếp tục trùng kích phong ấn trận pháp. Đây là địa phương nào? Thả ta ra ngoài! Cựu tầng yêu tháp bên trong lang yêu phát ra tức giận tiếng giống to thanh âm, mà Tần Phong chính là cũng không để ý tới, vì tới tận tay hắn sao lại để cho bay đi? Tiểu lấy đây cổ tháp chân áp. Tần Phong nhàn nhạt đối với Trần Thanh Sơn nói: khí, đây khí vật vậy mà có thể mang yêu ma thu vào trong đó. Trần Thanh Sơn cảm thấy có chút khó tin, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Đạo trưởng cảm thấy thế nào? Tần Phong hỏi. Đây khí vật sát thực bất phàm, nhưng nếu như muốn đem phong ma tỉnh bên trong yêu ma phong ấn đến đây trong cổ tháp mà nói, nhất định phải mở ra phong ấn. Trần Thanh Sơn vẫn có chút hơi khó nói, đến lúc đó 300 vị yêu ma cùng nhau lao ra, chúng ta căn bản vô lực đem bọn hắn chuyển tới đây trong cổ tháp à. Đây 300 vị yêu ma bên trong, ít nhất có 30 vị có thể tại trong thời gian ngắn hấp thu linh khí, đem tu vi khôi phục lại nửa bước võ vực cảnh, thậm chí là võ vực cảnh sơ kỳ. Đến lúc đó, bọn hắn đừng nói đem lại lần nữa chấn áp tại trong cổ tháp rồi, sợ rằng chỉ là kia ma huy, là có thể trong nháy mắt đem bọn hắn nghiền nát. Chương 159, yêu ma thoát vây. Yên tâm đi, ta có biện pháp để bọn hắn một tia một hào linh khí cũng hấp thu không đến. Tần Phong chính là phi thường tự tin nói, một tia một hào linh khí cũng không để cho bọn hắn hấp thu. Trần Thanh Sơn nghe vậy, bất khả tư nghị nói, điều này sao có thể? Tiểu hữu khả năng không biết, nơi đây chính là phạm vi 10 vạn dặm thiên địa đại thế, hội tụ địa phương, linh khí cơ hồ là liên tục không ngừng. Hắn cho rằng Tần Phong nhìn không hiểu sơn xuyên đại thế, cho nên mới có ý nghĩ này, cho nên nghiêm túc cho Tần Phong giải thích. Ta đây tự nhiên biết rõ. Tần Phong bình tĩnh nói, nhưng chúng ta chỉ cần trực tiếp đem hội tụ đến nơi này thiên địa đại thế cho đoạn, không phải tốt sao? Đoạn gậy thiên địa đại thế. Trần Thanh Sơn hoàn toàn kinh hãi. Tần Phong nói mỗi câu đều ở đây vượt quá hắn nhận thức. Cái khác mấy vị kia đạo sĩ cũng đều là như thế. Nếu mà không phải là bởi vì Tần Phong vừa mới cho thấy thực lực cường đại, bọn hắn hiện tại sợ rằng đều muốn không nhịn được đem Tần Phong cho rằng hồ ngôn loạn ngữ kẻ điên đuổi đi. Keng. Mà ngay tại lúc này, Tần Phong thân thể bốn phía trong nháy mắt ngưng tụ ra mấy trăm thanh kiếm hồn. Kiếm minh âm thanh vang vọng đất trời giữa. Sau đó, Tần Phong trên ngón tay hiện ra ánh sáng nhàn nhạt, bắt đầu cách không tại những kiếm này hồn phía trên khắc họa từng đạo trận văn. Khí. Như thế huyền ảo phức tạp trận pháp, thoạt nhìn ít nhất cũng là thất giai trận pháp đi. Nhìn thấy Tần Phong khắc họa trận văn, Trần Thanh Sơn và người khác đều là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Đạo môn vốn là đối với trận pháp có phần có nghiên cứu. Húng chi bọn hắn đây 20 vạn năm qua đều muốn biện pháp tăng cường nơi này phong ấn trận pháp. Bọn hắn một cái chính là nhìn ra, Tần Phong khắc họa chính là thất giai trận pháp, đều là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thật không ngờ Tần Phong tuổi còn nhỏ, không chỉ thực lực cao thâm, hơn nữa trận pháp trình độ còn cao như vậy, vượt qua tất cả mọi người bọn họ. Bá, bá, bá. Không có bao lâu thời gian, cả một cái thất giai trận pháp trận văn chính là bị Tần Phong phân biệt khắc ở mấy trăm thanh kiếm hồn bên trên, sau đó những kiếm này hồn phi ông trời khung, hướng phía bốn phía sân mạch bắn tới, rơi vào chỗ khác nhau. Xem ảnh một. Ầm ầm. Một khắc này, nơi này thiên địa lại thế, vậy mà phát sinh biến hóa lớn. Linh khí lại bắt đầu chuyển động ngược, hướng phía ngoài chảy xuống. Tần Phong nắm giữ thần đồng, tại đến chi thủ quan trên đường, liền thấy toàn bộ thiên địa đại thế chỗ nấu chốt, lợi dụng trận pháp, trong thời gian ngắn thay đổi nơi này thiên địa lại thế, cũng không có gì khó khăn. Đây Trần Thanh Sơn và người khác đều kinh động. Cả đám trợn mắt há mồm, Tần Phong thủ đoạn thật sự là vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Không chỉ là bọn hắn, chi thủ quan bên ngoài những người đó, cảm thụ được thiên địa linh khí lấy chi thủ quan làm trung tâm, hướng ra phía ngoài chạy xuống, cũng đều là gương mặt bất khả tư nghị. Không hiểu là chuyện gì xảy ra. Thời gian không bao lâu, nơi này linh khí đã thay đổi vô cùng mỏng manh. Qua lại này đồng thời, phong ma tỉnh bên trong yêu ma kích động. Xảy ra chuyện gì? Phong ấn trận pháp đang không ngừng trở nên yếu. Ha ha, cơ hội của chúng ta đến. Mau mau xông đánh trận pháp, thoát khỏi tại đây. Những cái yêu ma kia nhìn thấy phong ấn trận pháp quan mang đang dần dần tiêu tán, toàn bộ đều là kích động cùng hưng phấn lên. Bọn hắn thấy được hy vọng. Ầm ầm. Lượng lớn yêu ma không ngừng trùng kích phong ma tỉnh, mặt đất chấn động kịch liệt. So sánh vừa mới thời điểm, còn muốn càng thêm khủng bố, đáng sợ ma khí không ngừng tràn ra. Bao gồm Trần Thanh Sơn ở bên trong tất cả đạo sĩ, thấy một màn này, đều là sợ hết hồn hết vía. Quan chủ, mấy cái đạo sĩ ánh mắt đều là nhìn về phía Trần Thanh Sơn, ánh mắt có chút khẩn trương. Tuy rằng linh khí trong trời đất đã phi thường mỏng manh, nhưng nhìn thấy 300 vị để cho sơ đại quan chủ đều khó xóa bỏ yêu ma, sắp hiện thế, bọn hắn vẫn là không cách nào bình tĩnh lại. Vị tiểu hữu này chắc có năng lực chấn áp những yêu ma này. Trần Thanh Sơn sắc mặt ngưng trọng mà nói, chúng ta hẳn tin tưởng hắn. Có thể. Hắn không phải là những yêu ma này đồng bọn đi. Có đạo sĩ nói ra lo âu trong lòng. Cái khác mấy cái đạo sĩ nghe vậy, sắc mặt nhất thời mạnh mẽ biến. Đây cửu huyền vực bên trong yêu ma, cũng không có bị phong ấn sạch sẽ, ẩn núp lên cũng không phải số ít, chỉ có điều không có mạnh như vậy, không dám xuất hiện. Nếu mà Tần Phong là yêu ma, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Sẽ không. Mà Trần Thanh Sơn chính là nói, hắn có thay đổi thiên địa đại thế năng lực, nếu như là yêu ma mà nói, căn bản không cần đến chúng ta chi thủ quan, trực tiếp đem thiên địa đại thế thay đổi, như thường có thể thả ra những yêu ma này. Mấy cái khác đạo sĩ nghe vậy, cảm thấy có đạo lý, đều là gật đầu một cái, đưa mắt về phía Tần Phong. trong tâm hy vọng hắn là tự tin mà không phải tự phụ. Giang giác. Mà ngay tại lúc này, phong ấn trận pháp vỡ nát âm thanh đột nhiên vang lên. Tuy rằng âm thanh cũng không lớn, nhưng lại giống như sấm sét tại Trần Thanh Sơn và người khác trong đầu nổ vang. Ha ha, rốt cuộc xuất thế. Gào. Yêu ma âm thanh kích động vang vọng đất trời giữa. Miệng giếng cũng không lớn, nhưng trong nháy mắt chính là lao ra hơn 30 vị yêu ma, từng cái bộc lộ bộ mặt hung ác, cặp mắt đỏ bừng, giống như là quỷ chết đói. Yếu nhất tu vi cũng là luyện hư cảnh ngũ trọng thiên. Ngút trời ma khí phun mạnh ra ngoài, giống như cánh cửa địa ngục mở ra mở dạng, xông lên bầu trời ma khí, đem bầu trời đều che đậy. Thiên địa một phiến mờ mịt. Thử, xảy ra chuyện gì? Trong thiên địa này tại sao không có linh khí? Những cái kia lao ra yêu ma, còn chưa kịp kinh hỉ, lại hoảng sợ phát hiện, trong thiên địa này cơ hồ không có linh khí. Bọn hắn hoàn toàn không có cách nào khôi phục tu vi. Đến chỗ của ta, muốn bao nhiêu linh khí đều có. Thần Phong lên tiếng, lạnh lùng nói. Trong lúc nói chuyện, hắn vừa mới ném về bầu trời cựu tầng yêu tháp, lại lần nữa thay đổi vô cùng khổng lồ, đen nhèm trên thân tháp, tản mát ra từng đạo đen nhèm trận văn quan mang. Đáng sợ lực hút, hướng phía những cái yêu ma kia hút đi. Nắm giữ bí chữ binh Thần Phong, đã có thể phát huy ra cựu tầng yêu tháp uy lực càng mạnh mẽ hơn rồi, có thể trực tiếp hấp thu yêu ma. Đây là có chuyện gì? Không. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện cựu tầng yêu tháp và đáng sợ lực hút, những cái yêu ma kia đều là phát ra kinh hoàng âm thanh. Chỉ tiếc, bọn hắn tu vi vẫn không có khôi phục, căn bản là hoàn toàn không cách nào ngăn cản, từng cái một bị hấp thu tiến vào cựu tầng yêu tháp bên trong. Mà bọn hắn mới vừa bị hấp thu, phong ma tỉnh bên trong chính là lại lao ra ngoài hơn 20 vị tà ma, còn chưa kịp phản ứng, chính là bị kia cựu tầng yêu tháp hút tới. Tuyệt vọng thanh âm hoảng sợ, liên tục. Kia cựu tầng yêu tháp hướng bọn hắn linh hồn khắc chế, để bọn hắn cảm nhận được nguy hiểm trong đó, liều mạng muốn chống cự, nhưng lại hoàn toàn chính là không làm nên chuyện gì. Đây là cái cạm bẫy. Đáng ghét, nhân loại đang chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới. Có vọt tới miệng giếng tà ma, nhìn thấy đồng bọn đều bị thu vào cựu tầng yêu tháp bên trong, phát ra hoảng sợ giống to. Nhưng mà, lời này nhưng căn bản không có cái khác yêu ma nghe, hắn trực tiếp bị phía dưới sông tới yêu ma đụng ra ngoài. Những này bị phong ấn ở phong ma tỉnh 20 vạn năm yêu ma, trong đầu duy nhất ý nghĩ chính là mau chóng rời khỏi nơi đây. Mà những này sông lên yêu ma, duy nhất vận mệnh chính là bị hấp thu tiến vào cựu tầng yêu tháp bên trong. Chương 160, Thần Phong khinh thường. Thời gian không bao lâu, phong ma trong tháp lao ra yêu ma đã có hơn 100 tôn, toàn bộ đều bị hấp thu tiến vào cựu tầng yêu tháp bên trong. Mà lúc này, phong ma tỉnh bên trong yêu ma mới rốt cục là phát hiện có cái gì không đúng. Bọn hắn phát hiện tất cả sông ra đồng bọn, toàn bộ đều bị trên bầu trời cổ tháp cho hấp thu vào, tại trong cổ tháp phát ra kinh hoàng la hét. Mau lui lại trở về trấn trong giếng ma. Mau lui lại trở về trấn trong giếng ma. Còn giữ lại những cái yêu ma kia, đều là rối rít hô lớn. Vốn là không kịp chờ đợi muốn lao ra trấn ma giếng yêu ma, từ từ bình tĩnh lại, rối rít trở lại trấn ma trong giếng. Đi ra ngoài tuân ra ma khí, cũng không có mới vừa rồi vậy đáng sợ. Hừ, những yêu ma này vậy mà kịp phản ứng. Thần Phong thấy vậy, không nén nổi là khẽ nhíu mày. Hắn vốn còn muốn phải thừa dịp cơ hội này, đem tại đây tất cả yêu ma đều trấn áp tiến vào trong tháp cổ, lại không có nghĩ đến, những yêu ma này hắn không có trong tưởng tượng ngu xuẩn như vậy. Nhân loại quả nhiên đều là âm hiểm xảo trá, sở dĩ mở ra phong ấn này, dĩ nhiên là ở bên ngoài bày một cái khác cạm bẫy. Trên bầu trời kia cổ tháp quá mạnh mẽ, thật là quỷ dị, vừa mới xông ra người ít nhất có hơn 100 cái, cư nhiên toàn bộ đều bị nó thu vào. Phong ma tỉnh bên trong yêu ma, trong lời nói tràn đầy chấn động cùng phẫn nộ. Không hề cảm thấy mình ngu xuẩn, mà là cảm thấy Tần Phong quá hèn hạ. Thanh âm của bọn họ cũng không có đặc biệt che giấu, cho nên bên ngoài Tần Phong mấy người cũng đều nghe rõ ràng. Tiểu hữu, vậy phải làm sao bây giờ? Bên cạnh Trần Thanh Sơn thấy vậy, nhất thời có chút lo lắng, nói, những yêu ma này, xem bộ dáng là không định đi ra. Một đám cá nằm trên tất mà thôi, không đi ra lại có thể thế nào? Tần Phong vừa nói, sai bước đi tới phong ma tỉnh bên cạnh, đồng thời khống chế cựu tầng yêu tháp chậm rãi rơi xuống. Muốn trực tiếp từ phong ma tỉnh bên trong, đem các loại yêu ma cho hít vào cựu tầng yêu tháp bên trong. Không tốt. Nhanh chạy xuống. Bên trong yêu ma, nhìn thấy cựu tầng yêu tháp đi xuống hàng, rối rít lớn tiếng nói. Bọn hắn hoảng hốt chạy bừa, trong nháy mắt, chính là đều chạy trốn tới phong ma tỉnh sâu bên trong. Thần Phong thấy vậy, khẽ nhíu mày. Tình huống gì, đây phong ma tỉnh làm sao sâu như vậy? Hắn kinh ngạc không thôi, nói, sơ đại quan chủ phong ấn yêu ma mà thôi, làm sao đào đới sâu như vậy một cái phong ma tỉnh. Lợi dụng thần đồng, hắn vậy mà đều không thấy được đây phong ma tỉnh đấy. Thậm chí bởi vì bên trong quá mức hắc ám và ma vụ lượn lờ, hắn thậm chí đều không thấy rõ bên trong yêu ma thân ảnh. Đây phong ma tỉnh cũng không phải sơ đại quan chủ đảo đới đi ra ngoài, mà là vốn là tồn tại, vẫn luôn sâu không thấy đáy, phảng phất liên tiếp một cái nơi chưa biết. Xem ảnh một. Trần Thanh Sơn sắc mặt ngưng trọng nói. Thần Phong nghe vậy, khoe miệng hơi nhếch. Hắn vốn là cho rằng đây phong ma tỉnh độ sâu là có hạn, những yêu ma này ẩn náu tại bên trong chính là cá nằm trên tớt, lại không có nghĩ tới đây phong ma tỉnh vậy mà sâu như thế. Yêu ma ẩn náu tại bên trong, hắn căn bản không có biện pháp. Nếu mà tự tiện bước vào bên trong mà nói, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm đi. Thần Phong tự lẩm bẩm. Nếu mà phía dưới chỉ có những yêu ma này, hắn ngược lại sẽ không có bất luận cái gì kiêng kỵ. Nhưng phía dưới rốt cuộc có gì, hắn căn bản cũng không biết. Nếu mà tùy tiện đi xuống, sợ rằng làm không tốt sẽ có nguy hiểm. Về phần khống chế cựu tầng yêu tháp, chỉ làm cho cựu tầng yêu tháp vào trong, Thần Phong do dự một chút, cũng không có lựa chọn làm như thế. Đây chính là một cái thần khí, trước mắt với hắn mà nói, thậm chí so sánh Chu Tiên kiếm quan trọng. Nếu mà đem cựu tầng yêu tháp vứt bỏ, vậy thì càng thêm cái mất nhiều hơn cái được. Ha ha, nhân loại ngu xuẩn, ngươi là không dám xuống sao? Phía dưới những cái yêu ma kia cũng chú ý đến Tần Phong trong tâm xoắn xuýt, cười lớn lên tiếng khiêu khích. Ta xuống hay không đi không có vấn đề, mấu chốt là các ngươi không muốn lên tới sao? Tần Phong ngược lại cũng không tức giận, thản nhiên nói, bị vây 20 vạn năm, lẽ nào liền không muốn nhìn một chút phong cảnh phía ngoài? Đợi tại đây tối tăm ở mức phong ma tỉnh bên trong, cùng trong cống thoát nước con chuột khác nhau ở chỗ nào, yêu ma tôn nghiêm đều bị các ngươi vứt bỏ sao? Hắn mấy câu nói, nhất thời để cho phía dưới yêu ma đều giận dữ không thôi. Mỗi cái nổi giận Tần Phong, đặc biệt là mấy cái thử yêu, càng là phẫn nộ đến cực hạn. Đối với Tần Phong chửi như tắt nước. Bất quá, nổi giận thì nổi giận, những yêu ma này vẫn biết, tính mạng quan trọng hơn, căn bản không định đi ra. Tại đây chính là thiên địa đại thế hội tụ địa phương, linh khí đột nhiên biến mất, tuyệt đối là những nhân loại này dùng đặc thù gì thủ đoạn, căn bản không thể nào lâu dài. Tại phong ma tỉnh bên trong, lớn tuổi nhất một cái hát viên, phân tích nói. Hiện tại phong ấn đó trận pháp đã bị phá, chúng ta chỉ cần một mực ở bên trong, đợi đến thiên địa đại thế khôi phục bình thường, linh khí tất nhiên liên tục không ngừng tràn vào đây phong ma tỉnh bên trong. Đến lúc đó chúng ta đem tu vi khôi phục lại đỉnh phong, lại đi ra. Lời nói của hắn vừa ra, nhất thời để cho không ít yêu ma đều là bừng tỉnh đại ngộ. Nói có lý, hơn nữa đây cổ tháp cường đại như thế, sử dụng tất nhiên phi thường tiêu hao linh khí, nhân loại này không thể nào một mực dạng này, đánh giá không cần mấy giờ, kia cổ tháp liền không thể sử dụng rồi. Có một hồ yêu chính là nói, chúng ta chậm rãi chờ đến là tốt rồi. Phong ma tỉnh bên ngoài Trần Thanh Sơn bọn hắn, nghe thấy những yêu ma này phân tích, sắc mặt đều là trở nên có chút khó coi. Bởi vì bọn hắn cũng cảm thấy những yêu ma này phân tích có đạo lý, Tần Phong không thể nào một mực thay đổi thiên địa lại thế, ngăn cản linh khí tụ đến. Đến lúc đó, có thể gặp phiền toái. Tiểu Hữu khinh thường. Trần Thanh Sơn mặt lộ khổ sở nói, cái khác đạo sĩ chính là đem ánh mắt mong đợi nhìn về phía Tần Phong. Ngắn ngủi không đến thời gian một ngày, Tần Phong mang cho bọn hắn quá nhiều chấn động, bọn hắn hy vọng Tần Phong trong tâm còn có biện pháp khác. Ta xác thực khinh thường. Tần Phong cũng không phản bác, gật đầu một cái. Hắn không có nghĩ đến, đây phong ma tỉnh cư nhiên sâu như vậy. Hắn cảm giác mình lần này nhất định phải hào hào hấp thụ giáo huấn, nghiêm túc tỉnh lại một hồi, về sau nhất định phải càng thêm thận trọng một chút. Liên các hạ cũng không có cách nào sao? Cái khác đạo sĩ này nghe vậy, đều là lộ ra biểu tình tuyệt vọng. Phía dưới những cái yêu ma kia, chính là càng thêm lừa lối. Bọn hắn thậm chí rối rít cảm tạ Tần Phong, hứa hẹn muốn tại sau khi thoát khốn, trọng dụng Tần Phong, để cho về sau yêu ma cho Tần Phong đứng bia thành lập miếu, thế đại cung phụng. Có thể nói là trào phúng cực kỳ. Tiểu Hữu, ta tại đây chi thủ quan bên trong có truyền tống trận pháp, ngươi chính là mau mang đầy cổ tháp, mau chóng rời khỏi nơi đây đi. Trần Thanh Sơn chính là sắc mặt nghiêm trọng, đối với Tần Phong trầm giọng nói, chờ đến những yêu ma này thoát vây, trốn nữa đi sẽ trễ. Hắn thấy, Tần Phong mặc dù có sai, nhưng dù sao cũng là hảo ý, hơn nữa Tần Phong tuổi còn trẻ liền cường đại như thế, còn có cựu tầng yêu tháp dạng này khí vận, về sau nhất định là nhân loại cùng yêu ma đối kháng bên trong lực lượng trung kiên. Cho nên không muốn để cho Tần Phong mất mạng nơi này. Chương 161, có thể so với sơ đại quan chủ thủ đoạn. Tần Phong nghe vậy, chính là bật cười, lắc lắc đầu. Đạo trưởng hiểu sai, ta xác thực là khinh thường, nhưng mà cũng không có nghĩa là những yêu ma này liền có thể thoát vây. Hắn chậm rãi nói. Hắn vừa mới chỉ là tại thất vọng, lần này cũng không thể đem các loại tất cả tà ma đều chấn áp tiến vào cựu tầng yêu tháp bên trong. Về phần để cho những yêu ma này thoát đi nơi đây, đó là tuyệt đối không thể nào. Lời này hiểu thế nào? Trần Thanh Sơn liền vội vàng hỏi. Cái khác đạo sĩ cũng đều là hai mắt tỏa sáng. Ta có trận pháp đủ để đem đây phong ma tỉnh tiếp tục phong ấn. Tần Phong thản nhiên nói, hơn nữa trải qua đặc thù gia trì sau đó, phong ấn hiệu quả không thể so với sơ đại quan chủ bố trí trận pháp kém bao nhiêu. Cái gì? Các hạ có thể so với sơ đại quan chủ trận pháp? Trần Thanh Sơn nghe vậy, lấy tâm cảnh của hắn, cũng là không nhịn được kinh hô. Sơ đại quan chủ là bậc nào nhân vật phong hoa tuyệt đại? Cho dù chỉ là ở trong sách cổ thấy qua một phần miêu tả, trong lòng của hắn đã phục sát đất, đem xem như trọn đời chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Tần Phong vậy mà nói hắn có thể so với sơ đại quan chủ trận pháp, hắn tại sao có thể không khiếp sợ? Không chỉ là Trần Thanh Sơn, cái khác đạo sĩ cũng đều mặt lộ thần sắc bất khả tư nghị. Phía dưới những cái kia tà ma cũng là một hồi hoảng loạn. Cái kia cưới châu xanh lão đạo chính là ở trong lòng bọn hắn để lại không ít bóng ma. Thậm chí chỉ nhớ tới kia thanh lưu móng châu con đã để bọn hắn tê cả da đầu rồi. Nếu không phải lão đạo kia đến cửu huyền vực trước liền bị cực kỳ nghiêm trọng tổn thương, bọn hắn tất cả yêu ma tính gộp lại, sợ rằng đều không tiếp nổi đối phương một chiêu. Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, còn ra không đi ra? Tần Phong nhìn đến phong ma tỉnh bên trong yêu ma, thản nhiên nói, lẽ nào các ngươi thật muốn giống như con chuột một dạng, một mực ở chỗ này trùng tối tăm ở mức góc? Tại trong tháp mặt ở lại tuy rằng cũng không có tự do, nhưng tuyệt đối so với đợi ở chỗ này có tiền đồ. Lời nói của hắn để cho không ít yêu ma do dự. Gia hỏa này tuyệt đối là tại lừa gạt chúng ta. Lúc này có một tử yêu đứng dậy, âm thanh âm hiểm gian trá, nói, hắn thoạt nhìn không đến 500 tuổi, làm sao có thể so với lao đạo kia thủ đoạn? Ai tin vào lời nói của hắn, người đó chính là cái kẻ đần độn. Cái khác những cái yêu ma kia nghe vậy đều là rối rít gật đầu, cảm thấy đây thử yêu nói có đạo lý. Bọn hắn cũng không tin tưởng Tần Phong nắm giữ có thể so với lao đạo kia trận pháp. Xem ảnh một. Dù sao 20 vạn năm trôi qua, toàn bộ Cửu Huyền vực đều không có lại xuất hiện qua. Giảo hoạt nhân loại, đừng hòng để cho chúng ta rút lui. Đợi đến nơi này thiên địa đại thế khôi phục sau đó, chúng ta tự nhiên có thể ra ngoài, không đợi ở nhất thời này. Đông đảo yêu ma rồi rít tầm ý nói, bọn hắn tiếp tục ở tại Phong Ma tỉnh bên trong, căn bản không định đi ra. Nhìn Tần Phong ánh mắt, như cùng ở tại nhìn một người ngu ngốc. Ôi, cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc chính các ngươi không quý trọng a. Tần Phong thấy vậy, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trong lúc nói chuyện, hắn từ hệ thống không gian bên trong đã lấy ra tản ra phát ra ánh sáng màu bạc đá, sau đó nhẹ nhàng bóp nát. Giang rắc, kèm theo màu bạc đá phá toái, lượng lớn ánh sáng màu bạc chiếu trên mặt đất, sau đó bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ thành từng đầu trận văn, bao phủ tại miệng giếng phía trên. Thời gian không bao lâu, một cái hoàn chỉnh trận pháp chính là đã ngưng tụ thành công. Chính là Tần Phong tại hồ tộc bên trong bộ lạc đánh dấu tinh thần đại trận. Bá, bá, bá. Cùng lúc đó, Tần Phong phất ống tay háo một cái, cắm vào bốn phía sơn mạch bên trong kiếm hồn, toàn bộ bay trở về, hóa thành từng luồng kiếm khí, lần nữa tiến vào rồi trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, kinh người linh khí tuôn ra mà tới. Ầm ầm. Tinh thần đại trận đã hấp thu xong bốn phía vọt tới linh khí sau đó, tản ra ánh sáng màu bạc, mỗi một cái trận văn đều giống như hành tinh quỹ tích vận hành. Mà khác nhau trận văn giao hội địa phương, chính là giống như tinh thần một dạng. Khí, thật là tinh diệu trận pháp. Bốn phía đạo sĩ này đều là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, tán dương. Bọn hắn cảm giác trước mắt trận pháp giống như là một cái phiên bản thu nhỏ bầu trời. Tiểu Hữu, chỉ bằng trận pháp này, còn xa xa vô pháp cùng sơ đại quan chủ bố trí trận pháp đem so sánh đi. Mà Trần Thanh Sơn chính là sắc mặt ngưng trọng nói, không chỉ là hắn, phía dưới những cái yêu ma kia đang khiếp sợ sau khi, cũng đều là liên tục cười lạnh. Trận pháp này quả thật không tệ, nhưng tối đa cũng là có thể phong ấn chúng ta 10 năm, đến cuối cùng vẫn là phải bị chúng ta thoải mái phá vỡ. Những cái yêu ma kia căn bản không đem tinh thần đại trận để ở trong mắt. Nếu mà chỉ là chỉ như vậy mà thôi, xác thực vô pháp cùng sơ đại quan chủ trận pháp đem so sánh. Tần Phong dừng một chút sau đó, tiếp tục nói, bất quá trận pháp này chỉ là một cái tái thể mà thôi. Trong lúc nói chuyện, hắn đem ma ấn từ hệ thống không gian bên trong lấy ra ngoài. Bá. Tại Tần Phong dưới sự khống chế, kia ma ấn nhất thời đồng bền đến Phong Ma tỉnh vùng trời. Toàn bộ ma ấn tản ra hào quang màu đỏ ngòm, thoạt nhìn vô cùng kỳ dị. Đây ấn tỷ thấy thế nào giống như là ma khí. Có đạo sĩ không nhịn được nói, ma khí chỉ có ma tu cùng yêu ma có thể sử dụng, vị tiểu hữu này rõ ràng không phải ma tu, cũng không phải yêu ma, đây ấn tỷ hẳn chỉ là vật liệu xuất từ tà ác chi địa. Trần Thanh Sơn chính là chậm rãi nói, thiên hạ đúc khí vật liệu, đâu chỉ ước vạn, đủ loại so sánh ma khí còn muốn tà mị vật liệu, không đếm xuể. Cái khác đạo sĩ nghe vậy, gật đầu một cái, cảm thấy Trần Thanh Sơn nói có đạo lý. Ông ngong. Mà ngay tại lúc này, ấn tỷ khẽ run, dưới đáy kia huyền ảo phức tạp đường vân, tản mát ra màu đỏ thâm quang mang, trực tiếp ngưng tụ ra một cái vô cùng quỷ dị đồ án, sau đó đem khắc ở phía dưới tinh thần phía trên đại trận. Sau đó đồ án này cùng tinh thần đại trận hòa hợp. Chỉ một thoáng, toàn bộ tinh thần đại trận quang mang cũng là từ màu bạc biến thành màu đỏ thẫm. Ầm ầm. Trận pháp này vậy mà không chỉ hấp thu linh khí trong trời đất, còn hấp thu trong động ma ma khí. Phong ấn chi lực thuận theo không ngừng chậm chậm tăng cường. Một màn này, để cho tất cả mọi người và phía dưới tà ma đều sợ ngây người. Cái quỷ gì? Trận pháp này làm sao sẽ có thể hấp thu ma khí? Nếu mà một mực nếu như vậy, trận pháp phong ấn chi lực há chẳng phải là càng ngày càng mạnh? Phong ma tỉnh bên trong tà ma nhất thời kêu rên khắp nơi. Tại lúc này, bọn hắn đều hối hận, rối rít hô to muốn rời khỏi phong ma tỉnh. Cho dù bước vào cựu tầng yêu tháp bên trong cũng được, các ngươi đã không có cơ hội. Nhưng đối với những thanh âm này, Tần Phong nhưng cũng không để ý tới, phất ống tay áo một cái liền đem ma ấn lại lần nữa thu hồi đến rồi hệ thống không gian bên trong. Hắn chỉ có tinh thần đại trận có thể với tư cách tái thể tiếp nhận đây ma ấn phong ấn chi lực. Đây tinh thần đại trận lại là đánh dấu tưởng thưởng, chỉ có một bộ, hắn tuy rằng có thể khắc họa đi ra, nhưng lại cần đặc thù tinh thần thạch với tư cách tái thể. Mà căn cứ vào hiểu biết của hắn, Cửu Huyền vực tựa hồ cũng không có tinh thần thạch. Một khi Tần Phong phá hủy tinh thần đại trận, mà những này tà ma đổi ý, hắn coi như thúc thủ vô sách, chỉ có thể dùng hắn cuối cùng lá bài tẩy, kia một đạo thần lôi, đến xóa bỏ những này tà ma, cái mất nhiều hơn cái được. Chương 162, chút tài mọn. Mà hướng theo Tần Phong thu hồi ma ấn, đây bị hoàn toàn phong ấn phong ma tỉnh bên trong, cơ hồ không còn có một tia một hào ma khí tràn ra. Một mặt là bởi vì bên trong yêu ma bị Tần Phong trấn áp một nửa, thả ra ma khí vốn là không nhiều lắm. Mặt khác chính là bởi vì những này ma khí vẫn không có tràn ra, chính là bị phong ấn trận pháp hấp thu. Lúc này, phong ma tỉnh bên trong yêu ma hoàn toàn lâm vào trong tuyệt vọng, từng cái phẫn nộ giống to. Lúc trước trào phúng Tần Phong thử yêu, càng là trở thành cái khác yêu ma cho hạ giận đối tượng. Tiểu Hữu thủ đoạn, thật là làm cho chúng ta không theo kịp a. Thấy một màn này, Trần Thanh Sơn không nhịn được thở dài nói, cái khác đạo sĩ này cũng đều là như thế. Tuy rằng trong cổ tịch ghi chép, sơ đại quan chủ thủ đoạn càng là mạnh mẽ và đa dạng, thế nhưng dù sao chỉ là trong sách ghi lại, hôm nay chính là tận mắt nhìn thấy. Đạo trưởng quá khen. Tần Phong chính là bình tĩnh chậm rãi nói, một ít chút tài mọn mà thôi. Trần Thanh Sơn nghe vậy, nhất thời cười khanh khách, mạnh mẽ như vậy thủ đoạn, tự nhiên tại Tần Phong trong miệng chỉ là chút tài mọn. Hắn rất khó tưởng tượng, Tần Phong đến tột cùng là dạng gì thực lực. Tiểu Hữu trước tiên ở đạo quán nghỉ ngơi một hồi, chờ ta xử lý xong sau này thủ tục, lại cẩn thận nói cảm ơn. Trần Thanh Sơn chậm rãi nói, Hiện tại tuy rằng Phong Ma Tỉnh đã bị phong ấn lại rồi, nhưng còn có rất nhiều sau này sự tình cần xử lý.
Ừ.
Thần Phong gật đầu một cái, cũng không có cự tuyệt. Bởi vì đây chi thủ quan đúng là một đánh dấu phong thủy bảo địa, lấy được tưởng thưởng đều rất không tệ, cho nên dự tính của hắn tại đây chờ lâu một đoạn thời gian. Đem mỗi cái đại điện đều đánh dấu một hồi, xem có thể hay không lại thu được một cái tương tự với bí chữ binh bí thuật. Sau đó, Tần Phong chính là ở tại bên trong một cái đạo sĩ dưới sự dẫn dắt, ly khai nơi đây. Không muốn đến quấy nhiều chi thủ quan 20 vạn năm phiền thoái, vậy mà tại hôm nay được giải quyết rồi. Có đạo sĩ không nhịn được thở dài nói. Những năm gần đây, bọn hắn không chỉ phải gánh vác tâm yêu ma lao ra, hơn nữa còn phải không ngừng chịu đựng tràn ra ma khí đối với thân thể xâm thực. Dẫn đến tu vi thấy vậy chậm chậm, lại tuổi thọ cũng khó mà lâu dài. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, hôm nay vốn là nguy cơ to lớn, kết quả lại trở thành nguy cơ được giải quyết thời gian. Từ nay về sau, bọn hắn sẽ lại cũng không cần lo lắng tà ma xông phá phong ấn, cũng không cần chịu đựng ma khí xâm thực, hảo hảo tu luyện rồi. Hôm nay chuyện xảy ra, tất cả mọi người đều không được truyền ra ngoài. Xem ảnh một. Trần Thanh Sơn chính là sắc mặt ngưng trọng nói. Cái khác mấy cái đạo sĩ nghe vậy, đều là gật đầu một cái. Sau đó liền bắt đầu xử lý Phong Ma Tỉnh bên trong đến tiếp sau này sự nghi. Ở đó cái đạo sĩ dưới sự dẫn dắt, Tần Phong rất nhanh chính là đi tới cho khách quý chuẩn bị tiểu viện. Nơi đây ở tại chi thủ quan cánh đông sườn đồi bên cạnh, tại đây trồng đầy đủ loại linh thảo cổ dược, linh khí vô cùng dư dả. Gió nhẹ lướt qua, vừa có thể nhìn thấy xa xa biển mây quay cuồng, vừa có thể cảm nhận được mát mẻ mùi thuốc, phi thường thoải mái. Tần công tử trước hết tại đây nghỉ ngơi đi. Đang trên đường tới, đạo sĩ kia đã biết được Tần Phong dòng họ, chậm rãi nói.
Được.
Tần Phong gật đầu một cái, đối với nơi này cũng rất hài lòng. Sau đó, đạo sĩ kia lại cùng hắn nói mấy câu nói sau đó, chính là ly khai. Tần Phong ngồi tính toán, thần thức không gian chìm vào cựu tầng yêu tháp bên trong. Bây giờ cựu tầng yêu tháp bên trong, tất cả đều là tức giận tiếng mắng chửi, không ngừng công kích thân tháp muốn chạy trốn, bất quá cuối cùng chỉ là không công mà thôi. Những yêu ma này đều ở đây tầng thứ nhất, mặc dù có hơn 100 cái, nhưng cũng không hiện lên chật trội. Về phần Ngân Lan, chính là bị Tần Phong đóng rồi tầng thứ hai, bởi vì hắn sợ nhiều như vậy yêu ma đi vào, Ngân Lan căn bản trụ không được. Sợ rằng trong chớp mắt liền bị những cái kia giận dữ yêu ma bị xé thành mảnh nhỏ rồi. Làm sao đột nhiên sẽ có nhiều như vậy mạnh như vậy yêu ma? Nghe thấy trong lòng đất tầng kia gầm thét âm thanh, Ngân Lan trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Hôm nay cửu huyền vực bên trong, mặc dù có yêu ma, cũng đều là các nhìn riêng, ẩn náu cách xa nhân loại thành trì rừng sâu núi thẳm bên trong. Nàng không hiểu Tần Phong là từ nơi nào tìm ra nhiều như vậy tà ma, còn toàn bộ đều cho trấn áp đi vào. Ầm ầm. Cùng lúc đó, tại tầng thứ nhất phía trên, lượng lớn tài nguyên tu luyện rơi xuống đến trên mặt đất. Vốn là chính đang công kích thân tháp những cái yêu ma kia, đều ngẩn ra. Đây là xảy ra chuyện gì? Bọn hắn hoài nghi mình có phải hoa mắt hay không? Nhiều như vậy chân quý tài nguyên tu luyện, Tần Phong làm sao toàn bộ ném tới trong này? Chỉ có điều, những yêu ma này nghi vấn, cũng không có người trả lời. Tần Phong từ hệ thống không gian bên trong đem các loại tài nguyên tu luyện ném xuống đến từ sau đó, sẽ không có lại để ý tới rồi, đem thần thức thu hồi. Mà tầng thứ nhất tại lâm vào ngắn ngủi trong yên tĩnh sau đó, lập tức chính là bộ phát kịch liệt tranh đoạt, những này lúc trước còn xưng huynh gọi đệ yêu ma, vì thu được những này chân quý tài nguyên, thậm chí không tiếc ra tay đánh nhau. Cũng ngay, đây luyện hư đan là bản ma. Đều giả hổ, ngươi thật sự cho rằng lão tử sợ ngươi sao? Nhìn ta đem đầu ngươi truy bạo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trấn ma tháp tầng thứ nhất, đủ loại võ kỹ bạo phát, âm thanh đinh tai nhức óc. Những yêu ma này vì cướp đoạt những tu luyện này tài nguyên, xuất thủ không chút lưu tình, vô cùng kịch liệt. Vốn là không chuẩn bị lại để ý tới những yêu ma này Tần Phong, nhất thời không nhịn được khẽ nhíu mày. Đừng đều đánh chết đi. Nghe thấy động tĩnh Tần Phong, không nhịn được lẩm bẩm nói. Thật vất vả trấn áp nhiều yêu ma như vậy, nếu mà giữa hai bên đánh chết một nhóm, coi như quá đáng tiếc. Dù sao, hắn cũng không phải là nuôi cổ, sống sót cho dù là mạnh mẽ, thì có thể có ích lợi gì. Tất cả dừng tay cho ta. Tần Phong thần thức lại lần nữa trở lại cựu tầng yêu tháp tầng thứ nhất, âm thanh giống như hoàng trung đại lữ một dạng vang dội. Đinh hai nhức óc, tại tầng này vang vọng. Cùng lúc đó, toàn bộ cựu tầng yêu tháp thân tháp, tản mát ra đen nhẻm qua mang, một cổ đối với yêu tộc vô cùng khắc chế khí tức, bao phủ toàn bộ tầng thứ nhất. Ầm ầm. Phía dưới những cái yêu ma kia từng cái toàn bộ đều là quỳ trên đất, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Vốn là đây cựu tầng yêu tháp khắc chế, sẽ để cho bọn hắn vô cùng e dè, hiện tại thân ở cựu tầng yêu tháp bên trong, loại kia khắc chế càng làm cho bọn hắn linh hồn run rẩy. Nếu như lại thêm người dám lẫn nhau đánh nhau, giết không tha. Thần Phong thanh âm lạnh lùng bên trong, sát ý cũng không có che giấu. Tại đây cần trật tự. Nếu như có yêu ma dám cả gan nhiễu loạn trật tự, quấy rầy phần lớn yêu ma tu luyện, hắn là tuyệt đối không ngại đem chém giết. Tần Phong hàm chứa sát ý âm thanh, nhất thời để trong này tất cả yêu ma đều run lẩy bẩy. Rất khó tưởng tượng, bọn hắn tại mấy chục vạn năm trước, từng là làm cho nhân loại sợ hãi yêu ma cường giả. Bá. Cảnh cáo sau khi xong, Tần Phong không tiếp tục dừng lại, liền đem thần thức thu hồi lại. Trong tầng thứ nhất những cái yêu ma kia, đây mới là từ trong sự sợ hãi, từ từ chậm lại, chố mắt nhìn nhau. Giữa bọn họ với nhau cũng không dám xuất thủ nữa. Có yêu ma đi ngồi tĩnh tọa chữa thương, mà có chính là không kịp đợi đem đan dược phục dụng rồi, để thăng tu vi, thậm chí không ai dám tiếp tục công kích thân tháp rồi. Dù sao, tại đây cựu tầng yêu tháp bên trong, là người là giao tớt, ta là thịt cá. Chương 163, sơ đại quan chủ. Chi thủ quan bên ngoài, tất cả mọi người nhìn đến đột nhiên bộc phát ra yêu ma khí tức, vốn là mỗi cái kinh hoàng tuyệt vọng, giống như ngày tận thế tới rồi một dạng, thậm chí bị uy áp kia chấn nhiếp không thể động đậy. Nhưng bây giờ kia ma khí đột nhiên biến mất, để bọn hắn đều là gương mặt mờ mịt, không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là phong ma tỉnh trận pháp phá thoái, sau đó lại bị chặn lại? Không thể nào đâu. Trận pháp kia chính là sơ đại quan chủ bố trí đến, cựu huyền vực căn bản không có người có thể bố trí cường đại như vậy trận pháp. Vậy đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Đủ loại nghị luận âm thanh liên tục. Ngay cả từ chi thủ quan đạo sĩ bình thường cũng đều là trong tâm đang thì thầm. Kể từ hôm nay, chi thủ quan Phong Sơn 100 năm, chư vị xin trở về đi. Mà ngay tại lúc này, Trần Thanh Sơn âm thanh chính là chợt từ chi thủ quan bên trong truyền ra. Đạo môn một mực sùng bái đều là thanh tu. Sở dĩ lúc trước phải tiếp nhận các đại thế lực cung phụng hương hỏa, chủ yếu là bởi vì chi thủ quan tinh lực đều ở đây Phong Ma tỉnh phía trên, không có dư lực phát triển. Nhưng là bây giờ, Phong Ma tỉnh nguy cơ đã giải trừ, Trần Thanh Sơn liền cũng không muốn đón thêm bị các đại thế lực cung phụng hương hỏa. Chi thủ quan Phong Sơn 100 năm. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người tại chỗ đều là sửng sốt. Bao gồm những cái kia phổ thông đạo sĩ, cũng đều giật mình. Không hiểu là chuyện gì xảy ra. Vừa lúc đó, vừa mới mang Tần Phong đi một cái đơn độc sân nhỏ đạo sĩ, đi ra chi thủ quan. Hướng về mọi người biểu đạt tay nấy, sau đó xác nhận chi thủ quan muốn Phong Sơn 100 năm. Những cái kia ở chỗ này thanh tu cùng các đại thế lực người, tuy rằng trong tâm có hay không cân nhắc nghi hoặc, nhưng nếu chi thủ quan quyết định Phong Sơn 100 năm, bọn hắn cũng không cách nào nói cái gì. Lại hướng về đạo sĩ kia hỏi thăm một vài vấn đề sau đó, liền đều là rối rít ly khai. Về phần chi thủ quan đạo sĩ bình thường, biết được nguy cơ đã giải trừ, cũng đều vô cùng vui sướng, cùng nhau trở lại chi thủ quan bên trong. Thời gian vội vã mà qua, trong nháy mắt, chính là đã 3 ngày sau rồi. Tần Phong xếp bằng ở sườn đồi bên cạnh trên một tảng đá mặt. Gió nhẹ lướt qua, quần áo phiêu động, khí chất phi phàm, giống như thế ngoại cao nhân một dạng. "Hệ thống, giúp ta đánh dấu." Tần Phong thản nhiên nói. "Đinh. Chúc mừng chủ nhân, tại chi thủ quan đánh dấu thành công, thu được kiếm gỗ đào một thanh." Hệ thống thanh âm nhắc nhở, tại Tần Phong vang lên bên tai. "Xem ảnh một. Kiếm gỗ đào." Tần Phong nghe vậy, không khỏi ngẩn ra, nói, "Đây là cái quỷ gì, là muốn ta đi trấn áp cương thi sao?" Lấy thực lực của hắn, trấn áp cương thi cũng không có cần thiết dùng kiếm gỗ đào. Sau đó, hắn kiểm tra đây kiếm gỗ đào tin tức. "Kiếm gỗ đào, kiếm này từ một cây sinh trưởng 5 tháng rất dài sau đó, độ kiếp thất bại cây đào chế tạo mà thành, đối với âm tà chi vật có trời sinh tác dụng khắc chế." Giới thiệu rất đơn giản, chỉ có một câu nói. Tần Phong kiểm tra sau đó, cảm giác một dạng, liền không có để ý. Tần công tử tại đây ở còn thói quen. Lúc này, Trần Thanh Sơn đến. 3 ngày thời gian, hắn mới là đem Phong Ma tỉnh thủ tục và Phong Sơn thủ tục xử lý một hồi. Tại Trần Thanh Sơn sau lưng, còn có một ngày này tại Phong Ma tỉnh bên trong mấy cái khác đạo sĩ, lúc này nhìn về phía Tần Phong ánh mắt, đều là tràn đầy vẻ cảm kích. Phong Ma tỉnh bên trong đã không còn ma khí tôn trào, bọn hắn không cần tiếp tục phải tiếp nhận ma khí xâm thực nỗi khổ rồi, mấy ngày nay trôi qua chính là vô cùng thoải mái. Thật không tệ, tại đây thật là một cái tu thân dưỡng tính địa phương. Tần Phong đứng dậy, cười chậm rãi nói, "Tần công tử nếu như yêu thích, hết thệ có thể một mực ở nơi này." Trần Thanh Sơn dừng một chút sau đó, tiếp tục nói, "Lần này qua đây, chủ yếu là hướng về Tần công tử nói cảm ơn." Dứt lời, hắn từ trong nạp giới đã lấy ra một ít vật phẩm, có chính là chứa đan dược bình ngọc nhỏ, có chính là còn tản ra ánh sáng nhàn nhạt linh quả, vừa nhìn chính là phẩm cấp bất phàm. "Đạo trưởng khách khí, ta một ngày này không phải đã nói rồi sao? Đây bất quá là một cái nhấc tay mà thôi." Tần Phong khoát tay cự tuyệt. Hắn đối với Trần Thanh Sơn bọn hắn vẫn là rất khâm phục. Chi thủ quan trấn áp Phong Ma tỉnh nhiều năm như vậy, bây giờ không có nguy cơ, bọn hắn hết thảy có thể chuyên tâm kinh doanh chi thủ quan, bạch bạch thu đủ loại hương hỏa cung phụng. Nhưng lại dứt khoát quyết nhiên quyết định Phong Sơn, bậc này quyết đoán không phải là ai cũng có. Đối với Tần công tử lại nói, đây chỉ là một cái nhấc tay, nhưng đối với chi thủ quan lại nói, lại ân trọng như núi, những lễ vật này ngài nhất định phải nhận lấy. Trần Thanh Sơn chính là kiên trì nói. Hắn đã đem chi thủ quan bên trong quý hiếm nhất một ít đan dược và linh quả, toàn bộ đều lấy ra. Nếu mà đạo trưởng thật sự là muốn nói cảm ơn mà nói, không nhất định nhất định phải đưa cho ta những lễ vật này. Tần Phong trầm giai nói. Vậy không biết Tần công tử còn có những chuyện khác, cần ta chi thủ quan giúp đỡ? Trần Thanh Sơn nghe vậy, nghi ngờ hỏi. Ta muốn tìm hiểu một chút sơ đại quan chủ, không biết là có hay không phương tiện. Tần Phong trầm giai nói. Đánh dấu hắn lấy được tưởng thưởng quá nhiều, tại hệ thống bên trong không gian tích tụ như núi. So sánh với Trần Thanh Sơn những lễ vật này, hắn đối với sơ đại chi thủ quan chủ càng thêm cảm thấy hứng thú. Cưới châu xanh mà đến nhân vật, hắn nghĩ tới một người. Lao tử. Lúc trước Lao tử cưới châu xanh rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, từ đó liền biến mất tại lịch sử ghi chép bên trong. Tần Phong có chút hiếu kỳ, chi thủ quan sơ đại quan chủ, có thể hay không chính là Lao tử? Sơ đại quan chủ. Trần Thanh Sơn thật không ngờ, Tần Phong vậy mà đối với sơ đại quan chủ cảm thấy hứng thú. Bất quá trong lòng tuy rằng bất ngờ, hắn cũng không có che giấu, trực tiếp chính là bắt đầu cho Tần Phong giảng thuật chi thủ quan trong cổ tịch ghi chép, liên quan tới sơ đại quan chủ ghi chép. Từ Trần Thanh Sơn trong miệng, Tần Phong biết được, sơ đại quan chủ hoàn toàn giống như là đột nhiên xuất hiện một dạng. Toàn bộ hàng cổ trong đại lục, ngoại trừ Cửu Huyền vực ra, cái khác vực không có bất kỳ người nào gặp qua sơ đại quan chủ. Bậc này nhân vật phong hoa tuyệt đại, lại chỉ tại Cửu Huyền vực trấn áp yêu ma, sau đó liền biến mất, thật sự là rất không bình thường. Hơn nữa, căn cứ vào trong cổ tịch ghi chép, lúc ấy sơ đại quan chủ hiện thân cửu huyền vực thời điểm đã bị thương, hơn nữa thương thế nghiêm trọng đáng sợ, bất kỳ đan dược cùng linh thảo đều không có một tia một hào hiệu quả chữa thương, phản phất ông trời phải để cho hắn chết một dạng. Thương nặng như vậy còn có thể chấn áp nhiều như vậy thời kỳ tột cùng yêu ma cường đại, sơ đại quan chủ thật là cường đại đáng sợ. Tần Phong không nhịn được cảm thán, sau đó hỏi có hay không liên quan tới sơ đại quan chủ bức họa.
Không có.
Trần Thanh Sơn chính là lắc lắc đầu, hắn nói căn cứ vào trong cổ tịch ghi chép, chỉ có chi thủ quan nhóm đầu tiên đệ tử thấy qua sơ đại quan chủ, nhưng từ khi sơ đại quan chủ rời đi sau đó, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không hồi tưởng nổi sơ đại quan chủ bộ dáng, muốn đứng pho tượng cũng không có cách nào. Tần Phong nghe vậy khẽ nhíu mày, liên quan tới sơ đại quan chủ ghi chép thật sự là quá ít, thậm chí ngay cả bức họa đều không có. Sau đó hắn lại hỏi thăm một chút sơ đại quan chủ sử dụng qua linh khí các loại, nhưng cũng không có được cái gì tin tức hữu dụng, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chương 164, sơ đại quan chủ bảo vật. Đang giải đáp rồi Tần Phong liên quan tới sơ đại quan chủ nghi vấn sau đó, Trần Thành Sơn lại cùng Tần Phong trò chuyện một ít chuyện mới là rời khỏi. Trước khi đi hắn vẫn kiên trì đem những đan dược kia cùng linh quả cho Tần Phong lưu lại. Tần Phong từ chối không, cũng chỉ có thể đều thu. Đem các loại đan dược cùng linh quả đều thu vào trong nạp giới về sau, Tần Phong liền bắt đầu tiếp tục ngồi tĩnh tọa tu luyện. Hiện tại cửu tầng yêu tháp bên trong có nhiều như vậy yêu ma, tu vi của hắn để thăng nhất định sẽ tăng lên trên diện rộng. Hắn phải chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó thời gian một năm bên trong, Tần Phong vẫn luôn ở đây tại đây tu luyện cùng đánh dấu. Tu vi để thăng nhanh chóng, thu được tưởng thưởng cũng phi thường không tồi. Đinh, chúc mừng chủ nhân, tại chân võ điện đánh dấu thành công, thu được bên trên thiện kiếm pháp. Đinh, chúc mừng chủ nhân, tại văn xương điện đánh dấu thành công, thu được âm dương điều hòa đan một bình. Đủ loại tưởng thưởng, cái gì cần có đều có, hơn nữa phẩm cấp bất phàm. Đặc biệt là kia bên trên thiện kiếm pháp, uy lực mạnh mẽ, Tần Phong vừa lòng phi thường. Trừ chỗ đó ra, các loại tài nguyên tu luyện cũng là để cho Tần Phong hệ thống không gian bên trong vốn là tích tụ như núi tưởng thưởng càng nhiều hơn. May mà có cựu tầng yêu tháp bên trong yêu ma có thể giúp hắn tiêu hao những tu luyện kia tài nguyên. Một ngày giữa trưa, Tần Phong đang lo lắng đi nơi nào đánh dấu, chợt nhớ tới mình còn giống như không có ở Phong Ma tỉnh đánh dấu qua. Ngay sau đó tiếp tục chính là đi tới Phong Ma tỉnh chỗ đó. Bây giờ Phong Ma tỉnh tại đây đã không có bất kỳ ma khí tràn ra, hơn nữa bởi vì linh khí nồng đậm, bốn phía mọc đầy đủ loại linh thảo cổ dược. Nếu mà không nhìn kỹ mà nói, còn tưởng rằng nơi này là dược điển. Hệ thống, giúp ta tại Phong Ma tỉnh đánh dấu. Tần Phong thản nhiên nói. Đinh, chúc mừng chủ nhân, thu được thâm viên truyền tống quyển trục. Hệ thống cơ giới một dạng thanh âm nhắc nhở, chậm rãi tại Tần Phong vang lên bên tai. Thâm viên truyền tống quyển trục. Tần Phong nghe thấy hệ thống thanh âm nhắc nhở, gương mặt ngạc nhiên, lẩm bẩm nói, đây là vật gì? Trong lòng của hắn không hiểu. Kiểm tra tin tức phía trên, lại phát hiện tin tức chỉ có vẹn vẹn mấy chữ ghi chép. Xem ảnh một. Thâm viên truyền tống quyển trục, tại thâm viên lối vào sử dụng, có thể trực tiếp truyền tống vào thâm viên bên trong. Thâm viên. Tần Phong ánh mắt rơi vào trước mắt Phong Ma tỉnh bên trên, nói, lẽ nào nơi này chính là thâm viên? Khi trước thời điểm, hắn cũng có chút hiếu kỳ, đây sâu không thấy đáy Phong Ma tỉnh, đến tột cùng là đi thông nơi nào? Bây giờ nhìn lại, chỉ sợ chính là thâm viên. Trong tâm nghĩ như vậy, Tần Phong bóp nát truyền tống quyển trục. Giang giác. Nhưng mà, Tần Phong bóp nát sau đó, đây truyền tống quyển trục trực tiếp hóa thành chấm quang mang biến mất, không có bất kỳ phản ứng. Trước mắt Phong Ma tỉnh cũng không phải thâm viên. Tần Phong không nhịn được nổ thô tục. Không có biết rõ thâm viên ở nơi nào thì cũng thôi đi, liền một cái này truyền tống quyển trục, vậy mà vẫn như thế lãng phí, cái này khiến hắn có chút buồn bực. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Tần Phong chỉ có thể ngày khác trở lại. Sau đó liên tục thời gian một tháng bên trong, Tần Phong mỗi lần đánh dấu đều sẽ đạt được một cái thâm viên truyền tống quyển trục. Bất quá hắn một cái đều không có lại dùng, mà là đang nghĩ biện pháp làm rõ ràng cái gì là thâm viên. Chỉ tiếc Tần Phong hỏi thăm Trần Thanh Sơn, lại biết được cửu huyền vực căn bản không có liên quan tới vực sâu ghi chép. Cái này khiến Tần Phong có chút bất đắc dĩ. Nhưng cuối cùng như thế, hắn hay là đem mỗi ngày đánh dấu cơ hội đều ở lại Phong Ma tỉnh. Bởi vì Tần Phong mơ hồ cảm thấy cái vực sâu này hẳn đúng là bất phàm chi địa. Một mực lại qua nửa tháng, không có cách nào thu được thâm viên quyển trục sau đó, hắn mới là đình chỉ tại Phong Ma tỉnh đánh dấu. Sau đó trong thời gian 2 năm, Tần Phong trọng tâm đặt ở đề thăng tu vi phía trên. Sáng sớm, mặt trời chậm rãi mọc lên, Tần Phong xếp bằng ở sườn đồi bên cạnh phía trên tảng đá, chiều dương hào quang chiếu xuống trên người của hắn, đem hắn làm nổi lên giống như thần chi mở dạng. Tại chi thủ quan tu luyện nhiều năm như vậy, Tần Phong cũng rất có chút tiên phong đạo cốt cảm giác. Ầm ầm, bất thình lình, một cổ khí tức kinh người từ Tần Phong thể nội phóng thích ra ngoài, bao phủ tứ phương. Bốn phía kiếm khí lượn lờ, kiếm minh âm thanh vang vọng đất trời giữa. Không chỉ như thế, Tần Phong thể nội linh khí còn không ngừng quay cuồng, âm thanh đinh tai nhức óc, giống như cơn sóng thần đang quay đánh. Nhưng là bởi vì Tần Phong ở chỗ này bày ra thân ẩn trận, cho nên động tĩnh của nơi này cũng không có truyền đi. Từ phương xa nhìn đến, bây giờ Tần Phong cùng trong ngày thường ngồi tĩnh tọa tu luyện Tần Phong không có bất kỳ khác biệt. Bậc này kinh người cảnh tượng kéo dài rất lâu mới là chậm rãi lắng xuống. Hô, luyện hư cảnh cửu trọng tiên. Tần Phong chậm rãi mở ra hai con mắt, thở phào một cái thật dài. Trong khoảng thời gian này, cửu tầng yêu tháp không ngừng đem hơn 100 vị yêu ma tu vi chuyển hóa thành hắn, lại thêm những cái yêu ma kia vẫn còn tại không ngừng tu luyện, cho nên hắn cảnh giới tăng lên thật nhanh. ngắn ngủi thời gian 3 năm, chính là liên phá 3 cái tiểu cảnh giới. Làm sao cảm giác so sánh ta theo dự liệu mạnh mẽ nhiều như vậy? Tần Phong cảm thụ được thể nội năng lượng kinh khủng, lẩm bẩm nói, võ vực cảnh nhất trọng thiên tu luyện giả, cảm giác hoàn toàn không phải là đối thủ của ta. Tại hắn khi trước suy đoán bên trong, luyện hư cảnh cửu trọng thiên cùng võ vực cảnh khoảng cách vẫn là phi thường to lớn, căn bản là không có cách vượt qua hắn, nhiều lắm là có thể cùng nửa bước võ vực cảnh tu luyện giả nhất chiến. Nhưng hiện tại xem ra, cho dù là có võ vực cảnh tu luyện giả, cũng căn bản không phải của hắn đối thủ. Thán phục sau khi, Tần Phong bắt đầu điều tức, vững chắc tu vi của chính mình. Hắn tạm thời không vội ở đột phá võ vực cảnh, bởi vì cửu tầng yêu tháp bên trong yêu ma tuy rằng rất nhiều, nhưng trong khoảng thời gian này bị hắn không ngừng ép, cho dù đều không ngừng tu luyện, nhưng cơ hồ cũng chỉ là duy trì tại luyện hư cảnh cửu trọng thiên khoảng, liên nửa bước võ vực cảnh đều không có. Không có biện pháp giúp Tần Phong đột phá đến võ vực cảnh. Cùng lúc đó, tại Cửu Huyền vực Bắc Phương, một chiếc cổ xưa chiến thuyền chính đang trên bầu trời đi. Theo lý thuyết, Cửu Huyền vực thế lực cường đại đông đảo, thường xuyên có thể nhìn thấy cổ chiến thuyền, cho nên cũng không ly kỳ. Nhưng chiếc này cổ chiến thuyền lại bất động. Nơi đi qua, thường xuyên có thể nhìn thấy phía dưới bách tính, cách xa quỷ bái, bộ dáng phi thường thành kính. Mà tại cổ xưa trên chiến thuyền mặt, vậy mà đều là trên người mặc đạo bào đạo sĩ. Chỉ có điều cùng chi thủ quan Trần Thanh Sơn và người khác khác nhau. Những đạo sĩ này từng cái quần áo trắng lệ, thậm chí có kim tuyến thêu đi ra ngoài đồ án. Mà lúc này trong khoang thuyền, mấy cái thân phận hiển hách người đang thương lượng thủ tục. Tin tức của ngươi chuẩn xác không? Trần Thanh Sơn lão giả kia, thật tìm được sơ đại quan chủ lưu lại bảo vật. Cả người mặc tráng lệ đạo bào lão giả, có chút không quá tin tưởng nói. Hắn chính là Cửu Huyền vực Bắc Phương, Kim Tiên quan chủ, toàn thân tu vi đã là nửa bước võ vực cảnh, lúc nào cũng có thể đột phá đến võ vực cảnh, phi thường đáng sợ. Tuyệt đối chính xác. Kim Tiên quan bên trong, Nguyên Quân Điện điện chủ Lý Thiên Cầu phi thường xác định nói, nếu mà Trần Thanh Sơn không phải tìm được sơ đại quan chủ lưu lại bảo vật, làm sao có thể có năng lực đem đã xông phá phong ấn yêu ma, lại cho phong ấn trở về. Hơn nữa còn thoáng cái phong sơn 100 năm, rõ ràng là muốn che giấu tin tức. Chương 165, Kim Tiên quan chủ. Hơn 3 năm phía trước một ngày này chuyện xảy ra, rất nhanh chính là bị Cửu Huyền vực các đại thế lực người biết được rồi. Tất cả thế lực người mặc dù hiếu kỳ chi thủ quan vì sao đột nhiên phong sơn, nhưng biết được phong ma tỉnh bên trong yêu ma đột phá phong ấn sau đó, rốt cuộc lại bị phong ấn trở về, đều là may mắn không thôi, cũng không có quấy rầy chi thủ quan. Chỉ có Lý Thiên Cầu cảm thấy có cái gì không đúng, hắn vô cùng rõ ràng những cái yêu ma kia cường đại đến mức nào, bởi vì khai sáng bọn hắn Kim Tiên quan sư tổ, chính là phản bội chi thủ quan, tự lập môn hộ, có rất nhiều liên quan tới yêu ma ghi lại cổ tịch. 3 năm này thời gian đến nay, Lý Thiên Cầu một mực trong bóng tối điều tra, xác định tại phong sơn trước, chi thủ quan bên trong, không có bất kỳ một người tu vi thu được tăng lên trên diện rộng. Cuối cùng kết luận, Trần Thanh Sơn tuyệt đối là tìm được chi thủ quan sơ đại quan chủ lưu lại bảo vật, mới có thể lại lần nữa phong ấn những cái yêu ma kia. Người phân tích có đạo lý. Kim Tiên quan chủ, sắc mặt ngưng trọng gật đầu một cái, sau đó nói, bất quá chúng ta cứ như vậy đi, chi thủ quan muốn kiện kia bảo vật, Trần Thanh Sơn nếu mà không giao, chúng ta cũng không có biện pháp à. Kia bảo vật khẳng định vô cùng cường đại, chúng ta mặc dù có 4 vị nửa bức võ vực cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Sơ đại quan chủ lưu lại bảo vật, không cần nghĩ cũng biết khẳng định vô cùng cường đại. Mấy người bọn hắn nửa bước võ vực cảnh tu luyện giả, sợ rằng căn bản là không đáng chú ý rồi. Ha ha. Sơ đại quan chủ lưu lại bảo vật, sắp thực khẳng định rất cường đại, nhưng mà nguyên nhân chính là như thế, Trần Thanh Sơn khẳng định vô pháp đem luyện hóa, nhiều lắm là chỉ là khống chế sử dụng mà thôi. Lý Thiên Cầu chính là cười lạnh, nói, mà chúng ta công pháp tu luyện, tâm quyết, bí thuật, cùng chi thủ quan cùng gia tộc đồng nguyên, Trần Thanh Sơn có thể khống chế sơ đại quan chủ lưu lại bảo vật, vậy bọn ta tất nhiên cũng có thể. Nghe thấy hắn nói như vậy, Kim Tiên quan chủ nhất thời hai mắt tỏa sáng, cảm thấy rất có đạo lý. Nếu như thế, nắm chặt thời gian, mau sớm đi tới chi thủ quan. Trong mắt của hắn hiện ra một vẻ vẻ tham lam. Tuy rằng Kim Tiên quan tại Cửu Huyền vực Bắc Phương, thu môn đồ khắp nơi, hương hỏa cung phụng không ngừng, nhưng Cửu Huyền vực người nhưng thủy chung cho rằng đạo môn chính thống tại chi thủ quan. Cái này khiến trong lòng của hắn bất mãn vô cùng. Nếu mà lần này, bọn hắn có thể đem sơ đại quan chủ lưu lại bảo vật, dẫn Bắc Phương, như vậy thì không còn có người dám không thừa nhận bọn hắn là đạo môn chính thống rồi. Ầm ầm. Hướng theo Kim Tiên quan chủ ra lệnh một tiếng, chọn chiếc cổ chiến thuyền thân thuyền phía trên, từng đạo trận văn sáng lên, bắt đầu lấy tốc độ nhanh hơn, hướng phía chi thủ quan phương hướng đi mà đi. Từ khi phong ma tỉnh bị triệt để phong ấn sau đó, toàn bộ chi thủ quan phong sơn, tuy rằng cũng có một chút đệ tử không hiểu, nhưng đều tại sư phụ dưới sự dạy dỗ, cũng đều là đã minh bạch, đây là vì cho bọn hắn tu thân dưỡng tính. Toàn bộ chi thủ quan hoàn toàn siêu thoát tại thế tục ra. Phong ma tỉnh nơi, Trần Thanh Sơn cùng với khác mấy cái đạo trưởng vẫn sẽ định kỳ tới xem một chút, mà bọn hắn mỗi lần tới đều sẽ phát hiện phong ấn phong ma tỉnh phong ấn trận pháp so sánh ngày trước mạnh hơn, không nhịn được phát ra thán phục. Thần công tử thủ đoạn, thật đúng là lợi hại a. Trần Thanh Sơn không khỏi nói, lúc trước mình đã từng thấy càng ngày càng yếu phong ấn trận pháp, chưa từng thấy qua càng ngày càng mạnh. Xem ảnh một. Phong ma tỉnh bên trong yêu ma, không phải là không có thử qua trùng kích đây tinh thần đại trận. Nhưng đây tinh thần phía trên đại trận, có ma ấn phong ấn chi lực, mỗi lần yêu ma trùng kích sau đó, sẽ có càng nhiều hơn ma khí bị tinh thần đại trận hấp thu, khiến cho toàn bộ tinh thần đại trận càng ngày càng mạnh, cuối cùng chỉ có thể vứt bỏ. 3 năm này trong thời gian, không cần nhìn thủ tại đây, thân thể không bị ma khí xâm thực, cảm giác thật tốt hơn nhiều. Bên cạnh một cái đạo sĩ, chậm rãi nói. Xác thực như thế. Trần Thanh Sơn gật đầu, nói, ta bộ xương già này, vốn là nhiều lắm là sống thêm 20-30 năm, nhưng bây giờ cho dù là sống 50 năm, chắc không có vấn đề gì. So sánh với 3 năm trước đây gầy trơ cả xương, già nua như gỗ mục, hiện tại hắn bộ dáng, có thể nói là tinh thần phấn chấn. Nếu như Tần công tử nguyện ý gia nhập ta đạo môn là tốt. Bên cạnh đạo sĩ không nhịn được nói, ta nguyện ý đem mình điện chủ vị trí nhường cho hắn. Cái khác mấy cái đạo sĩ nghe vậy, cũng đều rối rít gật đầu, đối với Tần Phong có thể nói là kính nể đến cực hạn. Mà Trần Thanh Sơn chính là cười khổ lắc lắc đầu, nói, nếu mà Tần công tử nguyện ý gia nhập đạo môn, ta đem chi thủ quan quan chủ chi vị, cùng tất cả truyền thừa cùng nhau nhường cho hắn đều được. Nhưng hắn dạng này phong hoa tuyệt đại người, sau này mục tiêu, sợ rằng cũng chưa chắc sẽ giới hạn ở tại một cái nho nhỏ cựu huyền vực. Sao lại nguyện ý ở lại chúng ta chi thủ quan? Cái khác mấy cái đạo sĩ nghe vậy, cũng đều là bất đắc dĩ cười khổ, cảm thấy có đạo lý. Vừa lúc đó, bầu trời xa xăm bên trong, lại có thanh âm điếc tai nhức óc vang dội, phảng phất có đỉnh núi tại không trung di động. Ầm ầm. Trần Thanh Sơn và người khác nghe tiếng nhìn lại, phát hiện là một chiếc cổ chiến thuyền đang hướng phía bên này mà tới. Đều là khe nhíu mày. Chẳng lẽ là có cái thế lực nào cường giả, thọ nguyên sẽ hết, muốn tới nơi đây tinh tu? Có một đạo sĩ lẩm bẩm nói. Hắn tuy rằng không thường thường đi ra, nhưng một cái cũng có thể nhìn ra, chiếc này cổ chiến thuyền phi thường bất phàm. Cho dù là cựu huyền vực những cái kia đứng đầu đại thế lực, cũng chỉ có quyền cao chức trọng người mới có tư cách ngồi. Hơn nữa, bọn hắn đã nói qua muốn cô lập núi lại, bực này địa vị rất cao người, trừ phi là thọ nguyên gần rồi, không thì sẽ không đang dưới tình huống này hoàn lại này tinh tu. Không giống. Mà Trần Thanh Sơn chính là sắc mặt nghiêm túc, nói, đối phương sợ rằng lai giả bất thiện. Trong mơ hồ, từ kia cổ chiến thuyền bên trong, hắn cảm nhận được một vệ sát khí. Trần Thanh Sơn ở chỗ nào, còn không mau ra lên tiếp. Mà ngay tại lúc này, cổ chiến thuyền đã đạt tới chi thủ quan bên ngoài, lơ lửng ở giữa không trung. Bởi vì chi thủ quan có trận pháp bảo hộ, cho nên đây cổ chiến thuyền cũng không trực tiếp xông vào. Thanh âm này bị linh khí gia trì, đinh thai nhức óc, rất nhanh chính là truyền đến chi thủ quan trong thai của mỗi người, mọi ánh mắt đều là nhìn sang. Trong mắt đều có chút nhiệt độ giận. Đối phương thật sự là quá vô lễ. Không chỉ là gọi thẳng Trần Thanh Sơn tên họ, hơn nữa còn để cho Trần Thanh Sơn nên đón. Các ngươi là người nào? Trần Thanh Sơn ngược lại không có tức giận, bước ra một bước, thân hình lăng không mà lên, xuất hiện ở khoảng cách cổ chiến thuyền hơn 200 trượng vị trí. Cái khác mấy cái đạo sĩ cũng đều rối rít đi theo. Vừa lúc đó, cổ chiến thuyền bên trong, Kim Tiên Quan quan chủ cùng Lý Thiên Cầu bọn hắn cũng đều là từ trong khoang thuyền đi ra. Bản tôn chính là Kim Tiên Quan quan chủ. Kim Tiên Quan quan chủ gương mặt vẻ ngạo nghễ, nói, nếu như bàn về bối phận, ngươi hẳn cứ gọi ta một tiếng sư thúc. Nhìn thấy đối phương toàn thân đạo bào, vốn là chi thủ quan tất cả đạo sĩ, còn gương mặt ngạc nhiên. Mà nên phải biết đối phương dĩ nhiên là Kim Tiên Quan người sau đó, nhất thời đều sắc mặt vô cùng tức giận. Bởi vì tại chi thủ quan người xem ra, Kim Tiên Quan sơ đại quan chủ, không muốn đợi tại chi thủ quan thanh tu thì cũng thôi đi, vậy mà còn đánh chi thủ quan danh nghĩa, tại Bắc Phương khác lập đạo thống. Hơn nữa trắng trợn tiếp nhận đủ loại hương hỏa cung phụng, nhất định chính là làm hỏng cánh cửa danh tiếng. Chương 166, không xứng làm đạo môn đệ tử. Sư tổ của các ngươi phản bội chi thủ quan, khắc chế Kim Tiên Quan thì cũng thôi đi, làm việc nhưng xưa nay không tuân thủ đạo môn quy củ, cùng thế tục tông môn không khác, căn bản không xứng làm đạo môn đệ tử. Các ngươi là hắn đồ tử đồ tôn, cùng ta làm sao nói chuyện sư thúc bối phận? Trần Thanh Sơn lạnh lùng nói. Hắn trong lời nói không có chút nào khách khí. Đối với Kim Tiên Quan sư tổ, mượn đường cửa chính thống danh hiệu thu liễm hương hỏa cung phụng đủ loại hành vi, hắn là phát ra từ nội tâm khinh bỉ cùng phỉ nộ. Kim Tiên Quan quan chủ nghe vậy, nhất thời vô cùng phẫn nộ. Xin chào gan to, lại dám làm nhục chúng ta sư tổ. Hắn vừa mới sở dĩ cùng Trần Thanh Sơn bàn luận vai vế, chính là vì sau đó phải cầm kia bảo vật làm nền. Lại không nghĩ rằng Trần Thanh Sơn không chỉ không thừa nhận đây bối phận, hơn nữa còn nói thẳng sư tổ của bọn họ, căn bản không xứng làm đạo môn đệ tử. Đây quả thực là có đó không nhận Kim Tiên Quan đạo thống. Ầm ầm. Một áp lực đáng sợ từ Kim Tiên Quan quan chủ thể nội phóng thích ra ngoài. Nửa bước võ vực cảnh tu vi, hiện lộ hoàn toàn. Hắn không che giấu chút nào trong lòng mình phẫn nộ. Cùng lúc đó, không ít thân ảnh nhận thấy được động tĩnh, đều là rối rít chạy tới, cách xa nhìn nhau. Bọn hắn đại đa số đều là tại 3 năm này trong lúc, vạn dặm xa xôi chạy tới muốn tại chi thủ quan tinh tu người. Biết được chi thủ quan Phong Sơn sau đó, cũng chưa rời đi, đang ở phụ cận đỉnh núi bên trong tinh tu. Có mấy ngàn người hơn. Kim Tiên Quan người làm sao đột nhiên tới nơi này? Có thư sinh bộ dáng người, nghi hoặc mở miệng nói, bọn hắn không phải một mực nước giếng không phạm nước sông sao? Ai đây biết rõ, bất quá xem ra, hôm nay Kim Tiên Quan người là lai giả bất thiện, chi thủ quan có phiền toái. Nhiều năm trưởng giả sắc mặt ngưng trọng nói, mà cảm thụ được Kim Tiên Quan quan chủ thể nội thả ra kinh người linh khí dao động, chi thủ quan tất cả đạo sĩ đều là sắc mặt tái nhợt, cảm nhận được áp lực cực lớn. Các hạ đây là ý gì? Trần Thanh Sơn lạnh giọng quát lớn, ngươi hôm nay tới đây, đến tột cùng muốn làm gì? Trong cơ thể hắn cũng là phóng thích ra ngoài khí tức kinh người, ngăn cản Kim Tiên Quan quan chủ uy áp, để cho chi thủ quan đông đảo đạo sĩ sắc mặt tái nhợt khôi phục một ít. Không làm gì, chỉ là muốn lấy đi chi thủ quan sơ đại quan chủ lưu lại bảo vật. Xem ảnh một. Kim Tiên Quan quan chủ lạnh lùng nói, sơ đại quan chủ lưu lại bảo vật. Trần Thanh Sơn nghe xong chính là gương mặt mờ mịt, nói, ngươi đang nói gì? Ta làm sao cho tới bây giờ không có nghe nói qua? Hừ, còn muốn ẩn tàng sao? Bên cạnh Lý Thiên Cầu thấy vậy, hừ lạnh nói, ngươi lừa gạt rồi người khác, nhưng không gạt được chúng ta. Phong Ma Tỉnh bên trong yêu ma cường đại như vậy, bọn hắn xông phá phong ấn trốn ra được sau đó, lấy các ngươi chi thủ quan thực lực, căn bản là không thể nào trấn áp rồi. Trừ phi là có sơ đại quan chủ lưu lại bảo vật. Lời vừa nói ra, không ít tới nơi này tĩnh tu người, cũng đều là đổi sắc mặt. Bọn hắn lúc trước không có ngẫm nghĩ, hiện tại cảm thấy Lý Thiên Cầu nói thật có đạo lý, trong lúc nhất thời biểu tình đều vô cùng phấn khích. Chi thủ quan sơ đại quan chủ, bực nào thần bí cùng cường đại. Hắn lưu lại bảo vật, sợ rằng tuyệt đối không kém gì cựu huyền vực bất kỳ một thế lực nào trấn tông linh khí, thậm chí là mạnh hơn. Thì ra là như vậy. Trần Thanh Sơn rốt cục thì đã minh bạch, nói, ta nói các ngươi làm sao nhất định phải vạn dặm xa xôi mà tới. Trong mắt hắn khinh bị sâu hơn. Lúc trước Kim Tiên Quan sư tổ phản bội chi thủ quan, còn đánh đạo môn chính thống danh hiệu, thành lập Kim Tiên Quan, hắn cảm thấy đã quá vô sỉ. Lại không nghĩ rằng, hôm nay Kim Tiên Quan quan chủ, càng thêm vô sỉ. Qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ giúp đỡ trấn áp Phong Ma Tỉnh thì cũng thôi đi, vừa nghe nói sơ đại quan chủ lưu lại bảo vật sau đó, ngay lập tức sẽ giống như là rồi nhặng một dạng chạy tới. Thế nào, á khẩu không trả lời được đi. Lý Thiên Cầu cười lạnh, nói, hôm nay cựu huyền vực đạo môn, chỉ có ta Kim Tiên Quan nhất hưng thịnh, chi thủ quan sơ đại quan chủ lưu lại bảo vật, hẳn giao cho chúng ta bảo quản. Một đám đồ vô sỉ, nghĩ ngược lại đẹp vô cùng. Trần Thanh Sơn như cùng ở tại nhìn rổ kẹ một dạng, nói, bất quá, các ngươi có chút nghĩ quá nhiều, chi thủ quan bên trong, cũng không có sơ đại quan chủ bảo vật. Vẫn còn tại mạnh miệng. Kim Tiên Quan quan chủ tức giận nói, nếu như không có sơ đại quan chủ lưu lại bảo vật, các ngươi làm sao có thể trấn áp rồi Phong Ma Tỉnh bên trong lao ra những cái kia yêu ma cường đại. Hắn căn bản không tin tưởng Trần Thanh Sơn nói. Kim Tiên Quan tổ sư phục khắc chi thủ quan trong cổ tịch, rõ ràng ghi lại những cái yêu ma kia có cỡ nào cường đại. Một khi những cái yêu ma kia lao ra Phong Ma Tỉnh, chi thủ quan thực lực tuyệt đối không có khả năng đem lần nữa trấn áp. Ta chi thủ quan có thể trấn áp Phong Ma Tỉnh, là có cao nhân tương trợ, các ngươi cũng đừng đánh sơ đại quan chủ bảo vật chủ ý. Trần Thanh Sơn lạnh lùng nói, xin trở về đi. Ha ha. Kim Tiên Quan quan chủ nghe vậy, chính là ngửa mặt lên trời cười to, nói, ngươi coi ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Dõi mắt toàn bộ cựu huyền vực, cho dù là tất cả tông môn thế gia cường giả dốc hết, cũng không thể đem lao ra Phong Ma Tỉnh yêu ma lần nữa phong ấn trấn áp. Lẽ nào ngươi mời thế ngoại cao nhân, thực lực tại cựu huyền vực tất cả cường giả bên trên? Cái khác Kim Tiên Quan đạo sĩ cũng đều là sắc mặt âm u. Cảm thấy Trần Thanh Sơn quả thực là quá không đem bọn hắn để vào trong mắt rồi, vậy mà biên như thế không thể tin lời bịa đặt, coi bọn họ là thành kẻ đần độn. Chương 167, Đạo môn cường giả đại chiến. Phải nói ta cũng nói rồi, các ngươi nếu không là tin tưởng, ta cũng không có biện pháp. Trần Thanh Sơn bình tĩnh nói, hơn nữa, cho dù có sơ đại quan chủ lưu lại bảo vật, cũng không tới phiên các ngươi Kim Tiên Quan mang đi. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có đem Kim Tiên Quan người, xem như đạo môn đệ tử. Hừ, xem ra ngươi là không muốn giao ra đây. Kim Tiên Quan quan chủ hừ lạnh, nói, đã như vậy, vậy liền đừng trách ta xuất thủ vô tình. Dứt lời, thân thể của hắn bốn phía, nhất thời xuất hiện lượng lớn huyền ảo phức tạp đạo gia minh văn, cổ xưa huyền ảo, cả người cùng tiên địa dung hợp không ít, vô cùng kinh người. Quan chủ, có cần hay không chúng ta cùng ra tay? Bên cạnh Lý Thiên Cầu thấy vậy, hỏi. Không cần. Kim Tiên Quan quan chủ chính là tự tin vô cùng mà nói, hôm nay ta phải đem Trần Thanh Sơn trấn áp, để cho thế nhân xem ai mới là đạo môn chính thống. Hắn đối với mình vô cùng tự tin. Kim Tiên Quan vô cùng cường thịnh, hắn tu luyện thời điểm, có đủ loại đến không hết tài nguyên. Cảm giác mình tuy rằng cùng Trần Thanh Sơn đồng dạng đều là nửa bước võ vực cảnh, nhưng căn cơ càng thêm vững chắc, mà từ bái nhập chi thủ quan bắt đầu, liền muốn chịu đựng ma khí xâm thực Trần Thanh Sơn, căn bản là không thể nào là đối thủ của hắn. Hắn phải ngay tất cả mặt chứng minh Kim Tiên Quan mới thật sự là đạo môn chính thống. Lý Thiên Cầu nghe vậy, gật đầu một cái, trong tâm có tương đồng ý nghĩ. Bá. Mà ngay tại lúc này, Kim Tiên Quan quan chủ, thân hình trong nháy mắt mà động, hướng phía Trần Thanh Sơn tiêu diệt mà đi, xuất thủ tàn nhẫn, không chút lưu tình. Đây Kim Tiên Quan người thật là khinh người quá đáng. Nhìn thấy Kim Tiên Quan quan chủ, vậy mà trực tiếp xuất thủ, Trần Thanh Sơn bên cạnh mấy cái đạo sĩ, đều là rối rít quát lớn, trong tâm tức giận không thôi. Bọn hắn rõ ràng không có sơ đại quan chủ lưu lại bảo vật, Trần Thanh Sơn đã giải thích rõ ràng. Đối phương cư nhiên còn không dựa vào không tha thứ. Nếu như thế, vậy ta sẽ nhìn một chút, ngươi tại hơi tiền phạm Trần bên trong tu hành đạo pháp, đến tột cùng làm sao? Trần Thanh Sơn thấy vậy, lạnh lùng nói. Thân thể của hắn bốn phía, đồng dạng là hiện ra rồi lượng lớn huyền ảo phức tạp đạo gia minh văn, cả người có vẻ siêu phàm thoát tục, cùng thiên địa tương dung không ít. Hơn nữa xem ra càng thêm siêu phàm thoát tục. Hắn phất ống tay áo một cái, rồi rào linh khí đem bên cạnh mấy tên đạo sĩ bao phủ đến phương xa, sau đó bước ra một bước, chính là tiến lên đón Kim Tiên Quan quan chủ. Vâng, vâng, vâng. Chiến đấu kịch liệt, nhất thời ở trên trời bên trong bạo phát ra, đủ loại năng lượng khuấy động. Hai người bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào, đều có thể trong nháy mắt, chính là dùng linh khí nặn ra mấy trăm tấm tản ra thanh sắc quang mang phù chú. Xem ảnh một, lượng lớn phù chú va chạm sau đó vỡ nát, không gần như chỉ ở bầu trời bên trong lưu lại chói mắt sóng năng lượng, càng là để lại lượng lớn hoàn toàn do linh khí ngưng tụ thành đạo gia minh văn. Phạm vi mấy ngàn trượng trong phạm vi, đâu đâu cũng có phiêu đãng loại này minh văn. Thoạt nhìn cùng người tu luyện bình thường giữa chiến đấu, hoàn toàn khác biệt. Thật là đáng sợ hai người. Cảm giác cánh cửa đạo pháp thật là cường đại, cùng cảnh giới bên trong, sợ rằng không có người nào là hai người bọn họ đối thủ. Nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu, không ít người vây xem đều là không nhịn được hét lên kinh ngạc. Bọn hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có nửa bước võ vực cảnh đạo sĩ xuất thủ. Đủ loại cường đại đạo pháp, nhìn bọn hắn hoa cả mắt. Mà chiến đấu kịch liệt rời đổi theo thời gian, lặng lẽ phát sinh biến hóa, Trần Thanh Sơn bằng vào đối với đạo pháp thâm ảo lý giải, từ từ lực áp Kim Tiên Quan quan chủ. Đáng ghét, ta hôm nay nhất định phải đem người trấn áp. Vốn tưởng rằng có thể thoải mái trấn áp Trần Thanh Sơn Kim Tiên Quan quan chủ, sắc mặt khó coi, hắn không muốn đến mình vậy mà từ từ rơi vào hạ phong. Phẫn nộ giữa, hắn ngưng tụ thể nội hơn phân nửa linh khí, nặn ra một cái màu vàng phụ chú, hướng phía Trần Thanh Sơn trấn áp tới. Mà Trần Thanh Sơn không đội vã, ra một cái giống nhau màu vàng phụ chú. Ầm ầm. Hai cái màu vàng phụ chú, sóng năng lượng khủng bố ở trên trời bên trong bộc phát ra, giống như là biển gầm, bao phủ tứ phương. Phốc suy. Tại kinh khủng như vậy sóng năng lượng phía dưới, Kim Tiên Quan quan chủ căn bản khó có thể chịu đựng, phun ra một ngụm máu tươi, chính là bay ngang ra ngoài, nặng nề đập vào bọn hắn trên thuyền cổ mặt. Thậm chí sắp có trận văn ra chỉ cổ thuyền bong thuyền, đều cho đập ra vết nước. Quan chủ, Lý Thiên Cầu và người khác thấy vậy, sắc mặt đại biến, vội vàng tiến đến đỡ. "Đều lăn cho ta." Thẹn quá thành giận Kim Tiên Quan quan chủ, gầm lên một tiếng, trực tiếp đứng lên, đối với Trần Thanh Sơn trợn mắt nhìn, nói: "Ta được hưởng tài nguyên tu luyện rõ ràng hơn sang ngươi, ngươi làm sao sẽ so sánh ta còn mạnh hơn?" Hắn khó mà tin được sự thật này. Hắn hôm nay vốn là muốn chứng minh Kim Tiên Quan mới là đạo môn chính thống, lại không nghĩ rằng hiện tại mặt đều sắp bị quất xứng rồi. Đạo môn tu hành vốn là chú trọng siêu thoát phàm trần, không tranh quyền thế, các ngươi cũng tại hơi tiền phàm trần bên trong tu hành, há có thể hiểu rõ đạo pháp đích chân lý? Trần Thanh Sơn lãnh đạm nói, Kim Tiên Quan một mực lấy đạo môn chính thống tự cho mình là, nhưng nào ngờ cũng chỉ là tu hành đến một ít đạo pháp gia lông mà thôi. Cánh cửa đạo pháp sáng lập chi sơ, thì không phải tại trong thế tục phàm trần tu hành. Kim Tiên Quan tuy rằng khắp nơi thu liễm hương hỏa cung phụng, có thể thu được lượng lớn tài nguyên tu luyện, nhưng lại cùng cánh cửa dự tính ban đầu đi ngược lại. Tại như thế trong hoàn cảnh tu luyện, quả thực là thất lạc dưa hấu nhặt hạt vừng. Mặc dù có lượng lớn tài nguyên tu luyện, cũng khó mà lĩnh ngộ chân chính đạo môn đạo pháp. Chương 168, tiêu diệt chi thủ quan. Nếu không phải Trần Thanh Sơn những năm gần đây, một mực bị ma khí xâm thực thân thể, dẫn đến thể chất cực yếu. Cùng cảnh giới bên trong, hắn một chiêu là có thể đánh bại Kim Tiên Quan quan chủ. Ngươi lại dám nói ta Kim Tiên Quan chỉ học được rồi đạo pháp gia lông, hôm nay ta nhất định phải đem các ngươi toàn bộ chi thủ quan tiêu diệt không thể, đến lúc đó thế nhân cũng biết ai mới là đạo môn chính thống rồi. Kim Tiên Quan quan chủ đã là giận không kèm được, cắn răng nghiến lợi nói. Vốn là hắn chỉ là muốn đoạt chi thủ quan sơ đại quan chủ bảo vật, cũng không muốn tiêu diệt chi thủ quan, bởi vì phong ma tỉnh cái kia phiền thoái, hắn chẳng muốn đi quản. Nhưng bây giờ, hắn bị ngay trước mặt mọi người đánh mặt, nếu không là tiêu diệt chi thủ quan, từ nay về sau Kim Tiên Quan uy danh sẽ rất xuống ngàn trượng, hắn còn làm sao chiêu thu đệ tử, thu hương hỏa cung phụng. Ầm ầm. Kim Tiên Quan quan chủ tiếng nói vừa mới rơi xuống, bên cạnh Lý Thiên Cầu và mặt khác hai cái đạo sĩ, trên thân toàn bộ đều là có kinh người linh khí tôn trào. Tất cả đều nửa bước võ vực cảnh tu vi. Thấy một màn này, cảm thụ được trên người mấy người bị áp, xung quanh nghe tin mà đến tu luyện giả, đều là mặt liền biến sắc. Lần này Kim Tiên Quan vậy mà đến bốn vị nửa bước võ vực cảnh cường giả. Như thế xem ra, chi thủ quan phải thảm rồi. Hết cách rồi, cái thế giới này cường giả vi tôn, Kim Tiên Quan chẳng những trấn thủ phong ma tỉnh, hơn nữa còn trắng trận tu hương hỏa cung phụng, thực lực tổng thể thật sự là quá mạnh mẽ. Trọng yếu hơn chính là, Kim Tiên Quan công pháp tu luyện bí thuật, cùng chi thủ quan tương đồng, Trần Thanh Sơn trong tay, liền tính thật sự có sơ đại quan chủ lưu lại bảo vật, cũng không có biện pháp lấy ra đối phó Kim Tiên Quan những người này. Nhìn thấy Kim Tiên Quan quan chủ và người khác hành vi, mọi người cũng đều là trở nên phẫn nộ, cảm thấy bọn hắn phi thường vô sỉ. Nhưng trong tâm càng nhiều hơn là bất đắc dĩ, bởi vì bốn vị nửa bước võ vực cảnh cường giả, thật sự là quá đáng sợ, bọn hắn muốn trợ giúp đều không giúp được. Cảm thấy chi thủ quan lần này chỉ sợ là phải gặp tai ương. Các ngươi tự xưng đạo môn chính thống, lại cường giả dốc hết nếu muốn tiêu diệt chi thủ quan, không sợ bị người trong thiên hạ nhạo báng sao? Trần Thanh Sơn thấy vậy, trong mắt tràn đầy tức giận nói, tuy rằng hắn không phải những người này đối thủ, nhưng lại cũng không sợ hãi, chỉ là lo lắng hôm nay nếu như không chết không ngừng, đến lúc đó thiên hạ đều sẽ cười nhạo cửa. Bởi vì bên ngoài người bình thường, chính là đem Kim Tiên Quan vừa làm thành đạo cửa truyền thừa. Đây là ngươi tự tìm. Kim Tiên Quan quan chủ lạnh lùng nói, muốn sợ bị diệt vận mệnh, hãy ngoan ngoãn giao ra sơ đại quan chủ bảo vật, hơn nữa tôn xưng ta một tiếng sư thúc, thừa nhận Kim Tiên Quan mới là đạo môn chính thống. Si tâm vọng tưởng. Trần Thanh Sơn một ngụm từ chối, quát lớn, các ngươi đừng nói là đạo môn chính thống rồi, liền nắm quyền cửa đệ tử cũng không xứng. Hôm nay cho dù thập tử vô sinh, cũng đừng hòng để cho ta thừa nhận các ngươi là đạo môn chính thống. Trong lúc nói chuyện, hắn khắp toàn thân, linh khí dao động tuần ra, đạo gia minh văn tại thân thể bốn phía lơ lửng, nghiêm nhiên đã làm xong tử chiến chuẩn bị. Bá, bá, bá. Xem ảnh một. Cùng lúc đó, chi thủ quan bên trong, tất cả đạo sĩ, tất cả đều phi thân mà ra, đứng ở trong hư không, đối với Kim Tiên Quan quan chủ và người khác, trợn mắt nhìn. Các ngươi mau mau rời đi nơi đây, để ta ở lại cản bọn hắn. Trần Thanh Sơn thấy vậy, liền vội vàng chính là nói, hắn không muốn để cho đạo môn truyền thừa, vì vậy đoạn tuyệt. Đạo môn có đại kiếp, chúng ta khi tử chiến. Trẻ tuổi kia tiểu đạo sĩ, mặc dù là nhập môn trễ nhất, nhưng lại vô cùng kiên nghị nói, hồn nhiên không sợ hãi. Không sai, đạo môn có đại kiếp, chúng ta khi tử chiến. Cái khác đạo sĩ cũng đều là rối rít nói, mỗi cái toát ra thấy chết không sờn bộ dáng. Ha ha, hảo, hảo. Trần Thanh Sơn thấy vậy, hơi ngẩn ra, sau đó chính là tự nhiên cười một tiếng, hắn không có khuyên nữa những người này. Thế gian nhân tộc lên tới hàng ngàn tỷ, cả đời hèn hạ vô vi đến, vô số mà kể. Lại có mấy người có tư cách vì mình tín ngưỡng mà chiến chết, đây là chi thủ quan tất cả mọi người may mắn. Người không biết không sợ. Kim Tiên Quan quan chủ thấy vậy, chính là rũ phát thở hổn hển, cắn răng nghiến lợi nói, đem cho ta tất cả mọi người bọn họ trấn áp, dẫn Kim Tiên Quan làm nô. Bên cạnh hắn Lý Thiên Cầu và người khác, rối rít gật đầu, băng lãnh nhìn đến chi thủ quan đông đảo đạo sĩ, chính là phải ra tay. Ôi! Chi thủ quan người, tuy rằng khiến người kính nể, nhưng hành động này khó tránh khỏi có chút quá mức lỗ mãng. Bốn phía người vây xem, nhìn thấy một màn này, đều là không nhịn được lắc đầu nói. Trong lòng bọn họ đối với chi thủ quan đạo sĩ, phi thường kính nể, nhưng lại bóp cổ tay thở dài. Bởi vì cảm thấy đã như thế, chi thủ quan tất nhiên tiêu diệt. Chết tử tế không bằng vô lại sống sót. Ầm ầm. Nhưng mà vừa lúc đó, chi thủ quan phía tây sườn đồi nơi, trên bầu trời, đột nhiên có khủng bố kiếm khí bắt đầu ngưng tụ. Nơi đó kiếm khí phi thường đặc biệt, chia làm hắc bạch hai loại, kinh người mà lại huyền diệu. Giống như một bức tranh thủy mặc một dạng. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt đều là bị hấp dẫn, trong mắt tràn đầy chấn động cùng bất khả tư nghị. Sự ủng hộ của mọi người mới là ta đổi mới động lực. Chương 169, một kiếm này tên là bên trên thiện. Đó là cái gì? Thật là đáng sợ kiếm khí. Cảm giác giống như là có cường giả đang thi triển đạo môn kiếm pháp, chính là đây mạnh mẽ như vậy kiếm pháp, lúc trước làm sao cho tới bây giờ không có nhìn thấy đạo môn đệ tử sử dụng qua. Hơn nữa chi thủ quan bên trong, mạnh nhất không phải là Trần Thanh Sơn sao? Làm sao sẽ còn có mạnh hơn người? Trong lúc nhất thời, đủ loại giọng nghi ngờ liên tục, đều là không hiểu xảy ra chuyện gì. Kim Tiên Quan tất cả đạo sĩ đều là toát ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn khoảng cách gần đây, có khả năng nhất cảm nhận được kiếm khí này khủng bố. Đây là, nhìn thấy bầu trời này bên trong tuôn ra hắc bạch kiếm khí, Trần Thanh Sơn ấy mà vẻ mặt mở mịt. Cái vị trí kia là Tần Phong trong ngày thường chỗ ở. Có thể Tần Phong căn bản cũng không phải là đạo môn đệ tử, làm sao sẽ thi triển cánh cửa kiếm pháp? Hơn nữa, cánh cửa này kiếm pháp, thậm chí ngay cả hắn đều trước giờ chưa từng thấy, chưa bao giờ nghe. Hừ, rốt cục thì không nhịn được, sử dụng sơ đại quan chủ lưu lại bảo vật sao? Kim Tiên Quan quan chủ chính là hừ lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ đùa cợt. Hắn thấy, đây hắc bạch kiếm khí, khẳng định không phải chi thủ quan cường giả thi triển kiếm pháp, bởi vì hắn biết rõ, tại chi thủ quan bên trong, căn bản không có loại này đạo môn kiếm pháp. Mà nếu mà không phải có chi thủ quan cường giả thi triển kiếm pháp mà nói, vậy chỉ có một loại khả năng, trên bầu trời kinh người này hắc bạch kiếm khí, là sơ đại quan chủ lưu lại binh khí, nơi thả ra. Ha ha, ta suy đoán quả nhiên không sai, chi thủ quan chính là tìm được sơ đại quan chủ lưu lại bảo vật, mới có thể trấn áp những cái kia từ phong ma tỉnh bên trong lao ra yêu ma. Lý Thiên Cầu chính là cười to nói, chư vị cùng ta cùng nhau, khống chế binh khí kia, đem nó cho chúng ta sử dụng. Mãi cho đến vừa mới, Trần Thanh Sơn đều không có sử dụng binh khí, cái này khiến hắn đều có chút hoài nghi mình suy đoán. Hiện tại nhìn thấy bầu trời bên trong đáng sợ kia kiếm khí, mới rốt cục là thở phào nhẹ nhõm. Chuyến này bọn hắn có nhiều như vậy nửa bước võ vực cảnh cường giả, đồng thời thi triển đạo môn bí thuật, liền tính trình độ lý giải lại làm sao không bằng Trần Thanh Sơn, cũng tuyệt đối có thể đoạt binh khí này quyền khống chế. Được. Kim Tiên Quan quan chủ, cùng với khác hai cái nửa bước võ vực cảnh đạo sĩ, đều là gật đầu nói. Lực chú ý cũng từ Trần Thanh Sơn trên thân người khác rời đi. Dù sao, vẫn là chi thủ quan sơ đại quan chủ lưu lại binh khí, tương đối trọng yếu. Nắm trong tay sau đó, lại đi trấn áp Trần Thanh Sơn bọn hắn, còn không phải dễ như trở bàn tay. Bá, bá, bá. Trong nháy mắt, Kim Tiên Quan quan chủ bọn hắn chính là nặn ra lượng lớn phù chú cùng đạo gia minh văn, hướng phía kiếm khí hội tụ phương hướng bắn tới. Xem ảnh một, muốn từ chi thủ quan bên trong đoạt cường đại kia binh khí, chỉ có điều bọn hắn nhất định phải thất vọng. Lượng lớn phù chú cùng đạo gia minh văn bắn tới sau đó cũng không có chút nào tác dụng, căn bản không có có thể trợ giúp bọn hắn khống chế được cái gọi là binh khí, giống như đá chìm đáy biển một dạng, không có kích thích nửa điểm gợn sóng. Tại sao có thể như vậy? Lý Thiên Cầu trong tâm tràn đầy nghi hoặc. Bọn họ cùng chi thủ quan cùng gia tộc đồng nguyên, hơn nữa có nhiều hơn cường giả, chi thủ quan có thể khống chế đây sơ đại quan chủ lưu lại binh khí, bọn hắn vì sao không thể? Không chỉ là Lý Thiên Cầu, bên cạnh hắn Kim Tiên Quan quan chủ và hai gã khác nửa bước võ vực cảnh cường giả cũng đều là gương mặt mờ mịt, không hiểu đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Keng. Mà ngay tại lúc này, kia hắc bạch hai loại kiếm khí đã ngưng tụ thành công, tạo thành một thanh kiếm hồn. Cường đại kiếm ý bao phủ tứ phương. Hơn nữa kiếm hồn này và thả ra kiếm ý cùng thiên địa pháp tắc phi thường phù hợp, phảng phất đều muốn hòa làm một thể. Phảng phất chính là từ thiên địa giữa đản sinh thần kiếm một dạng. Một kiếm này tên là bên trên thiện. Có cái gì không đúng, chạy mau. Thấy một màn này, Kim Tiên Quan quan chủ mặt liền biến sắc, liền vội vàng kinh hô. Từ nơi này kiếm hồn bên trong, hắn cảm nhận được vô cùng đáng sợ sát ý. Linh hồn đều ở đây run rẩy. Dứt lời, hắn chuyển thân chính là hướng phía bầu trời xa xăm bay vút mà đi. Bá, bá, bá. Lý Thiên Cầu bọn hắn thấy vậy cũng là lập tức phản ứng lại, liền vội vàng hướng phía phương xa chạy trốn mà đi. Trong nháy mắt, mấy người thân hình chính là đã chạy trốn mười mấy dặm rồi. Muốn đi, đem mệnh lưu lại đi. Thần Phong thanh âm lạnh lùng ở bên trong trời đất vang vọng. Bầu trời bên trong ngưng tụ hắc bạch kiếm hồn trực tiếp bắn mạnh mà ra, hướng phía Kim Tiên Quan quan chủ và người khác bao phủ mà đi. Nơi đi qua, bầu trời bên trong lưu lại từng đạo hắc bạch kiếm khí, giống như một cái bút lông, ở trong thiên địa để lại một trang nổi bật. Tiền bối tha mạng a, ta nguyện ý đem Kim Tiên Quan đưa cho tiền bối. Van xin tiền bối, xem ở đều là đạo môn đệ tử phân thượng, tạm tha chúng ta một mệnh đi. Tại lúc này, Kim Tiên Quan quan chủ bọn hắn, rốt cục thì hiểu rõ, Trần Thành Sơn nói là sự thật. Chi thủ quan cũng không có sơ đại quan chủ lưu lại bảo vật, mà là xuất hiện một cái giật nảy mình cường giả, rối rít hô to cầu xin tha thứ. Bọn hắn phu giáp thiên hạ, có hưởng vô tận vinh hoa phú quý, còn không nhớ lại chết như vậy. Chỉ tiếc, đối mặt Kim Tiên Quan quan chủ cầu xin tha thứ, Tần Phong không có bất kỳ mềm lòng. Trong lòng cũng của hắn là phi thường khinh bỉ những này đạo môn bại hoại. Phốc suy, hắc bạch kiếm khí ngưng tụ thành kiếm hồn, trong nháy mắt vừa đến, đem Kim Tiên Quan quan chủ bọn hắn toàn bộ xóa bỏ. Những người này tuy rằng đều là nửa bước võ vực cảnh tu vi, nhưng mà luyện khư cảnh cựu trọng thiên Tần Phong trước mặt, nhưng căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Thiên địa trong nháy mắt thuộc về Liễu Tịch Tĩnh, bao gồm chi thủ quan đạo sĩ tại bên trong, tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ, gương mặt ngạc nhiên. Một khắc này, thời gian phảng phất dừng lại một dạng, chỉ có gió lạnh thổi qua âm thanh. Hồi lâu sau, xôi trào tiếng nghị luận mới là đang vây xem người trong bắn tung tóe lên trời. Tình huống gì, Kim Tiên Quan quan chủ bọn hắn cũng đều là nửa bước võ vực cảnh tu vi, lại bị nhất kiếm xóa bỏ. Vậy nhất kiếm thật sự là quá kinh khủng, xem ra giống như là phi thường cường đại đạo môn kiếm pháp. Người xuất thủ, chỉ sợ là võ vực cảnh tu vi, chi thủ quan bên trong lúc nào có loại cường giả này. Không thể tưởng tượng nổi âm thanh liên tục. Bọn hắn nhìn về phía chi thủ quan phía tây vùng trời kia trong con mắt, đủ loại tâm tình xen lẫn nhau, biểu tình phi thường phấn khích. Mà lúc này khiếp sợ, không chỉ là những người vây xem này, còn có chi thủ quan tất cả đạo sĩ. Quan chủ, mới vừa rồi là ai đang xuất thủ? Trong lòng bọn họ, thậm chí so sánh người vây xem chung quanh, càng thêm khiếp sợ. Bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ không có nghe nói qua, chi thủ quan có đáng sợ như vậy cường giả. Ta cũng không quá xác định. Trần Thanh Sơn chính là mặt cười khổ. Ở chỗ đó ở, nhất định là Tần Phong không thể nghi ngờ. Thế nhưng nhất kiếm, rõ ràng là đạo môn kiếm pháp. Mà Tần Phong căn bản cũng không phải là đạo sĩ, làm sao có thể tu hành có đạo môn kiếm pháp? Hơn nữa, kiếm pháp đó liền hắn đều chưa từng thấy qua, quả thực là chưa bao giờ nghe. Đây, nghe thấy liền Trần Thanh Sơn cũng không biết là ai đang xuất thủ. Tất cả đạo sĩ thì càng thêm không nghĩ ra được. Đừng nghĩ trước những thứ này. Trần Thanh Sơn rời đi đề tài, nói, trước tiên đem Kim Tiên Quan những người này nốt lại, chờ thêm đoạn thời gian nhìn thêm chút nữa nên xử trí như thế nào. Chuyến này, người tới không chỉ có Kim Tiên Quan quan chủ bốn người bọn họ nửa bước võ vực cảnh cường giả, còn có hơn trăm tên phổ thông đạo sĩ, phụ trách điều khiển cổ thuyền, hầu hạ bọn hắn. Hiện tại cũng ngây người như phong đứng tại trên thuyền cổ, vẫn không có từ trong khiếp sợ kịp phản ứng. Chương 170, khiếp sợ cửu huyền vực. Được, tất cả đạo sĩ đều là gật đầu, hướng phía chiếc kia cổ chiến thuyền bay vút mà đi. Tuy rằng kia cổ trên chiến thuyền mặt có cường đại trận văn, uy lực phi thường bất phàm, nhưng Kim Tiên Quan những đạo sĩ này lại không có chút nào phản kháng cùng chạy chối chết tính toán, mặc cho xử trí. Bởi vì vừa mới một kiếm kia cho bọn hắn chấn động thật sự là quá lớn, để bọn hắn không sinh được nửa điểm chống cự ý nghĩ. Bá. Cùng lúc đó, Trần Thanh Sơn thân hình hướng phía Tần Phong chỗ ở bay vút mà đi, muốn tìm tòi kết quả. Biết Tần Phong tồn tại mấy cái đạo sĩ cũng đều đi theo. Thời gian không bao lâu, mấy người chính là đã đến. Nhìn thấy một màn trước mắt, trong mắt chấn động không thôi. Ầm ầm. Bầu trời bên trong hắc bạch kiếm khí, lúc này đang chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống, bị Tần Phong thu vào thể nội. Cả người hắn bị loại này hắc bạch kiếm khí bao quanh, phản phất từ tranh thủy mặc bên trong đi ra một dạng, toát ra đạo gia cao nhân khí chất, siêu phàm thoát tục. Vậy mà thật sự là Tần công tử. Trần Thanh Sơn không thể tưởng tượng nổi lẩm bẩm nói. Cứ việc lúc trước đã có suy đoán, nhưng là khi hắn tận mắt thấy thời điểm, vẫn cảm thấy thật sự là quá rung động. Bởi vì Tần Phong căn bản thì không phải đạo sĩ, làm sao sẽ tu luyện có đạo môn kiếm pháp? Đây bên trên thiện kiếm pháp thật là không tồi. Tần Phong chậm rãi mở ra hai con mắt, tự lẩm bẩm. Đây coi như là hắn lần đầu tiên sử dụng, hắn vừa lòng phi thường. Hắc bạch hai loại kiếm khí, một âm một dương, dung hợp lẫn nhau, cùng thiên địa pháp tắc phù hợp, uy lực vô cùng cường đại. Sau đó, Tần Phong chú ý đến Trần Thanh Sơn và người khác, khẽ cười nói, mấy vị tới đây, là có chuyện gì không? Nghe lời nói này, Trần Thanh Sơn bọn hắn đây mới là từ trong kiếp sợ, phản ứng lại. Vừa mới một kiếm kia, là Tần công tử xuất thủ. Trần Thanh Sơn lại lần nữa xác nhận nói, đủ để lộ ra, sâu trong nội tâm của hắn, rốt cuộc có bao nhiêu sao khiếp sợ. Vâng. Tần Phong cũng không che giấu. Xem ảnh một, cũng không có cần thiết giấu giếm. Dù sao, tại đây chi thủ quan bên trong, trừ hắn ra, cũng không có ai cường đại như vậy rồi. Tần công tử tựa hồ không phải đạo môn đệ tử, làm sao sẽ trong tay nắm giữ cánh cửa kiếm pháp? Trần Thanh Sơn hỏi ra trong tâm lớn nhất nghi hoặc. Mấy cái khác đạo sĩ ánh mắt nghi hoặc, cũng đều là nhìn đến Tần Phong. Rất hiển nhiên, trong lòng bọn họ có giống nhau nghi hoặc. Tại chi thủ quan thanh tu trong khoảng thời gian này, có chút hiểu ra, liền tìm hiểu đây bên trên thiện kiếm pháp. Tần Phong thản nhiên nói, hắn tuy rằng rất thưởng thức Trần Thanh Sơn và người khác, nhưng cũng không thể cái gì đều nói cho đối phương. Vì vậy mà thì tùy nói cái lý do. Khí. Trần Thanh Sơn bọn hắn nghe vậy, toàn bộ đều là trố mắt nhìn nhau, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ là tại đây thanh tu, vậy mà liền tìm hiểu mạnh mẽ như vậy đạo môn kiếm pháp, đây cũng quá mạnh đi. Chi thủ quan 20 vạn năm trên lịch sử, cho tới bây giờ không có xảy ra như thế dị bẩm thiên phú nhân vật, quả thực là ngút trời chi tư. Bất quá Trần Thanh Sơn trong tâm tuy rằng khiếp sợ, nhưng lại cũng không hoài nghi. Bởi vì trừ chỗ đó ra, bọn hắn cũng không nghĩ ra, Tần Phong vì sao trong tay nắm giữ mạnh mẽ như vậy đạo môn kiếm pháp. Tại lúc này, tất cả nhìn về phía Tần Phong ánh mắt đều là tràn đầy sùng bái tôn kính cùng bội phục chi sắc, giống như là thấy được sơ đại quan chủ mở dạng. Lần này vẫn là phải cảm ơn Tần công tử rồi, nếu mà không phải lời của ngài, chi thủ quan sợ rằng liền muốn bị tai họa ngập đầu rồi. Trần Thanh Sơn bình phục tâm tình sau đó, cung kính hướng về Tần Phong nói cảm tạ. Trong lòng của hắn vô cùng cảm kích. Đây đã là Tần Phong lần thứ hai giúp đỡ chi thủ quan, vượt qua nguy cơ to lớn rồi. Cái khác mấy cái đạo sĩ cũng đều đồng dạng rối rít hướng về Tần Phong nói cảm ơn. Không cần như thế, trong khoảng thời gian này tại chi thủ quan, ta thu hoạch rất phong phú, đây là phải. Tần Phong cũng không phải là khiêm tốn, mà là nghiêm túc. Mỗi ngày đánh dấu đủ loại tưởng thưởng, chính là vô cùng phong phú. Trần Thanh Sơn và người khác nghe vậy, cho rằng Tần Phong là chỉ bên trên thiện kiếm pháp, cũng không suy nghĩ nhiều, vẫn là lại lần nữa hướng về Tần Phong nói cảm ơn. Hơn nữa hứa hẹn, từ nay về sau, Tần Phong vô luận cần gì dạng tài nguyên tu luyện, hoặc là đạo giáo công pháp, chỉ cần chi thủ quan bên trong có, đều có thể tùy ý tự dước. Tần Phong cũng không có khách khí, trực tiếp đáp ứng xuống. Tuy rằng hắn cảm thấy, cho dù là đạo giáo công pháp, chi thủ quan bên trong chứa cũng chưa tới hắn hệ thống không gian 1/10, nhưng đây dù sao cũng là Trần Thanh Sơn có hảo ý, cho nên cũng không có cự tuyệt. Tại hướng về Tần Phong nói cảm ơn sau đó, Trần Thanh Sơn và người khác mới là rời khỏi nơi đây. Sau đó mấy ngày bên trong, Kim Tiên Quan quan chủ bị nhất kiếm chém giết tin tức truyền khắp toàn bộ Cửu Huyền vực, đưa tới hoành động không nhỏ. Dù sao, Kim Tiên Quan quan chủ và người khác đều là nửa bước võ vực cảnh cường giả, tại Cửu Huyền vực cũng là nhân vật có mặt mũi. Liên dạng này bị giết, không ít người cảm thấy đột nhiên quá mức rồi. Mà Kim Tiên Quan phản ứng chính là để cho người mở rộng tầm mắt. Đạo sĩ này nghe nói quan chủ bị giết, phản ứng đầu tiên chính là sợ chi thủ quan hướng về bọn hắn trả thù, không chút do dự chính là muốn chạy trốn lấy mạng. Hơn nữa đang lẩn trốn trước, rồi rít diễn ra cướp đoạt nhìn bên trong đủ loại bảo vật cảnh tượng. Trong lúc nhất thời thành trò cười. Nhận được tin Trần Thanh Sơn, sắc mặt khó coi, cảm thấy cánh cửa danh tiếng đều bị hủy. Trực tiếp hướng về Cửu Huyền vực tuyên bố, Kim Tiên Quan từ đầu đến cuối đều không phải đạo môn truyền thừa. Mà hướng theo Trần Thanh Sơn mở miệng, thảo luận kế tiếp, cũng theo đó chuyển tới chi thủ quan phía trên. Nghe nói, Kim Tiên Quan quan chủ mặc dù được giết, là sơ đại quan chủ Hiền Linh, chém ra nghịch tiên nhất kiếm, để lại mười mấy dặm hắc bạch kiếm khí. Làm sao có thể? Nếu như là sơ đại quan chủ Hiền Linh, còn dùng xuất kiếm. Ta xem là chi thủ quan bên trong sinh ra võ vực cảnh cường giả. Bất quá chi thủ quan đó địa thấp, không trắng trận thu hương hỏa cung phụng, liền Kim Tiên Quan thực lực cũng không bằng, làm sao sẽ sản sinh ra võ vực cảnh cường giả? Đủ loại đoán âm thanh tại Cửu Huyền vực các nơi vang dội. 1/10, 10/100, đủ loại phiên bản đều có. Còn đối với này nhất để ý, không gì bằng các đại đỉnh phong tông môn thế gia. Cửu Huyền vực đột nhiên xuất hiện cái võ vực cảnh cường giả, chuyện này với bọn họ lại nói, chính là một cái tin tức quan trọng. Dù sao, mỗi người bọn họ trong thế lực người mạnh nhất cũng đều chỉ là võ vực cảnh mà thôi, không có một cái cảnh giới cao hơn. Trong lúc nhất thời, mỗi cái đỉnh phong tông môn thế gia người, rối rít đi tới Nam Phương chi thủ quan chỗ ở sân mạch, muốn tra rõ kia võ vực cảnh cường giả đến tột cùng là ai. Chỉ tiếc, chi thủ quan là một cái không giống với bất kỳ tông môn nào thế gia địa phương. Ngoại trừ đối với đạo pháp lĩnh ngộ được trình độ nhất định đệ tử ra, bất luận người nào đều không thể gia nhập, càng không có nô bộc thị nữ, bọn hắn muốn nằm vùng thám tử cũng không có cách nào. Lại thêm hiện tại chi thủ quan Phong Sơn, bọn hắn thì càng thêm không thể làm gì. Về phần len lén lẻn vào trong, càng là không người nào dám loại nghĩ gì này. Võ vực cảnh cường giả cũng không có người dám tùy tiện đắc tội. Trong lúc nhất thời, chi thủ quan chỗ ở sân mạch đều lâm vào một loại không khí quỷ dị bên trong. Lượng lớn ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm chi thủ quan, muốn được một tia một hào tin tức. Bị mình thuộc tông môn thế gia không ngừng thúc giục, gấp giống như là con kiến trên chảo nóng. Biết thủ trong quan mặt đông đảo đạo sĩ, chính là phảng phất không có gì cả phát sinh một dạng, trước sau như một tinh tu. Phảng phất là hai cái thế giới bất đồng. Chương 171, người quen. Thời gian nửa năm, vội vã mà qua. Các đại thế lực đi đến phiến sơn mạch này không ít người, nhưng đừng nói thám thính được kia võ vực cảnh cường giả đến tuột cùng là người nào, liền một cái gặp qua chi thủ quan đạo sĩ đều không có. Cuối cùng, bọn hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lần lượt rời khỏi. Vốn là náo nhiệt sơn mạch, từ từ yên tĩnh trở lại. Chi thủ quan phía tây sườn đồi bên cạnh, Tần Phong xếp bằng ở trên một tảng đá mặt, mặc cho sáng sớm ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống trên thân. Thời gian nửa năm này bên trong, hắn mỗi ngày vẫn như cũ đang tu luyện đánh dấu. Chỉ có điều để cho hắn thất vọng là, cũng không có thu được tương tự với bí chữ binh cái khác bí thuật. Hệ thống, giúp ta tại chi thủ quan đánh dấu. Tần Phong mở ra hai con mắt, chậm rãi nói: "Đinh. Chúc mừng chủ nhân, đánh dấu thành công, thu được đạo đức kinh tự tiên." Hệ thống cơ giới bản thanh âm nhắc nhở, tại Tần Phong vang lên bên tai. Tần Phong nghe vậy, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Đạo đức kinh. Cái thế giới này đạo đức kinh, hẳn đúng là một phần phương pháp tu luyện đi. Hắn lập tức đem hệ thống không gian bên trong đạo đức kinh lấy ra ngoài. Chỉ có điều, sau khi xem xong, Tần Phong trên mặt vui sướng biến mất, phi thường thất vọng. Đạo đức này trải qua thượng thiên, kỳ thực chính là Tần Phong kiếp trước tại Lam Tinh đã gặp qua đạo đức kinh toàn bộ phần, cũng không phải phương pháp tu luyện. Bất quá, thất vọng sau khi, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, lẩm bẩm nói, nhưng mà hệ thống nói đây chỉ là đạo đức kinh thượng thiên, đây cũng là nói còn có đạo đức kinh hạ thiên. Nhìn như vậy đến, hạ thiên chỉ sợ chính là phương pháp tu luyện. Trầm ngâm chốc lát, Tần Phong cảm giác mình đoán hẳn không có sai. Hắn vốn là thất vọng tâm tình, cũng theo đó tốt hơn nhiều. hôm nay cũng không tính là không thu hoạch được gì. Đem đạo đức kinh thượng thiên thu lại sau đó, Tần Phong đứng dậy đưa tay ra mời Vương Ngự, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Hơn 3 năm thời gian, cũng nên rời khỏi chỗ này. Tại kế hoạch của hắn bên trong, vốn là không có ý định tại chi thủ quan dừng lại thời gian dài như vậy, kế hoạch thu phục những cái yêu ma kia liền đi. Nhưng mà làm sao, chi thủ quan đánh dấu tưởng thưởng bí chữ binh, thật sự là quá mạnh mẽ. Hắn muốn nhìn một chút, có còn hay không cái khác tương tự với bí chữ binh bí thuật, cho nên mới vẫn đợi đến rồi hiện tại. Bây giờ nhìn lại, là không quá có thể. Về phần đạo đức kinh hạ thiên, Tần Phong cũng không mong đợi có thể tại đây đánh dấu thu được, bởi vì nếu mà kia thật là một phần phương pháp tu luyện, trình độ chân quý khẳng định xa xa tại bí chữ binh bên trên. Mà tại bất kỳ chỗ nào đánh dấu, sau này đánh dấu tưởng thưởng là không có khả năng vượt qua lần đầu tiên. Xem ảnh một. Tần công tử. Mà đang ở Tần Phong chuẩn bị lúc rời đi, Trần Thanh Sơn thân ảnh chợt xuất hiện. Trên mặt có chút lo âu và vẻ lo lắng. Đạo trưởng có chuyện gì không? Tần Phong thấy vậy, nghi ngờ hỏi. Có một việc, không biết Tần công tử có thể hay không giúp được một tay. Trần Thanh Sơn chậm rãi nói. Chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Tần Phong nghe vậy, chính là sao cũng được nói. Trần Thanh Sơn cho tới bây giờ không có chủ động có chuyện cầu qua hắn. Cho nên trong lòng của hắn còn có chút hiếu kỳ, là chuyện gì? Mấy ngày trước đây ta đi ra ngoài hái linh thảo thời điểm, gặp phải một cái đang cùng thể nội khí tức tà ác giao chiến vùng ấy, cuối cùng đã hôn mê nữ hải. Trần Thanh Sơn sắc mặt nghiêm túc, dừng một chút sau đó tiếp tục nói, ta xem nàng đáng thương, liền đem nàng mang về chi thủ quan, muốn giúp đỡ nàng thoát khỏi tà ma khống chế. Nhưng sau đó lại phát hiện, nữ hải này là bị tà ma bước vào thân thể, đang bị đoạt xá, cũng không phải là bị đầu độc ma tu. Ta dùng hết tất cả biện pháp đều không giúp được nàng. Cho nên muốn nhìn một chút, Tần công tử có thể hay không giúp nàng. Chi thủ quan bên trong tất cả thanh tâm chi pháp cũng chỉ có thể giúp đỡ bị đầu độc ma tu khôi phục thành người bình thường, đối với đang bị tà ma đoạt xác người bình thường, nhưng không có biện pháp gì. Bị tà ma xâm nhập thân thể, đang bị đoạt xác nữ hải. Tần Phong cau mày hỏi. Không sai. Trần Thanh Sơn bất đắc dĩ nói, nàng bây giờ còn đang kiên trì, một khi bị tà ma đoạt xá thành công, liền sẽ đánh mất bản thân, cùng tà ma vô dị thường. Đến đó cái thời điểm, ngoại trừ giết chết cô gái kia, sẽ không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Người đem nàng mang theo cho ta nhìn xem một chút đi. Tần Phong chậm rãi nói, ta cũng không thể bảo đảm cứu được nàng. Nếu Trần Thanh Sơn đều đã mời hắn hỗ trợ, hắn ít nhất cũng phải trước xem một chút lại nói. Đa tạ Tần công tử. Trần Thanh Sơn lập tức hướng về Tần Phong nói cảm ơn. Sau đó liền ly khai nơi đây. Về phần Tần Phong, chính là tại con ngón tay khẽ búng, lợi dụng vài đạo trận văn, tăng cường nơi này thần ẩn trận. Một khi hắn đem tia tà ma tà niệm từ nữ hải thể nội xua đuổi đi ra sau đó, có thể trực tiếp đem xóa bỏ. Ước chừng sau nửa canh giờ, Trần Thanh Sơn trong lòng ôm lấy một tên nữ hải, lăng không mà đến, rơi vào trên mặt đất. Tại hai cánh tay của nàng cùng trên trán, có linh khí khắc họa phù chú, như ẩn như hiện. Đây là dùng để giúp đỡ nàng tăng mạnh thần thức cường độ, để mà chống cự đoạt xá tà ma, chỉ có điều hiệu quả cũng không có rất rõ ràng. Từ khi ta đem nàng từ bên trong dãy núi mang ra ngoài sau đó, nàng vẫn là hôn mê trạng thái. Trần Thanh Sơn chậm rãi nói. Kỳ thực trong lòng nàng thật tò mò, tại sao nữ hải này có thể ngăn cản tà ma đoạt xá lâu như vậy? Dưới tình huống bình thường, tà ma lựa chọn mục tiêu đều là chọn hồi lâu, một khi xuất thủ, nhất định có thể thoải mái đoạt xá thành công. Làm sao cảm giác thật giống như đã gặp nàng qua ở nơi nào? Thần Phong nhìn thấy nữ hải này, không nhịn được khẽ nhíu mày. Hắn chậm rãi quan sát, khi chú ý tới nữ hài này kia thon dài trắng tinh chân ngọc sau đó, mới là bỗng nhiên nhớ tới. Nữ hài này chính là ma giáo thánh nữ Hỏa Linh Nhi. Lúc trước chủ nhân của cái thân thể này, cũng là bởi vì cứu nàng, mới bị phế trừ thái tử chi vị. Thật đúng là có duyên a. Nhìn trước mắt Hỏa Linh Nhi, Thần Phong không nhịn được lẩm bẩm nói. Ma giáo tiêu diệt sau đó, hắn cho tới bây giờ không có nghe nói qua Hỏa Linh Nhi tin tức, còn tưởng rằng Hỏa Linh Nhi thay thế thân phận ẩn cư rồi. Nhưng chưa từng nghĩ đến, vậy mà tại đây, lại lần nữa gặp phải Hỏa Linh Nhi. Ngoại trừ duyên phận hai chữ ra, Tần Phong quả thực không biết nên hình dung như thế nào rồi. Tần công tử nói cái gì? Bên cạnh Trần Thanh Sơn lực chú ý vẫn luôn ở đây Hỏa Linh Nhi trên thân, nghe thấy Tần Phong thật giống như đang nói gì, nghi ngờ hỏi. Nga, không gì. Tần Phong lắc lắc đầu, sau đó nói, đem nàng đặt vào trên giường của ta đi. Ta chờ một hồi nghiêm túc toàn phương diện kiểm tra thân thể của nàng trạng thái, xem có thể hay không giúp nàng. Liên quan tới Hỏa Linh Nhi sự tình, hắn vẫn là có chút nghe thấy. Biết rõ tại Bái Nguyệt trở về thống lĩnh ma giáo sau đó, Hỏa Linh Nhi cũng không thông đồng làm bậy, hóa thân ma tu đến thôn vệ nhân tộc. Trong lòng có võ đạo của mình kiên trì. Hơn nữa tại Bái Nguyệt bị giết sau đó, còn giải tán đã không có sơ tâm ma giáo. Trong lòng của hắn đối với Hỏa Linh Nhi hơi có chút thưởng thức. "Ân, tốt." Trần Thanh Sơn gật đầu một cái, sau đó liền đi tới Hỏa Linh Nhi căn phòng, đem đặt ở Tần Phong trên giường. "Bá." Tần Phong trong hai tròng mắt, lập tức có thần bí khó lường huyền ảo phù văn xuất hiện. Hắn bắt đầu thi triển thần đồng đến kiểm tra Hỏa Linh Nhi thân thể trạng thái. Chương 172, tuyệt vọng Hỏa Linh Nhi. Lợi dụng thần đồng, Tần Phong rất rõ ràng có thể thấy được, tại Hỏa Linh Nhi trong thân thể quả thật có một cái tà ma, hơn nữa đang cùng Hỏa Linh Nhi tranh đoạt thân thể. Xem ra, hẳn đúng là Hỏa Linh Nhi đang tu luyện hoặc là lúc ngủ, bị đây tà ma theo dõi. Ừ, không đúng. Nhưng mà ngay tại Tần Phong chuẩn bị thu hồi thần đồng thời điểm, lại phát hiện dị thường, biểu tình phát sinh biến hóa. Hắn thấy được đồ vật ghê gớm. Làm sao vậy, lẽ nào lấy Tần công tử thủ đoạn, cũng không cứu được nữ hài này? Trần Thanh Sơn thấy vậy, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, chúng ta cũng coi là hết tình hết nghĩa, nếu mà thật sự là không cứu được nàng, cũng không có biện pháp. Chỉ có thể trách xâm nhập trong cơ thể nàng tà ma, thật sự là quá ghê tởm. Thanh tu nhiều năm, hắn lớn nhất lĩnh ngộ, chính là mọi việc muốn làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Ngươi nói sai, cũng không phải đây tà ma xâm nhập thân thể của nàng. Tần Phong nghe vậy, chính là trong mắt có chút ý cân nhắc, chậm rãi nói. A, thần công tử thế nào nói ra lời này? Trần Thanh Sơn vẻ mặt nghi hoặc cùng không hiểu, nói, chẳng lẽ là nữ hài này, chủ động để cho tà ma tiến vào thân thể của mình. Hắn cảm thấy không phải là dạng này. Bởi vì nữ hài này, rõ ràng đang cùng bước vào trong cơ thể nàng tà ma, cố gắng chống lại. Muốn đoạt lại quyền khống chế thân thể. Nếu như là nữ hài chủ động để cho tà ma bước vào thân thể của mình, tại sao hiện tại còn muốn thống khổ như vậy phản kháng? Ngươi hiểu sai. Không phải là đây tà ma xâm nhập thân thể của cô bé bên trong, cũng không phải nữ hài chủ động để cho tà ma bước vào thân thể của mình. Tần Phong chậm rãi nói. Lần này, Trần Thanh Sơn nghe có chút mơ hồ. Không hiểu Tần Phong nói, đến tột cùng là có ý gì, nói, vậy đây tà ma vì sao tại nữ hài này trong thân thể? Sở dĩ như thế, là bởi vì nữ hài này, đang nhớ thôn phệ cái này tà ma. Tần Phong một chữ một cái, chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, Trần Thanh Sơn cả người đều ngẩn ra. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, dĩ nhiên là nữ hài này tại thôn phệ tà ma. Từ xưa đến nay, hắn chỉ nghe nói qua tà ma tứ xứ bắt cóc nhân tộc, với tư cách máu của mình ăn, nhân tộc chỉ có phản kháng phần. Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, lại có nhân tộc đi thôn vệ tà ma. Đây, thần công tử không phải đang nói đùa chứ? Xem ảnh một, mà lấy Trần Thanh Sơn tâm cảnh, lúc này cũng bị khiếp sợ không thôi, nói, loại chuyện này, lúc trước chính là trước giờ chưa từng thấy, chưa bao giờ nghe à. Mà Tần Phong ánh mắt, chính là tại Hỏa Linh Nhi trên thân. Một mực nghe nói, ma giáo dự tính ban đầu, là vì giúp người tộc đi ra một đầu khác nhau con đường tu luyện. Ta chỉ là cho rằng con đường này chú định lận đận. Lại không nghĩ rằng, ngươi nơi tìm con đường tu luyện, so sánh ta tưởng tượng bên trong còn muốn lận đận gấp trăm lần a. Hắn không nhịn được thở dài nói. Đồng thời, Thần Phong trong tâm, rũ phát thưởng thức Hỏa Linh Nhi rồi. Dạng này một cái nữ hải, một thân một mình đi đến Cửu Huyền vực, vốn là trong bóng tối truy tìm tà ma tung tích, sau đó tìm cơ hội đem thôn phệ. Tuy rằng cụ thể quá trình, Thần Phong cũng không rõ ràng, nhưng sơ qua nghĩ một hồi, cũng biết trong đó tất nhiên có quá nhiều gian nan khốn khổ. Nếu là dạng này, vậy chúng ta còn có biện pháp gì, có thể giúp nàng sao? Bên cạnh Trần Thanh Sơn không nhịn được nói. Lúc này trong lòng của hắn cũng rất có chút thưởng thức Hỏa Linh Nhi. Từ khi tà ma hiện thế đến nay, nhân tộc vẫn luôn chỉ có thể bị động phòng ngự, không ngừng bị những này tà ma thôn phệ. Mà hôm nay lại có người nghĩ đến thôn phệ tà ma để thăng tu vi, nhất định chính là lần đầu tiên cử động. Muốn cứu nàng cũng không khó. Tần Phong dừng một chút sau đó tiếp tục nói, đạo trưởng đi ra ngoài trước một hồi, ta một người là đủ rồi. Được. Trần Thanh Sơn lập tức chính là gật đầu một cái. Trong lòng của hắn vẫn là rất tín nhiệm Tần Phong. Tại Trần Thanh Sơn rời khỏi phòng sau đó, Tần Phong thể nội, hắc bạch kiếm khí nhất thời tuôn trào ra, tràn ngập cả phòng. Bất luận người nào dám cả gan đi vào, đều chắc chắn phải chết. Tần Phong sở dĩ như thế, là bởi vì như vậy vừa đến, chờ một hồi tà ma nếu như từ Hỏa Linh Nhi thể nội bị buộc đi ra, những kiếm khí này là có thể trực tiếp đem xóa bỏ. Hỏa Linh Nhi thần thức bên trong không gian, một mảnh đen nhẻm, giống như không có tinh thần vũ trụ một dạng. Chỉ có ở mảnh này không gian khu vực trung tâm nhất, có hai đạo quang mang đang đối đầu. Trong đó một ánh hào quang, toàn thân đỏ chót, là Hỏa Linh Nhi thần thức. Ma đổi thành một đạo, chính là tản ra tà dị đen nhèm quang mang, chính là cái kia tà ma. Ầm ầm, đen nhèm quang mang lấp lánh, đáng sợ thần thức dao động, ở mảnh này không gian bên trong lan ra, vô cùng kinh người. Kia tà ma chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Hỏa Linh Nhi rõ ràng không phải là đối thủ. Ha ha, ngu xuẩn nữ nhân, vậy mà muốn thôn phệ bản tôn tu vi, nhất định chính là tại si tầm vọng tưởng. Kia tà ma tiếng cười chói tai, ở mảnh này không gian bên trong vang vọng, nói, vừa vặn, bản tôn còn thiếu một cái thân thể của ngươi liền vì bản thân ta sử dụng đi. Tuy rằng Hỏa Linh Nhi là cái nữ hải, nhưng hắn với tư cách tà ma, cũng căn bản không thèm để ý những thứ này. Hơn nữa, Hỏa Linh Nhi có tuyệt thế khuynh thành dáng vẻ, vóc dáng ngạo nghễ, hắn mượn thân thể này, cũng có thể ung dung cám dỗ nhân tộc cường giả, thừa dịp bất ngờ thôn phệ tu vi. Về phần bên ngoài Trần Thanh Sơn muốn giết hắn tình huống, hắn tự nhiên cũng là biết rõ ràng. Phụ thân của hắn chính là ma tộc cường giả, cho hắn có cường đại thủ đoạn bảo vệ tính mạng, chỉ cần có thể khống chế cổ thân thể này, ngay lập tức sẽ có thể thoát đi chi thủ quan. Đáng ghét. Hỏa Linh Nhi trong tâm tuyệt vọng cùng không cam lòng. Vốn là nàng đã tính xong, trước tiên tìm một cái rất yếu tà ma, tiến hành thôn phệ. Nhưng mà nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, mình tìm được cái này tà ma, vậy mà thân phận đặc thù, nắm giữ phổ thông tà ma căn bản không có thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Đối phương đang bị nàng cắn nuốt thời điểm, ngược lại là nhân cơ hội xâm nhập vào trong thân thể nàng, muốn cướp lấy thân thể của nàng. Ở đây sao thời gian dài không ngừng tiêu hao phía dưới, thần trí của nàng đã tới gần ở tại tan vỡ, bị đây tà ma nghiền nát, đã chỉ là vấn đề thời gian. Hắc hắc, khuyên ngươi còn là đường vùng ấy, đây bất quá là tăng thêm thống khổ mà thôi. Hôm nay ngươi là chết chắc. Tà ma tiếng cười chói tai, ở mảnh này không gian bên trong vang vọng, để cho ra đầu tê dại. Như đồng du lay động nhân gian lệ quỷ một dạng. Cùng lúc đó, đây tà ma buộc phát ra tà dị đen nhèm quang mang, rũ phát cường thịnh. Lẽ nào ta sẽ chết ở chỗ này sao? Một khắc này, Hỏa Linh Nhi ý thức bắt đầu từ từ mơ hồ, thay đổi phi thường tuyệt vọng. Ầm ầm. Nhưng mà vừa lúc đó, tại bóng tối này không gian bên trong, chính là bỗng nhiên có thanh âm điếc tai nhức óc, đột nhiên vang dội. Bầu trời bên trong, thật giống như đột nhiên xuất hiện nhị luân thái dương, tia sáng chói mắt, chiếu khắp nơi đây. Trang diện vô cùng tráng lệ hùng vĩ. Đây là cái gì? Nhìn lên bầu trời bên trong, kia nhị luân giống như liệt dương một dạng quan mang, tà ma phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Tại lúc này, hắn cảm nhận được vô cùng đáng sợ tử vong uy hiếp, trong tâm tràn đầy sợ hãi, giống như bị thần linh tại mắt nhìn xuống. Xin vui lòng, dịu dít. Chương 173, rời khỏi. Đây là có chuyện gì? Hỏa Linh Nhi nhìn lên bầu trời bên trong kia giống như nhị luân ánh sáng của mặt trời mang, cũng là gương mặt vẻ mờ mịt. Đây không phải là thần trí của nàng không gian sao? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện dạng này quái dị cảnh tượng? Một khắc này, nàng thậm chí có chút hoài nghi, mình là không phải sản sinh ảo giác. A. Mà ngay tại lúc này, cái kia tà ma gào thảm âm thanh, cắt đứt Hỏa Linh Nhi nghi ngờ trong lòng. Sau đó, một đạo cuồn cuộn thần âm ở mảnh này không gian bên trong vang vọng. Mượn ngươi thần thức xem một chút. Thần Phong lãnh đạm nói. Thanh âm của hắn giống như hoàng trung đại lữ một dạng. Đinh hay nhức óc. Không. Tà ma hoảng sợ phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Trí nhớ của hắn đang bị tách ra, để cho hắn đau đến không muốn sống. Hắn liều mạng muốn chạy trốn, nhưng đã hoàn toàn bị Tần Phong tập trung, căn bản là không thể động đậy. Huống chi, tại đây chỉ là Hỏa Linh Nhi thần thức không gian, hắn liền tính muốn trốn, cũng căn bản không thể nào chạy thoát. Hừ. Phụ thân ngươi thoạt nhìn còn rất mạnh. Tần Phong tự lẩm bẩm. Hắn từ nơi này tà ma trong thần thức, biết được đối phương phụ thân là một vị rất mạnh tà ma. Ngươi tốt nhất thả ta, nếu không, phụ thân ta tuyệt đối sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đây tà ma cắn răng nghiến lợi gầm thét. Chỉ có điều, đối với hắn uy hiếp, Tần Phong nội tâm không có chút nào dao động, thậm chí còn nghĩ quá rồi tháo xuống cha hắn tin tức. Hồi lâu sau, Tần Phong mới là chậm rãi nói, "Đa tạ." Dứt lời, phiến này thần thức không gian vùng trời, kia giống như liệt dương giống vậy quan mang, mới là chậm rãi biến mất. Mà bị Tần Phong tra xét thần thức tà ma, lúc này tản mát ra đen nhẻm quan mang, đã thay đổi vô cùng ảm đạm, yếu ớt đến cực hạn, thậm chí chưa đủ Hỏa Linh Nhi một nửa. "Phụ thân cứu ta, phụ thân cứu ta." Tà ma phát ra thanh âm hoảng sợ. Chỉ tiếc, hiện tại hắn vẫn không có thể khống chế thân thể này, căn bản là không có cách hướng về phụ thân của hắn truyền bất kỳ tin tức. Xem ảnh một. Hơn nữa, thần trí của hắn mơ hồ, liền tính hiện tại khống chế thân thể, cũng căn bản không nhớ nổi làm sao đem tin tức truyền cho hắn phụ thân, để cho hắn phụ thân đến cứu hắn. Xong chuyện sau đó, Thần Phong chậm rãi từ bên trong phòng đi ra. "Thần công tử nhanh như vậy?" Trần Thanh Sơn thấy vậy, theo sau chính là tiến đến, hỏi, "Vậy nữ hải hiện tại thế nào?" Trong mắt của hắn có chút lo âu, bởi vì hắn nhìn thấy Tần Phong liền nhanh như vậy từ bên trong phòng đi ra, cảm thấy Tần Phong có lẽ là không có cách nào cứu nữ hải kia. "Không có gì nguy hiểm." Tần Phong bình tĩnh nói, đánh giá chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Hắn vừa mới sở dĩ không có khoảnh khắc tà ma, cũng không phải là bởi vì thần đồng không có lực sát thương, trên thực tế thần đồng lực sát thương vẫn là rất mạnh, mà là bởi vì lấy Hỏa Linh Nhi thực lực, đã đủ để đem yêu ớt tà ma cắn nuốt mất rồi. Hiện tại Hỏa Linh Nhi nguy hiểm không chỉ là giải trừ, tại thôn phệ cái kia tà ma sau đó, tu vi khẳng định còn sẽ có tăng lên không nhỏ. Tần công tử liền nhanh như vậy thanh trừ hết này nữ hải thể nội tà ma. Trần Thanh Sơn kinh ngạc. "Nhanh." Tần Phong thật sự là quá nhanh. Đây là Trần Thanh Sơn trong tâm duy nhất ý nghĩ. Toàn bộ chi thủ quan bên trong đều thúc thủ vô sách, mà Tần Phong cũng chỉ là dùng ngắn ngủi cũng chỉ nửa canh giờ thời gian, liền đem nữ hải thể nội tà ma giải quyết hết. Kinh người như vậy thủ đoạn, hắn thật là nhìn mà sinh than thở. "Ừ." Tần Phong gật đầu xác nhận. Hắn cũng không có nói cho Trần Thanh Sơn, mình sở dĩ cần hơn nửa canh giờ thời gian, là bởi vì đang quan sát kia tà ma ký ức. Bằng không, chỉ cần ba hơi thở thời gian, là hắn có thể đem kia tà ma xóa bỏ. Dừng một chút sau đó, Tần Phong tiếp tục nói, "Ta cũng nên đi. Tần công tử hiện tại muốn đi?" Trần Thanh Sơn nghe vậy, không nhịn được giữ lại nói, "Không tại chi thủ quan lại ở lại một đoạn thời gian sao? Ít nhất cũng chờ nữ hài này tỉnh lại a." "Không." Tần Phong chính là lắc lắc đầu, nói, "Ta còn có những chuyện khác phải làm." Từ Hỏa Linh Nhi thể nội kia tà ma trong ký ức, Tần Phong biết được kia tà ma phụ thân là một cái nhân vật rất mạnh mẽ. Dự tính của hắn đi đem giết, sau đó cho cựu tầng yêu tháp bên trong những cái yêu ma kia bổ một chút. "Vậy được rồi." Trần Thanh Sơn nghe vậy, chỉ có thể gật đầu một cái. Sau đó, Tần Phong không có ở nơi đây dừng lại, thân hình lăng không mà lên, hướng về phương xa bay vút mà đi. Trần Thanh Sơn nhìn đến Tần Phong bóng lưng, tâm tình vô cùng phức tạp. Trước đó, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người như Tần Phong như vậy thần bí cường đại. Rất giống như là trong cổ tịch ghi lại sơ đại quan chủ. Tần công tử cùng sơ đại quan chủ sẽ không phải là đến từ cùng một nơi đi. Trần Thanh Sơn trong tâm đột nhiên toát ra giống nhau một cái suy nghĩ. Bất quá sau đó, hắn chính là lắc lắc đầu, cảm thấy không thể nào. Sau đó, Trần Thanh Sơn chính là trước phía trước Tần Phong ngồi xếp bằng địa phương, bắt đầu ngồi tính toán, hơn nữa chờ Hỏa Linh Nhi tỉnh lại. Trong nháy mắt, đã là hơn nửa tháng sau. Trần Thanh Sơn đang tính toán, cửa phòng đột nhiên mở ra. "Chi?" Hắn nghe tiếng nhìn lại, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt Hỏa Linh Nhi, gian nan đi ra, nhìn trước mắt mọi thứ, gương mặt mở mịt. "Đây là địa phương nào?" Hỏa Linh Nhi âm thanh cũng phi thường yếu ớt. Rất hiển nhiên, nàng tuy rằng thành công thôn vệ kia tà ma, nhưng mà cùng tà ma rằng có trong quá trình, vẫn là bỏ ra giá không nhỏ. "Cô nương tỉnh." Trần Thanh Sơn thấy vậy, cười chậm rãi nói, "Nơi đây chính là chi thủ quan, bần đạo quang thời gian trước đi ra ngoài hái thuốc thời điểm, gặp phải ngươi hôn mê tại bên trong dãy núi. liền đem ngươi mang theo trở về. Nghe thấy chi thủ quan mấy chữ này, Hỏa Linh Nhi khẽ nhíu mày. Nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, Cửu Huyền vực có một cái địa phương như vậy. Bất quá nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao Cửu Huyền vực đủ loại không biết tên quá nhiều thế lực rồi, sau đó hỏi, "Tiền bối, ta tại lúc hôn mê, trên thân thể có hay không xuất hiện quái dị tình huống?" Nàng thôn phệ tà ma sự tình, cũng không hề muốn để người ta biết. Trong tâm sớm nghĩ kỹ lý do, một khi Trần Thanh Sơn nói nàng thân thể quái dị, nàng liền dùng nghĩ xong lý do đến lấy lệ. Cô nương hẳn đúng là không cẩn thận bị tà khí xâm nhập thân thể, trừ chỗ đó ra, sẽ không có những dị thường khác tình huống rồi. Trần Thanh Sơn chậm rãi nói, hắn sống nhiều năm như vậy, tự nhiên biết rõ Hỏa Linh Nhi trong tâm đang suy nghĩ gì, cho nên sớm giúp Hỏa Linh Nhi tìm xong rồi lý do. Hỏa Linh Nhi nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng trên mặt tái nhợt, miễn cưỡng lộ ra nụ cười, nói, lần này đa tạ tiền bối cứu giúp, ta nơi này có chút thần linh thạch, coi như là cho tiền bối tạ lễ. Vừa nói, nàng chính là muốn từ trong nạp giới lấy ra một ít thần linh thạch. Cô nương quá khách qua đường tức giận, đây bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Trần Thanh Sơn chính là liền vội vàng ngăn cản Hỏa Linh Nhi, nói, thân thể của ngươi còn rất yếu ớt, có chuyện gì, chờ trạng thái khôi phục rồi hãy nói. Vậy thì đa tạ tiền bối. Hỏa Linh Nhi gật đầu một cái, sau đó lần nữa nói tạ. Hiện tại đối với nàng lại nói, việc cấp bách vẫn là nhanh chóng khôi phục. Đáp tạ Trần Thanh Sơn sự tình, sau này hay nói cũng không muộn. Chương 174, thâm viên địa điểm. Đúng rồi, có thể hay không hỏi thăm tiền bối, tại ta lúc hôn mê, có phải là có người hay không đang giúp ta thanh trừ thể nội tà khí? Đang chuẩn bị chuyển thân trở về phòng Hỏa Linh Nhi, chợt nhớ tới cái gì, hướng về Trần Thanh Sơn hỏi. Nàng hiện tại tuy rằng ký ức mơ hồ, nhưng có thể xác định là nhất định là có người ngoài trợ giúp nàng. Bằng không, bằng vào chính nàng lực lượng, căn bản không phải kia tà ma đối thủ. Kia nhị luân thái dương một dạng quan mang, hẳn đúng là một loại đặc thù nào đó linh khí, tại thanh trừ trong cơ thể nàng tà khí thời điểm, cũng thương tổn được tà ma thần thức. Lúc ấy cô nương một mực hôn mê bất tỉnh, ta liền tìm một vị tại nhìn bên trong thanh tu công tử giúp đỡ. Trần Thanh Sơn gật đầu một cái, chậm rãi nói, tại nhìn bên trong thanh tu công tử. Hỏa Linh Nhi nghe vậy, liền vội vàng hỏi, không biết hắn tại nơi nào. Thanh âm của người kia, nàng cảm giác rất quen thuộc, nhưng bây giờ ký ức mơ hồ, cũng nhớ không nổi đến tột cùng là ở chỗ nào nghe qua, cho nên muốn gặp một lần. Đã đi rồi. Trần Thanh Sơn đúng sự thật nói. Vậy tiền bối có biết hay không hắn gọi tên gì? Hỏa Linh Nhi lại hỏi lần nữa. Đây, lão phu xác thực không biết. Trần Thanh Sơn có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, hắn chỉ biết là Tần Phong dòng họ, cũng không biết danh tự. Dạng này a? Hỏa Linh Nhi nghe vậy, chậm rãi gật đầu một cái. Nàng liền cũng không có hỏi nhiều nữa. Trong lòng cảm thấy, hẳn đúng là mình ký ức mơ hồ nhớ lầm, chủ nhân của thanh âm kia, hẳn không phải là nàng người quen. Bởi vì, nàng tại Cửu Huyền vực căn bản không có nhận thức người nào. Về phần Thương Lan vực người quen, thì càng thêm không thể nào. Chỗ đó khoảng cách nơi đây quá mức xa xôi. Xem ảnh một. Thần Phong ly khai chi thủ quan sau đó, liền trên đường hướng tây rồi. Chuẩn bị đem Hỏa Linh Nhi thể nội kia tà ma phụ thân chém, cho Cửu tầng yêu tháp bên trong yêu ma bổ một chút. Bất quá, Tần Phong tại đi qua hồ tộc bộ lạc thời điểm, chợt phát hiện hệ thống không gian bên trong thâm viên truyền tống quyển trục có dị thường động tĩnh. Ông ngong, mấy chục thâm viên truyền tống quyển trục toàn bộ đều là tản mát ra ánh sáng màu đen. Tình huống gì? Tần Phong thấy vậy, gương mặt ngạc nhiên, nói, đây thâm viên truyền tống quyển trục lẽ nào cùng hồ tộc bộ lạc có liên quan? Trong tâm mang theo nghi hoặc, hắn đi tới hồ tộc bộ lạc bên trong. Cứ việc Tần Phong đã rời khỏi hơn 3 năm, nhưng hắn lại lần nữa trở lại hồ tộc bộ lạc bên trong, cũng không có gặp phải bất kỳ ngăn trở. Mà hướng theo Tần Phong bước vào hồ tộc bên trong bộ lạc, những này thâm viên truyền tống quyển trục tản mát ra quang mang, càng thêm đen nhèm rồi. Đây. Tần Phong cười khanh khách. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, cái kia thâm viên dĩ nhiên là tại hồ tộc bên trong bộ lạc. Bất quá, lần này Tần Phong cũng không có mù quáng bóp nát truyền tống quyển trục, mà là đang hồ tộc bên trong bộ lạc đi loanh quanh, tìm kiếm thâm viên quyển trục phản ứng mãnh liệt nhất địa phương. Đến cuối cùng, Tần Phong đi tới hồ tộc bên trong bộ lạc vùng này kiến trúc cổ xưa đàn, cũng chính là hồ tộc nhất hưng thịnh thời kỳ kiến tạo hoàng cung. Vậy cái thâm viên chẳng lẽ ngay tại hoàng cung bên trong đi? Tần Phong tự lẩm bẩm. Trong tâm mang theo hiếu kỳ, hắn tiến vào bên trong hoàng cung. Ven đường vẫn không có bị ngăn cản, bởi vì ban đầu Ngân Lan cho Tần Phong an bài chỗ ở chính là bên trong hoàng cung một cái đơn độc sân viện. Hành tẩu tại trong hoàng cung này, Tần Phong phát hiện đây thâm viên quyển trục phản ứng bắt đầu từng bước gần như ổn định, mặc kệ ở nơi nào đều tản ra giống nhau đen nhẻm quang mang, không có đổi yếu cũng không có biến cường. Trong lúc vô tình, Tần Phong trở lại mình vừa tới hồ tộc bộ lạc thời điểm ở tiểu viện. Tuy rằng hắn đã hơn 3 năm không có tới, nhưng tại đây vẫn chỉnh tề như mới, bởi vì có người sẽ định kỳ quét dọn. Thâm viên quyển trục ở trong hoàng cung bất kỳ chỗ nào đều là phản ứng giống vậy, chẳng lẽ nói thâm viên bị trấn áp tại hoàng cung phía dưới? Tần Phong trong tâm suy đoán. Nghĩ tới đây, hắn tìm một chỗ ngồi tĩnh tọa xuống, sau đó chậm rãi nhắm lại hai con mắt, thần thức cường đại hướng phía hoàng cung trong lòng đất bắt đầu tra xét. Chỉ có điều Tần Phong có chút thất vọng, hoàng cung phía dưới không thiếu thứ gì. Nhưng đang lợi dụng thần thức tra xét toàn bộ hoàng cung thời điểm, Tần Phong đống nhiên nhíu mày, có khủng lồ phát hiện. Hắn không còn lợi dụng thần thức hướng phía hoàng cung phía dưới tra xét, mà là hướng về bốn phía khuếch tán. Rất nhanh, trong mắt của hắn nổi lên vẻ kinh ngạc chi sắc. Toàn bộ hoàng cung lại chính là một cái trận pháp thật to. Mỗi một cái vách tường, mỗi một cái cung điện, thậm chí ngay cả mỗi một cây cổ thụ đều là trận pháp một phần. Tại lúc này, Tần Phong đã minh bạch, cũng không phải đây thâm viên trong hoàng cung, mà là toàn bộ hoàng cung đều là truyền tống hướng vực sâu truyền tống trận. Về phần vực sâu kia truyền tống quyển trụ, càng giống như là chìa khóa, chỉ có cầm lấy kia quyển trụ mới có thể sử dụng truyền tống trận này đi tới thâm viên. Không muốn đến nguyên lai thâm viên liền ở ngay đây. Tần Phong có loại đạp phá thiết hải vô mịch sử, đạt đến toàn bộ không hưởng thời gian cảm giác. Bất quá sau đó trong lòng của hắn liền bắt đầu nghi hoặc, nói, nhưng này thâm viên đến tột cùng là cái gì? Hắn rất khó tưởng tượng, trong vực sâu rốt cuộc có gì, thậm chí ngay cả hồ tộc nhất hưng thịnh thời kỳ hoàng cung đều là đi thông vực sâu truyền tống trận. Mà đang ở Tần Phong nghi ngờ trong lòng thời điểm, bên ngoài sân nhỏ mặt vang lên rồi tiếng bước chân. Hắn chậm rãi mở ra hai con mắt, nhìn thấy là Tiểu Bạch Hồ. Thời gian hơn 3 năm, Tiểu Bạch Hồ đã hiểu thấu đáo cổ pháp xuất quan. Nàng nghe tộc nhân nói Tần Phong đã trở về, liền chạy đến. Son phấn mùi vị. Nàng vừa tiến vào đến trong tiểu viện, chính là lập tức theo dõi Tần Phong, trợn to hai mắt, chất vấn nói, "Sú bại hoại, trong khoảng thời gian này ngươi đã đi đâu? Trên thân lại có nữ nhân mùi son phấn." Tần Phong nghe vậy, hơi ngẩn ra. Bất quá sau đó chính là mới lên, hẳn đúng là mình cứu Hỏa Linh Nhi thời điểm, trên thân dính một ít son phấn mùi vị. "Ê." Tần Phong cười khanh khách, nói, "Chuyện này nói rất dài dòng. Nàng không muốn đến đều đã đi qua hơn nửa tháng, Tiểu Bạch Hồ vậy mà còn có thể nghe được." Vậy liền nói tóm tắt. Tiểu Bạch Hồ tức giận nói, "Nàng nửa tháng trước xuất quan, biết được Tần Phong cư nhiên đi ra ngoài, trong tâm rất là lo âu Tần Phong. Lại không có nghĩ đến, Tần Phong trong khoảng thời gian này vậy mà đi tìm nữ nhân. Ta cứu một cái nữ hải." Tần Phong chậm rãi nói. "Không có." Tiểu Bạch Hồ nghi ngờ hỏi. "Không có." Tần Phong bình tĩnh nói, "Ngươi để cho ta nói tóm tắt. Cũng chỉ là cứu nàng, lẽ nào sẽ không có phát sinh cái gì những chuyện khác?" Tiểu Bạch Hồ có chút không tin hỏi. "Còn có thể phát sinh cái gì?" Tần Phong chính là hỏi ngược lại, "Ta cứu ngươi sau đó, tựa hồ cũng không có cùng ngươi phát sinh cái gì." Tiểu Bạch Hồ nghe vậy, nhất thời mặt cười mắc cửa đỏ bừng. Nàng hư nhẹ nói, "Hừ, đó là lúc ấy ta không có hóa thành hình người." Tần Phong cười khanh khách, "Đây Tiểu Bạch Hồ trong đầu cả ngày đang suy nghĩ gì?" Sau đó hắn nói sang chuyện khác, hỏi, "Đúng rồi, ngươi lần bế quan này tu luyện hiệu quả như thế nào?" "Ngươi không biết?" Tiểu Bạch Hồ nghe vậy, hơi kinh ngạc nói, "Ta biết cái gì?" Tần Phong gương mặt không hiểu. Tiểu Bạch Hồ nhìn thấy Tần Phong vậy mà thật không rõ, chính là vẻ mặt kiêu ngạo bắt đầu nói về mình tu luyện thành quả. "Nguyên lai, nàng xuất quan một ngày này, toàn bộ hồ tộc bộ lạc vùng trời, huyền nhạc cùng reo vang, bách điểu bay lượn, thậm chí còn có cửu vi yêu hồ hư ảnh, như ẩn như hiện. Toàn bộ cửu huyền vực cũng vì đó chấn động. Thế nào, có phải hay không rất hối hận không có chính mắt thấy ta xuất quan cảnh tượng?" Tiểu Bạch Hồ khoe khoang nói, "Ban đầu xem qua kia không trung dị tượng không ít tộc nhân, thậm chí đều vì vậy mà đột phá. Quả thật có chút hối hận." Tần Phong gật đầu một cái. Hắn nhớ mình dung hợp thái cổ hỗn độn kiếm thể thời điểm, căn bản không có bao lớn cảnh tượng, chỉ là có kiếm minh âm thanh, vang vọng phạm vi trăm dặm mà thôi. Chương 175, Phong lưu tiêu sái. Sau đó Tiểu Bạch Hồ lại hỏi thăm một hồi Tần Phong trong khoảng thời gian này ở bên ngoài sự tình. Trong lòng nàng ngoại trừ lo lắng ra, còn có chút hiếu kỳ, Tần Phong tại Cửu Huyền vực chưa quen cuộc sống nơi đây, có thể có cái gì tốt chơi, đi một lần vài năm không trở lại. Đi khắp nơi rồi đi, sau đó đi thăm hỏi bên dưới chi thủ quan. Tần Phong thản nhiên nói, cũng không có che giấu Tiểu Bạch Hồ. Ngươi đi chi thủ quan? Tiểu Bạch Hồ kinh ngạc, nói, vậy chi thủ quan cùng Kim Tiên quan đại chiến, ngươi có hay không nhìn thấy? Ừ. Tần Phong gật đầu một cái. Vậy ngươi có hay không nhìn thấy chi thủ quan vị kia võ vực cảnh cường giả? Tiểu Bạch Hồ không kịp đợi nói, nghe nói cánh cửa kiếm pháp phi thường bất phàm, nhất kiếm xẹt qua chân trời, giống như tranh thủy mặc một dạng, hơn nữa còn cùng thiên địa hòa hợp. Nàng cũng là tu luyện kiếm pháp, cho nên tự nhiên cảm thấy rất hứng thú. Chưa thấy qua vị kia võ vực cảnh cường giả. Tần Phong lắc lắc đầu, hắn làm sao không nhớ rõ, chi thủ quan bên trong có võ vực cảnh tu luyện giả, sau đó nói, bất quá ta nhìn thấy một kiếm kia, xác thực rất bất phàm. Tiểu Bạch Hồ nghe vậy, có chút thất vọng. Nàng nói, ta nghe vừa vặn đi ngang qua chi thủ quan tộc nhân nói, một kiếm kia quả thực giống như là có người lấy mực đậm ở trong thiên địa để lại một bút, đẹp mắt cực kỳ. Chắc hẳn vị kia đạo môn cường giả, cũng là một phong hoa tuyệt đại, phong lưu tiêu sái nhân vật. Nghe thấy Tiểu Bạch Hồ hình dung, Tần Phong có chút cười khanh khách. Có lẽ là phong hoa tuyệt đại, nhưng hẳn không phải là rất phong lưu đi. Tần Phong thản nhiên nói. Hắn cũng không biết Tiểu Bạch Hồ nghĩ như thế nào, đạo môn đệ tử làm sao có thể phong lưu rồi. Bất quá suy nghĩ một chút cánh cửa danh tiếng đều bị Kim Tiên quan làm hỏng, trong lòng cũng có thể hiểu được. Ôi, nếu là có cơ hội có thể học được cánh cửa kiếm pháp là tốt. Tiểu Bạch Hồ trong mắt tràn đầy sùng kính nói, nếu ngươi muốn học mà nói, ta có thể dạy ngươi. Xem ảnh một. Tần Phong thản nhiên nói. Hừ, lại muốn lừa dối ta. Tiểu Bạch Hồ nghe vậy, chính là hừ nhẹ, nói, lần trước ngươi nói mình là luyện dược sư, ta còn có chút tin tưởng, nhưng ngươi nói mình chỉ là nhìn thoáng qua đạo môn cường giả một kiếm kia, liền học được rồi, còn muốn đến dạy ta. Thật sự là có chút vượt quá bình thường đi. Nhìn thấy Tiểu Bạch Hồ không tin mình, Tần Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng lười cãi lại. Nhìn thấy Tần Phong không nói lời nào, Tiểu Bạch Hồ cho rằng Tần Phong là bị mình vạch trần, trên gương mặt tươi cười tràn đầy vẻ đắc ý. Đúng rồi, ngươi có nghe nói hay không qua một cái tên là vực sâu địa phương? Chỉ chốc lát sau, Tần Phong rời đi đề tài. Hắn cảm thấy, nếu hồ tộc chỗ ngồi này hoàng cung là ngay ngắn một cái tòa đại trận, có thể đi thông thâm nguyên. Như vậy hồ tộc bên trong có lẽ sẽ có liên quan tới vực sâu truyền thuyết. Thâm nguyên. Tiểu Bạch Hồ nghe vậy, ngước đầu suy nghĩ chỉ chốc lát sau, lắc lắc đầu, nói, chưa nghe nói qua, làm sao đột nhiên nghĩ đến hỏi cái này.
Không gì, chỉ là trong khoảng thời gian này ở bên ngoài, nghe nói một cái liên quan tới vực sâu tương truyền, tựa hồ cùng hồ tộc có liên quan, cho nên liền muốn hỏi một chút.
Tần Phong chậm rãi nói, cho tới bây giờ không có nghe nói qua nơi này.
Tiểu Bạch Hồ lắc lắc đầu.
Tần Phong nghe vậy, liền cũng không có tiếp tục hỏi thăm. Hắn cảm thấy có thời gian, có thể đi xem hồ tộc cổ tịch. Lần trước lật xem thời điểm, Tần Phong tâm tư đều ở đây thanh đồng trên nền mặt, nói không chừng có quan hệ với vực sâu ghi chép, hắn cũng không có chú ý tới. Đang làm rõ ràng thâm viên là cái gì trước, Tần Phong không định dễ dàng bước vào, lo lắng bên trong quá mức nguy hiểm. Tiểu Bạch Hồ một người bế quan thời điểm, liền phi thường hoài niệm đợi tại Tần Phong bên người, an tâm tu luyện thời gian. Hiện tại Tần Phong đã trở về, nàng tự nhiên liền không chuẩn bị đi, xếp bằng ở Tần Phong bên cạnh liền bắt đầu ngồi tĩnh tọa tu luyện.
Ông ngong.
Tiểu Bạch Hồ tu luyện thời điểm, sau lưng trắng tinh cái đuôi khẽ đung đưa. Đồng thời, vậy mà còn có cái khác tám cái đuôi, như ẩn như hiện, thoạt nhìn phi thường đặc biệt. Lúc trước chưa từng có. Là bởi vì tu luyện hồ tộc cổ pháp nguyên nhân sao? Tần Phong trong tâm tự lẩm bẩm. Mặc dù không có gặp qua hồ tộc cổ pháp, nhưng hắn từ nhỏ Bạch Hồ lúc tu luyện trạng thái, cũng có thể nhìn ra hồ tộc cổ pháp phi thường bất phàm. Chỉ sợ là đế cấp tu luyện công pháp. Tần Phong đánh dấu lấy được là hồ tộc bí thuật, dùng cho chiến đấu. Tiểu Bạch Hồ tu luyện cổ pháp là công pháp, để thăng tu vi dùng, hai người không giống nhau. Bất quá, Tiểu Bạch Hồ cũng không có khả năng như nguyện một mực đang Tần Phong tại đây tu luyện. Bởi vì tiếp theo không có thời gian mấy ngày, toàn bộ hồ tộc đều thay đổi náo nhiệt. Tiểu Bạch Hồ nắm giữ thể chất đặc thù, hơn nữa tu luyện hồ tộc cổ pháp sự tình, rất nhanh đã tại Cửu Huyền vực truyền bá ra rồi. Các đại đỉnh phong tông môn thế gia, đến trước cầu hôn không đếm xuể. Cổ thuyền lui tới. Các đại đỉnh phong tông môn thế gia trước người đến, hồ tộc cũng là muốn thiết tiến khoản đãi, mà loại này trọng thể trong yến hội, Tiểu Bạch Hồ thân là hồ tộc công chúa, đương nhiên phải đi tham gia. Thay nhau xuống, Tiểu Bạch Hồ quả thực là chịu không nổi phiền phức. Bất quá duy nhất để cho nàng tương đối an tâm một chút là, hồ tộc cũng không có đem nàng gả cho những tông môn này thế gia tính toán. Dù sao, nàng chính là hồ tộc tương lai phục hưng hy vọng, trên thân còn có nặng hơn sứ mệnh. Tất cả hôn sự đều bị hồ tộc cự tuyệt. Mà ngoại trừ cầu hôn ra, cũng không thiếu cỡ nhỏ tông môn thế gia muốn cùng hồ tộc thiết lập sinh ý lui tới. Hôm nay Tiểu Bạch Hồ trong tương lai rất có thể sẽ trưởng thành vì siêu việt Cửu Huyền vực tất cả cường giả tồn tại, bọn hắn đương nhiên muốn đặt tiền cuộc trước. Về phần Tần Phong, đối với hồ tộc náo nhiệt bầu không khí chính là căn bản không biết. Hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở tại hồ tộc trong tàng thư các kiểm duyệt hồ tộc cổ tịch, muốn nhìn một chút có hay không liên quan tới vực sâu ghi chép. Tần Phong phát hiện hồ tộc bộ lạc trong cổ tịch mặc dù cũng không có liên quan tới vực sâu ghi chép, nhưng lại nhắc tới thí luyện chi địa. Bất quá về cái thí luyện chi địa này ghi chép cũng không tính nhiều, thậm chí nó đến tột cùng có tồn tại hay không đều là một cái khủng lồ tranh luận. Căn cứ vào tương truyền, hồ tộc vị kia cửu vĩ tổ tiên đã từng bắt không ít tà ma nhốt vào thí luyện chi địa, chỉ có bên trong tộc đệ tử ưu tú nhất mới có thể bước vào thí luyện chi địa tu luyện. Mà thí luyện chi địa ở nơi nào, lại làm sao đi tới, không có bất kỳ trong sách cổ có ghi chép. Ngay từ lúc hồ tộc bộ lạc phân băng gạt bỏ trước thời gian 100.000 năm bên trong, đã có rất nhiều hồ tộc đệ tử suy đoán thí luyện chi địa chính là một cái giả tạo tương truyền. Xem ra vực sâu kia chính là thí luyện chi địa rồi. Tần Phong tự lẩm bẩm. Hồ tộc bộ lạc sau đó không có ai có thể tiến vào thí luyện chi địa, chỉ sợ chính là không có người có thể chế tạo thâm viên quyển trục rồi. Nghĩ tới đây, Tần Phong tâm tình không khỏi có chút vui sướng lên. Nếu mà thâm viên thật chính là hồ tộc thí luyện chi địa, vậy đối với hắn lại nói, nhất định chính là một cái bảo tàng khổng lồ. Dù sao, trong đó là cho hồ tộc đệ tử thí luyện dùng, sẽ không có đặc biệt lớn gì nguy hiểm. Bên trong lượng lớn tà ma đều có thể xem như hắn cựu tầng yêu tháp bên trong những cái yêu ma kia chất dinh dưỡng. Chương 176, Vu độc giáo. Trong tâm nghĩ như vậy, Tần Phong từ hệ thống không gian bên trong đem vực sâu kia quyển trục lấy ra ngoài. Ta cứ như vậy bóp nát truyền tống quyển trục sẽ không khiến cho to lớn gì động tĩnh đi. Trong lòng của hắn có chút lo lắng nói, đây dù sao vẫn là hồ tộc bộ lạc địa bàn, một khi gây ra động tĩnh quá lớn, khẳng định không thể thiếu phiền toái. Trong tâm trầm ngâm chốc lát, Tần Phong trở lại tiểu viện của mình. Nơi đó có thần ẩn trận, cho dù là thật sự có to lớn gì động tĩnh, thần ẩn trận cũng có thể ẩn nút. Thời gian không bao lâu, Tần Phong trở lại mình vừa tới hồ tộc bộ lạc thời điểm ở tiểu viện. Bá, bá, bá. Tiến vào trong tiểu viện sau đó, Tần Phong vốn là lợi dụng kiếm khí, lại khắc họa rồi một ít trận văn, đến tăng cường thần ẩn trận. Sau đó, mới đưa thâm viên truyền tống quyển trục lấy ra. Thử. Trong tay nắm tỏa ra đen nhẻm quang mang thâm viên quyển trục, Tần Phong vừa mới chuẩn bị đem bóp nát, lại phát hiện thâm viên quyển trục chủ động hướng hắn truyền một đạo tin tức. Đêm trăng tròn. Là đêm trăng tròn mới có thể sử dụng đây thâm viên quyển trục sao? Tần Phong tự lẩm bẩm. Trong tâm mang theo nghi hoặc, hắn quyết định trước tiên bóp nát một cái thử xem. Ngược lại loại này thâm viên quyển trục, hắn còn rất nhiều. Giang giác. Tần Phong đem thâm viên quyển trục bóp nát, như cùng ở tại phong ma tỉnh trước mặt một dạng, cũng không có dẫn tới bất cứ động tĩnh gì. Mọi thứ như thường, phản phất không có gì cả phát sinh một dạng. Xem ra, thật muốn đến lúc đêm trăng tròn mới được. Tần Phong cũng tịnh không thất vọng, gần đây mấy ngày này thời gian, hắn vừa vặn có thể thật tốt chuẩn bị một chút. Tuy rằng cảm thấy thí luyện chi địa sẽ không có nguy hiểm quá lớn, nhưng thật tốt chuẩn bị một chút, cuối cùng là mới có lợi. Xem ảnh một. Cùng lúc đó, ở cách hồ tộc rất xa một cái bên trong sơn cốc, tối tăm mà bước, ánh mặt trời cơ hồ khó có thể chiếu vào.
Tại đây sinh trưởng mảng lớn rừng trúc, mà tại trong rừng trúc, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là độc vật, còn thỉnh thoảng có thanh xà từ trên gậy trúc rớt xuống, để cho ra đầu tê dại. Mà ở giữa sơn cốc khu vực, chính là có một cái cổ xưa cung điện. Phía trên đủ loại trạm nổi, tất cả đều ly kỳ cổ quái độc vật. Bên cạnh trên tấm bia đá, giống bay phượng múa viết vu độc giáo ba chữ to. Trong cung điện, có mấy đạo thân ảnh. Cầm đầu nữ tử, vóc dáng cao gầy nóng bỏng, trần truồng hai chân, hai tay cùng mắt cá chân, đều có làm bằng bạc vòng tròn, thoạt nhìn tràn đầy dị vực phong tình. Mà bả vai nàng bên trên một đầu lẻ lươi rắn hổ mang, chính là hơi lớn sát phong cảnh. Sự tình làm thế nào? Nữ tử nhàn nhạt hỏi. Nàng đương nhiên đó là vu độc giáo hôm nay giáo chủ, Diệp Dao. Đã thành công. Vừa mới chạy tới vu độc giáo tam trưởng lão, âm thanh khàn khàn cung kính nói, hiện tại các đại tông môn thế gia người, rối rít đi tới hồ tộc bộ lạc, bọn hắn cho dù là làm sao nghiêm túc kiểm tra, cũng chỉ có sơ sót. Tuổi của hắn mặc dù so sánh lại Diệp Dao đại rất nhiều, nhưng lại phi thường cung kính. Không chỉ là bởi vì Diệp Dao là giáo chủ, mà là bởi vì Diệp Dao tu vi đã đạt đến nửa bước võ vực cảnh, hơn nữa trên bả vai mắt kiếm kia rắn, càng là đã đạt đến lục giai đỉnh phong. Vô cùng kinh khủng. Rất tốt. Diệp Dao trên mặt nổi lên một vẻ hài lòng. Chính là giáo chủ, lui về phía sau hồ tộc, thực lực nhất định là đột nhiên tăng mạnh, chúng ta cho bọn hắn công chúa bên dưới vạn linh cổ, nếu là bị bọn hắn biết rõ, hậu quả khó mà lường được a. Vu độc giáo tam trưởng lão không nhịn được nói. Hơn nữa, vạn linh cổ vẫn là hôm nay vu độc giáo bên trong chân quý nhất một loại cổ độc. Lấy vu độc giáo thực lực bây giờ, dùng qua sau đó sẽ lại cũng bồi dưỡng không ra ngoài. Không chỉ là hắn, cái khác mấy cái trưởng lão trên mặt cũng đầy là vẻ nghi hoặc, có chút không quá rõ Diệp Dao cái quyết định này. Bọn họ cùng hồ tộc bộ lạc chính là không thù không oán. Ha ha, ta cho bọn hắn công chúa bên dưới vạn linh cổ chính là muốn để bọn hắn biết rõ. Diệp Dao chính là cười lạnh nói, từ khi sư tổ mất tích sau đó, vu độc giáo thực lực rất xuống ngàn trượng, cái kia hồ tộc công chúa chính là chúng ta quật khởi hy vọng. Lúc nói chuyện, trong mắt của nàng tràn đầy điên cuồng. Đây, đông đảo vu độc giáo trưởng lão nghe có chút không tìm được manh mối, trên mặt càng thêm nghi ngờ. Thỉnh giáo chủ chỉ rõ. Tam trưởng lão không nhịn được nói, hắn thật sự là không nghĩ ra Diệp Dao vì sao phải làm như thế, này cũng không hiểu. Diệp Dao lãnh đạm nói, các ngươi cảm thấy hồ tộc bộ lạc người biết rõ chúng ta cho bọn hắn công chúa hạ độc sau đó phải làm chuyện thứ nhất là cái gì? Dĩ nhiên là trả thù chúng ta vu độc giáo. Tam trưởng lão phản xạ có điều kiện nói, hồ tộc bộ lạc bên trong có một vị võ vực cảnh cùng ba vị nửa bức võ vực cảnh cường giả, nếu muốn tiêu diệt bọn hắn vu độc giáo nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Mặc dù bọn hắn vu độc giáo địa điểm bí ẩn, nhưng mà không ngăn được hồ tộc cả tộc tìm kiếm a, thật là ngu xuẩn. Mà Diệp Dao lắc lắc đầu, sau đó nói, hồ tộc cái kia công chúa cùng bọn họ đã từng cửu vĩ tổ tiên là đồng dạng thể chất, hơn nữa tu hành hồ tộc cổ pháp, về sau tiền đồ bất khả hạ lượng, đại biểu toàn bộ hồ tộc tương lai. Hồ tộc khi biết nàng bị hạ cổ độc sau đó, ngay lập tức tuyệt đối là nghĩ biện pháp loại bỏ cổ độc, bảo vệ hồ tộc quật khởi hy vọng, mà không phải hướng về chúng ta báo thù. Lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả trưởng lão đều là hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn xác thực thật không ngờ một điểm này. Dõi mắt toàn bộ cửu huyền vực, ngoại trừ chúng ta ra, không còn có người có thể đem kia vạn linh cổ loại bỏ. Tam trưởng lão trong mắt có chút hưng phấn, nói, đến lúc đó, giá biểu còn không phải mặc chúng ta mở ra. Liên tính bọn hắn vu độc giáo thực lực không bằng hồ tộc lại làm sao? Hồ tộc lẽ nào dám lấy của bọn họ tương lai, đổi vu độc giáo tánh mạng của tất cả mọi người sao? Hơn nữa, bọn hắn vu độc giáo am hiểu nhất che giấu, chỉ cần phân tán ra, tùy tiện tìm một rừng sâu núi thẳm, là có thể giấu trên trăm năm. Đã như thế, vu độc giáo tuy rằng không kiếm lời, nhưng hồ tộc tuyệt đối bệnh thiếu máu. Nhưng mà, Diệp Dao lại độ lắc lắc đầu. Các ngươi đừng quên, vạn linh cổ không chỉ là có thể giết người, vận dụng làm mà nói, đối với tu luyện giả tốc độ tu luyện đề thăng, cũng là có chỗ tốt cực lớn. Dừng một chút sau đó, ánh mắt của nàng nhìn về phía hồ tộc phương hướng, nói, đến lúc đó, để cho đây vạn linh cổ cùng hồ tộc công chúa cộng sinh, chúng ta vu độc giáo cũng có thể thừa phong mà lên. Không chỉ như thế, chỉ cần cho nàng mấy thập niên, nàng lợi dụng vạn linh cổ là có thể trực tiếp khống chế tiểu bạch hồ tâm trí. Đến lúc đó, toàn bộ hồ tộc đều sẽ trở thành trong tay nàng đồ chơi. Đây, thật là diệu kế a. Vu độc giáo rất nhiều trưởng lão chố mắt nhìn nhau, một khắc này trong mắt đều là khâm phục. Hôm nay cửu huyền vực thế lực lớn nhỏ đều muốn cùng hồ tộc thiết lập quan hệ tốt đẹp, cầu mong hồ tộc quật khởi sau đó có thể có được hồ tộc bảo hộ, vì thế không tiếc bỏ ra cực lớn lợi ích. Mà Diệp Dao một chiêu này giải quyết tận gốc chính là quá độc ác, trực tiếp để cho vu độc giáo cùng hồ tộc khóa lại, toàn bộ vu độc giáo đều đem thừa phong mà lên. Chương 177, chúng cổ độc. Trong thời gian 3 ngày, Tần Phong vẫn luôn ở đây chờ đợi đêm trăng tròn, hơn nữa điều dưỡng trạng thái của mình. Nhưng mà một ngày lúc chạm vào tối, tiểu bạch hồ chính đang chán đến chết tham gia yến hội, chợt té xỉu. Bạch dạ đi vốn là cho rằng nàng chỉ là quá mệt mỏi, nhưng mà tỉ mỉ kiểm tra sau đó lại phát hiện có cái gì không đúng, liền tranh thủ nó mang về để cho thân là luyện dược sư ngũ trưởng lao đến trước cho tiểu bạch hồ kiểm tra. Ầm ầm, thời gian không bao lâu, bảo hộ toàn bộ hồ tộc bộ lạc trận pháp bị khởi động, toàn bộ hồ tộc bộ lạc hoàn toàn phong tỏa lên, cùng bên ngoài hoàn toàn cắt đứt, cho dù là võ vực cảnh cường giả cũng khó mà phá trận mà vào. Đã tới khách nhân không cho phép rời khỏi, mới chạy tới khách nhân cũng không cho phép bước vào, triệt để giới nghiêm. Tuy rằng những khách nhân này đều rất bất mãn, nhưng nghĩ tới tiểu bạch hồ là toàn bộ hồ tộc tương lai, lúc này đột nhiên té xỉu, đối với hồ tộc lại nói là cái vô cùng chuyện trọng đại. Ai cũng không muốn rủi ro, đều không có phát ra cái gì câu oán hận. Ngoan ngoãn đợi tại hồ tộc chỗ đãi khách, không có cưỡng ép rời khỏi. Hoàng cung bên trong một tòa cung điện bên trong, đèn đuốc sáng ngời. Tiểu Bạch Hồ mặt tái nhợt nằm ở trên giường nhỏ, đã hoàn toàn hôn mê đi. Hồ tộc ngũ trưởng lão là cái đã tuổi đã hơn ngàn tuổi bà lão, luyện dược sư phẩm cấp đã đạt đến lục giai trung cấp, dõi mắt toàn bộ cửu huyền vực, cũng là số một số hai tồn tại. Nàng vốn đã không còn quản lý đan điện thủ tục, nhưng bây giờ lại tự mình xuất quan, đến giúp Tiểu Bạch Hồ kiểm tra thân thể. Hồ tộc tất cả trưởng lão, bao gồm lão tộc trưởng tất cả đều ở đây, gương mặt vẻ ngưng trọng, bình khí ngưng thần, chờ đợi kiểm tra kết quả. Ai? Hồi lâu sau, đang giúp Tiểu Bạch Hồ kiểm tra thân thể hồ tộc ngũ trưởng lão, chính là bỗng nhiên lắc đầu than thở. Trên khuôn mặt giàn mua, tràn đầy thần sắc phức tạp. Nữ nhi của ta nàng đến tột cùng là làm sao? Tiểu Bạch Hồ mẫu thân ngu dĩnh thấy vậy, liền vội vàng tiến lên, trên mặt tràn đầy vẻ lo âu hỏi, nàng là sinh bệnh hay là tu luyện xảy ra chuyện không may? Cái khác mấy vị trưởng lão và Bạch Dạ đi, cũng đều ném ánh mắt. Công chúa điện hạ không phải là sinh bệnh, cũng không phải quá trình tu luyện xảy ra chuyện không may. Hồ tộc ngũ trưởng lão dừng một chút sau đó, tiếp tục nói, nàng là trúng cổ độc. Cái gì? Nàng trúng cổ độc? Ngu dĩnh không thể tin kinh hô. Không sai, hơn nữa chí ít vẫn là lục phẩm cổ độc. Hồ tộc ngũ trưởng lão sắc mặt nghiêm túc nói, xem ảnh một. Chuyện liên quan đến hồ tộc tương lai, nàng kiểm tra ba lần, cuối cùng làm ra điều phỏng đoán này. Chỉ một thoáng, toàn bộ trong cung điện bầu không khí đều là trong nháy mắt hạ xuống băng điểm. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi vô cùng khó coi. Lục phẩm cổ độc. Liền lao tộc trưởng sau khi nghe được, đều thay đổi sắc mặt, trong mắt đục ngầu bên trong xuất hiện vẻ khiếp sợ. Nếu mà Tiểu Bạch Hồ là bị bệnh hoặc là tu luyện ra không may, hắn có lẽ còn có thể nghĩ một chút biện pháp, phối hợp ngũ trưởng lao đang dược, đến giúp đỡ Tiểu Bạch Hồ thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng lại không từng nghĩ đến, Tiểu Bạch Hồ vậy mà bên trong chính là cổ độc. Phải biết, cổ độc các danh, chính là một mực vắt rồi. Loại tà ác này đồ vật một khi bước vào thể nội, tựa như cùng ung nhọt tận xương mở dạng, khó có thể thanh trừ, sẽ bẻ gãy mài chúng cổ người đến chết, có thể còn sống có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối mặt đây lục phẩm cổ độc, hắn cho dù là võ vực cảnh tu vi, cũng căn bản là không có chút nào bất kỳ biện pháp nào. Cổ độc không phải đã tại Cửu Huyền vực biến mất mấy ngàn năm sao? Tại sao sẽ đột nhiên lại xuất hiện? Bạch Dạ đi trầm giọng hỏi. Toàn bộ Cửu Huyền vực chỉ có Vu Độc giáo mới có thể bồi dưỡng cổ độc, vốn là ít ỏi, lại thêm tương truyền bọn hắn tổ sư mất tích, dẫn đến bên trong giáo truyền thừa xuất hiện đứt đoạn. Lúc này mới dẫn đến cổ độc mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện tại Cửu Huyền vực, cũng không phải là thật biến mất. Hồ tộc ngũ trưởng lão trầm rãi nói, bởi vì bản thân là luyện dược sư, cho nên hắn đối với cổ độc cũng rất có lý giải. Vu Độc giáo. Bạch Dạ đi ngay vậy, nói, chúng ta cùng bọn hắn không thù không oán, bọn hắn vì sao phải đối với con gái ta hạ độc? Hắn tự nhiên biết rõ Vu Độc giáo cái này tiếng xấu vang dền truyền thừa, nhưng bọn hắn cùng Vu Độc giáo căn bản không có bất kỳ dây dưa dễ má. Đây, ta cũng không rõ lắm. Hồ tộc ngũ trưởng lão bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vậy có biện pháp nào hay không có thể mau cứu nữ nhi của ta? Ngu Dĩnh liền vội vàng hỏi. Nàng quan tâm nhất là cái này. Ngoại trừ tìm ra hạ độc người, sợ rằng không có bất kỳ biện pháp nào có thể cứu công chúa. Hồ tộc ngũ trưởng lão dừng một chút sau đó, tiếp tục nói, bất quá có thể khẳng định là hạ độc người nhất định là Vu Độc giáo giáo chủ, bởi vì lục phẩm cổ độc cho dù là tại Vu Độc giáo bên trong, cũng phi thường thưa thất chân quý. Ngoại trừ giáo chủ, sợ rằng không có ai có tư cách vận dụng. Vu Độc giáo giáo chủ. Bạch Dạ đi sắc mặt băng lãnh, cắn răng nghiến lợi, nói, ta hiện tại liền dẫn người đi tìm kiếm Vu Độc giáo chỗ ẩn thân, nhất định phải đem bọn họ giáo chủ cầm ra đến, ra rách rút gân. Dám cả gan cho nữ nhi của hắn hạ độc, hắn cho dù là bỏ mạng, cũng sẽ không để cho đối phương tốt hơn. Chờ đã. Nhưng mà lúc này, Hồ tộc lao tộc trưởng chính là lên tiếng, trầm giọng nói, không thể đi tìm kiếm Vu Độc giáo chỗ ẩn thân. Vì sao? Bạch Dạ được không giải. Những trưởng lão khác cũng đều là vẻ mặt nghi hoặc. Hôm nay bọn hắn hẳn cùng Vu Độc giáo không chết không thôi mới đúng a. Ngươi tự mình đi tới mỗi cái thành trì thả ra tin tức, chỉ cần bọn hắn nguyện ý giải độc, giá biểu có thể mặc cho bọn hắn mở ra. Hồ tộc lao tộc trưởng sắc mặt nghiêm túc, nói từng chữ, nữ nhi ngươi tuyệt đối không thể ra một chút không may, chúng ta tuyệt đối không thể hủy hồ tộc tương lai. Lời vừa nói ra, tất cả trưởng lão mới chợt hiểu ra. Vu Độc giáo tầm nhìn là cái gì cũng không trọng yếu. Nhưng Tiểu Bạch Hồ đại biểu hồ tộc tương lai, lần này cho dù là đánh nát răng, cũng muốn hướng trong bụng ướt. Nếu mà tứ sứ tìm kiếm, chỉ sẽ để cho Vu Độc giáo che giấu càng cẩn thận hơn. Một khi không thể tại cổ độc đoạt mệnh trước, tìm ra Vu Độc giáo giáo chủ mà nói, Tiểu Bạch Hồ kia nhất định phải chết. Bọn hắn tuyệt đối không thể đi cược. Chương 178, Thần Phong đi tới. Vu Độc giáo tổn thương nữ nhi của ta, lẽ nào chúng ta còn muốn hướng về bọn hắn khuất tất cầu xin tha thứ? Bạch Dạ đi nắm đấm nắm chặt, cắn răng nghiến lợi nói. Trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ, không đem Vu Độc giáo giáo chủ chém thành muôn mảnh, khó tiết trong lòng hắn mối hận. Bất quá, lao tộc trưởng còn chưa mở miệng, Ngu Dĩnh chính là tràn đầy nước mắt tiến đến, kéo Bạch Dạ được cánh tay cầu khẩn nói, ngươi liền nghe thúc phụ đi. Hiện tại việc cấp bách là cứu nữ nhi tính mạng. Nàng làm sao không muốn đem Vu Độc giáo giáo chủ thiên đao vạn quả, nhưng bây giờ lúc này, không có gì so với nàng nữ nhi tính mạng quan trọng hơn. Bạch Dạ đi một khắc này, song quyền nắm chặt, ung dung động, trong mắt lửa giận bùng cháy. Hắn cho tới bây giờ không có như vậy bất cứ qua. Bất quá chỉ chốc lát sau, hắn nắm chặt song quyền, vẫn là nhẹ nhàng nới lỏng. Hắn cưỡng chế rồi lửa giận trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve Ngu Dĩnh tóc, nỗ lực dùng bình tĩnh giọng điệu đối với Lao tộc trưởng nói, "Được, ta hiện tại liền đi thả ra tin tức, để cho Vu Độc giáo người xuất hiện thân ra điều kiện." Nói xong, Bạch Dạ hành chiều đến gần đây thành trì, bay vút mà đi. Bóng lưng của hắn hơi có chút thê lương. Hắn biết rõ, mình chinh chiến nửa đời, lần này sợ rằng thật muốn khuất tất cầu xin tha thứ. Nhưng mà vì nữ nhi của hắn, hắn không có lựa chọn nào khác. Bá, bá, bá. Mấy cái khác hồ tộc trưởng lão cũng là vội vàng đuổi theo. Một mặt là giúp đỡ tung tin tức, một mặt là lo lắng Bạch Dạ đi nhìn thấy Vu Độc giáo người sau đó, khó khống chế ở tâm tình của mình. Tại Bạch Dạ đi sau khi rời khỏi, hồ tộc ánh mắt của trưởng lão nhìn về phía Thái thượng trưởng lão. Hắn trầm giọng nói, "Ngươi bây giờ lập tức thanh tra bên trong bộ lạc tất cả mọi người, nhất định phải tìm ra là ai hạ cổ độc. Muốn cho tiểu Bạch Hồ hạ độc, nhất định là muốn tiếp xúc gần gũi. Một chút xíu thanh tra, cuối cùng là có thể tra ra. Hôm nay hồ tộc bên trong có đến từ các đại đỉnh phong tông môn thế gia khách nhân, điều tra bọn hắn nhất định sẽ dẫn tới bất mãn, cho nên phải Thái thượng trưởng lão dạng này một cái nhân vật có địa vị phụ trách." "Được." Thái thượng trưởng lão gật đầu một cái. "Các ngươi đang tại đây bảo vệ tốt." Sau đó, hồ tộc lao tộc trưởng đối với Ngu Dĩnh cùng còn dư lại mấy cái trưởng lão, chậm rãi nói, "Ta hiện tại muốn đi thần dược cốc một chuyến, xem bọn họ có hay không có thể chữa trị cổ độc đang ăn dược." Thần dược cốc giã là cựu huyền vực một cái đỉnh phong thế lực. Hắn cùng với thần dược cốc lao cốc chủ có giao tình tốt, nếu mà thần dược cốc thật sự có thể giải cổ độc đan dược, vậy tất nhiên là trấn cốc chi bảo. Hắn tự mình đi trước mà nói, mới có thể phải lấy được. Vậy liên phiền toái thúc phụ rồi. Xem ảnh một. Ngu Dĩnh liền vội vàng gật đầu nói. Sau đó, hồ tộc lao tộc trưởng cùng thái thượng trưởng lão cũng đều rời khỏi nơi này. Để lại Ngu Dĩnh cùng Ngũ trưởng lão, cùng với khác ba vị trưởng lão tại đây canh gác. Ngũ trưởng lão cũng không lãng phí thời gian, bắt đầu không ngừng kiểm duyệt cổ tịch, muốn nhìn một chút tiểu Bạch Hồ bên trong cụ thể là cái gì cổ độc, lấy phương tiện luyện chế đan dược, tận lực ức chế kia cổ độc. Sau đó trong thời gian 3 ngày, cứ việc Thái thượng trưởng lão muốn phong tỏa tin tức, nhưng hắn nhất thiết phải điều tra toàn tộc người. Cho nên tiểu Bạch Hồ chúng cổ độc tin tức, vẫn là tại hồ tộc bên trong nhanh chóng truyền bá. Trong lúc nhất thời mây đen bao phủ tại toàn bộ hồ tộc bộ lạc vùng trời. Lúc trước tiểu Bạch Hồ xuất quan thời điểm, trời dáng dị tượng, toàn bộ hồ tộc đều đắm chìm tại trong vui mừng, cảm thấy hồ tộc sẽ thừa dịp cuộc khởi. Nhưng chưa từng nghĩ đến, hiện tại tiểu Bạch Hồ vậy mà chúng cổ độc, sinh tử biết trước. Cổ độc. Nghe thấy tin tức Tần Phong, khẽ nhíu mày, nói, "Cửu Huyền vực cổ độc không phải đã biến mất mấy ngàn năm sao?" Hắn có chút bất ngờ, bởi vì tại kiểm duyệt hồ tộc cổ tịch thời điểm, hắn cũng thấy qua liên quan tới cổ độc phương diện ghi chép, biết rõ cổ độc đã mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện rồi. Bất quá, trong tâm tuy rằng bất ngờ, nhưng Tần Phong cũng không có quá nhiều muốn những thứ này, đứng dậy chính là tiếp tục hướng phía tiểu Bạch Hồ chỗ ở cung điện đi tới. Lại không nói tiểu Bạch Hồ cùng hắn quan hệ rất không tồi, cũng coi là bạn rất thân, chỉ riêng nói về sau phải không ngừng thông qua hoàng cung bước vào Thâm Uyên, hắn liền nhất định phải cứu tiểu Bạch Hồ. Nếu không, một khi tiểu Bạch Hồ xảy ra vấn đề, hắn có thể hay không tiếp tục lưu lại hồ tộc bộ lạc, đều là một cái vấn đề rất lớn. Lúc này đã là lúc chạm vào tối, trong cung điện Ngu Dĩnh đang lo lắng nhìn đến trên giường nhỏ tiểu Bạch Hồ. Ngũ trưởng lão chuẩn bị luyện chế đan dược, cái khác ba vị trưởng lão chính là canh giữ ở nơi đây, đề phòng tái xuất cái gì không may. Vừa lúc đó, một cái thị nữ vội vã đi vào, tại Ngu Dĩnh bên người nói mấy câu nói. "Thần công tử đến." Ngu Dĩnh nghe vậy, tiểu thụy trên mặt khẽ nhíu mày. Cứ việc từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng nàng tự nhiên vẫn là nhớ rõ Tần Phong. Dù sao, tiểu Bạch Hồ rõ ràng bày tỏ qua, mình thích cái người này. Loại thời điểm này, cũng không cần để cho ngoại nhân đến thăm công chúa. Chuẩn bị luyện đan Ngũ trưởng lão, chậm rãi nói. Nàng cũng không biết Tần Phong là ai, nhưng khẳng định không phải hồ tộc trưởng lão một trong, cho nên cũng không hề muốn để cho Tần Phong đi vào. Nàng còn muốn luyện chế đan dược, nghĩ biện pháp đến ức chế tiểu Bạch Hồ thể nội cổ độc, không muốn để cho không chỗ dùng chút nào ngoại nhân tới nơi này quấy rầy. Nói cho Tần công tử, chờ nữ nhi của ta trạng thái có chút chuyển biến tốt, lại đến nhìn nàng đi. Khuôn mặt tiểu thụy Ngu Dĩnh chậm rãi nói. Loại tình huống này, nàng cũng không muốn lại gây thêm rắc rối. Tần công tử nói, hắn không phải đến thăm công chúa điện hạ, mà là tới cứu công chúa điện hạ. Thị nữ kia chậm rãi nói. Hắn nói cái gì? Là tới cứu ta nữ nhi. Ngu Dĩnh tiểu thụy trên mặt nhất thời lóe lên một vệt vẻ hy vọng. Làm sao có thể, hắn liền công chúa chung cái gì cổ độc cũng không biết, làm sao có thể cứu được công chúa? Hồ tộc Ngũ trưởng lão chính là căn bản không tin tưởng nói. Nàng cũng là lật xem thật lâu cổ tịch, kiểm tra cẩn thận tiểu Bạch Hồ thân thể, mới là vừa mới xác định, tiểu Bạch Hồ bên trong chính là vạn linh cổ. Liền có thể luyện chế hay không ra ức chế vạn linh cổ đan dược đều không xác định. Một cái từ nhỏ Bạch Hồ sau khi hôn mê, sẽ không có gặp qua tiểu Bạch Hồ người, làm sao có thể có biện pháp gì có thể xuất thủ cứu giúp? Chương 179, 10 hơi thở thời gian đủ để. Cái này Tần Phong, chẳng lẽ chính là Vu Độc giáo người đi? Cái khác ba cái trưởng lão, có người không nhịn được suy đoán nói. Dù sao, nếu như là Tần Phong cho tiểu Bạch Hồ hạ độc mà nói, vậy coi như quá đơn giản. Không thể nào. Ngu Dĩnh chính là lắc lắc đầu, nói, Tần công tử là Thương Lan một người, hắn làm sao có thể cùng Vu Độc giáo dính líu quan hệ? Hơn nữa, nếu như hắn muốn hạ độc, đã sớm động thủ, hà tất chờ tới bây giờ? Nói không chừng hắn thật sự có cứu ta nữ nhi biện pháp. Nhìn đến bị cổ độc hành hạ tiểu Bạch Hồ, trong lòng nàng không muốn bỏ qua cho bất kỳ một cái nào cơ hội. Nàng tuy rằng không cảm thấy Tần Phong mình có năng lực cứu chữa tiểu Bạch Hồ, nhưng cảm giác được Tần Phong nói không chừng là trong khi lịch luyện chiếm được linh đan rượu dược gì, vừa vặn có thể khắc chế cổ độc. Không đợi cái khác mấy vị trưởng lão nói cái gì, Ngu Dĩnh chính là đối với thị nữ nói, đi trước mời Tần công tử đi vào.
Được.
Thị nữ kia nhẹ nhàng gật đầu, sau đó rời đi cung điện, đi mời hồ tộc cường giả ngăn cản Tần Phong. Ngũ trưởng lão và người khác thấy vậy, cũng hiểu rõ Ngu Dĩnh cứu nữ nóng lòng, cũng không có nói cái gì, nhưng trong tâm căn bản không ôm bất kỳ hy vọng. Rất nhanh, Tần Phong chính là tại thị nữ dưới sự dẫn dắt, tiến vào trong cung điện. Tần công tử có biện pháp cứu ta nữ nhi? Ngu Dĩnh nhìn thấy Tần Phong, lập tức chính là hỏi.
Hẳn không có vấn đề.
Tần Phong dừng một chút sau đó, tiếp tục nói, bất quá ta trước phải xem tiểu bạch hồ bên trong chính là cái gì cổ độc. Vừa nói, hắn đi lên phía trước, bắt đầu lợi dụng thần đồng, kiểm tra tiểu bạch hồ thân thể. Ngu Dĩnh vốn tưởng rằng Tần Phong là lịch luyện trong quá trình, thu được linh đan rượu dược gì, cho nên mới tự tin như vậy có thể cứu tiểu bạch hồ, nhưng chưa từng nghĩ đến Tần Phong dĩ nhiên là muốn tự mình ra tay. Trong lúc nhất thời có chút hoài nghi mình có phải hay không làm ra quyết định sai lầm. Mà Ngũ trưởng lao mắt liếc Tần Phong, liền đem ánh mắt thu hồi tại đan lô phía trên, không hề cảm thấy Tần Phong sẽ có biện pháp gì. Dù sao, lấy Tần Phong như vậy trẻ tuổi tuổi tác, sợ rằng liền tứ giai luyện dược sư đều không phải. Vạn linh cổ. Tần Phong nhìn thấy tiểu bạch hồ thể nội cổ độc sau đó, không nhịn được nhíu mày, không muốn đến tiểu bạch hồ thể nội cổ độc, dĩ nhiên là vạn linh cổ. Muốn giết người mà nói, loại cổ này độc không phải là lựa chọn tốt nhất. Có thể nói là lại chân quý lại không thực dụng. Lời vừa nói ra, những người khác ngược lại không có quá lớn phản ứng. Hồ tộc Ngũ trưởng lao chính là trong nháy mắt đổi sắc mặt, không thể tưởng tượng nổi nói, ngươi làm sao biết công chúa bên trong chính là vạn linh cổ? Nàng chính là dùng thời gian rất dài quan sát, lần xem lượng lớn cổ tịch, lúc này xác định tiểu bạch hồ bên trong cụ thể là cái gì cổ độc. Xem ảnh một. Nghe thấy Ngũ trưởng lão kinh hô, Ngu Dĩnh cùng mấy vị trưởng lão khác cũng mới phản ứng lại, lộ ra vẻ khiếp sợ. Tiểu bạch hồ bên trong cụ thể là cái gì cổ độc, có thể chỉ có mấy người bọn hắn biết rõ, thậm chí ngay cả sớm nhất rời đi Bạch Dạ đi bọn hắn cũng không biết. Làm sao? Lẽ nào cái này còn cần dùng mấy giờ thời gian, đi chậm rãi đắn đo kiểm tra sao? Tần Phong nhìn đến kinh ngạc mọi người, thản nhiên nói. Ngũ trưởng lão trong lúc nhất thời không phản bắt được, không biết nên nói cái gì. Nàng chính là dùng 2 ngày thời gian mới xác định tiểu bạch hồ chung cái gì cổ độc, lại không nghĩ rằng tại Tần Phong ở trong mắt, dùng mấy giờ thời gian đẩy ra gõ kiểm tra, đã xem như rất dài. Chỉ cần một cái liền đầy đủ. Tần công tử có thể có cái gì linh đan rượu dược, có thể thanh trừ nữ nhi của ta thể nội cổ độc, hoặc có lẽ là cần linh đan gì rượu dược? Ngu Dĩnh liền vội vàng hỏi. Một khắc này, trong lòng của nàng sinh ra hy vọng. Không cần thiết linh đan rượu dược gì. Tần Phong thản nhiên nói, cho ta 10 hơi thở thời gian đầy đủ. Hắn vốn tưởng rằng tiểu bạch hồ bên trong chính là loại kia đặc biệt chí mạng cổ độc, không muốn đến chỉ là vạn linh cổ, hắn như muốn từ nhỏ bạch hồ thể nội thanh trừ, thật sự là quá đơn giản. Vâng. Trong lúc nói chuyện, Tần Phong trên lòng bàn tay, trắng tinh hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Nhìn thấy hỏa diễm này, lúc trước đã khiếp sợ không gì sánh nổi Ngũ trưởng lão, hiện tại cả người đều cứng lên. Dị. Dị hỏa. Nàng vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, Tần Phong trong tay lại có dị hỏa. Phải biết, đây chính là trong truyền thuyết hỏa diễm, toàn bộ cửu huyền vực trên lịch sử, xuất hiện số lần không cao hơn 3 lần, hơn nữa đều không có bị người thu được. Nắm giữ dị hỏa luyện dược sư, cùng không có dị hỏa luyện dược sư, quả thực là nằm ở 2 cái thế giới. Đây lại chính là dị hỏa. Ngu Dĩnh cùng cái khác 3 cái trưởng lão càng thêm kinh hãi. Nhìn đến Tần Phong bốc cháy hỏa diễm, biểu tình thay đổi vô cùng đặc sắc. Vừa mới hỏa diễm xuất hiện thời điểm, bọn hắn cảm giác hỏa diễm này bên trong vậy mà tiết lộ ra nhẹ nhẹ linh ý, cũng cảm giác rất kỳ quái, làm thế nào cũng không nghĩ ra, đây lại chính là truyền thuyết bên trong dị hỏa. Trước đó, bọn hắn đều cho rằng Tần Phong chính là một cái người bình thường, mà bây giờ mới rốt cục là hiểu rõ, mình quả thực là có mắt như mù. Tần Phong chỉ sợ là một cái có thể lực gáp toàn bộ cửu huyền vực tất cả luyện dược sư đang đạo yêu nghiệt. Bá. Mà đang ở mọi người khiếp sợ thời điểm, Tần Phong khống chế cốt linh lãnh hỏa, đã tiến vào tiểu bạch hồ thể nội. Thuận theo kinh mạch của nàng, hướng phía cổ trùng kia địa phương sở tại, bùng cháy mà đi. Không biết mọi người có thể hay không lấy giống nhau thái độ, đưa một miễn phí lễ vật. Chương 180, suy diễn. Nhìn thấy Tần Phong khống chế dị hỏa, tiến vào tiểu bạch hồ thể nội, ánh mắt của mọi người thoáng cái khẩn trương lên. Hỏa diễm này sẽ không đả thương đến nữ nhi của ta đi. Ngu Dĩnh trong tâm lo lắng lẩm bẩm nói. Đây dị hỏa không phải bình thường hỏa diễm, hơn nữa Tần công tử đối hỏa diễm khống chế trình độ hơn ta vô cùng xa, cũng sẽ không thương tổn đến công chúa. Bên cạnh hồ tộc Ngũ trưởng lão an ủi. Tuy rằng Ngu Dĩnh lo âu trong lòng cũng không giảm bớt quá nhiều, nhưng cũng không có nói nữa, rất sợ quấy rầy Tần Phong. Suy. Mà ngay tại lúc này, Tần Phong khống chế cốt linh lãnh hỏa đã bùng cháy đến vạn linh cổ, trực tiếp đem thiêu thành cho tàn. Đây vạn linh cổ chính là dùng một vạn chủng đặc thù linh thảo đào tạo, có thể nói là cực phẩm dược liệu, bây giờ bị đốt cháy giết chết sau đó, ngược lại có thể bồi dưỡng tiểu bạch hồ thân thể. Khục khục. Vốn là một mực hôn mê tiểu bạch hồ, lúc này bỗng nhiên ho nhẹ, có phản ứng. Nàng kia sắc mặt tái nhợt, cũng bởi vì cổ độc biến mất và dược liệu thấm vào, thay đổi hồng nhuận rất nhiều. Nữ nhi của ta thế nào? Ngu Dĩnh nghe thấy một tiếng này ho nhẹ, cả người đều là khẽ run, trong mắt nổi lên hy vọng ánh sáng, liền vội vàng hỏi. Tần Phong thấy vậy, trực tiếp đem bước vào tiểu bạch hồ thể nội cốt linh lãnh hỏa thu hồi lại. Hắn chậm rãi nói, được rồi, tiểu bạch hồ thể nội cổ độc đã hoàn toàn bị thanh trừ, đánh giá nghỉ ngơi cái 3-4 ngày là có thể tỉnh lại. Hồ tộc Ngũ trưởng lão không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Vậy mà thật vừa vặn không đến 10 hơi thở thời gian, Tần Phong liền thành trừ nàng thuốc thủ vô sách cổ độc. Nhớ tới mình lúc trước đối với Tần Phong xem thường, trong lúc nhất thời nàng có chút muốn độn thổ cho xong. Đa tạ Tần công tử xuất thủ cứu giúp. Ngu Dĩnh nhìn đến khí tức từng bước khôi phục tiểu Bạch Hồ, trong tâm cảm kích và phẫn, nước mắt đều chảy xuống, thậm chí phải cho Tần Phong quỳ xuống. Tần Phong thấy vậy, liền tranh thủ nó nâng lên. Một cái nhấc tay mà thôi, không cần khách khí như vậy. Vừa nói, hắn từ trong nạp giới đã lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, nói, trong này có mấy cái ôn dưỡng thân thể đang ăn dược, mỗi ngày có thể cho nàng dùng một cái. Ngu Dĩnh nghe vậy, sau khi nhận lấy, lại lần nữa liên tục cảm tạ, nói, chờ chuyện này sau khi kết thúc, ta nhất định khiến phu quân sắp xếp tiến hậu tạ Tần công tử. Không cần như thế. Tần Phong chính là không có vấn đề, dừng một chút sau đó, tiếp tục nói, ta vừa mới sử dụng qua dị hỏa, cần trở về lập tức điều tức một đoạn thời gian, liền không ở nơi này ở lâu. Hắn cái này tự nhiên chỉ là một lý do, cốt linh lãnh hỏa hắn tùy tiện sử dụng, cũng không cần điều tức. Xem ảnh một. Hắn chỉ là không muốn ở chỗ này lâu, còn có những chuyện khác phải làm. Vậy Tần công tử trước tiên ly khai đi, đừng chậm trễ điều tức. Ngu Dĩnh nghe vậy, liền vội vàng chính là nói. Nàng vốn còn muốn hỏi nhiều một ít liên quan tới Tiểu Bạch Hồ tình trạng, nhưng Tần Phong nếu đều nói như vậy, nàng cũng không tiện giữ lại. Tần Phong gật đầu một cái, sau đó rời đi nơi đây. Người này đan đạo trình độ, quả thật là đáng sợ a. Hồ tộc ngũ trưởng lão nhìn đến Tần Phong bóng lưng rời đi, không nhịn được thở dài nói. Bằng chứng ấy tuổi, liền có vượt xa nàng đan đạo trình độ, tuyệt đối là cửu huyền vực trong lịch sử đệ nhất đan đạo yêu nghiệt. Cái khác ba vị trưởng lão cũng là biểu tình phi thường phấn khích. Không muốn đến cái này một mực ở tại Hồ tộc, không lộ ra ngoài, được bọn hắn xem như là người bình thường người trẻ tuổi, dĩ nhiên là một cái đan đạo cự phách. Ly khai cung điện sau đó, Tần Phong chính là trở lại mình ở tiểu viện. Tuy rằng khoảng cách Thâm Nguyên mở ra cần chút thời gian, nhưng bây giờ hắn đối với Vu Độc Giáo hơi có chút hứng thú, tính toán đi một chuyến. Bất quá trước đó, hắn trước phải suy diễn ra Vu Độc Giáo vị trí cụ thể. Bá, bá, bá. Tần Phong lấy kiếm khí làm bút, linh khí làm mực, đại địa là sách, bắt đầu trực tiếp ở trong sân khắc họa trận pháp. Tuy rằng thời gian dài như vậy đánh dấu, hắn cũng không có thu được suy diễn thời điểm dùng trận pháp. Nhưng bởi vì trực tiếp đọc cái kia suy diễn sư ký ức, cho nên hắn có thể ung dung khắc họa ra suy diễn thời điểm sử dụng trận pháp. Ầm ầm. Thời gian không bao lâu, từng cái trận pháp chính là khắc họa thành công, bắt đầu hấp thu linh khí vận chuyển. Rất nhanh, trên mặt đất từng đạo trận văn lập lòe ánh sáng nhàn nhạt. Tần Phong đứng ở trận pháp chính giữa, hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo tản ra ánh sáng màu lam huyền diệu phù văn xuất hiện ở trên trận pháp không, chậm rãi phiêu đãng. Toàn bộ quá trình phi thường phức tạp, hơn nữa tràn đầy nghi thức cảm giác. Ước chừng nửa canh giờ thời gian, trận pháp vùng trời đâu đâu cũng có phiêu đãng tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam phù văn thần bí. Rốt cuộc được rồi, dù là Tần Phong cũng có chút mệt mỏi. Suy diễn vốn là hạng nhất ăn cắp thiên cơ hành vi, cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Bất quá Tần Phong cũng không có tính toán nghỉ ngơi, bắt đầu tiến hành thôi diễn lên. Ông ngong, ông ngong. Kia từng cái lơ lửng ở trên trận pháp không màu lam phù văn, đồng nhiên toàn bộ nhẹ nhàng rung rung, tản ra quan mang, cũng từ từ chói mắt lên. Từng luồng sóng chấn động năng lượng kỳ dị, hướng về bốn phía khuếch tán. Bất quá, bởi vì nơi này có thần ẩn trận, cho nên đây đặc thù dao động, cũng không có thể truyền đi. Giang giác, giang giác. Đột nhiên, tất cả lơ lửng ở trên trận pháp không màu lam phù văn toàn bộ bể ra, hóa thành chấm ánh sáng màu xanh lam, bắt đầu ở giữa không trung ngưng tụ. Một cái hình ảnh từ từ bày ra, chính là Vu Độc Giáo chỗ ở vùng thung lũng kia. Hơn nữa, còn có cụ thể tọa độ. Đêm khuya, bầu trời bên trong trăng sáng treo cao. Thanh Phong Thành bên trong vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Nơi này có Tử Kim Thương Hội một cái phân hội, đủ loại giao dịch mỗi thời mỗi khắc đều ở đây tiến hành. Đủ loại từ lâu cũng là đèn đuốc sáng ngời. Ầm ầm. Bất thình lình, một áp lực đáng sợ vung thả ra đến. Trong khoảnh khắc chính là bao phủ toàn bộ thành trì. Sát ý ngút trời, để cho người không rét mà run. Đây là tình huống gì? Tại náo nhiệt nhất trong một ngôi tử lâu, có người vô cùng kinh hãi, sắc mặt tái nhợt. Khí tức này, là Bạch Dạ đi không thể nghi ngờ. Có một lang yêu không chút hoang mang, thần sắc như thường nói. Bạch Dạ đi. Hắn tức giận như vậy, chắc là Vu Độc Giáo người, tìm tới hắn đi. Lập tức chính là có người làm ra suy đoán, lẩm bẩm nói. Gần đây mấy ngày nay, Hồ tộc cùng Vu Độc Giáo giữa chuyện xảy ra, đã là chuyện mọi người đều biết. Như thế phồn hoa một tòa đại thành, người đến người đi. Tin tức truyền bá tự nhiên càng nhanh hơn. Vậy chút Vu Độc Giáo người lá gan chính là thật lớn, cho Hồ tộc công chúa hạ độc thì cũng thôi đi, vậy mà thật vẫn dám thấy Bạch Dạ được. Có Dung binh không nhịn được thở dài nói: "Hừ, không phải Vu Độc Giáo người lớn mật, mà là bọn hắn đoán chừng Bạch Dạ được không dám bắt bọn họ thế nào." Lang Yêu chính là hừ lạnh nói: "Từ khi Tiểu Bạch Hồ sau khi xuất quan, Hồ tộc nhanh chóng quật khởi, không ưa nhất dĩ nhiên chính là cùng với có kẻ thù truyền kiếp Lang tộc, hiện tại Hồ tộc muốn ăn quả đắng, trong lòng của hắn quả thực cười xấu xa. Hắn hôm nay chính là phụ mệnh lệnh của tộc trưởng, tại đây lấy được liên quan tới Hồ tộc tin tức. Vậy ngược lại, Bạch Dạ đi cũng không dám bắt nàng nữ nhi tính mạng vừa. Có bụng vệ thương nhân, chậm rãi nói, lần này Hồ tộc chính là ăn thua thiệt ngầm, chỉ có thể mặc cho Vu Độc Giáo bóp nhẹ. Trong tiểu lâu những người khác đều là rối rít gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Bọn hắn không còn thảo luận những chuyện khác, mà là đang tại đây chờ đợi tin tức, muốn nhìn một chút hôm nay Vu Độc Giáo có thể từ Hồ tộc trên thân cắt đi bao nhiêu thịt. Nói không chừng, hôm nay qua đi, Nam vực thế cục sẽ phát sinh thay đổi to lớn. Chương 181, cùng Vu Độc Giáo đại trưởng lão đàm phán. Cùng lúc đó, ở một cái bị hồ tộc bao tiểu lâu tầng cao nhất, Vu Độc giáo đại trưởng lão cùng Bạch Dạ Đi và người khác đều ở chỗ này, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Ầm ầm. Bạch Dạ Đi hai mắt đỏ bừng, giống như khát máu hung thú một dạng. Thể nội đáng sợ linh khí dao động, quần quần phóng thích ra ngoài, giống như là biển gầm hướng phía bốn phía khuếch tán. Nếu mà không phải hắn tại cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, phạm vi trong vòng mấy dặm đã sớm bị san thành bình địa. Bạch Dạ Đi, ta khuyên ngươi chính là không nên động thủ, bằng không, nữ nhi ngươi chắc chắn phải chết. Vu Độc giáo đại trưởng lão ngược lại thì không chút nào sợ, vững vàng ngồi ở chỗ ngồi, bình tĩnh nói. Hắn chỉ là luyện hư cảnh cửu trọng tiên tu vi, nhưng nhìn bộ dáng như vậy, không biết còn tưởng rằng là tu vi của hắn nghiền ép Bạch Dạ được. Tộc trưởng, không nên vọng động a. Cho dù là không thành hồ tộc tương lai cân nhắc, cũng phải vì ngài nữ nhi cân nhắc a. Mấy cái khác hồ tộc trưởng lão liền vội vàng kéo lại Bạch Dạ Đi, mở miệng khổ khổ khuyên giải nói. Nếu mà Bạch Dạ Đi không nhịn được giết Vu Độc giáo trưởng lão, nhỏ như vậy Bạch Hồ liền chắc chắn phải chết rồi, đến lúc đó hồ tộc muốn quật khởi khôi phục trước kia đỉnh phong, chỉ sợ cũng chỉ là nằm mộng ban ngày. Sắc mặt âm u Bạch Dạ Đi, nghe thấy tất cả trưởng lão khuyên giải, lại nghĩ đến hôn mê tiểu Bạch Hồ, cuối cùng vẫn là cưỡng chế rồi tức giận trong lòng. Hắn lạnh lùng nói đi, các ngươi Vu Độc giáo đến cùng muốn cái gì? Ha ha, mặc kệ chúng ta Vu Độc giáo mở ra điều kiện ra sao, một khi kia cổ độc giải hết, các ngươi không phải là phải đem Vu Độc giáo đuổi tận giết tuyệt. Vu Độc giáo đại trưởng lão chính là cười lạnh nói. Bạch Dạ Đi còn chưa mở miệng, hồ tộc nhị trưởng lão chính là không kịp đợi nói, các hạ yên tâm, chúng ta lấy hồ tộc danh dự bảo đảm, chỉ cần các ngươi đem cổ độc biết, hồ tộc tuyệt đối không nhắc chuyện cũ. Loại này không có bất kỳ lực ước thuốc hứa hẹn, ta sẽ không tin tưởng. Vu Độc giáo đại trưởng lão lãnh đạm nói. Vu Độc giáo đến tột cùng muốn thế nào? Bạch Dạ Đi trầm giọng hỏi. Rất đơn giản. Vu Độc giáo đại trưởng lão lạnh lùng nói, tạm thời trước tiên đem kia vạn linh cổ ở lại nữ nhi ngươi thể nội, sau đó hồ tộc cùng Vu Độc giáo liên minh, cùng thống lĩnh nam vực. Ngươi nói cái gì? Bạch Dạ Đi nghe vậy, gần như bạo tẩu, bước ra một bước, chính là uy áp ngập trời phóng thích ra ngoài. Đối phương vậy mà không định giúp nàng nữ nhi thanh trừ cổ độc, hắn tại sao có thể không giận? Vậy vạn linh cổ cùng các ngươi tưởng tượng khác nhau, cũng không chỉ là sẽ giết người, chỉ cần vận dụng thích hợp, có thể đem tu luyện giả hấp thu cùng luyện hóa linh khí tốc độ để thăng gấp mấy lần. Vu Độc giáo đại trưởng lão bình tĩnh nói, chỉ muốn hồ tộc cùng Vu Độc giáo liên minh một mực tồn tại, kia vạn linh cổ liền sẽ một mực giúp đỡ nữ nhi người tu luyện, vĩnh viễn không biết phát tác. Xem ảnh một. Lời vừa nói ra, Bạch Dạ Đi cùng hồ tộc mấy vị trưởng lão rốt cục thì đã minh bạch Vu Độc giáo dụng ý. Bọn hắn là muốn ký sinh tại hồ tộc bên trong, mượn hồ tộc quật khởi mà đạt đến bản thân quật khởi. Si tâm vọng tưởng. Bạch Dạ Đi lập tức chính là bác bỏ, hắn tuyệt đối không cho phép kia cổ độc vĩnh viễn ở lại nữ nhi của hắn thể nội, nhìn chòng chọc vào Vu Độc giáo đại trưởng lão nói, nếu là không giúp nữ nhi của ta thanh trừ thể nội cổ độc, ta san bằng toàn bộ Vu Độc giáo. Trong lúc nói chuyện, hắn bên ngoài cơ thể bị áp, hướng phía Vu Độc giáo đại trưởng lão bao phủ mà đi. Người sau nhất thời sắc mặt tái nhợt, thể nội linh khí trong nháy mắt đình chỉ lưu chuyển. Hắc hắc, ngươi là muốn giết ta sao? Vu Độc giáo đại trưởng lão chính là cũng không sợ hãi, cười lạnh nói, vậy liền cứ việc xuất thủ, một khi ta chết, giáo chủ ngay lập tức sẽ thúc giục cổ độc, để ngươi thân nữ nhi tử đạo tiêu tan. Nhìn thấy Vu Độc giáo đại trưởng lão đã làm xong phải chết tính toán, hồ tộc nhị trưởng lão bọn hắn liền vội vàng ngăn cản Bạch Dạ được. Tộc trưởng, tuyệt đối không thể giết hắn. Hồ tộc nhị trưởng lão thấp giọng, lẽ nào mặc cho bọn hắn dạng này, thời khắc uy hiếp con gái ta tính mạng? Bạch Dạ đi lạnh lùng nói, nhưng nếu như giết hắn, công chúa hiện tại liền sẽ chết. Hồ tộc nhị trưởng lão thấp giọng nói, bọn hắn Vu Độc giáo tổ sư mất tích, toàn thể không ngừng suy sụp, hiện tại là liều chết đánh một trận, chúng ta không thể cùng bọn hắn đám này thứ liều mạng đi cược. Không sai, chỉ cần công chúa còn sống, về sau hướng theo tu vi để thăng, liền có giải quyết kia cổ độc cơ hội. Cái khác mấy cái trưởng lão cũng đều rối rít gật đầu. Tốt bọn họ không dễ dàng thấy được hồ tộc quật khởi hy vọng, làm sao có thể liền từ bỏ như vậy? Hơn nữa, nếu mà kia vạn linh cổ thật có thể giúp đỡ tiểu Bạch Hồ tu luyện, chuyện này với bọn họ lại nói, chưa chắc là một chuyện xấu. Nghe mấy vị trưởng lão mà nói, Bạch Dạ đi trong mắt phẫn nộ, từ từ biến thành vô năng bất lực. Hắn biết rõ, bản thân đã cái gì cũng không sửa đổi được rồi. Tự hắn có thể chết, nhưng hắn không thể không chiếu cố đến nữ nhi tính mạng an nguy. Chư vị, thảo luận còn có kết quả. Vu Độc giáo trưởng lão thấy vậy, vẻ mặt vẻ đắc ý nói. Tuy rằng Bạch Dạ đi bên ngoài cơ thể linh khí, để cho hắn căn bản không nghe được mấy người nói chuyện, nhưng hắn từ Bạch Dạ được ánh mắt biến hóa, là có thể nhìn ra được, Bạch Dạ đi muốn thỏa hiệp. Một khắc này, trong lòng của hắn quả thực là cực kỳ đắc ý, phảng phất đã thấy Vu Độc giáo thừa phong dựng lên. Bá. Nhưng mà vừa lúc đó, một đạo thân ảnh, chính là bỗng nhiên từ đằng xa bầu trời, bay vút mà đến, trực tiếp rơi vào tiểu lầu tầng cao nhất. Hồ tộc Cửu trưởng lão. Cửu trưởng lão, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy hắn, Bạch Dạ đi gương mặt ngạc nhiên, không hiểu hỏi. Cái khác mấy cái trưởng lão cũng đều tràn đầy nghi hoặc. Bởi vì dựa theo an bài, Cửu trưởng lão là muốn cùng Ngu Dĩnh cùng nhau canh gác tiểu Bạch Hồ. Hồ tộc Cửu trưởng lão chính là đi đến mấy người bên người, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, trong lúc nhất thời Bạch Dạ đi và người khác sắc mặt, tất cả đều mạnh mẽ biến, tràn đầy bất khả tư nghị. Tiểu Bạch Hồ thể nội cổ độc bị thanh trừ. Một khắc này Bạch Dạ đi quả thực khó có thể tin, có loại cảm giác nằm động. Nếu mà không phải Cửu trưởng lão tự mình đến truyền tin tức, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Làm sao? Lẽ nào cổ độc tăng thêm? Vu Độc giáo đại trưởng lão thấy vậy, chính là rũ phát khí Vu Hiên Nang, nói, khuyên các ngươi hồ tộc vẫn là đáp ứng ta vừa mới nói yêu cầu, bằng không đợi người chết rồi, liền mọi thứ gắn liền với thời gian đã chậm. Trong tâm vốn là khiếp sợ không gì sánh nổi Bạch Dạ đi, nghe vậy sau đó, ánh mắt lạnh như băng, lập tức nhìn về phía Vu Độc Giáo đại trưởng lão. Hiện tại người đáng chết là ngươi. Trong lúc nói chuyện, Bạch Dạ đi trong tâm sắc ý, một khắc này triệt để không che giấu nữa phóng thích ra ngoài. Toàn bộ thanh phong thành người, cảm thụ đều là rõ ràng, ánh mắt hoảng sợ, nhìn về phía tại đây. Ngươi muốn làm cái gì? Cảm nhận được Bạch Dạ đi thể nội bộc phát ra chân chân thiết thiết sắc ý, Vu Độc Giáo đại trưởng lao nhất thời có chút hốt hoảng lên, sợ hãi nói, ngươi chẳng lẽ không quản ngươi nữ nhi thể nội cổ độc sao? Đây cũng không cần tới ngươi quan tâm. Bạch Dạ đi vừa nói, bước ra một bước, chính là trong nháy mắt đi tới Vu Độc Giáo đại trưởng lao trước mặt, trên lòng bàn tay linh khí tuôn ra, trực tiếp chợt đánh ra. Căn bản không có lưu tình tính toán. Hắn đã sớm muốn giết Vu Độc Giáo đại trưởng lao rồi, hiện tại biết mình nữ nhi vậy mà được cứu rồi, dĩ nhiên là không có cố kỵ. Ngươi điên rồi sao? Vu Độc Giáo đại trưởng lão hoảng sợ, trong cơ thể hắn linh khí tuôn ra, muốn chống cự. Chỉ tiếc, tu vi của hắn quá yếu, cho dù thân mang kịch độc, nhưng lúc này cũng căn bản không có cơ hội đối thoại dạ hành hạ thủ. Phốc suy, Vu Độc Giáo đại trưởng lão trực tiếp bị một trưởng vỗ thành xương máu, thần hình toàn diệt. Thành bên trong vô số ánh mắt đều chú ý tới tại đây, thấy một màn này, đều là sợ ngây người. Tiết kiệm mọi người nói ta chữ thủy cân nhắc. Chương 182, Diệp Giao đột phá. Tình huống gì, Bạch Dạ đi vậy mà giết Vu Độc Giáo đại trưởng lão? Tất cả mọi người đều khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn đều cho rằng, hôm nay Bạch Dạ đi nhất định phải chịu thua, bị Vu Độc Giáo hung hãn vơ vét tài sản một phen. Làm thế nào cũng không có nghĩ đến, Bạch Dạ đi vậy mà trực tiếp giết Vu Độc Giáo đại trưởng lão. Bạch Dạ đi là điên rồi sao? Liên tính không quan tâm hồ tộc tương lai của khởi, cũng không phải không quan tâm nữ nhi của hắn tính mạng đi. Bụng vệ thương nhân, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cảm thấy có chút không bình thường nói, hơn nữa, hồ tộc mấy cái khác trưởng lão, làm sao căn bản không có ngăn trở ý tứ của hắn? Chẳng lẽ nói, Bạch Dạ đi nữ nhi thể nội cổ độc đã bị biết? Có dòng binh làm ra suy đoán. Bạch Dạ đi lô mang thì cũng thôi đi, hồ tộc mấy cái khác trưởng lão, không lẽ cũng như vậy lô mang à? Làm sao có thể? Lang yêu kia lập tức chính là phản bác, nói, Vu Độc Giáo cổ độc chính là ác danh vang dội, đã từng thần dược cốc thất giai luyện dược sư đều bị độc chết, hồ tộc làm sao có thể hiểu rồi? Trong lúc nhất thời, đủ loại khiếp sợ và đoán âm thanh không ngừng vang lên. Mà ngay tại lúc này, Bạch Dạ được âm thanh bị linh khí gia trì, đống nhiên chuyển khắp toàn bộ thanh phong thành. Từ giờ trở đi, hồ tộc cùng Vu Độc Giáo không chết không thôi, bất luận người nào cầm Vu Độc Giáo đệ tử trên cổ đầu người, đều có thể đi hồ tộc đổi lấy linh thạch. Nghe được câu này, thanh phong thành bên trong mọi người đều là đổi sắc mặt. Không phải là bởi vì đây treo giải thưởng, mà là bởi vì bọn hắn rõ ràng từ Bạch Dạ được trong lời nói, không có nghe được bất kỳ phẫn nộ cùng tâm tình bi thương, có chỉ là đối với địch nhân lạnh lùng. Đây chứng minh Bạch Dạ được nữ nhi còn chưa chết. Dưới tình huống này, hắn dám cả gan cùng Vu Độc Giáo vạch mặt, vẫn không có bị các trưởng lao khác ngăn trở, chỉ có một khả năng, đó chính là tiểu Bạch hồ độc đã bị biết. Tại sao có thể như vậy? Cái kia vốn là tràn đầy mong đợi lang yêu, lúc này trong tâm vô cùng không giảng hòa phiền muộn. Không chỉ là hắn, cái khác một ít chờ đợi nhìn hồ tộc chuyện tiếu lâm người, cũng đều là sắc mặt đặc sắc phức tạp, không muốn đến đợi lâu như vậy, vậy mà đợi một cái kết quả như vậy. Cùng lúc đó, tại tiểu lâu tầng cao nhất, hồ tộc nhị trưởng lão vừa mới tra hỏi xong đi theo Vu Độc Giáo đại trưởng lão hai cái Vu Độc Giáo đệ tử. Tộc trưởng, thần trí của bọn hắn bên trong đều bị bày cấm chế, vừa mới có nói ra Vu Độc Giáo địa chỉ ý nghĩ, thần thức liền trực tiếp sụp đổ. Hồ tộc nhị trưởng lão có chút bất đắc dĩ nói, đồng thời trong lòng của hắn còn có chút kinh ngạc, không muốn đến Vu Độc Giáo vậy mà còn có thể ở trong thần thức bố trí cấm chế bí thuật, đây chính là liền bây giờ hồ tộc đều không có. Thần thức sụp đổ. Bạch Dạ đi ngay vậy, khẽ nhíu mày, sau đó nói, các ngươi trước tiên ở lại chỗ này, nghĩ biện pháp hỏi thăm Vu Độc Giáo địa chỉ, ta trở về trong bộ tộc một chuyến. Xem ảnh một. Hắn có chút không kịp chờ đợi, muốn nhìn một chút con gái của mình rồi. Được. Hồ tộc nhị trưởng lão và người khác đều là rối rít gật đầu. Tìm kiếm Vu Độc Giáo địa chỉ không phải chuyện một sớm một chiều, để cho Bạch Dạ đi tiếp tục lưu lại nơi này, khó tránh khỏi có chút quá không gần nhân tình. Sau đó, Bạch Dạ đi ly khai nơi đây, hồ tộc mấy vị trưởng lão có đi tới những thành trì khác, có chính là ở lại Thanh Phong thành, thu thập Vu Độc Giáo tình báo. Lúc sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống đại địa, xua tan đến ban đêm hàn ý. Nhưng Vu Độc Giáo chỗ ở sơn cốc bên trong vẫn như cũ lạnh lẽo tận xương. Ầm ầm, một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên bao phủ toàn bộ sơn cốc. Chỉ một thoáng, toàn bộ bên trong sơn cốc độc vật đều là cảm ứng được cái gì, toàn bộ đều là vô cùng hưng phấn. Chúc mừng giáo chủ đột phá đến võ vực cảnh. Trong lúc nhất thời, tất cả Vu Độc Giáo trưởng lão rối rít chạy tới Diệp Giao bế quan địa phương, chúc mừng nói. Vốn tưởng rằng muốn đột phá võ vực cảnh còn cần thời gian rất lâu, không muốn đến chỉ là bình thường ngồi tính toán liền trực tiếp đột phá, xem ra trời cao cũng tại chiếu cố chúng ta Vu Độc Giáo. Lúc này Diệp Giao sắc mặt vô cùng giàn mua, tràn đầy nếp nhăn, hơn nữa trên thân đâu đâu cũng có đen xanh lốm đốm, đã không có chút nào đoạn thời gian trước mỹ mạo. Bất quá hướng theo nàng đem một cái bình ngọc nhỏ chứa tử thanh màu chất lỏng uống vào, trên người nàng nếp nhăn cùng màu xanh đen lốm đốm cũng bắt đầu nhanh chóng biến mất. Thời gian không bao lâu, liền lần nữa lại biến thành gợi cảm quyến rũ bộ dáng, cùng vừa rồi tướng mạo nhất định chính là khác nhau trời vực. Ha ha, lần này xác thực là trời giúp ta Vu Độc Giáo. Rất nhiều trưởng lão cũng đều là rối rít cười to nói. Đại trưởng lão cùng hồ tộc nói như thế nào?
Diệp Giao hỏi.
Tối hôm qua mới thấy mặt, đánh giá hôm nay liền có kết quả.
Vu Độc Giáo nhị trưởng lão cười lạnh nói, giáo chủ căn bản không cần lo lắng, hồ tộc ngoại trừ hướng về chúng ta chịu vừa, căn bản không có lựa chọn nào khác.
Diệp Giao gật đầu một cái, trong lòng cũng của nàng có ý tưởng giống nhau. Nhưng mà vừa lúc đó, Vu Độc Giáo cựu trưởng lão chính là vội vã chạy tới, gương mặt vẻ kinh hoàng.
Giáo chủ, không xong.
Vu Độc Giáo cựu trưởng lão thở hổn hển nói.
Làm sao?
Diệp Giao thấy vậy, cau mày hỏi.
Vừa rồi tại gia cha xét tin tức đệ tử trở về bẩm báo, đại trưởng lão bị Bạch Dạ đi giết đi.
Vu Độc cựu trưởng lão sắc mặt khó coi đến.
Bởi vì Diệp Giao tại Vu Độc Giáo đại trưởng lão ba người bọn họ trong thần thức bố trí cấm chế bí thuật có thiếu, cho nên dẫn đến vô pháp cùng hồn ngọc sản sinh liên hệ. Không thể căn cứ vào hồn ngọc phải trang phá toái, đến xác định mấy người chết sống. Chỉ có thể căn cứ vào tại gia cha xét đệ tử tin tức đánh giá.
Ngươi nói cái gì?
Diệp Giao sắc mặt trong nháy mắt thay đổi băng lãnh, nói, làm sao có thể, Bạch Dạ làm khó đạo không muốn nữ nhi của hắn tánh mạng sao? Lại dám giết đại trưởng lão?
Tin tức phải chăng chính xác?
Nhiều cái cha xét tin tức đệ tử đều nói như vậy, tin tức chính xác 100%.
Vu Độc Giáo cựu trưởng lão vội vàng nói, hơn nữa bên ngoài có tương truyền, hồ tộc công chúa thể nội vạn linh cổ đã bị biết.
Không thể nào.
Diệp Giao lập tức chính là phủ nhận, nói, vậy vạn linh cổ mẫu trùng ngay tại trong tay của ta, không có cái này mẫu trùng, đừng hòng đem từ hồ tộc công chúa thể nội dẫn ra.
Trong lúc nói chuyện, nàng từ trong nạp giới đã lấy ra một cái lam ngọc đồ đựng,
chậm rãi mở ra,
bên trong chính là vạn linh cổ mẫu trùng,
bên cạnh còn để chân quý linh thảo.
Bất quá đây mẫu trùng lúc này cũng không ăn uống, hơn nữa không ngừng công kích lam ngọc đồ đựng, tựa hồ muốn đi ra.
Đây mẫu trùng làm sao đình chỉ ăn uống rồi, vẫn như thế táo bạo.
Bên cạnh Vu Độc Giáo nhị trưởng lão nghi ngờ nói,
đáng ghét,
hồ tộc công chúa thể nội vạn linh cổ bị người giết chết rồi.
Diệp Giao sắc mặt âm u,
trừ chỗ đó ra, đây mẫu trùng không thể nào đình chỉ ăn uống, hơn nữa còn như vậy táo bạo.
Đây,
đông đảo Vu Độc Giáo trưởng lão trong mắt đều là tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị chi sắc.
Phải biết, nếu như không có mẫu trùng đem kia vạn linh cổ từ nhỏ bạch hồ thể nội dẫn ra mà nói, liền bọn hắn cũng không biết có biện pháp gì có thể trực tiếp giết chết tiểu bạch hồ thể nội vạn linh cổ.
Chương 183, người giết các ngươi.
Bất quá, hiện tại Vu Độc Giáo tất cả trưởng lão đã tới không bị kịp kinh hãi.
Giáo chủ, chúng ta sợ rằng nhất thiết phải mau chóng rời khỏi nơi đây.
Vu Độc Giáo nhị trưởng lão sắc mặt âm trầm nói,
bọn hắn bây giờ đối với hồ tộc đã không có bất kỳ uy hiếp gì rồi, hơn nữa còn đem hồ tộc đắc tội chết như vậy, tại Cửu Huyền vực khẳng định không có cách nào ở lại.
Diệp Giao tuy rằng đã bước chân vào võ vực cảnh, nhưng mà cùng ít nhất đã đạp vào võ vực cảnh 500 năm hồ tộc lão tộc trưởng so sánh, nhất định là chênh lệch khá xa,
hoàn toàn không phải là đối thủ.
Cấp bách cái gì?
Diệp Giao chính là quát lớn, liền tính lần này kế hoạch thật thất bại, hồ tộc còn có thể nhanh như vậy tìm đến cửa hay sao?
Nàng tại đại trưởng lão cùng hai tên đệ tử khác trong thần thức bay có cấm chế, hồ tộc căn bản không thể nào từ nơi này ba người trong miệng biết được Vu Độc Giáo vị trí.
Nếu mà chỉ dựa vào hồ tộc chậm rãi tìm kiếm mà nói, cũng không có nhẹ nhàng như vậy có thể tìm tới nơi này.
Nơi đây trong vòng ngàn dặm đều ít ai lui tới.
Giáo chủ khiển trách phải.
Vốn là lo lắng nhị trưởng lão hơi có chút lúng túng nói,
ở trong sơn cốc bày xuống độc trận lại đi, liền tính hồ tộc thật tìm tới nơi này, cũng phải nhường bọn họ bỏ ra trả giá nặng nề.
Diệp Giao lạnh lùng nói.
Mấy cái trưởng lão nghe vậy rối rít gật đầu.
Sau đó chính là chuẩn bị ở trong sân cốc bố trí độc trận.
Keng.
Nhưng mà vừa lúc đó, một đạo kiếm minh âm thanh chợt từ kiến trúc cổ xưa bên ngoài phương hướng truyền đến,
cùng với làm bạn còn có kinh người kiếm khí.
Xảy ra chuyện gì?
Diệp Giao nghe thấy kiếm minh, sắc mặt mạnh mẽ biến,
nàng bước ra một bước chính là hướng phía kiếm minh phương hướng bay vút mà đi.
Cái khác mấy cái trưởng lão cũng đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ, rối rít đuổi theo.
Thời gian không bao lâu, Diệp Giao chính là cùng mấy vị trưởng lão đi tới kiến trúc cổ xưa bên ngoài.
Nhìn thấy một màn trước mắt, bọn hắn mỗi cái sắc mặt băng lãnh.
Tần Phong bên ngoài cơ thể kiếm khí lượn lờ, đứng ở nơi đây, mà bốn phía là lượng lớn Vu Độc Giáo đệ tử thi thể.
Giáo chủ,
giáo chủ đến,
giáo chủ mau giết người này, hắn xông vào nơi đây, còn giết hại ta Vu Độc Giáo đệ tử, tội không thể tha thứ.
Xem ảnh một.
Những cái kia bị Tần Phong sắc mặt bị hù dọa đến tái nhợt toàn thân run rẩy Vu Độc Giáo đệ tử, nhìn thấy Diệp Giao bọn hắn sau đó, liền vội vàng rối rít hô lớn,
giống như thấy được rơm rạ cứu mạng một dạng.
Ngươi là người nào, lại dám tự tiện xông vào ta Vu Độc Giáo?
Nhìn đến Tần Phong, Diệp Giao tức giận nói,
dĩ nhiên là người giết các ngươi.
Tần Phong gương mặt lãnh đạm,
trong lúc nói chuyện, hắn lấy ra Chu Tiên kiếm, thân thể bốn phía kiếm khí tuôn ra,
kiếm minh âm thanh vang vọng sân gốc.
Diệp Giao là võ vực cảnh tu vi, Tần Phong cũng không lơ là, cho nên rút kiếm rồi.
Càn rỡ.
Diệp Giao nghe vậy, trên gương mặt tươi cười tràn đầy hàn ý lạnh như băng.
Tần Phong xông vào bọn hắn Vu Độc Giáo thì cũng thôi đi, vậy mà còn dám nói thẳng muốn giết nàng,
làm sao có thể đủ không giận?
Huống chi, Tần Phong khí tức trên người mới luyện hư cảnh cửu trọng thiên.
Ầm ầm,
kinh người màu tím linh khí trong nháy mắt bắt đầu từ Diệp Giao thể nội tôn trào.
Tại khống chế của nàng bên dưới, màu tím kia linh khí trực tiếp hóa thành mấy trăm con ngũ độc, mỗi cái đều có một người cao kích thước, hướng phía Tần Phong lướt đi.
Những này ngũ độc bộ dáng phi thường hung tàn, thoạt nhìn khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu.
Trong nháy mắt, chính là đã đến Tần Phong trước mặt.
Bá.
Tần Phong thấy vậy, không nói nhiều nói, nhất kiếm càn quét mà ra, sắc bén kiếm mang
hướng phía những này ngũ độc bao phủ mà đi. Tuy rằng đây chỉ là hắn phổ thông nhất kiếm, nhưng uy lực đồng dạng là vô cùng kinh người, trong nháy mắt liền đem tất cả màu tím linh khí hóa thành ngũ độc, cho chém vỡ vụn ra. Ầm ầm, mấy trăm con vỡ nát ngũ độc vỡ vụn ra, sau đó hóa thành đầy trời màu tím linh khí. Tần Phong cả người thân hình đều bị đây khắp trời chi sắc linh khí bao trùm, không thấy được tung ảnh của hắn. Khí, gia hỏa này vậy mà khủng bố thế này, chỉ là luyện hư cảnh cựu trọng thiên tu vi liền có thể chém ra là như thế đáng sợ nhất kiếm. Vu Độc giáo nhị trưởng lão không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn đồng dạng là luyện hư cảnh cựu trọng thiên tu vi, nhưng mà cảm giác căn bản không ngăn được Tần Phong một kiếm kia, Tần Phong mạnh hơn hắn quá nhiều. Cái khác mấy cái Vu Độc giáo trưởng lão cũng đều là kinh ngạc không thôi. Chỉ đáng tiếc, võ kỹ này đáng sợ nhất không phải linh khí hóa thành ngũ độc, mà là linh khí bản thân. Diệp Giao thấy vậy, mặc dù có chút vô cùng kinh ngạc, bất quá càng nhiều hơn chính là khôi hài, nói, bổn giáo chủ thể nội linh khí bản thân liền có kịch độc, cho dù là nửa bước võ vực cảnh tu luyện giả, tiếp xúc được linh khí này, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Vu Độc giáo công pháp, phối hợp độc vật, sẽ sản sinh đặc thù kịch độc linh khí. Hơn nữa những này kịch độc linh khí sẽ hướng theo cảnh giới của người tu luyện để thăng, mà không ngừng gia tăng độc tính, phi thường đặc biệt. Phải không? Mà ngay tại lúc này, Tần Phong thanh âm đạm mạc, đống nhiên vang dội. Tay hắn nắm giữ Chu Tiên kiếm, bình tĩnh từ nơi này khắp trời chi sắc linh khí bên trong đi ra, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Thái cổ hỗn độn kiếm thể mặc dù không phải hoàn toàn miễn dịch kịch độc, nhưng chỉ bằng Diệp Giao thể nội những này kịch độc linh khí, vẫn là không cách nào thương tổn đến Tần Phong. Cái gì? Nhìn thấy Tần Phong vậy mà không bị thương chút nào, Diệp Giao trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị, nói, điều này sao có thể? Trên đời không có gì là không thể. Tần Phong dứt lời, trong tay Chu Tiên kiếm, hào quang màu vàng lóa mắt. Từng cái kiếm khí màu vàng nóng ngưng tụ thành minh văn, tại chỗ chuôi kiếm hiện ra vòng tròn hình, kiếm minh âm thanh vang vọng. Dài chừng 10 trượng kiếm mang, hướng phía Diệp Giao tập sát mà đi. Ầm ầm. Kiếm mang nơi đi qua, trên mặt đất để lại vết kiếm sâu, giống như khe rãnh một dạng. Đây là Tần Phong giao đấu võ vực cảnh cường giả, cho nên không có chút nào chậm trễ. Vừa lên đến liền thi triển Hoang Vẫn Đoạn Thần Trảm. Diệp Giao nhìn thấy kinh người này kiếm mang, cảm nhận được đáng sợ uy hiếp. Nàng không cách nào tưởng tượng, luyện hư cảnh cửu trọng thiên Tần Phong, làm sao sẽ mạnh như thế, để cho nàng một cái võ vực cảnh cường giả đều cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Bá. Bất quá sau khi khiếp sợ, nàng vẫn là phản ứng lại, thân hình trong nháy mắt mà động, xuất hiện ở bầu trời bên trong, tránh ra một kiếm này. Chỉ tiếc chính là, Vu Độc giáo mấy cái trưởng lão sẽ không có vận tốt như vậy. Ầm ầm. Bọn hắn tính cả cổ xưa kiến trúc, toàn bộ bị một kiếm này chém vỡ nát. Mọi thứ bị san thành bình địa, chỉ có tại đại địa bên trên để lại một đạo đáng sợ vết kiếm. Hủy ta Vu Độc giáo khai phái chi sơ lưu lại kiến trúc, ngươi tội đáng chết vạn lần. Bầu trời bên trong Diệp Giao thấy vậy, tức giận cắn răng nghiến lợi. Trong cơ thể của nàng, đáng sợ màu tím linh khí lại lần nữa phóng thích ra ngoài, cơ hồ che đậy toàn bộ phía trên thung lũng bầu trời. Hướng theo nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, kia che khuất bầu trời màu tím linh khí bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ, trong nháy mắt chính là thành một đầu gò núi kích thước cự mãng. Con cự mãng này, tướng mạo xấu xí, hung thần ác sát. Trên người nó ngoại trừ tản ra khí tức tà ác ra, vậy mà còn có một tia tia hoang cổ khí tức, phảng phất đã xuyên qua tuế nguyệt trường hạ, từ thời kỳ hoang cổ mà tới. Vu Độc giáo không quen chiến đấu, cho nên sáng lập Vu Độc giáo người kia, căn cứ vào thời kỳ hoang cổ ngũ độc hung thú bộ dáng, tạo ra dạng này một loại võ kỹ. Đây cự mãng tuy rằng chỉ có thượng cổ thời kỳ ngũ độc hung thú một trong một tia thần vận, nhưng lại vẫn phi thường đáng sợ. Chương 184, khó coi hình ảnh. Ầm ầm. Cùng lúc đó, Diệp Giao mắt kiếng kia rắn sủng vật cũng bắt đầu nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt chính là cũng đã có gò núi kích thước, toàn thân bị lân giáp bao phủ. Trên đầu còn có sắc bén sừng dài. Hai con mắt màu tím bên trong tràn đầy tà dị khí tức. Gào. Hai đầu cự mãng quanh quẩn ở trên trời bên trong, giống như hai đầu dao long một dạng, phát ra tiếng gào kinh thiên động địa. Đáng sợ thú uy, để cho phạm vi mấy trăm dặm trong dãy núi ma thú đều là nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Mà Diệp Giao chính là đứng ở hai cái cự mãng vùng trời, ánh mắt lạnh lùng mà tràn đầy sát ý mắt nhìn xuống phía dưới Tần Phong. Chỉ có điều nàng bởi vì ngưng tụ màu tím kia linh khí cự mãng tiêu hao rất lớn, hiện tại lại lần nữa khôi phục thành dàn mua bộ dáng, thoạt nhìn xấu vô cùng. Lại là một lao vu bà. Nhìn thấy Diệp Giao trong nháy mắt từ một cái nữ tử quyến rũ biến thành dàn mua xấu xí ra hỏa, Tần Phong bị sợ rồi giật mình. Đây chỉ sợ là Diệp Giao hôm nay cho Tần Phong tạo thành lớn nhất đã làm thương tổn. Đáng ghét, đem cho ta hắn chém thành muôn mảnh. Diệp Giao nghe vậy, trong tâm sát ý cùng nộ khí càng tăng lên, tức giận ra lệnh. Kèm theo nàng ra lệnh một tiếng, hai đầu cự mãng trực tiếp từ không trung bên trong đáp xuống, hướng phía dưới Tần Phong lướt đi. So sánh với đây hai đầu cự mãng, phía dưới Tần Phong thoạt nhìn quá mức nhỏ bé, quả thực liền không đáng nhắc tới. Hừ, hai đầu tiểu xà mà thôi, cũng muốn giết ta. Tần Phong lạnh rên một tiếng, trong tay Chu Tiên kiếm, hào quang màu vàng tản đi, ngược lại tản mát ra hắc bạch kiếm khí. Một khắc này, cả người hắn khí chất đều phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, phảng phất siêu thoát phàm trần tiên nhân một dạng. Ầm ầm. Tần Phong nhất kiếm chém ra, hắc bạch kiếm khí ngưng tụ kiếm mang, ly kiếm mà ra, chừng dài mấy trăm trượng, ngang qua trên không. Trong nháy mắt, đây hắc bạch kiếm khí chính là cùng hai đầu cự mãng chạm vào nhau. Ầm ầm. Diệt thế giống vậy sóng năng lượng ở trên trời bên trong bộc phát mở ra. Dư âm giống như là biển gầm, hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Ầm ầm. Bầu trời bên trong hai đầu cự mãng Dưới một kiếm này, toàn bộ bị chém bay ra ngoài, nặng nề đập vào sơn cốc xa xa bên trong. Mặt đất chấn động kịch liệt, giống như động đất một dạng. Linh khí ngưng tụ thành cự mãng, cả người đều thay đổi hư vô rất nhiều, mà đổi thành một đầu cự mãng, toàn thân vết thương chồng chất, mảng lớn lân phiến nứt ra, trên thân tràn đầy vết kiếm. Xem ảnh một. Gào. Bọn nó ở trong sơn cốc quay cuồng, phát ra gào thống khổ. Mảng lớn của mục bị bọn nó nghiền vỡ nát. Tần Phong kia hắc bạch kiếm khí tuy rằng giống như tranh thủy mặc bên trong một bút, không có hiện lộ ra cường đại phong mang, nhưng trên thực tế lại cùng thiên địa dung hợp, phi thường đáng sợ. Tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy mình hao hết linh khí ngưng tụ cự mãng, và mình vất vả đào tạo sủng vật, thậm chí ngay cả Tần Phong nhất kiếm đều trụ không được, Diệp Giao sắc mặt chỉ một thoáng thay đổi tái nhợt. Nàng vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, luyện hư cảnh cửu trọng thiên Tần Phong, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hừ, cư nhiên còn chưa có chết. Tần Phong thấy vậy, nhưng có chút không hài lòng lắm. Hắn lại lần nữa nhất kiếm chém ra. Hắc bạch kiếm khí bao phủ mà đi, uy lực so với vừa mới chỉ tăng không giảm. Loại cường đại này kiếm pháp đáng sợ, đối với người khác lại nói, thi triển một lần tiêu hao rất lớn, nhưng đối với linh khí trong cơ thể mênh mông như biển Tần Phong lại nói, lại có thể không ngừng thi triển, giống như đòn công kích bình thường một dạng. Ầm ầm, một kiếm này chém ra, kia hai đầu cự mãng trực tiếp bị chém tan xương nát thịt, huyết nhục cùng màu tím linh khí bay ngang, chiếu xuống sơn cốc bên trong, vô luận là huyết nhục vẫn là linh khí, nơi rơi xuống địa phương đều là bị kịch độc hủ thực, tí tách rung động, cỏ cây điêu tàn. Phốc suy, mình hao hết tất cả ngưng tụ màu tím cự mãng bị chạm, Diệp Giao cũng bị trọng thương, phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi của nàng vậy mà cũng là màu tím, bên trong tràn đầy kịch độc. Bạch. Mà ngay tại lúc này, Tần Phong bước ra một bước, chính là đi tới Diệp Giao trước mặt. Đừng có giết ta. Diệp Giao nhìn thấy trước mắt Tần Phong, giống như thấy được tử thân một dạng, kinh hoàng vô cùng nói, ta với ngươi không thủ không oán, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Nàng bây giờ đã không có chút nào vừa mới đột phá đến võ vực cảnh thời điểm được thời đắc ý. Ai nói chúng ta không thủ không oán? Tần Phong lạnh lùng nói, về phần thứ ta mong muốn, tự ta có thể cầm. Trong lúc nói chuyện, hai con mắt của hắn bên trong thần bí khó lường phù văn xuất hiện, bắt đầu kiểm tra Diệp Giao thần thức. Gào thảm âm thanh lập tức ở trên trời bên trong vang dội. Bất quá quá trình này rất nhanh, Diệp Giao thần thức thời gian không bao lâu liền bị Tần Phong hoàn toàn tra xét một lần. Phốc suy, Tần Phong một chỉ điểm ra, nổ bắn ra kiếm mang, trực tiếp mái chèo dao xóa bỏ, thi thể nặng nề đập xuống tại trên mặt đất. Tần Phong nhìn xong Diệp Giao thần thức ký ức sau đó, không nhịn được nổ thô tục. Cái này lão vu bà trong ngày thường yêu thích nhất, lại chính là dẫn dụ nhân loại thiếu niên, hơn nữa còn là lấy thư sinh chiếm đa số. Đủ loại khó coi hình ảnh, để cho Tần Phong đều cảm thấy mình không sạch sẽ rồi. Cố gắng lắc lắc đầu, hắn để cho mình quên mất những hình ảnh kia, sau đó bắt đầu sửa sang lại Diệp Giao trong ký ức thứ hữu dụng. Phần lớn đều là một ít nuôi cổ cùng hạ độc nội dung. Tuy rằng ta rất khó dùng đến, nhưng có thể trợ giúp ta để phòng bị hạ độc. Tần Phong tự lẩm bẩm. Hạ độc cùng hạ độc là hoàn toàn hai chuyện khác nhau, thân thể của hắn tuy rằng không sợ đủ loại kịch độc, nhưng mà nếu mà không cẩn thận trúng cổ, những cái kia cổ độc ở trong cơ thể hắn sinh trưởng, vẫn là rất phiền toái. Từ Diệp Giao ký ức bên trong thu được những nội dung này, rất có giúp cho Tần Phong phòng ngừa bản thân bị hạ độc. Hệ thống, giúp ta tại vu độc giáo đánh dấu. Dung hợp những cái kia hữu dụng nội dung bên trong, Tần Phong thản nhiên nói. Đinh. Chúc mừng chủ nhân, đánh dấu thành công, thu được cổ độc đồ lục. Hệ thống cơ giới thanh âm nhắc nhở, tại Tần Phong vang lên bên tai. Hắn tra xét sau đó, phát hiện đây cổ độc đồ lục bên trong, không chỉ có ghi chép kiên nhẫn trên đại lục cổ đủ loại cổ độc, thậm chí còn có thời kỳ hồng hoang những cái kia cổ độc tin tức. Cảm giác không có gì tác dụng quá lớn a. Tần Phong lẩm bẩm nói. Thời kỳ hồng hoang cổ độc cũng sớm đã diệt tuyệt, hắn coi thôi đi giải bọn nó tập quán, cũng không có cơ hội bắt. Bất quá có còn hơn không, Tần Phong vẫn là dung hợp cổ độc đồ lục bên trong nội dung, lượng lớn tin tức tràn vào đến trong trí nhớ của hắn. Oeng. Sau đó, Tần Phong phất ống tay áo một cái, mấy chục đóa cốt linh lánh hỏa chiếu xuống phía dưới sơn cốc các nơi, sau đó bắt đầu cháy rừng rực. Liệt diễm hừng hực đem hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn. Trong này độc vật thật sự là quá nhiều, người bình thường một khi lầm vào tại đây, nhất định là chắc chắn phải chết. Cho nên Tần Phong thuận tay liền đem nơi đây đốt, tiết kiệm tăng thêm vong hồn. Ta cũng không biết, dù sao ta là nhân gian đơn thuần. Chương 185, trấn yêu tháp bên trong tình trạng. Hoàn toàn tiêu diệt hết vu độc giáo sau đó, Tần Phong không có ở nơi đây dừng lại, chuyển thân chính là ly khai. Trong lúc, hắn mấy lần sử dụng truyền tống quyền trụ, tại trạng vạng tối thời điểm, đã trở lại hồ tộc bộ lạc. Mặc dù bây giờ tiểu Bạch Hồ thể nội cổ độc đã bị biết, nhưng bảo hộ toàn bộ hồ tộc bộ lạc trận pháp vẫn không có giải trừ. Người ở bên trong không phải đi ra, người bên ngoài không được đi vào. Bất quá, trận pháp này đối với Tần Phong lại nói, dĩ nhiên là không đáng nhắc tới. Cứ việc đây là hồ tộc cổ xưa trận pháp, vốn lấy bây giờ hồ tộc, căn bản là không có cách khắc họa hoàn chỉnh, chỉ là bố trí một phần. Giang giác. Tần Phong tìm một góc tối không người, lợi dụng đầu ngón tay kiếm mang, thoải mái chính là chặt đứt một đầu trận văn. Một đầu trận văn đứt đoạn, không chỉ không có ảnh hưởng trận pháp vận chuyển, thậm chí đều không có bị phát hiện. Bậc này trận pháp trình độ cho dù là để cho thất giai trận pháp sư nhìn thấy, cũng tuyệt đối phải ngoác mồm kinh ngạc. Bá. Hướng theo một đầu trận văn biến mất, toàn bộ trận pháp xuất hiện một lỗ hổng. Tần Phong bước mà vào. Đang bước vào đến trong trận pháp này sau đó, hắn cong ngón tay khẽ búng, một đạo ánh kiếm bắn mạnh mà ra, trên mặt đất để lại một đạo vết kiếm, bổ toàn mới vừa bị chặt đứt trận văn. Sau đó, Tần Phong trở lại mình ở trong tiểu viện. Hắn tổng cộng mới đi ra ngoài không đến 2 ngày thời gian, cho nên cũng không có bị bất luận người nào chú ý tới. Lại thêm 10 ngày, chính là đêm trăng tròn. Tần Phong tự lẩm bẩm, đến lúc đó, liền có thể bước vào trong vực sâu, tìm tòi kết quả rồi. Hắn hy vọng bên trong có lượng lớn tà ma. Nói như vậy, là hắn có thể thật tốt thu hoạch một phen, sau đó mượn trong tháp những cái yêu ma kia, một lần đột phá đến võ vực cảnh. Trong tâm nghĩ như vậy, Tần Phong thần thức chìm đến cựu tầng yêu tháp bên trong, xem tình huống bên trong. Tại tầng thứ 2 bên trong, Ngân Lan một người ngồi tĩnh tọa hấp thu linh khí, cả người bị sương mù lở lở. Lập tức phải võ vực cảnh rồi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, chỗ ngồi này cổ tháp có thể đem ta khốn đến cảnh giới gì. Ngân Lan trong mắt tràn đầy băng lãnh tự lẩm bẩm, chờ ta ra tháp sau đó, nhất định sẽ không bỏ qua Tần Phong cái tên kia. Trong lòng nàng nghĩ như vậy, càng thêm nỗ lực hấp thu linh khí. Biết được Ngân Lan trong tâm loại ý nghĩ này, Tần Phong rất vui mừng gật đầu một cái. Có mục tiêu mới có động lực, tiếp tục như vậy, đánh giá không bao lâu, là có thể đột phá đến nửa bước võ vực cảnh rồi. Hắn tự lẩm bẩm, sau đó có chút không vừa ý mà nói, chỉ bất quá đây Ngân Lan tu luyện hồ tộc công pháp, hấp thu linh khí tốc độ còn chưa đủ nhanh. Hồ tộc cổ pháp chỉ có tiểu bạch hồ thể chất có thể tu luyện. Xem ảnh một. Về phần phổ thông hồ tộc công pháp tu luyện cũng không tính đặc biệt lợi hại. Cho dù là có thôn linh thuật, nhưng Ngân Lan hấp thu linh khí tốc độ, Tần Phong còn chưa đủ hài lòng. Đáng tiếc thời gian dài như vậy, vẫn không có đánh dấu qua hồ tộc công pháp, nếu không có thể giúp một tay sửa đổi một hồi cho Ngân Lan tu luyện. Bây giờ Tần Phong, mặc dù chỉ là luyện hư cảnh tu vi, nhưng hắn thể nội có một tia đại đạo pháp tắc, nắm giữ đặc thù linh ngộ, tại công pháp trên căn bản tiến hành sửa đổi, vẫn là làm được. Mặc dù bây giờ cựu tầng yêu tháp bên trong chỉ có Ngân Lan một cái hồ tộc, nhưng thời kỳ tột cùng hồ tộc phân băng gạt bỏ sau đó, giữa hai bên phi thường căm thù. Thậm chí so sánh hiện tại Nam vực hồ tộc cùng Lang tộc giữa thù hận, càng thêm mãnh liệt. Tần Phong có dự cảm, sau này mình còn có thể giam giữ càng nhiều hơn hồ tộc. Nếu như có cơ hội có thể thu được hồ tộc công pháp, hơn nữa sửa đổi một cái, cũng coi là phòng ngừa chu đáo rồi. Lắc lắc đầu, Tần Phong thần thức đi tới cựu tầng yêu tháp tầng thứ nhất. Nơi này bức họa nhưng có chút không giống với lúc trước. Hắc hắc. Thời gian qua đi 20 năm, tu vi của ta rốt cuộc khôi phục lại nửa bước võ vực cảnh rồi, sảng khoái. Xem ra loài người kia không có lửa chúng ta, tại đây xác thực so với kia phong ma tỉnh mạnh hơn nhiều. Không sai. Không sai. Tuy rằng tu vi luôn là không ngừng trôi qua, nhưng lại có liên tục không ngừng linh thạch cùng đan dược bổ sung, quả thực là trên mặt đất thần quốc ta. Nếu như một mực có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, ta có thể ở chỗ này cả đời. Những yêu man này mỗi một người đều là đối với cựu tầng yêu tháp bên trong vừa lòng phi thường. Dù sao, lúc trước giống như con chuột một dạng, đợi ở đó tối tăm ở mức phong ma tỉnh bên trong, thật sự là quá đáng. Ê! Đây chính là thẳng thắn cương nghị yêu ma sao? Tần Phong nhìn đến tầng thứ nhất hòa hài một màn, trong tâm không nhịn được thở dài nói. Thật là quá tốt thuần phục rồi. Hắn nhớ tới kiếp trước một câu nói, thú nhân vĩnh viễn không bao giờ làm nô, trừ phi bao ăn bao ở. Những lời này đồng dạng có thể dùng tại những yêu ma này trên thân. Cùng lúc đó, hồ tộc bên trong bộ lạc hoàng cung bên trong, Bạch Dạ đi cùng lão tộc trưởng cơ hồ là đồng thời chạy về. Phu quân. Nhìn thấy Bạch Dạ đi trở về, Dương nhỏ bên cạnh Ngu Dĩnh lập tức chính là tiến đến, nói, ngươi cùng Vu Độc Giáo lúc đàm phán, bọn hắn không có ám toán ngươi đi. Nàng một mực lo lắng, Vu Độc Giáo sở dĩ cho nàng nữ nhi hạ độc, kỳ thực mục tiêu là Bạch Dạ được. Yên tâm đi. Không có. Bạch Dạ đi lắc lắc đầu, sau đó không kịp đợi hỏi, nữ nhi hiện tại thế nào? Vừa nói, ánh mắt của hắn một bên nhìn về phía trên giường tiểu Bạch Hồ. Trong cơ thể nàng vạn linh cổ đã bị giết chết, đánh giá lại thêm thời gian mấy ngày là có thể tỉnh lại. Ngu Dĩnh trong mắt là khó che giấu vui sướng cùng kích động. Thể nội cổ độc vậy mà thật bị thanh trừ. Bước vào cung điện sau đó, vẫn không nói gì lão tộc trưởng, đang lợi dụng thần thức dò xét tiểu Bạch Hồ sau đó, cũng là không nhịn được phát ra thán phục. Hắn vốn đang khó có thể tin, hiện tại phát hiện tiểu Bạch Hồ thể nội cổ độc, không chỉ bị thanh trừ, hơn nữa thân thể vẫn không có nhận được bất kỳ tổn thương, phi thường bất khả tư nghị. Ngũ trưởng lão là như thế nào tìm được rồi giết chết đây vạn linh cổ biện pháp? Bạch Dạ đi nhìn về phía Hồ tộc Ngũ trưởng lão, trong mắt tràn đầy cảm kích hỏi. Bởi vì Hồ tộc bộ lạc bên trong, chỉ có Ngũ trưởng lão luyện dược sư phẩm cấp cao nhất, cho nên hắn một cách tự nhiên cho rằng, cứu mình nữ nhi là Ngũ trưởng lão. Ta chẳng qua chỉ là lục giai luyện dược sư mà thôi, làm sao có thể tại không bị thương cùng công chúa điện hạ dưới tình huống, giết chết kia vạn linh cổ. Hồ tộc Ngũ trưởng lão nghe vậy, lập tức cười khổ nói, "Không phải Ngũ trưởng lão, kia là ai cứu nữ nhi của ta?" Bạch Dạ đi nghe vậy, vẻ mặt nghi hoặc cùng không hiểu. Không chỉ là hắn, kia vừa mới chuẩn bị nói chuyện Hồ tộc lão tộc trưởng, cũng là gương mặt không hiểu, lúc trước hắn cũng là để vì là Ngũ trưởng lão bất ngờ tìm được giết chết vạn linh cổ phương pháp. "Là Tần công tử." Ngu Dĩnh vẻ mặt thành thật, chậm rãi nói, "Tần công tử?" Nghe thấy ba chữ kia, Bạch Dạ đi cả người đều là ngạc nhiên. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cứu tiểu Bạch Hồ dĩ nhiên là Tần Phong. Là cái kia đến từ Thương Lan vực, một mực ở tại trong bộ tộc nhân tộc. Hồ tộc lao tộc trưởng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Không sai. Ngu Dĩnh chậm rãi gật đầu. Sao lại thế? Bạch Dạ đi trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng, nói, hắn là luyện dược sư. Nhưng hắn niên kỷ mới không cao hơn 500 tuổi, tối đa cũng chính là 3-4 cấp luyện dược sư a. Ngay từ đầu ta cũng như vậy cảm thấy, nhưng trên thực tế hắn đang đạo trình độ hơn ta vô cùng xa. Hồ tộc Ngũ trưởng lão mặt cười khổ, hiện tại còn vì mình có mắt như mù mà xấu hổ, nói, hơn nữa, hắn còn nắm giữ truyền thuyết bên trong dị hỏa. Ta thấy qua hắn luyện chế thất giai đan dược, loại đan dược này phẩm chất, sợ rằng liền cựu huyền vực nhất tư thâm thất giai cao cấp luyện dược sư đều không luyện chế được. Tần Phong cho Ngu Dĩnh, để cho định kỳ cho Tiểu Bạch Hồ dùng đan dược, nàng còn tưởng rằng là Tần Phong tự mình luyện chế. Đương nhiên, nếu mà Tần Phong thật xuất thủ, cũng tuyệt đối luyện chế đi ra loại này phẩm chất đan dược. Chương 186, giải ngươi. Khí. Bạch Dạ đi ngay vậy, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Người này vậy mà khủng bố thế này. Hồ tộc lao tộc trưởng chính là không nhịn được lẩm bẩm. Hắn lần trước tra xét Tần Phong thời điểm, chỉ do xét Tần Phong tu vi là luân hải cảnh, liền không có đem Tần Phong để trong lòng. Nhưng chưa từng nghĩ đến, Tần Phong lại là một đan đạo yêu nghiệt. Tần công tử ở tại hoàng cung nơi nào, ta hiện tại muốn đích thân đi cảm tạ hắn. Bạch Dạ đi theo sau chính là nói. Ngu Dĩnh thấy vậy, chính là liền vội vàng ngăn trở, nói, Tần công tử vừa mới sử dụng qua dị hỏa, cần điều tức mấy ngày, cũng không cần quấy rầy. Còn cần điều dưỡng mấy ngày. Bạch Dạ đi ngay vậy, do dự một chút, cuối cùng gật đầu một cái. Hắn chỉ là nghe nói qua dị hỏa, cho nên không biết sử dụng sau đó có cần hay không điều dưỡng, nhưng nếu Tần Phong đều nói như vậy, hắn cũng không tiện đi quấy rầy. Đợi đến vị kia Tần công tử điều tức qua đi, các ngươi nhất định phải thật tốt hướng về hắn nói tạ, lấy lễ để tiếp đón. Hồ tộc lao tộc trưởng sắc mặt ngưng trọng mà nói, hắn có yêu cầu gì, các ngươi phải tận lực thỏa mãn. Thất giai luyện dược sư tại bất kỳ một thế lực nào, cũng đều là phải bị tôn sùng là thượng khách tồn tại. Hồ tộc tự nhiên không thể chậm trễ. Nói không chừng, đây đối với Hồ tộc lại nói, cũng là một cái khủng lồ kỳ ngộ. Được. Bạch Dạ đi cùng Ngu Dĩnh hai người nghe vậy, đều là rối rít gật đầu. Tần Phong cứu nữ nhi của bọn hắn đương nhiên phải hào hào cảm tạ Tần Phong. Sau đó, Hồ tộc lao tộc trưởng cùng Thái thượng trưởng lão, hai người chính là ly khai bộ tộc, lại lần nữa trở lại tòa kia ở tại trong núi kiến trúc cổ xưa bên trong. Hai người bọn họ tuổi tác thật sự là quá cao, nhất thiết phải thời khắc ở tại vô cùng linh khí nồng nặc bên trong, đến kéo dài tuổi thọ. Ba ngày sau, hướng theo Hồ tộc Thái thượng trưởng lão điều tra đến Vu độc giáo nội ứng, cho phép trong bộ tộc các đại thế lực người rời khỏi, Tiểu Bạch Hồ thể nội lục phẩm cổ độc bị thanh trừ tin tức, bắt đầu nhanh chóng tại Cửu Huyền vực lưu truyền. Trong lúc nhất thời đưa tới hoành động to lớn. Dù sao, Thần Dược Cốc đã từng có thất giai luyện dược sư, đối mặt lục phẩm cổ độc thời điểm, đều thúc thủ vô sách, cuối cùng thậm chí ngay cả mạng của mình đều vứt bỏ. Cho dù ai cũng nghĩ không thông, Hồ tộc bên trong bộ lạc, cấp bậc cao nhất luyện dược sư, rõ ràng mới là lục giai trung cấp mà thôi, làm sao có thể giải quyết được lục phẩm cổ độc? Chẳng lẽ nói, Hồ tộc ngũ trưởng lão trên thực tế luyện dược sư phẩm cấp, đã là truyền thuyết bên trong bát giai sao? Xem ảnh một. Làm sao có thể, luyện dược sư công hội cùng Thần Dược Cốc nắm giữ mấy trăm ngàn năm truyền thừa, đều không có bát giai luyện dược sư, Hồ tộc ngũ trưởng lão làm sao có thể đạt đến đạt được? Cũng hoặc là nói là Hồ tộc có thế ngoại cao nhân tương trợ. Trong lúc nhất thời, Cửu Huyền vực các nơi, đâu đâu cũng có đoán âm thanh. Bọn hắn thật sự là không nghĩ ra, Hồ tộc đến tột cùng là làm sao giúp Tiểu Bạch Hồ giải trừ thể nội lục phẩm cổ độc. Chỉ tiếc chính là, liên quan tới Tần Phong sự tình, Bạch Dạ đi đã nghiêm lệnh mấy vị trưởng lão, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Cho nên căn bản không người hiểu rõ Tiểu Bạch Hồ được cứu chân chính là nguyên nhân. Ba ngày này trong thời gian, Tần Phong đều ở đây tiểu viện của mình bên trong, cũng không rời khỏi, đối với bên ngoài đủ loại nghị luận âm thanh cũng không biết. Hơn nữa liền tính biết rõ, hắn cũng sẽ không để ý. Thử. Đang tính toán Tần Phong, đột nhiên mở hai mắt ra. Bầu trời xa xăm bên trong, một đạo xinh xắn thân ảnh, chính phi lướt mà tới. Rất nhanh, chính là rơi vào trong sân. Người đã tỉnh. Nhìn thấy Tiểu Bạch Hồ, Tần Phong trên mặt lộ ra nụ cười, chậm rãi nói. Ừ. Tiểu Bạch Hồ gật đầu một cái, sau đó nhìn Tần Phong, nháy mắt to, nói, thật sự là ngươi cứu ta. Làm sao, ngươi cảm thấy ngươi phụ mẫu là đang dối gạt ngươi? Tần Phong nghe vậy, khẽ cười nói. Dĩ nhiên không phải. Tiểu Bạch Hồ lắc lắc đầu, sau đó nói, ta chỉ là không có nghĩ đến, ngươi vậy mà sẽ là luyện dược sư, hơn nữa còn là loại kia đang đạo trình độ tại ngũ trưởng lão bên trên cao giai luyện dược sư. Tại nàng trong ấn tượng, những cái kia cao giai luyện dược sư, mỗi một người đều là vênh vang đắc ý, tính tình cổ quái. Hơn nữa mỗi đêm ngày bế quan luyện đan, cùng Tần Phong trạng thái cùng tính cách, hoàn toàn liền không giống nhau. Nàng làm sao cũng không có biện pháp đem Tần Phong cùng trình độ rất cao luyện dược sư liên hệ tới. Ta lúc trước chẳng phải nói qua cho ngươi, ta là một cái luyện dược sư sao? Tần Phong thản nhiên nói, tuổi quá trẻ trí nhớ như vậy không tốt. Tiểu Bạch Hồ ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới, lúc trước Tần Phong đúng là đã nói hắn là luyện dược sư. Nàng nói lẩm bẩm, ta lúc đó nghĩ đến ngươi là đang đùa ta, làm sao sẽ nghĩ đến ngươi như vậy không giống luyện dược sư người, vậy mà thật sự là một luyện dược sư. Tần Phong có chút vô ngôn, không muốn đến Tiểu Bạch Hồ cảm giác mình không phải luyện dược sư, chỉ là đơn thuần bởi vì hắn thoạt nhìn không giống. Nữ nhân đều là như vậy lấy tướng mạo nhìn người sao? Bất kể nói thế nào, lần này vẫn là phải cảm tạ ngươi. Tiểu Bạch Hồ sắc mặt tưởng thật rất nhiều, nói, nếu mà không phải là ngươi, ta sợ rằng liền không tỉnh lại nữa. Nàng cũng không biết Vu Độc Giáo tầm nhìn, cho rằng Vu Độc Giáo chính là vì muốn giết nàng. Nàng không cách nào tưởng tượng, mình chết sau đó sẽ đi hướng về một cái như thế nào địa phương, chỗ đó không có cha mẹ không có Tần Phong, nàng sẽ có bao nhiêu cô độc. Ngươi cung cấp cho ta chỗ ở, còn để cho ta kiểm duyệt hồ tộc cổ tịch, ta cứu ngươi là phải. Tần Phong chính là thản nhiên nói. Tiểu Bạch Hồ thật lòng mà đợi, hắn đương nhiên phải đối đãi lấy thật lòng. Tiểu Bạch Hồ nghe vậy, trong đôi mắt chính là lóe lên một vẻ vẻ phức tạp. Ngươi sở dĩ cứu ta, cũng là bởi vì ta cung cấp cho ngươi chỗ ở, hơn nữa cho ngươi kiểm duyệt bên trong tộc cổ tịch. Nàng vốn là phi thường cảm kích tâm tình, đột nhiên thay đổi vắng vẻ. Nàng cho rằng Tần Phong sẽ có nguyên nhân khác. Không thì cũng bởi vì cái gì? Thần Phong chính là bình tĩnh nói.
Ngươi.
Hừ. Tiểu Bạch Hồ trong tâm bỗng nhiên có chút buồn bực, một bộ tức giận bộ dáng. Trong tâm đối với Tần Phong cảm tạ, không còn sót lại chút gì rồi. Nàng chọc tức trên ngực bên dưới nhấp nô, hiện tại hận không được nhào tới cắn Tần Phong một ngụm. Đừng nhìn ta như vậy, cảm giác giống như là bị sói đói theo dõi một dạng. Tần Phong không nhịn được nói. Tiểu Bạch Hồ ánh mắt nhìn hắn, giống như là sói đói thấy được tiểu bạch thỏ một dạng.
Ngươi.
Tiểu Bạch Hồ nghe vậy, bộ ngực nhấp nô, càng thêm kịch liệt. Bất quá nghĩ đến hôm nay dù sao cũng là đến nói cảm ơn, nàng vẫn là nhịn xuống, tức giận nói, "Sú bại hoại, hôm nay ta tới tìm ngươi, ngoại trừ nói cảm ơn ra, hay là bởi vì phụ thân muốn tiệc mời ngươi?"
"Tiệc mời ta thì không cần."
Tần Phong chính là lắc lắc đầu, nói, "Ta không quá thói quen cùng người không quen ăn cơm, nếu mà hắn thật muốn cảm ơn ta mà nói, không biết có thể đáp ứng hay không ta một chuyện."
"Chuyện gì?"
Tiểu Bạch nghe vậy, tò mò hỏi.
"Cũng không tính là đại sự gì, nhưng cũng có thể sẽ trái với các ngươi tộc quy."
Tần Phong đúng sự thật nói, thậm chí là khai sáng hồ tộc trong lịch sử tiền lệ. Tiểu Bạch Hồ nghe vậy, vốn là ngẩn ra, đột nhiên nghĩ tới điều gì, mặt cười nhất thời thay đổi phi thường mắc cỡ đỏ bừng.
Cái này sú bại hoại,
quả nhiên là cái đồ lưu manh. Nàng cho tới bây giờ đều không có nhìn lầm qua. Cư nhiên căn bản không định trưng cầu ý kiến của nàng, trực tiếp hướng về cha mẹ nàng nói. Nàng gắt giọng, "Sú bại hoại, ta sẽ không giúp ngươi chuyển cáo, có chuyện gì, bản thân ngươi đi cùng phụ thân ta nói."
"A, vậy coi như."
Tần Phong nghe vậy, lắc lắc đầu, nói, "Hồ tộc công pháp đánh giá cũng sẽ không để cho ta một ngoại nhân quan sát."
"Hồ tộc công pháp?"
Tiểu Bạch Hồ gương mặt ngạc nhiên. "Thứ bại hoại này đang nói gì?"
"Ân, ta muốn xem hồ tộc đệ tử bình thường công pháp tu luyện."
Tần Phong gật đầu một cái, sau đó cau mày, mang theo trêu chọc hỏi, "Ngươi cho rằng là cái gì?"
"Ê, ta..."
Tiểu Bạch Hồ bị hỏi như vậy, mặt cười nhất thời càng thêm mắc cỡ đỏ bừng.
"Tuổi con nhỏ, nghĩ không ít."
Mặc dù nói, Tiểu Bạch Hồ so sánh Tần Phong còn lớn hơn ít nhất 100 tuổi, nhưng phần lớn thời giờ đều đang bế quan tu luyện, đi ra ngoài nói cũng là sát phạt lịch luyện, trên thực tế từng trải, cũng chỉ mười mấy tuổi mà thôi. Tại làm người hai đời Tần Phong trong mắt, chính là cái tiểu thí hải.
"Ngươi..."
Tiểu Bạch Hồ vừa xấu hổ vừa giận, nghiến răng nói, "Sú bại hoại, cuối cùng cũng có một ngày, ta muốn dãi ngươi." Dứt lời, nàng không ở chỗ này dừng lại, chuyển thân cũng như chạy trốn rời khỏi nơi này. Tần Phong chính là cười lắc lắc đầu, tiếp tục ngồi tính toán, chờ đợi vực sâu mở ra. Chương 187, đi tới Thâm Nguyên. Tiểu Bạch Hồ sau khi rời khỏi không bao lâu, Bạch Dạ đi cũng là người ta đem hồ tộc phổ thông tộc nhân công pháp tu luyện đưa tới. Tuy rằng đây quả thật là không phù hợp hồ tộc tộc quy, nhưng Tần Phong dù sao cứu Tiểu Bạch Hồ, hơn nữa công pháp này cũng không tính được là biết bao chân quý, còn chỉ có hồ tộc tộc nhân có thể tu luyện, nhân tộc cùng cái yêu tộc khác liền tính nhìn cũng là căn bản không thể tu luyện. Cho Tần Phong xem cũng không sao. Thừa dịp Thâm Nguyên còn có mấy ngày mới có thể mở ra, vừa vặn có thể đem bộ công pháp này sửa đổi một hồi. Tần Phong tự lẩm bẩm. Đang khi nói chuyện, hai con mắt của hắn bên trong thần bí khó lường phù văn xuất hiện, hắn thi triển thần động, bắt đầu nhanh chóng tìm hiểu công pháp. Bởi vì thể nội có một tia đại đạo pháp tắc nguyên nhân, Tần Phong đối với hồ tộc công pháp lĩnh hội tốc độ có thể nói là cực nhanh, chỉ là nửa ngày thời gian, chính là đã hoàn toàn nắm giữ. Tuy rằng hắn không có biện pháp tu luyện, nhưng lại có thể đối với nó tiến hành cải thiện. Sau đó 5 ngày thời gian bên trong, Tần Phong đều ở đây tiểu viện của mình bên trong, đối với hồ tộc công pháp tiến hành sửa đổi. Trong lúc, Tiểu Bạch Hồ một lần đều không có đến, tựa hồ là đang giận hắn. Bất quá hắn cũng không có quá mức để ý. Sửa đổi công pháp toàn bộ quá trình cũng không buồn tẻ nhàm chán, Tần Phong thậm chí cảm thấy rất thú vị. Bởi vì hắn mơ hồ có loại đứng tại thượng đế thị giác, biên tập trò chơi bản đồ thú vui. Cũng là bởi vì này, độ tiến triển nhanh chóng. Trong nháy mắt, chính là đến ngày thứ 6 lúc chạm vào tối.
Hô,
rốt cục thì thay đổi được rồi. Tần Phong thở phào một cái thật dài. Tuy rằng hắn vui ở trong đó, nhưng mà sửa đổi công pháp này đối với hắn thần thức vẫn là tiêu hao rất khổng lồ, mà lấy hắn thần thức cường đại, đều có chút mệt mỏi. Hắn nhìn đến trong tay ghi lại hồ tộc công pháp quyển trục, nói, có bộ công pháp này, bất kể là ngân lan, vẫn là lấy sau đó giam giữ hồ tộc, tốc độ tu luyện khẳng định có thể tăng lên trên diện rộng rồi. Hắn đem toàn bộ công pháp liên quan tới phương diện chiến đấu để thăng, toàn bộ cho cắt giảm rơi xuống, trọng điểm gia tăng đối với linh khí hấp thu tốc độ, phi thường thích hợp để thăng tu vi. Sau đó, Tần Phong trực tiếp liền đem bộ công pháp này trực tiếp vứt xuống cựu tầng yêu tháp tầng thứ 2.
Đây là cái gì?
Nhìn thấy trên trời rớt xuống quyển trục, Ngân Lan cau mày. Thời gian dài như vậy đến nay, ngoại trừ đủ loại tài nguyên tu luyện ra, cái này còn là lần đầu tiên rơi ra đến thứ khác. Trong tâm mang theo nghi hoặc, Ngân Lan đem kia rơi dưới đất quyển trục trực tiếp cách không chộp được trong tay.
Hồ tộc công pháp,
cho ta cái này làm gì?
Ngân Lan nghi ngờ trong lòng.
Xem ảnh một. Đây hồ tộc công pháp, nàng tu luyện nhiều năm như vậy, thế đều có thể gánh vác rồi. Trong tâm mang theo nghi hoặc, Ngân Lan kiểm tra công pháp này. Mà tại sau đó, trên mặt của nàng rất nhanh chính là tràn đầy hoảng sợ cùng bất khả tư nghị. Công pháp này là căn cứ vào hồ tộc công pháp sửa đổi. Ngân Lan khó có thể tin, nói, hắn là làm sao làm được, một nhân tộc lại có thể sửa đổi ta hồ tộc công pháp, hơn nữa sửa đổi sau đó vẫn là như thế lưu loát, không có bất kỳ chỗ không đúng.
Nàng quá rung động.
Phải biết, cho dù là hồ tộc võ vực cảnh lão tộc trưởng, cũng đều không có năng lực sửa đổi hồ tộc công pháp. Tại lúc này, Ngân Lan trong tâm bắt đầu từng bước hoài nghi, Tần Phong đến tuột cùng là cái gì người? Chẳng lẽ là cái lao quái vật đoạt xá một người trẻ tuổi? Ngân Lan tự lẩm bẩm, nói, chính là có thực lực bậc kia cường giả, làm sao lại đến ta Hồ tộc? Phải biết, chỉ có thiên cương cảnh trở lên cường giả mới có năng lực đoạt xá người khác. Nếu có ngày cương cảnh cường giả nghĩ đến Hồ tộc bộ lạc, cần gì phải ẩn tàng, trực tiếp là có thể nên ngang tiến vào, liền bộ lạc trận pháp đều không có thứ gì tác dụng. Trầm ngâm chốc lát, Ngân Lan cuối cùng là không nghĩ hiểu rõ, nàng quyết định trước tiên thử một chút đây sửa đổi sau đó công pháp thế nào. Bởi vì lúc trước đã tu luyện có Hồ tộc công pháp, Tần Phong cho chỉ là sơ qua có chút sửa đổi, cho nên ngắn ngủi thời gian một ngày, Ngân Lan liền đem toàn bộ công pháp vận chuyển một lần. Trong lòng của nàng càng thêm bất khả tư nghị cùng chấn động. Hấp thu linh khí tốc độ, cư nhiên nhanh nhiều như vậy, đều sắp tới ta lúc trước thi triển thôn linh thuật thì tốc độ. Trong tâm cân nhắc sau đó, Ngân Lan quyết định về sau muốn tu luyện bộ công pháp này. Tuy rằng suy yếu công pháp đối với chiến đấu thời điểm để thăng, nhưng nàng bây giờ bị nhốt ở chỗ này, cũng không cần đi đối mặt đủ loại chiến đấu. Nhanh chóng để thăng tu vi, thoát đi cổ tháp mới là mấu chốt. Một ngày lúc chạm vào tối, bầu trời bên trong, trăng sáng treo cao, tinh thần lấp loé. Hàn ý từng bước nồng đậm. Ầm ầm. Đang tinh tọa tần phòng, thể nội trường sinh kinh đông nhiên nhanh chóng vận chuyển. Bốn phía trưng bày đủ loại tài nguyên tu luyện, tràn ra lượng lớn linh khí, bị hắn hút sạch hổ theo một dạng thôn phệ. Linh khí giống như mãnh liệt dòng sông một dạng, bước vào trong thân thể hắn, cảnh tượng vô cùng chấn động cùng đáng sợ. Mà hướng theo lượng lớn linh khí bước vào, tần phong trong thân thể, rất nhanh chính là bạo phát ra uy áp kinh người. Keng. Kiếm minh âm thanh vang vọng. Đủ loại kiếm khí tại tần phong thân thể bốn phía phun trào. Trên mặt đất trong nháy mắt chính là hiện đầy đủ loại vết kiếm. Tần phong khí tức cả người, cũng theo đó bắt đầu một chút xíu kéo lên. Không đến nửa canh giờ thời gian, cảnh giới của hắn chính là đã đột phá đến nửa bước võ vực cảnh. Không tệ, hấp thu nhiều như vậy yêu ma tu vi, lại thêm mấy ngày nay không ngừng lợi dụng thôn linh thuật hấp thu linh khí, rốt cục thì đột phá. Đang tính tọa tần phong, chậm rãi mở ra hai con mắt, thở phào một hơi, lẩm bẩm nói, nửa bước võ vực cảnh tuy rằng cùng võ vực cảnh chênh lệch vẫn còn khổng lồ, nhưng cảm giác so với luyện hư cảnh cựu trọng thiên mạnh mấy chục lần. Đây không phải là cùng cái khác luyện hư cảnh tu luyện giả so sánh, mà là cùng lúc trước luyện hư cảnh cựu trọng thiên chính hắn so sánh. Tần Phong cảm giác, cho dù hiện tại có 20 luyện hư cảnh cựu trọng thiên mình, hắn cũng có thể trong nháy mắt biểu sát. Sau khi cảm thán, Tần Phong ánh mắt nhìn về phía bầu trời bên trong minh nguyệt, có thể nói là vừa lớn vừa tròn. Đêm trăng tròn, phải nhanh đi tới Thâm Uyên, không có thời gian điều tức. Tần Phong tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn từ hệ thống không gian bên trong đã lấy ra một cái bình ngọc nhỏ. Thất phẩm huyền linh đan. Ầm ầm. Tần Phong lấy ra nắp bình, chính là trực tiếp đem một bình đan dược toàn bộ đều rót vào trong miệng. Phục dụng những đan dược này, tuy rằng hoàn toàn không thể thay thế điều tức hiệu quả, nhưng mà sẽ tốt hơn rất nhiều. Có thể đem thất phẩm đan dược không tính toán số lượng dùng, xa xỉ như vậy phương thức, sợ rằng roi mắt toàn bộ cựu huyền vực cũng chỉ có một mình hắn rồi. Sau đó, Tần Phong đem một cái thâm viên quyển trục từ trong nạp giới lấy ra ngoài. Lúc này thâm viên quyển trục tản ra đen nhèm qua mang, so với ngày trước bất cứ lúc nào đều muốn lóa mắt. Giang giác. Tần Phong trực tiếp đem quyển trục bóp nát. Kia quyển trục biến thành từng cái điểm sáng màu đen, bắt đầu đem hắn bao quanh. Bạch. Nháy mắt sau, Tần Phong thân ảnh chính là biến mất tại chỗ. Hắn cảm giác trước mắt đen kịt một màu. Bốn phía tràn đầy hỗn loạn không gian chi lực. Bất quá, loại trạng thái này cũng không có kéo dài quá lâu. Tần Phong trước mắt hắc ám chính là đã biến mất, bị quang minh thay thế. Đương nhiên, loại này quang minh là tương đối mà nói. Tần Phong cảm thấy, trước mắt nơi này, sợ rằng vĩnh viễn đều không có xuất hiện qua chân chính quang minh. Chương 188, thay đổi chỗ này thiên địa tồn tại. Lúc này Tần Phong ở tại hoàn toàn trống trải trong thiên địa, là một mảnh hoang nguyên. Trên đỉnh đầu, không có thái dương, cũng không có ánh trăng, bầu trời một phiến mờ mờ. Mà trên mặt đất một phiến hoang vu cảnh tượng, ruộng đất giống như là bị vô số máu tươi nhuộm dần qua một dạng, là đáng sợ đỏ như máu màu sắc. Một trận gió lạnh thổi qua, sát phạt hơi thở sát phạt nồng đậm. Nơi này chính là thí luyện chi địa, cũng chính là Thâm Nguyên. Tần Phong không nhịn được nhíu mày. Hắn cảm giác có chút kỳ quái, bởi vì tại Tần Phong thể nội, có một tia hắn cái kia thế giới đại đạo pháp tắc, cho nên rất rõ ràng cảm nhận được, nơi này có hoàn toàn bất đồng đại đạo pháp tắc, là một cái thế giới khác, căn bản không phải hắn tưởng tượng bên trong bí cảnh. Bởi vì lợi hại như thế nào đi nữa bí cảnh, cũng không cách nào thay đổi trong đó đại đạo pháp tắc. Nhưng cái thế giới này pháp tắc, tựa hồ lại là không hoàn chỉnh. Rất là kỳ quái. Hơn nữa, thân ở phiến thiên địa này, Tần Phong còn cảm thấy một loại nào đó đối với mình rất bài xích lực lượng. Hắn lập tức nghiêm túc cảm thụ cái thế giới này. Một nửa linh khí, một nửa ma khí. Rất nhanh, Tần Phong biết rõ bị bài xích nguyên nhân. Giữa thiên địa này, không chỉ là có linh khí bồng bềnh, còn có lượng lớn ma khí. Đều chiếm chừng phân nửa. Hơn nữa, bất luận là ma khí vẫn là linh khí, đều vô cùng nồng đậm, tại phía xa Hồ tộc bộ lạc bên trên. Hắn không phải tà ma, cũng không phải ma tu, cho nên được bài xích. Chỉ chốc lát sau, Tần Phong chuẩn bị tứ xứ đi dạo, xem có thể hay không gặp phải cái xui xẻo yêu ma, chưa biết bên dưới cái thế giới này. Thử. Đó là. Tần Phong thần đồng một cái vặn dặm, chợt thấy có mấy đạo thân ảnh đang hướng phía bên này bay vút mà tới. Hơn nữa, mục tiêu tựa hồ chính là nơi đây. Trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút, mình tại đây chẳng lẽ là đặc thù gì địa phương sao? Hắn nhìn quanh thời điểm, phát hiện nơi này chính là đồng hoang, căn bản không có bất kỳ chỗ bất phàm, trong tâm nhất thời càng thêm nghi hoặc. Được rồi, bất kể. Tần Phong cũng không nghĩ nhiều, nói, bọn hắn nếu muốn qua đây, vậy liền vừa vặn giúp ta hiểu bên dưới cái thế giới này. Trong tâm nghĩ như vậy, hắn cũng sẽ không đi. Cùng lúc đó, tại ngoài vạn dặm, mấy cái thân ảnh đang hướng phía Tần Phong cái hướng kia bay vút mà tới. Xem ảnh một, toàn bộ đều là tà ma. Bọn hắn không có trải qua cùng nhân tộc đại chiến, cho nên vốn là thân thể không bị phá hủy, duy trì thuần chính nhất tà ma bộ dáng. Thoạt nhìn tuy rằng cùng nhân tộc không sai biệt lắm, nhưng mà ngoại trừ đầu lâu ra, toàn thân đều là lớp vảy màu đen, thoạt nhìn nhục thể phi thường đáng sợ, giống như là màu đen sắt thép đổ vào mở dạng. Có một tà ma sau lưng, còn dài hai cánh. Phía trước khoảng một vạn dặm vị trí. Vừa lúc đó, một cái già nua tà ma nhìn đến trong tay la bàn, trầm giọng nói. Cái khác tà ma nghe vậy, nhất thời vô cùng kích động. Ngươi xác định nơi đó có bảo vật? Sau lưng có hai cánh tà ma, hương phấn nói. Không sai. Già nua tà ma nói, ta thôi diễn rõ ràng, chỗ đó sẽ có thay đổi chỗ này thiên địa đặc thù tồn tại xuất hiện, nhất định là một cái mạnh mẽ tồn tại lưu lại cường đại ma khí, hoặc là hiếm thế cổ dược. Nghe thấy phân tích của hắn, tất cả tà ma đều là hưng phấn cùng kích động lên. Nếu như có thể thu được đủ để thay đổi cái thế giới này ma khí hoặc là hiếm thế cổ dược, vậy bọn họ sẽ trở thành siêu việt thập đại ma vương tồn tại, thống ngự chỗ này thiên địa không có bất kỳ vấn đề. Chúng ta tất cả nhanh lên một chút, chớ bị những người khác giành trước. Sau lưng có hai cánh tà ma kích động nói. Hắn phảng phất đã thấy mình thống ngự chỗ này thiên địa cảnh tượng. Cái khác mấy cái tà ma đều là rối rít gật đầu. Sau đó, mọi người lấy tốc độ nhanh hơn, hướng phía trước xa vạn dặm vị trí, bay vút mà đi. Thời gian không bao lâu, chính là chạy tới. Thử, tại đây làm sao không có gì cả a? Có một tà ma nhìn thấy trước mắt vắng lặng đồng hoang, vẻ mặt mở mịt nói. Nơi đây chính là không chút nào giống như có cường đại ma khí hoặc là hiếm thế cổ dược xuất thế bộ dáng. Nhân tộc. Cái kia giàn mua tà ma, đồng nhiên chú ý đến trong cánh đồng hoang vu Tần Phong, kinh hô, tại đây tại sao có thể có nhân tộc? Phải biết, nơi đây đã không biết bao nhiêu vạn năm, chưa từng xuất hiện nhân tộc rồi. Chỉ có cổ tịch phía trên, có liên quan tới nhân tộc ghi chép. Thật sự là nhân tộc. Sau lưng có hai cánh tà ma, cũng chú ý đến Tần Phong, sợ hãi nói, lẽ nào chỗ này thiên địa đi thông một cái thế giới khác đường hầm vận chuyển, rốt cục thì mở ra. Nếu quả như thật là dạng này, vậy chúng ta sẽ lại cũng không cần bị nhốt ở chỗ này thiên địa. Cái khác mấy cái tà ma đều là kích động cùng hưng phấn nói. Bọn hắn không kịp chờ đợi, rồi rít đi tới Tần Phong trước người. Ngươi là nhân tộc? Từ chỗ nào mà đến? Vừa đến Tần Phong trước mặt, kia sau lưng có hai cánh tà ma, chính là trên cao nhìn xuống nói. Hẳn đúng là một cái thế giới khác. Tần Phong cũng không quá tin chắc, đúng sự thật nói. Ngươi thật sự là đến từ một cái thế giới khác. Ha ha. Chúng ta rốt cuộc có thể hưởng dụng nhân tộc mỹ vị huyết nục rồi. Nhìn cổ tịch phía trên ghi chép, nhân tộc trời sinh chính là chúng ta ma tộc chất dinh dưỡng, không chỉ mỹ vị, hơn nữa đối với chúng ta tu vi để thăng rất có chỗ tốt. Cái khác mấy cái tà ma, nhất thời vô cùng kích động cùng hưng phấn. Trong mắt thậm chí có ánh sáng. Chỗ này thiên địa, không có bất kỳ một cái ma tộc, không hướng tới truyền thuyết bên trong cái kia có nhân tộc thế giới. Sau lưng có hai cánh tà ma cùng kia giàn mua tà ma nhìn nhau vừa nhìn, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ hưng phấn cùng kích động. Rất tốt. Bất quá kia sau lưng có hai cánh tà ma, vẫn là rất nhanh áp chế lại rồi kích động trong lòng, nói, ngươi làm chúng ta người dẫn đường, dẫn chúng ta trở lại ngươi thế giới cũ. Ta bảo đảm ngươi cuộc đời này có hưởng vô tận quyền thế ngút trời. Ngươi nhìn Tần Phong tuổi không lớn lắm, không thể nào rất mạnh, cho nên nhận định Tần Phong là dùng thủ đoạn đặc thù mà đến, mà không phải trực tiếp xé rách hư không mà đến. Cái khác tà ma ánh mắt mong đợi, cũng đều là nhìn về phía Tần Phong. Nhưng mà, Tần Phong chính là bình tĩnh lắc lắc đầu. Những lời này hẳn ta đối với ngươi nói. Tần Phong khỏe miệng chứa đựng nụ cười, nói, làm ta ở chỗ này thiên địa người dẫn đường, ta có thể không giết các ngươi. Ngươi nói cái gì? Sau lưng có hai cánh tà ma, nhất thời sắc mặt mạnh mẽ biến, vô cùng phẫn nộ mà nói, cho ngươi cơ hội, ngươi vậy mà không biết điều. Mà thôi. Vậy ta sẽ để cho ngươi cảm thụ bên dưới ma tộc tàn khốc hình phạt, sẽ không được không nói ra đi tới đi lui các ngươi cái kia thế giới phương pháp. Trong lúc nói chuyện, hắn giơ tay hướng phía Tần Phong bắt tới. Cái khác tà ma chính là thờ ơ lạnh nhạt. Ầm ầm. Nhưng mà ngay tại sau lưng có hai cánh tà ma, bàn tay sắp va chạm vào Tần Phong thời điểm, một cổ đáng sợ linh khí dao động, đột nhiên từ Tần Phong thể nội bạo phát ra, giống như núi lửa một dạng. Đây đáng sợ như vậy linh khí dao động, đem không kịp chuẩn bị những này tà ma, toàn bộ đều là hất bay ra ngoài, nặng nề đập vào phương xa trên mặt đất. Đem mặt đất đều là đập ra vết nứt, giống như mạng nhện một dạng lan tràn ra. Cái gì? Đông đảo tà ma, toàn bộ đều là hét lên kinh ngạc, gương mặt không thể tin. Đặc biệt là kia sau lưng có hai cánh tà ma, hắn là trong những người này người mạnh nhất, đã là nửa bước võ vực cảnh tu vi, tại Tần Phong trước mặt vậy mà không chịu nổi một kích. Cầu cái miễn phí lấy vật, cái này thật đối với ta rất trọng yếu. Xin vui lòng. Sự ủng hộ của mọi người mới là ta thức đêm gõ chữ động lực. Chương 189, thí luyện chi địa từ đâu tới? Bây giờ nhìn lại, không tán thưởng là các ngươi. Tần Phong nhìn đến bị đánh bay ra ngoài đông đảo tà ma, vẻ mặt lạnh lùng nói. Trong lúc nói chuyện, càng cường đại hơn uy áp từ trong cơ thể hắn phóng thích ra ngoài. Đáng ghét. Sau lưng có hai cánh tà ma, sắc mặt tái nhợt, sợ hãi nói, cái nhân tộc này làm sao sẽ mạnh như vậy? Chúng ta liên thủ đem ma khí cùng tinh huyết chuyển vào đây la bàn bên trong, đem hắn tiêu diệt. Gián mua tà ma quát lạnh. Trong lúc nói chuyện, hắn trực tiếp đem vật cầm trong tay la bàn ném đến tận bầu trời bên trong. Đây là thất giai trung phẩm ma khí, lực lượng lớn vô cùng, chỉ cần có thể phát huy ra đỉnh phong uy lực, cho dù là võ vực cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong cường giả cũng có thể tiêu diệt đi. Được. Sau lưng có hai cánh tà ma gật đầu, trực tiếp một trường vỗ tại trên ngực, trong miệng phun ra đen nhèm tinh huyết, chiếu xuống rồi trên la bàn mặt. Đồng thời, còn trong nháy mắt rót vào lượng lớn ma khí, bước vào la bàn bên trên. Cái khác tà ma cũng rối rít nói theo. Ầm ầm. Bầu trời bên trong, cái kia vốn là chỉ có hai cái lớn chừng bàn tay la bàn, trong nháy mắt thay đổi chừng to bằng cái cối. Hơn nữa tản ra đen nhèm quan mang và vô cùng ba động khủng bố, hướng phía dưới Tần Phong chấn áp tới, hư không đều ở đây rung động, dường như muốn bị đè sập rồi mở dạng. Chỗ này thiên địa không bằng Tần Phong cái kia thế giới ổn định. Ha ha, chỉ bằng một cái la bàn liền muốn tiêu diệt ta. Nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng rơi xuống la bàn, Tần Phong chính là cười lạnh nói. Kèm theo tiếng nói của hắn rơi xuống, thân thể của hắn bốn phía kiếm khí trong nháy mắt chính là lợi dụng hỏa kiếm ý, nương tụ thành từng trôi đỏ rực kiếm hồn, kiếm minh âm thanh chỉ một thoáng không ngừng vang lên, chừng mấy ngàn trôi. Nóng bỏng kiếm hồn làm cho cả đồng hoang nhiệt độ đều là tăng lên không ít. Bá, bá. Tần Phong ý niệm hơi động, mấy ngàn thanh kiếm hồn nhất thời chính là hướng phía bầu trời bên trong la bàn bắn tới, giống như nóng bỏng dung nham mới từ trong núi lửa mặt phun trào ra đến một dạng. Nơi đi qua, hư không đều vặn mèo. Ầm ầm. Mấy ngàn thanh kiếm hồn cùng kia la bàn đụng vào nhau, nhất thời bạo phát ra năng lượng vô cùng đáng sợ dao động, âm thanh đinh tai nhức óc. Vỡ nát đỏ rực kiếm khí ở trên trời bên trong khuyết tán ra, phản phất đem bầu trời thiêu đốt một dạng. Trang diện phi thường kinh người, giống như ngày tận thế tới. Xem ảnh một. Vốn là có chút vặn mèo hư không, lúc này càng là dường như muốn vỡ vụn một dạng. Ầm. Bầu trời bên trong la bàn, trong nháy mắt mất đi quan mang, nặng nề đập xuống tại trên mặt đất, đập ra một cái hố to. Sau đó khôi phục được bình thường kích thước. Ngươi đến tột cùng là cái tu vi gì, vậy mà có thể chém ra là như thế đáng sợ nhất kiếm. Gia mua tà ma nhìn thấy một màn này, âm thanh run rẩy, không thể tin nhìn đến Tần Phong. Hắn vốn tưởng rằng ma khí này trấn áp Tần Phong, liền tính không phải nhẹ nhàng thoải mái, cũng tuyệt đối không có vấn đề quá lớn. Nhưng lại không có nghĩ đến, lại bị Tần Phong cho một kiếm chém bay đi ra ngoài. Biết rõ lại làm sao, ngược lại các ngươi hôm nay đã chết chắc rồi. Tần Phong lãnh đạm nói. Đang khi nói chuyện, hắn bước ra một bước, chính là đi tới tất cả tà ma trước người. Những này tà ma còn muốn chạy thoát thân, chỉ tiếc bọn hắn vừa mới tiêu hao tinh huyết, từng cái phi thường suy yếu, lại thêm thực lực vốn cũng không như Tần Phong, trong nháy mắt chính là bị Tần Phong thả ra huy áp, chấn nhiếp không thể động đậy. Tiền bối tha mạng a, ta nguyện làm ngài người dẫn đường. Sau lưng có hai cánh tà ma, lúc này lại cũng không có khi trước ngạo nghễ, thấp kém cầu xin tha thứ. Không sai, chúng ta đều nguyện ý khi ngài ở chỗ này thiên địa người dẫn đường, lấy thực lực của ngài, tại trợ giúp của chúng ta bên dưới, tuyệt đối có thể trở thành khống chế bá chủ một phương cấp tồn tại. Cái khác tà ma cũng đều là rối rít nói. Bọn hắn cho tới bây giờ không có giống bây giờ một dạng cảm giác tử vong cách mình vậy mà gần như vậy. Ta lúc trước đã cho qua các ngươi cơ hội, là chính các ngươi nhất định phải tìm chết, đây không oán ta được. Tần Phong dừng một chút sau đó tiếp tục nói, bất quá tại giết các ngươi trước, ta còn muốn trước biết một hồi cái thế giới này. Dứt lời, hai con mắt của hắn bên trong màu vàng phù văn thần bí như ẩn như hiện, thần đồng mở ra. Những này tà ma nhìn đến Tần Phong ánh mắt trở nên hoảng hốt, giống như thấy được nhị luân mặt trời chói chang. Nháy mắt sau, bọn hắn chính là phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Tần Phong bắt đầu nhanh chóng kiểm duyệt trí nhớ của bọn hắn. Đây dĩ nhiên là một cái vỡ nát thế giới. Hắn hơi kinh ngạc. Căn cứ vào hắn từ nơi này chút tà ma trong ký ức lý giải, chỗ này thiên địa là một cái tên là Thâm Nguyên giới thế giới, vỡ nát sau đó lưu lại xuống một cái toái phiến, phạm vi cũng chỉ cùng Cửu Huyền vực không sai biệt lắm kích thước. Bị hồ tộc Cửu Vĩ tổ tiên phát hiện về sau, đem đây Thâm Nguyên giới toái phiến cho biến thành của mình rồi. Hơn nữa đem chính mình trấn áp tà ma, giam giữ vào nơi đây. Vốn là muốn làm thí luyện chi địa, chỉ có điều sau đó bởi vì nguyên nhân nào đó, hồ tộc không có thể truyền tống đi tới nơi này Thâm Nguyên quần trụ, sẽ lại cũng không có hồ tộc đệ tử tới đây huấn luyện. Hôm nay mấy trăm ngàn năm qua đi, bị giam ở chỗ này ma tộc không ngừng trưởng thành sinh sôi, hiện tại nghiễm nhiên đã đem tại đây trở thành chính bọn hắn thế giới. Thập đại ma vương tu vi ít nhất cũng là võ vực cảnh ngũ trọng thiên. Từ nơi này chút tà ma trong ký ức biết được sau khi tin tức này, Tần Phong không nhịn được nhíu mày. Võ vực cảnh ngũ trọng thiên cường giả hắn còn không đối phó được, hơn nữa còn là thập tôn. Sắc mặt ngưng trọng, Tần Phong tiếp tục kiểm tra liên quan tới đây thập đại ma vương tin tức. Cuối cùng biết được, đây thập đại ma vương đã hơn 2000 năm không có hiện thân rồi, tựa hồ lâm vào trong phiền toái. Chỗ này thiên địa hôm nay là bị thập đại ma vương dòng dõi tách ra thống lĩnh. Bất kể như thế nào, vẫn là cẩn thận làm việc tốt hơn. Tần Phong lẩm bẩm nói, mấy cái này tà ma ở chỗ này thiên địa không tính là nhân vật mạnh cỡ nào, biết rất có hạn. Chỉ là nghe thập đại ma vương lâm vào trong phiền toái, nhưng tình huống thực tế thế nào, căn bản cũng không biết. Vạn nhất tin tức là giả, hắn một khi bị thập đại ma vương để mắt tới, vậy coi như thảm. Trong lòng nghĩ như vậy, Tần Phong bắt đầu tiếp tục kiểm tra liên quan tới chỗ này thiên địa tin tức. Bởi vì những này tà ma ký ức đông đảo, ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, Tần Phong mới là đem trí nhớ của bọn hắn đều thấy một lần, sau đó đem xóa bỏ. Đối với này giữa thiên địa, hắn cũng coi là có đại khái lý giải. Đây la bàn, thoạt nhìn không tồi. Tần Phong ánh mắt rơi vào phương xa trên mặt đất, kia đập ra một cái hố to la bàn. Dù sao, hắn một kiếm kia, uy lực mạnh mẽ, linh khí này không bị chém nát, đủ để chứng minh chỗ bất phàm rồi. Bạch. Tần Phong cách không một chảo, kia la bàn bị hắn trộm được trong tay. Vậy cái giản mua tà ma là cái suy diễn sư, đây la bàn nên tính là hắn thôi diễn công cụ đi. Lúc trước từ đối phương trong ký ức, Tần Phong phát hiện hắn là một cái suy diễn sư, hơn nữa còn nắm giữ không ít mới suy diễn nội dung. Sau đó, hắn đem đây la bàn trước tiên thu vào. Hắn tạm thời còn không có gì muốn suy diễn. Hơn nữa mới nắm giữ suy diễn nội dung, còn cần chậm rãi tiêu hóa, đây la bàn về sau có lẽ sẽ dùng đến. Chương 190, diệt hồn lôi kiếp. Trước tiên tìm một chỗ an toàn, lại đánh dấu xem có thể thu được tưởng thưởng gì đi. Tần Phong nhìn đến bốn phía không có chút nào ngăn che đồng hoang, luôn cảm giác có chút không an toàn. Sau đó, thân hình hắn lăng không mà lên, hóa thành một ánh hào quang, biến mất tại cuối chân trời. Trên đường đi, Tần Phong không chỉ thần thức cường đại, từ đầu đến cuối đều là khuyết tán ra, hơn nữa trên thân còn khoác một cái hắc bảo, che đỡ thân hình. Phong ngừa bị cái khác tà ma chú ý tới, hoặc là không cẩn thận đi đến ma tộc tụ tập thành trì. Dù sao, những này tà ma muốn rời đi nơi đây, cũng muốn điên. Một khi phát hiện hắn đây là không thuộc về thế giới này nhân tộc, sợ rằng phải cả thế gian chính phạt. Ước chừng sau một canh giờ, Tần Phong rốt cục thì tìm được một phiến rừng rậm. Tại đây tuy rằng ma khí cùng linh khí đều tương đối mỏng manh, nhưng may là không có cái gì ma thú, hơn nữa cách xa ma tộc tụ tập địa phương. Hệ thống, giúp ta đánh dấu. Sau khi rơi xuống đất, Tần Phong trực tiếp chính là nói: "Đinh. Chúc mừng chủ nhân, đánh dấu thành công, thu được hoang cổ ma đế quyết." Nghe thấy hệ thống cơ giới một dạng thanh âm nhắc nhở, ở bên tai vang dội, Tần Phong không khỏi đưa mắt nhìn về phía hệ thống không gian bên trong. Đó là một cái lộ ra thương mãng hoang cổ hơi thở của chủ, phản phất đã xuyên qua vô tận 5 tháng mà tới. Đây là ma tộc đế cấp công pháp. Tần Phong nhìn thấy quyển trục, không nhịn được kinh hô. Hắn không có nghĩ đến, mình ở chỗ này thiên địa đánh dấu lấy được cái thứ nhất tưởng thưởng, dĩ nhiên là ma tộc đế cấp công pháp. Có thể ta một nhân tộc, có thể tu luyện ma tộc công pháp sao? Kinh ngạc sau đó, Tần Phong không nhịn được cau mày. Tuy rằng hắn đã có trường sinh kinh, nhưng từ cổ chí kim trên lịch sử, đồng thời tu luyện nhiều loại công pháp cường giả, cũng không tại số ít. Thậm chí, có cường nhân đồng thời tu luyện 6-7 chủng công pháp. Nếu như có thể tu luyện ma tộc công pháp mà nói, Tần Phong ngược lại không ngại thử một chút. Trong tâm mang theo nghi hoặc, hắn chậm rãi mở ra quyển trục kiểm tra. Ầm ầm, một cổ càng thêm nồng đậm hoang cổ 5 tháng khí tức phả vào mặt, phản phất mở rộng thời kỳ hoang cổ bức họa một dạng. Tại quyển trục phía trên là từng cái ma khí ngập trời văn tự, tản ra nhàn nhạt đen nhẻm quang mang. Bậc này cường đại công pháp, người bình thường nhìn một cái, sợ rằng liền muốn tinh thần tan vỡ. Bất quá Tần Phong thần thức cường đại, hơn nữa nắm giữ thần đồng, hoàn toàn không chịu bất kỳ ảnh hưởng. Đây lại chính là nhân tộc sáng tạo công pháp. Xem ảnh một, đang lần xem giữa, Tần Phong đống nhiên không thể tưởng tượng nổi kinh hô. Hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Hắn không có nghĩ đến, đây hoang cổ ma đế quyết, dĩ nhiên là nhân tộc sáng tạo. Cái quỷ gì, đây là cái nào ma đế? Thế nào lại là cái nhân tộc? Tần Phong cười khanh khách. Trên lịch sử, ma tộc xuất hiện qua đế cảnh cường giả không chỉ một vị. Hắn không làm sao giải. Nhưng mà tại trước làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, tất cả ma đế bên trong, lại có một người là người tộc. Tin tức này nếu như truyền đi, sợ rằng người trong thiên hạ tộc cùng tà ma, đều muốn chấn động. Hồi lâu sau, Tần Phong mới là từ trong khiếp sợ, chậm lại. Đưa mắt lại lần nữa rơi vào quyển trục phía trên. Hắn vốn đang nghĩ, công pháp này mình chưa chắc có thể tu luyện. Nhưng bây giờ biết được công pháp này dĩ nhiên là một nhân tộc sáng tạo, hắn cũng không cần lo lắng nữa. Hệ thống, dung hợp. Tần Phong theo sau chính là nói. Kèm theo tiếng nói của hắn rơi xuống, kia quyển trục phía trên, từng cái tản ra ngút trời ma khí cổ xưa văn tự, bắt đầu không ngừng từ quyển trục bên trong thoát khỏi, bay vào đến Tần Phong thể nội. Chỉ một thoáng, lượng lớn tin tức tràn vào Tần Phong trong đầu. Huyền ảo mà lại phức tạp. Hắn lập tức bắt đầu ngồi tĩnh tọa tu luyện, vận chuyển ma tộc công pháp. Trong nháy mắt, đã là ngày thứ 10 rồi. Nguyên bản bình tĩnh rừng rậm, nhưng bây giờ là một cái kinh người cảnh tượng. Phạm vi mấy trăm dặm trong phạm vi, ma khí trong thiên địa đều ở đây hướng phía bên này tuôn ra. Ở trên trời bên trong hội tụ, giống như một cái phếu một dạng, liên tục không ngừng tiến vào phía dưới Tần Phong thể nội. Mà Tần Phong thân thể bốn phía, từng cái cổ xưa ma chữ, tản ra nhàn nhạt đen nhẻm quang mang, bình tĩnh trôi lơ lửng. Hắn bây giờ, phản phất một cái tuyệt thế đại ma. Cùng lúc đó, nơi đây kinh người cảnh tượng cũng hấp dẫn tới đoàn người chú ý. Bên ngoài 500 dặm, một chiếc phi thường hùng vĩ cổ thuyền đi trên bầu trời. Lúc này, phía trên có mấy cái thoạt nhìn tuổi không lớn lắm tà ma, bọn hắn giấu trên thân lân phiến sau đó, thoạt nhìn cùng nhân tộc khoảng cách càng nhỏ hơn. Chỉ có điều trên thân kia vô pháp che giấu ma khí, vẫn là một cái có thể nhìn ra, bọn hắn chính là tà ma. Lúc này bọn hắn mọi ánh mắt đều là bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Đây là có chuyện gì, có người ở tu luyện. Một cái cầm trong tay ngọc cốt quạt xếp, thoạt nhìn còn hơi có chút nho nhã trẻ tuổi tà ma, kinh ngạc nói. Trên người hắn trang phục vô cùng trắng lệ, ngọc trong tay gãy xương tắt càng là lục giai sơ cấp linh khí, vừa nhìn chính là thân phận bất phàm. Xem ra hẳn đúng là. Bên cạnh có một vóc dáng quyến rũ gợi cảm, để cho người nhìn một cái liền không nhịn được muốn đạp xuống đất trà đạp nữ tử. Lúc này nàng một đôi mắt màu lam bên trong tràn đầy ngưng trọng, nhìn về phía bầu trời xa xăm, nghi ngờ nói, hắn tu luyện cái gì công pháp, tu luyện thế nào thời điểm sẽ có to lớn như vậy động tĩnh. Cái khác mấy cái tà ma nghe vậy, đều là rối rít lắc đầu. Mà lấy bọn hắn thân phận địa vị, cũng cho tới bây giờ không có thấy qua, có ai tu luyện thời điểm sẽ gây ra to lớn như vậy động tĩnh. Ầm ầm. Vừa lúc đó, bầu trời bên trong đột nhiên huyết vân giăng đầy, tiếng sấm ầm ầm vang dội. Vốn là bầu trời mờ mờ, lúc này thay đổi càng thêm âm u. Lôi kiếp. Mắt màu lam nữ tử kinh hô, nói, hắn là muốn đột phá võ vực cảnh. Bên kia không phải là một phiến phổ thông rừng rậm sao? Tại sao có thể có người chọn trong đó đột phá? Một cái gánh vác trọng kiếm tà ma, nghi hoặc không hiểu hỏi. Chỉ bất quá hắn nghi vấn trong lòng, vẫn không có đạt được đáp án, nháy mắt sau chính là bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Trên bầu trời huyết vân bên trong, màu đen lôi đỉnh quay cuồng, giống như một vùng biển mênh mông một dạng đang lăn lộn gầm thét. Màu đen lôi đỉnh. Dĩ nhiên là màu đen lôi đỉnh. Cầm trong tay ngọc cốt quan xếp người trẻ tuổi, hoảng sợ phát ra kinh hô. Đây là diệt hồn thiên kiếp. Mắt màu lam nữ tử khó có thể tin nói, độ kiếp người đến tột cùng là tình huống gì, vậy mà đưa tới diệt hồn thiên kiếp. Phải biết, chỗ này thiên địa trong lịch sử, tổng cộng cũng chỉ xuất hiện qua 3 lần diệt hồn thiên kiếp. Đều không phải cảnh giới đột phá thời điểm độ kiếp, mà là thọ nguyên quả thực quá lâu, bị thiên địa pháp tắc không được, cho nên xuất hiện diệt hồn thiên kiếp đem xóa bỏ. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông, phía trước trong rừng rậm người, chỉ là muốn đột phá võ vực cảnh mà thôi, làm sao sẽ đưa tới diệt hồn thiên kiếp. Nhanh chóng tránh xa một chút. Cầm trong tay ngọc cốt quả xếp tà ma, lạnh giọng ra lệnh, vậy người độ kiếp ra hỏa chết chắc rồi, chúng ta chớ bị đây đáng sợ thiên kiếp theo dõi. Khống chế cổ thuyền nô bộc nghe vậy, cũng từ trong khiếp sợ phản ứng lại, liền vội vàng khống chế cổ thuyền, cách xa thiên kiếp phạm vi. Ước chừng lui về sau 100 dặm, trên thuyền cổ đông đảo tà ma, mới là thở dài nhẹ nhõm. Đoán chừng là nơi này thiên địa pháp tắc xuất hiện hỗn loạn, tên xui xẻo kia mới đưa tới diệt hồn thiên kiếp. Mắt màu lam nữ tử suy đoán nói, bởi vì hiện tại phiến thiên địa này, tuổi thọ dài nhất chính là thập đại ma vương rồi, mà bọn hắn thọ nguyên còn xa xa còn chưa đạt tới sẽ đưa tới diệt hồn thiên kiếp trình độ. Chỗ này thiên địa pháp tắc cũng bất ổn định, cho nên xuất hiện hỗn loạn là rất bình thường. Chính là nguyên nhân này. Cầm trong tay ngọc cốt quạt xếp tà ma, gật đầu một cái, sau đó trong mắt hiện ra một vẻ trào phúng, nói, không muốn đến chúng ta lần này đi ra ngoài lịch luyện, còn có thể gặp phải diệt hồn thiên kiếp. Vậy liền hảo hảo thưởng thức một phen đi. Nói không chừng còn có thể có cảm giác ngộ. Cái khác mấy cái tà ma nghe vậy, đều là rối rít gật đầu, ôm lấy xem náo nhiệt thái độ, nhìn về phía xa xa thiên kiếp. Chương 191, lôi kiếp thối thể. Bầu trời bên trong huyết vân càng ngày càng nhiều, bên trong lượng lớn màu đen lôi đỉnh cũng tại không ngừng quay cuồng, giống như là xúc thế một dạng, lấy bảo đảm có thể mang phía dưới Tần Phong xóa bỏ. Cảnh tượng như vậy thật sự là quá kinh người. Phạm vi bên ngoài mấy vạn dặm mấy tòa trong thành trì đều có tà ma cường giả phát giác dị thường, hướng phía bên này chạy tới. Bọn hắn nhìn thấy đây cảnh tượng trước mắt sau đó, cùng trên thuyền cổ mấy cái trẻ tuổi tà ma phát ra giống nhau thán phục và giống nhau suy đoán. Ôm lấy xem náo nhiệt tâm tính, muốn nhìn một chút truyền thuyết bên trong diệt hồn thiên kiếp đến tột cùng khủng bố đến dạng gì tình huống. Giang giác. Rốt cuộc, bầu trời bên trong huyết vân bên trong lôi đỉnh, xúc thế xong, chín đạo đen nhèm lôi đỉnh, trước tiên bổ xuống, âm thanh quả thực muốn chấn vỡ màng nhĩ của người ta. Giống như là từ cựu thiên ngân hà nghiêng về rơi xuống, đập xuống nhân gian. Ầm. Chín đạo đen nhèm lôi đỉnh, đánh xuống trên mặt đất sau đó, phía dưới toàn bộ rừng rậm, trong nháy mắt bốc hơi, vô ảnh vô tung biến mất. Chỉ để lại một mảng lớn đen nhèm lôi đỉnh, trên mặt đất không ngừng lấp lóe phiêu động. Nơi đây tất cả tà ma, tất cả đều bị đây đáng sợ lôi đỉnh dọa sợ. Hí. Đây chính là truyền thuyết bên trong diện hồn thiên kiếp. Vậy mà khủng bố thế này. Có võ vực cảnh tà ma cương giả, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, phát ra thán phục. Đây diện hồn thiên kiếp uy lực, so với bọn hắn ngày xưa gặp qua bất cứ người nào vượt qua lôi kiếp, đều muốn đáng sợ rất nhiều. Vậy người độ kiếp ra hỏa, sợ rằng đã bị xóa bỏ đi. Cầm trong tay ngọc cốt quạt xếp trẻ tuổi tà ma, nhìn đến vốn là mảnh rừng rậm, nhưng nơi đây đã tất cả đều là lôi đỉnh lóe lên khu vực, rất là thất vọng nói. Hắn còn muốn nhìn lâu mấy lần diện hồn thiên kiếp đánh xuống, hảo hảo cảm ngộ một hồi, nhưng đây diện hồn thiên kiếp thật sự là quá mạnh mẽ. Chỉ là vòng thứ nhất chín đạo lôi đỉnh, liền đáng sợ đến loại trình độ này, căn bản không thể nào có võ vực cảnh một cái tu luyện giả có thể gánh nổi. Cùng hắn có tương đồng ý tưởng tà ma, không phải số ít, bọn hắn vô pháp nhìn thấu vùng này đen nhèm lôi đỉnh lóe lên khu vực, nhưng mà cảm thấy Tần Phong nhất định là thân tử đạo tiêu rồi. Bạch. Nhưng mà vừa lúc đó, một đạo bị ma khí bọc quanh thân ảnh, chính là bỗng nhiên từ trên mặt đất bắn tung tóe lên trời. Phảng phất ẩn nút nhiều năm bàn long, cùng bầu trời bên trong lôi hải so sánh, hắn vô cùng nhỏ bé, nhưng mà thể nội lại hàm chứa lực lượng đáng sợ. Xa xa nhìn lại, hình ảnh cực kỳ lực rung động. Hắn không có chết. Xem ảnh một. Mắt màu lam nữ tử hoảng sợ, có chút khó tin mà nói, hơn nữa xem ra còn chưa một chút việc. Hắn vậy mà còn dám đi ngược lên trời, là điên rồi sao? Có ma tộc cổ lỗ sĩ không nhịn được kinh hô. Nơi này tất cả tà ma đều bị chấn động đến. Nhưng phàm là người bình thường độ kiếp, đều sẽ tận lực né tránh, hoặc là bị động phòng ngự, chưa từng thấy qua có người dám đi ngược lên trời. Huống chi, đây là truyền thuyết bên trong diệt hồn thiên kiếp. Giang giác. Giang giác. Bầu trời bên trong, kia huyết vân bên trong lôi đỉnh, tựa hồ cũng cảm giác mình bị khiêu khích. Chỉ một thoáng càng nhiều hơn đen nhèm lôi đỉnh từ huyết vân bên trong nghiêng về mà xuống. Những này đen nhèm lôi đỉnh giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt, quả thực có thể hủy diệt thế gian vạn vật, để cho người nhìn sợ mất mật, giận cả tóc gáy. Ầm ầm ầm. Nhưng Tần Phong nhìn đến những này lôi đỉnh bổ xuống dưới, thản nhiên bất động, mặc cho bọn hắn rơi vào trên người của mình. Thể xác của hắn cường đại, đây là hắn vô liếng. Hơn nữa hắn cũng muốn lợi dụng đây diệt hồn thiên kiếp đến rèn luyện thân thể của mình, khiến cho trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hướng theo bầu trời bên trong lôi đỉnh không ngừng rơi vào Tần Phong trên thân, trên người hắn bắt đầu chảy ra sức thịt, xuất hiện từng mảng nám đen vết thương. Có địa phương, thậm chí ngay cả đầu khớp xương đều lộ ra đến. Nhưng hắn lại thản nhiên bất động. Gia hỏa này lại có thể kháng trụ nhiều như vậy lôi đỉnh mà không có bị trẻ thành phấn vụn. Trên thuyền cổ, một cái gánh vác trọng kiếm trẻ tuổi tà ma, không thể tưởng tượng nổi nói, hắn chẳng lẽ là cái nào mà vương ruột thì sao? Làm sao nhục thể như thế khủng bố? Bởi vì nơi đây khoảng cách Tần Phong xa xôi, cộng thêm đâu đâu cũng có đen nhèm lôi đỉnh, xem không thái thanh, hơn nữa Tần Phong ma khí trong cơ thể ngút trời, hơn nữa tu luyện ma tộc công pháp, cho nên hắn đương nhiên cho rằng Tần Phong chính là ma tộc. Vậy chút ma vương ruột thịt cũng tuyệt đối không có khả năng có đáng sợ như vậy nhục thể. Mắt màu lam nữ tử chính là nói, nàng thấy tận mắt một cái ma vương ruột thịt, phi thường đúng là thư. Lời vừa nói ra, đông đảo tà ma càng thêm kinh hãi. Liên ma vương ruột thịt cũng không thể có kinh khủng như vậy nhục thể, cái này đang độ kiếp ra hỏa, đến tột cùng là người nào? Chỉ như vậy mà thôi sao? Tần Phong tuy rằng thừa nhận thống khổ to lớn, nhưng lại cũng không khuất phục, ngửa mặt lên trời mà hỏi. Hắn khí huyết trùng thiên, linh khí trong cơ thể mênh mông như biển, trên thân tuy rằng không ngừng gia tăng vết thương, nhưng cũng đang không ngừng khôi phục. Đông đảo tà ma nghe vậy, càng thêm hoảng sợ, không muốn đến Tần Phong thừa nhận kinh khủng như vậy lôi kiếp, vậy mà còn không khuất phục. Ầm ầm. Tựa hồ là nghe được Tần Phong mà nói, bầu trời bên trong huyết vân bên trong, lôi đình lăn lộn âm thanh, càng thêm đinh tai nhức óc rồi, giống như thượng thương nổi giận một dạng. Khủng bố lôi đình đang nhanh chóng ngưng tụ. Rất nhanh, lại là một phiến lôi chiều, mênh mông như biển, từ trên trời rơi xuống, trực tiếp đem phía dưới Tần Phong vùi lấp rồi. Một cái chớp mắt, vô số đạo lôi đình đập xuống tại Tần Phong trên thân. Xương của hắn đứt đoạn, băng băng âm thanh liên tục. Thống khổ trình độ có thể so với dung hợp thái cổ hỗn độn kiếm thể thời điểm. Quá đáng sợ. Đông đảo tà ma đều đã cách rất xa, nhưng vẫn là thậm chí không nhịn được tối lui đến rồi càng xa xăm. Rất sợ vạn nhất bị ảnh hưởng đến, sợ rằng trong nháy mắt liền thi cốt vô tổn. Bọn hắn bình khí ngưng thần, lặng lặng xem chừng. Bầu trời bên trong lôi đỉnh, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng chút xuống. Mỗi một đợt đều so sánh với một làn sóng càng cường đại hơn. Mà Tần Phong từ đầu đến cuối chưa hề lùi bước, cũng chưa từng ngã xuống. Dung nhục thể ngạnh kháng, thỉnh thoảng lấy ma khí ngăn cản. Trong nháy mắt, trên trời lôi kiếp đã rơi xuống 8 làn sóng. Lúc này, đen nhèm lôi quang bên trong, Tần Phong nhục thể đã có chút rách nát không chịu nổi, rất nhiều nơi đều là lộ ra bạch cốt âm u, máu tươi hoành lưu. Khí tức của hắn cũng yếu ớt đến cực hạn. Thân hình có chút lảo đảo muốn ngã, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Hắn rốt cuộc phải không chịu nổi sao? Thấy một màn này, đông đảo tà ma không nhịn được kinh hô. Bọn hắn không nhịn được thở dài nhẹ nhõm, nếu mà Tần Phong sẽ không chết, bọn hắn đều muốn hoài nghi cuộc sống. Có thể khiêng đến hiện tại, hắn cũng đầy đủ tái nhập sử sách rồi. Mắt màu lam nữ tử chậm rãi nói, nàng thậm chí cảm thấy được có chút đáng tiếc, nếu mà cái gia hỏa này thật vượt qua lôi kiếp, về sau nói không chừng có thể trở thành vượt qua thập đại ma vương tồn tại, dẫn dắt bọn hắn trở lại ban đầu cái kia thế giới, hưởng thụ nhân tộc cung phụng, thu được đến không hết huyết thực. Cầm trong tay quả xếp trẻ tuổi tà ma cũng là gật đầu một cái, cảm thấy ma tộc mất đi dạng này một thiên tài thật sự là thương thiên ghen tị, nên kết thúc. Nhưng mà lúc này Tần Phong chính là bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, ngút trời kiếm ý trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn phóng thích ra ngoài, đen nhèm kiếm khí tiết lộ ra kinh người ma đạo khí tức. Cùng ngày trước Tần Phong bất cứ lúc nào thả ra kiếm khí đều hoàn toàn bất động, ma khí ngút trời. Đây là bởi vì hắn tu luyện hoang cổ ma đế quyết sau đó đối với kiếm đạo có cảm ngộ mới. Keng, trong nháy mắt ngút trời kiếm khí chính là ngưng tụ thành một thanh toàn thân đen nhèm ma khí ngập trời kiếm hồn. Tiếng kiếm reo âm chi bên trong thậm chí hàm chứa thượng cổ tà ma gào thét. Cho dù là nơi này đông đảo tà ma cũng bị ẩn chứa trong đó khủng bố ma đạo khí tức dọa sợ, từng cái sắc mặt có chút tái nhợt. Chương 192, đột phá võ vực cảnh. Hắn đây là muốn làm gì? Nhìn thấy Tần Phong đống nhiên ngưng tụ kiếm hồn, đông đảo tà ma đều là nghi hoặc không hiểu. Một lớp cuối cùng lôi đình lập tức liền bổ xuống dưới rồi, nhất định là thời điểm nguy hiểm nhất. Có thừa lực mà nói, không lẽ ngưng tụ hộ thuẫn bảo vệ mình sao? Vì sao phải ngưng tụ một thanh kiếm hồn? Ầm ầm. Mà đang ở mọi người nghi ngờ thời điểm, Tần Phong trong tay kiếm hồn trực tiếp nhất kiếm chém ra. Dài mấy trăm trượng đen nhèm kiếm mang theo đáng sợ ma đạo khí tức, nghịch thiên phạt bên trên. Nơi đi qua, phía này yếu ớt thiên địa hư không đều là xuất hiện vết nứt. Giang giác. Mà ngay tại lúc này, đợt thứ 9 lôi kiếp rốt cục thì ngưng tụ được rồi. Bầu trời huyết vân bên trong màu đen lôi đỉnh, tựa như cùng vỡ đê ngân hà mở dạng, hướng phía dưới lao nhanh, uy thế vượt qua phía trước bất luận cái gì một làn sóng, cơ hồ muốn đè sập hư không. Cái này đã không giống như là lôi kiếp, càng giống như là thượng thương phải gì thế. Ầm ầm. Trong nháy mắt, bầu trời bên trong lao nhanh xuống lôi đỉnh, chính là cùng Tần Phong lịch thiên phạt bên trên kiếm mang chạm vào nhau, trong nháy mắt bạo phát ra vô cùng sóng năng lượng khủng bố. Đen nhèm qua mang, che đậy toàn bộ bầu trời. Vỡ nát lôi đỉnh cùng kiếm khí bị năng lượng đáng sợ lôi cuốn đến, ở trên trời bên trong khuếch tán. Trong nháy mắt chính là bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm bầu trời. Đem hết thảy đều bao phủ tại hắc ám chi trung, chân chân thiết thiết khiến người ta cảm thấy tận thế phảng phất đến. Một mực qua rất lâu, bầu trời bên trong, kia năng lượng cuồng bạo và đủ loại vỡ nát lôi đỉnh cùng kiếm khí mới là từ từ biến mất, từ từ khôi phục bình thường. Mà lúc này, đông đảo tà ma mới là kinh hãi phát hiện, bầu trời bên trong huyết vân cùng lăn lộn đen nhèm lôi đỉnh lôi hải đã vô ảnh vô tung biến mất. Chỉ còn lại có đang chậm rãi phục hồi như cũ hư không vết nứt, và không ít vẫn còn tại tí tách vang dội lôi đỉnh phai phiến. Tần Phong ma khí ngập trời thân ảnh, chính là đứng lơ lửng trên không. Gió lạnh thổi qua, quần áo bay phất phới. Phản phất là một vị vừa mới xuất thế ma vương. Khí, toàn bộ diệt hồn lôi kiếp lại bị hắn nhất kiếm cho chằm nát. Chỉ một thoáng, ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh, liên tục. Xem ảnh một. Tất cả tà ma đều là chấn động không thôi, trợn to hai mắt, cảm giác mình với cái thế giới này nhận thức đều bị phá vỡ. Đây chính là trong truyền thuyết diệt hồn lôi kiếp. Vừa mới diệt hồn lôi kiếp xuất hiện thời điểm, tất cả tà ma đều cho rằng Tần Phong là chắc chắn phải chết, đặc biệt là hướng theo mỗi một đợt lôi kiếp, rũ phát cường đại, trong lòng bọn họ loại ý nghĩ này cũng là rũ phát kiên định. Nhưng lại thật không ngờ, cuối cùng dĩ nhiên là một cái kết quả như vậy, bọn hắn toàn bộ bị đánh mặt. Hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vậy chút lôi đỉnh toái phiến làm sao còn không tàn đi, thật sự muốn nhìn một chút dung mạo. Sau khi khiếp sợ, đông đảo tà ma ánh mắt đều là nhìn chòng chọc vào Tần Phong. Chỉ tiếc bầu trời bên trong đâu đâu cũng có lôi đỉnh toái phiến, bọn hắn căn bản không thấy rõ Tần Phong đến tột cùng là bộ dáng gì. Nếu mà không phải sợ hai chọc giận Tần Phong, bọn hắn thậm chí muốn bay vút qua. Bạch. Nhưng mà vừa lúc đó, bầu trời bên trong đạo thân ảnh kia, đột nhiên bị một đạo ánh sáng màu đen bao quanh, từ không trung bên trong biến mất. Phản phất từ đến không có tồn tại qua một dạng. Hắn là truyền tống đi. Mắt màu lam nữ tử thấy vậy, nghi ngờ hỏi. Hẳn đúng là, hắn đoán chừng là bởi vì vừa mới đột phá, cần tìm một địa phương không người liệu dưỡng. Cầm trong tay ngọc cốt quạt xếp trẻ tuổi tà ma, dừng một chút sau đó, nói, chúng ta nhanh đi về, đem tại đây chuyện xảy ra, nói cho gia tộc. Trên thuyền cổ cái khác tà ma nghe vậy, rối rít gật đầu. Sau đó, cổ thuyền rời khỏi nơi đây, hướng phía phương xa đi mà đi. Còn giữ lại những cái kia tà ma, có cũng là nhanh đi về, chuyển tin tức. Dù sao, chỗ này thiên địa xuất hiện một tên yêu nghiệt như vậy ra hỏa, không phải là một chuyện nhỏ. Nói không chừng biết đánh phá thập đại ma vương thống trị bộ cục. Mà có tà ma, chính là liền vội vàng đi trước Tần Phong độ kiếp địa phương, muốn ngồi tĩnh tọa lĩnh ngộ một phen, xem sẽ có hay không có thu hoạch ngoài ý liệu. Bạch. Cùng lúc đó, hồ tộc bộ lạc bên trong hoàng cung một cái trong tiểu viện, đen nhẻm quang mang lấp lóe, sau đó xuất hiện một đạo thân ảnh. Chính là đã vượt qua thiên kiếp, đột phá võ vực cảnh Tần Phong. Hắn toàn thân tản ra kinh người ma khí, trên thân vết thương đã hoàn toàn khôi phục, thoạt nhìn giống như thượng cổ ma chủ một dạng. Cũng may nơi đây có thần ẩn trận, những này ma khí cũng không bị cái khác hồ tộc người cảm giác đến. Chỉ có thời gian 10 ngày. Tần Phong ngạc nhiên. Đó cũng không phải hắn chủ động trở về, mà là đây thâm viên của chủ, chỉ có thể để cho hắn tại thí luyện chi địa nghỉ ngơi thời gian 10 ngày. Hắn muốn tiếp tục đợi tiếp, nhất định phải lại bóp nát một cái thâm viên của chủ. Sớm biết sẽ lại bóp nát một cái thâm viên của chủ, chờ lâu mấy ngày. Tần Phong tại trong rừng rậm tu luyện thời gian 10 ngày bên trong, ngoại trừ đánh dấu đủ loại ma tộc đan dược ra, lại đánh dấu rồi hai cái thâm viên quyển trục, cho nên căn bản cũng không cần lo lắng quyển trục hao hết. Đợi nữa một đoạn thời gian, có thể giúp hắn thật tốt tìm hiểu một chút thí luyện chi địa, vì lần sau bước vào làm chuẩn bị. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn chỉ có thể lần sau chú ý. Bất quá, Tần Phong ngược lại cũng không thất vọng, hắn lần này không chỉ là đánh dấu thu được hoàng cổ ma đế quyết, hơn nữa đang tu luyện sau đó, tu vi còn chiếm được tăng lên trên diện rộng, một lần đạt tới võ vực cảnh. Có thể nói là thu hoạch rất phong phú. Bất quá đây lôi kiếp tác dụng chậm có chút lớn, hiện tại còn đau không được. Tần Phong không nhịn được lẩm bẩm nói. Hắn từ hệ thống không gian bên trong đã lấy ra một cái thùng, bên trong đựng đều là đánh dấu lấy được có hiệu quả chữa thương nước suối. Ung ung cùng ngủ. Hắn hảo vô nhân tính lực mạnh mấy hớp, cảm thấy đau đớn hóa giải không ít sau đó, liền đem bên trong còn dư lại nước suối uống một hơi cạn sạch. Nếu để cho người biết rõ, Tần Phong dùng quý giá như thế, ẩn chứa có hiệu quả chữa thương nước suối đến ngưng đau, sợ rằng phải đau lòng muốn chết. Thử. Tại đem đây nước suối sau khi uống xong, Tần Phong bắt đầu chuẩn bị ngồi tĩnh tọa điều tức, chính là bỗng nhiên khẽ cau mày. Hắn nhìn về phía bầu trời, ngạc nhiên phát hiện, thái dương đang muốn dâng lên, ánh trăng sắp rơi xuống, mà vầng trăng kia là tròn. Tình huống gì, ta không phải tại thí luyện chi địa ngây người 10 ngày sao? Tần Phong cau mày, nói, làm sao bây giờ trở về đến, ánh trăng vẫn là tròn. Trong tâm mang theo nghi hoặc, hắn kiểm tra trong sân thần ẩn trận vận chuyển tình huống. Phát hiện tại đây mới chỉ đi qua một đêm mà thôi. Thí luyện chi địa tốc độ thời gian trôi qua, cùng cái thế giới này không giống nhau. Tần Phong cho ra cái kết luận này. Bất quá hắn ngược lại cũng không phải đặc biệt bất ngờ. Bởi vì thí luyện chi địa cái kia thế giới, vốn là thiên địa pháp tắc thì không phải đặc biệt ổn định. Hắn nhất kiếm chém ra, hư không liền xuất hiện lượng lớn vết nứt, loại tình huống đó ở cái thế giới này là sẽ không xuất hiện. Lắc lắc đầu, Thần Phong không có nghĩ nhiều, chính là bắt đầu điều tức. Vừa mới đột phá đến võ vực cảnh, hắn muốn vững chắc một hồi tu vi. Hơn nữa, bây giờ Thần Phong có thể nói là Phật Ma đạo tam tu. Nếu như là người bình thường dạng này, chỉ sợ sớm đã điên mất rồi. Nhưng Thần Phong thần thức đủ cường đại, nhưng vẫn là phải thật tốt thích ứng điều tức một hồi, để phòng xuất hiện cái gì bất ngờ. Thời gian như nước, trong nháy mắt 10 ngày trôi qua. Sáng sớm ánh mặt trời ấm áp từ không trung bên trong rơi xuống, soi tại Tần Phong trên thân. Hắn lúc này, trên thân đã không có bất kỳ ma khí, thoạt nhìn chính là bình thường tu luyện giả. Bởi vì giờ khắc này, Tần Phong thể nội vận chuyển chính là Trường Sinh Quyết, mà không phải là Hoang Cổ Ma Đế Quyết. Loại công pháp này chuyển đổi, đối với tu luyện giả thể chất cùng thần thức đều có cực lớn yêu cầu. Có một dạng vô pháp thích ứng, đều sẽ xuất hiện đại vấn đề. Nhưng thật may, Tần Phong vô luận là nhục thể vẫn là thần thức, đều vô cùng cường đại. Sú bại hoại, trong khoảng thời gian này, ngươi một mực đều ở đây tu luyện. Vừa lúc đó, một đạo tức giận âm thanh đột nhiên vang dội. Tần Phong nghe vậy, chậm rãi mở ra hai con mắt, đập vào mi mắt là một đạo xinh đẹp thân ảnh. Chính là Tiểu Bạch Hồ. Làm sao vậy, không tu luyện cũng không có những chuyện khác a? Tần Phong đương nhiên nói. Ngươi lần trước chọc ta sinh khí, tự nhiên vẫn luôn không muốn tìm ta nói xin lỗi. Tiểu Bạch Hồ đợi nhiều ngày như vậy, vẫn không có đến lúc Tần Phong đi tìm nàng, không muốn đến Tần Phong chỉ lo tu luyện, căn bản không có đi tìm nàng nói xin lỗi tính toán. Ê! Tần Phong không muốn đến Tiểu Bạch Hổ cư nhiên còn nhớ chuyện ngày đó, hắn đều đã hoàn toàn quên. Bất quá, hắn sau đó bắt đầu từ trong nạp giới, đã lấy ra một cái ngọc bội, nói, ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở đây chuẩn bị cho ngươi lễ vật, hôm qua mới tìm ra tương đối thích hợp ngươi. Ngọc bội này là hắn tại hồ tộc bộ lạc đánh dấu lấy được, đã từng là hồ tộc một cái thiên cương cảnh nữ tử có trì hoãn già yếu hiệu quả. Hắn cũng chưa dùng tới, vừa vặn có thể cho Tiểu Bạch Hồ.
Thật.
Nhìn thấy Tần Phong lấy ra ngọc bội, tức giận Tiểu Bạch Hồ nửa tin nửa ngờ nhận lấy đi nói.
Tự nhiên.
Tần Phong mặt lộ nụ cười, rất chân thành nói.
Hừ.
Cái này còn không sai biệt lắm. Tiểu Bạch Hồ trong miệng hừ nhẹ. Nhưng trong lòng là âm thầm vui sướng. Nàng phát hiện ngọc bội này xác thực là rất thích hợp với nàng, cảm thấy Tần Phong hẳn đúng là xuống công phu tìm kiếm.
Sau đó, Tiểu Bạch Hồ mỹ tư tư đem ngọc bội đeo vào trên người của mình, sau đó nói, xem ở ngươi chú tâm chuẩn bị lễ vật phân thượng, nói cho ngươi biết một cái tin tốt. Cầu cái miễn phí lễ vật, xin vui lòng.
Chương 193, Thương Sơn thành tử kim thương hội.
Tin tức tốt.
Tin tức tốt gì?
Tần Phong nghi ngờ hỏi.
Ngươi lúc trước không phải tìm Thanh Đồng Bản sao?
Tiểu Bạch Hồ chậm rãi nói, ta đã nhận được có quan hệ với Thanh Đồng Bản manh mối.
Ngươi biết nơi nào còn có đầy Thanh Đồng Bản?
Tần Phong theo sau chính là hỏi.
Hắn đến Cửu Huyền vực lúc ban đầu tầm nhìn, chính là vì kia Thanh Đồng Bản.
Chỉ có điều lấy được tin tức thiếu mà lại thiếu, lại thêm yêu đế sơn mạch chỗ đó vừa không có động tĩnh gì, hắn cũng không có chỗ có thể tìm ra.
Vậy ngược lại không phải?
Tiểu Bạch Hồ lắc lắc đầu, giải thích, ta là ở phía trước mấy ngày thời điểm chú ý tới, Thương Sơn thành Tử Kim Thương hội muốn quay bán một cái lò luyện đan phía trên, có cùng Thanh Đồng Bản hoàn toàn giống nhau đồ án.
Tử Kim Thương hội là Cửu Huyền vực lớn nhất một cái thương hội, tài lực hùng hậu, cung phụng không ít cường giả, thực lực tuyệt đối không kém gì bất kỳ một cái nào tông môn thế gia. Ngoại trừ giải rác Cửu Huyền vực đủ loại cửa hàng ra, cũng không thiếu phân hội, ở tại thành lớn phồn hoa trong ao. Những ngày phân hội, mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ cử hành đại hình hội đấu giá, mà hồ tộc với tư cách Nam vực đại tộc, tự nhiên cũng thường xuyên nhận được thiệp mời. Phía trên rõ ràng giới thiệu có lần hội đấu giá này muốn quay bán đủ loại vật phẩm.
Tiểu Bạch Hồ chính là trong lúc vô tình thấy được vậy mời giản.
Thương Sơn thành Tử Kim Thương hội.
Tần Phong nghi ngờ hỏi, là nằm ở Cửu Huyền vực Nam vực cùng Bắc vực giao giới chi địa tòa kia Thương Sơn thành. Hắn hiện tại đối với ở tại Cửu Huyền vực các đại thế lực đều có chút lý giải, tự nhiên biết rõ Tử Kim Thương hội cái thế lực này, nhưng mà đối với đủ loại thành trì vị trí, còn không phải đặc biệt rõ ràng.
Ừ.
Tiểu Bạch Hồ gật đầu một cái, nói, hội đấu giá ở một cái sau nửa tháng cử hành, bán đấu giá vật phẩm số lượng, cơ hồ là gần 10 năm nhiều nhất, đánh giá phi thường náo nhiệt.
Tần Phong đăm chiêu gật đầu một cái, đồng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi, lò luyện đan này đúng vậy doanh số bán hàng là cái gì?
Đan lô bản thân, vẫn là phía trên đồ án.
Cái này đối với hắn rất trọng yếu.
Nếu mà doanh số bán hàng là phía trên đồ án, vậy liền chứng minh Cửu Huyền vực sợ rằng có không ít người, đều biết Thanh Đồng Bản tồn tại.
Doanh số bán hàng chính là đan lô bản thân.
Tiểu Bạch Hồ tự nhiên biết rõ Tần Phong ý nghĩ, nói, đó là một vị phi thường cổ xưa ngũ giai đan lô, nghe nói đã từng thuộc về một cái phi thường cường đại đan đạo cường giả.
Tử Kim Thương hội tuyên truyền trọng điểm, cũng là đan lô chất liệu bất phàm, có trận pháp gia trì, căn bản không có nhắc đến phía trên đồ án.
Toàn bộ Cửu Huyền vực, cực kỳ có nội tình chính là hồ tộc rồi, bọn hắn trong cổ tịch ghi lại yêu đế hành cung phía trên có tương tự đồ án, cái khác tông môn thế gia cũng không biết.
Tuy rằng những này không liên hệ nhau đồ án, xuất hiện ở một vị đan lô phía trên, có chút kỳ quái.
Nhưng rất nhiều luyện dược sư, tính cách bản thân cũng có chút cổ quái. Chúng chi là cao giai luyện dược sư, vô luận tại đan lô phía trên lưu lại hi kỳ cổ quái gì đồ án, đều rất bình thường.
Cũng sẽ không có nhiều người nghĩ.
Xem ra, tất yếu đi một chuyến Thương Sơn thành.
Xem ảnh một.
Tần Phong chậm rãi nói.
Sau một tháng tuy rằng vừa có thể đi thử luyện chi địa.
Nhưng thí luyện chi địa dù sao liền ở ngay đây, lại không thể rời đi, muốn đi nói bất cứ lúc nào đều có thể đi.
Đan lô kia coi như không nhất định.
Lần hội đấu giá này không tham gia, lần sau đan lô nói không chừng sẽ không có.
Ngươi xác định muốn đi Thương Sơn thành sao?
Ta và ngươi cùng lên.
Tiểu Bạch Hồ vui sướng nói,
từ khi cha mẹ của nàng sau khi trở về, nàng đã có đến mấy năm không hề rời đi qua hồ tộc bộ lạc rồi, đã sớm muốn đi ra ngoài vòng vòng.
Ngươi cùng ta cùng nhau.
Tần Phong chính là cao mày, nói, ngươi thể chất đặc thù, hiện tại lại tu luyện hồ tộc cổ pháp, bị vô số hai mắt ánh sáng nhìn chằm chằm, ra ngoài quá nguy hiểm đi.
Ta có thể thay đổi dung mạo a?
Tiểu Bạch Hồ chính là nói, bảo đảm người khác không nhìn ra ta là hồ tộc.
Thay đổi dung mạo có thể nói là hồ tộc tổ truyền bí thuật rồi.
Dù sao, nhưng phàm là hồ tộc người, vô luận nam nữ, mỗi một người đều tướng mạo kinh diễm, rất được những cái kia nắm giữ quyền thế người yêu thích.
Hơi bất cẩn một chút, liền có bị săn thú bán ra nguy hiểm.
Vậy cuối cùng vẫn có nguy hiểm, tộc nhân các ngươi sẽ không đáp ứng đi.
Thần Phong chính là lại hỏi lần nữa.
Yên tâm đi.
Trong tộc lợi dụng trong cổ tịch ghi lại hồ tộc cổ pháp, chế tạo cho ta rồi một cái truyền tống ngọc thạch, cho dù là tại võ vực cảnh cường giả trong lĩnh vực, cũng có thể thuấn gian truyền tống trở về bộ tộc bên trong.
Tiểu Bạch Hồ vừa nói, hướng về Tần Phong mở ra mình mang tại trên cổ dây chuyền.
Nàng tuy rằng thể chất đặc thù, còn tu luyện có cổ pháp, là hồ tộc tương lai, an nguy rất trọng yếu, nhưng cuối cùng vẫn là muốn đi ra ngoài lịch luyện, loại này thủ đoạn bảo vệ tính mạng, hồ tộc đương nhiên phải chuẩn bị cho nàng bên trên.
Tần Phong nghe vậy nhìn đến, hấp dẫn người nhất cũng không phải kia dây chuyền, mà là Tiểu Bạch Hồ kia bộ ngực cao vút, lấy chính giữa kia trắng sữa khe rãnh, quả thực phải đem người ánh mắt chìm hãm vào.
Cứ việc, hắn là cái chính nhân quân tử. nhưng vẫn là không nhịn được bật thốt lên, đây ngọc chân trắng.
A.
Tiểu Bạch Hồ gương mặt mờ mịt nói, đây ngọc không phải màu xanh sao?
Tây.
Tần Phong nghe vậy, phát hiện mình nói sai, lập tức lắc đầu, nói, không đúng, đây ngọc chân đại. Vẻ mặt mờ mịt Tiểu Bạch Hồ, túi đầu nhìn mình thanh ngọc dây chuyền, vốn là không hiểu, sau đó chính là đã minh bạch cái gì, nhất thời mặt cười mắc cỡ đỏ bừng giống như là trái táo chín mùi.
Xú bại hoại.
Ngươi. Tiểu Bạch Hồ vừa xấu hổ. Nhưng mà nàng vừa mới chuẩn bị nói cái gì, phản ứng lại Tần Phong, lập tức rời đi đề tài. Nếu mà người bộ tộc của ngươi không có ý kiến, ta cũng không ngại ngươi cùng ta cùng đi Thương Sơn Thành. Tần Phong mặt không chân thật đáng tin nói.
Hừ.
Nghe thấy Tần Phong nguyện ý mang mình đi Thương Sơn Thành, Tiểu Bạch Hồ tâm tình trong lòng mới là lắng xuống.
Đúng rồi, tham gia Tử Kim Thương hội đấu giá cũng phải cần lượng lớn linh thạch, ngươi có bao nhiêu?
Tiểu Bạch Hồ chợt nhớ tới, nhắc nhở Tần Phong nói.
Không nhiều, nhưng mà đủ dùng rồi.
Tần Phong bình tĩnh nói. Hắn mấy trăm năm qua tại đủ loại khu mỏ đánh dấu lấy được thần linh thạch số lượng đã tích tụ như núi rồi, căn bản không lo.
Ngươi xác định đủ dùng không?
Tiểu Bạch Hồ chính là có chút không yên lòng mà nói, ngũ giai lò luyện đan lực hấp dẫn, nhưng vẫn là rất lớn. Trình độ nào đó lại nói, lò luyện đan và luyện dược sư khan hiếm trình độ, cơ hồ tương đương. Rất nhiều luyện dược sư đều không có vừa lòng đẹp ý đan lô. Lần hội đấu giá này, chỉ sợ sẽ có rất nhiều không có luyện dược sư tông môn thế gia, muốn mua đi đây lò luyện đan, sau đó hấp dẫn luyện dược sư đến chính mình thế lực. Nàng lo lắng Tần Phong từ Đại Hạ Hoàng Triều mang theo linh thạch căn bản không đủ dùng.
Nếu mà quả thực không đủ dùng rồi, tìm ngươi mượn không phải tốt.
Tần Phong chính là chậm rãi nói.
Thứ ta cũng không cho ngươi mượn, vạn nhất ngươi còn không bên trên làm sao bây giờ?
Tiểu Bạch Hồ hừ nhẹ nói.
Còn không lên, cùng lắm thì thịt bồi thường.
Tần Phong mặt lộ nụ cười, chậm rãi nói.
Vốn là vẻ mặt ngạo kiều Tiểu Bạch Hồ nghe vậy, nhất thời mặt cười lại lần nữa mắc cỡ đỏ bừng lên, gắt giọng, xú bại hoại, ngươi nghĩ thật đẹp.
Tần Phong cười khẽ, không có tiếp tục cái đề tài này, mà là hỏi thăm hội đấu giá tiến hành thời gian cụ thể, sau đó lại thỏa thuận đi tới Thương Sơn Thành thời gian.
Tiểu Bạch Hồ cũng không có ở chỗ này lâu.
Nàng lần này rời khỏi bộ tộc, còn muốn cùng phụ mẫu nói rằng, không thể giống như trước nữa một dạng, lén lút chạy ra ngoài.
Chương 194, khát máu ma quân.
Bạch Dạ đi phu phụ biết được Tiểu Bạch Hồ muốn cùng Tần Phong cùng nhau, đi tới Thương Sơn Thành tham gia hội đấu giá, cũng không có ngăn trở ý tứ. Tiểu Bạch Hồ tuy rằng thân phận đặc thù, nhưng trung quy vẫn là muốn đi ra ngoài lịch luyện, một mực đợi tại trong bộ tộc tu luyện, không phải kế hoạch lâu dài. Bất quá trước lúc ly khai, bọn hắn để cho bên trong tộc quản lý trận pháp trưởng lão, thật tốt kiểm tra một hồi Tiểu Bạch Hồ dây chuyền, bảo đảm bóp nát sau đó, có thể lập tức đem truyền tống về bộ tộc bên trong.
Hai ngày sau, một con thuyền cổ từ hồ tộc bộ lạc lên đường.
Đây cổ thuyền cũng không tính không lớn, hơn nữa xem ra rất phổ thông, rất không thu hút, nhưng trên thực tế lại có cường đại hồ tộc cổ trận pháp bảo hộ, cho dù là gặp phải võ vực cảnh cường giả, cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian, để cho Tiểu Bạch Hồ có thể ung dung truyền tống rời khỏi.
Trên thuyền cổ Tiểu Bạch Hồ, sau lưng cái đuôi và trên đầu lỗ thai đã vô ảnh vô tung biến mất, căn bản không nhìn ra nàng đến từ hồ tộc.
Sau khi lên thuyền, Tần Phong vốn định cặn kẽ tháo xuống Thương Sơn Thành và Tử Kim Thương Hội tại Thương Sơn Thành phân hội, nhưng còn chưa hỏi bất cứ vấn đề gì, Tiểu Bạch Hồ chính là trở lại bên trong khoang thuyền tu luyện. Nàng trong khoảng thời gian này sắp đột phá rồi, muốn đang đuổi đến Thương Sơn Thành trước đột phá thành công, bằng không chơi cũng không cách nào chơi tận hứng. Tần Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chỉ có thể chờ đợi đến Thương Sơn Thành sau đó lại từ từ lý giải. Ngược lại còn có một cái nửa tháng thời gian, hội đấu giá mới bắt đầu, mà bọn hắn chỉ cần hơn 20 ngày liền có thể đến Thương Sơn Thành.
Cùng lúc đó, một đầu khủng lồ hạp gốc,
bầu trời bên trong huyết nguyệt treo cao, thung lũng trên mặt đất đâu đâu cũng có bạch cốt âm u, ma khí quay cuồng, thoạt nhìn để cho người cảm thấy vô cùng đáng sợ.
Thỉnh thoảng gió lạnh thổi qua, cũng đầy là mùi máu tanh, tràn đầy khắc nghiệt khí tức.
Mà ở tòa này thung lũng khu vực trung ương, chính là một tòa hoàn toàn do xương khô xếp thành cung điện. Bốn phía có không ít tà ma, tụ ba tụ năm đang gặm ăn ma thú hải cốt.
Lúc này, một cái ma khí ngập trời thân ảnh, chính đang trong cung điện ngồi tĩnh tọa tu luyện.
Hắn một bộ trung niên nhân bộ dáng, nhưng rất rõ ràng, đó cũng không phải hắn nguyên bản thân thể.
Ma quân đại nhân.
Vừa lúc đó, có một cái bà lao đi vào, cung kính hành lễ.
Nếu như cửu huyền vực người nghe thấy ma quân hai chữ, tất nhiên sẽ khiếp sợ không thôi, bởi vì cho dù là mấy chục năm trước trận kia tà ma biến động, có tư cách được xưng là ma quân tà ma, cũng không cao hơn năm cái. Tất cả đều cường đại vô cùng tồn tại.
Sự tình điều tra như thế nào?
Khát máu ma quân chậm rãi mở ra hai con mắt màu đỏ ngòm, lạnh lùng mà nói, con ta đến tột cùng là bị ai làm hại?
Xem ảnh một.
Cụ thể là ai giết, không có thể điều tra đến.
Bà lao dừng một chút sau đó, tiếp tục nói, bất quá tại thiếu chủ biến mất địa phương, lưu lại có hai người khí tức, một cái là rất yếu nữ tử, có thể bỏ qua không tính.
Nhưng một người khác, là chi thủ quan đạo sĩ.
Chi thủ quan.
Khát máu ma quân nghe thấy ba chữ kia, trong mắt lập tức chính là lửa giận bùng cháy, cắn răng nghiến lợi nói, lại là bọn hắn.
20 vạn năm trước tràng đại chiến kia, sơ đại quan chủ xuất thủ, quét ngang bọn hắn tất cả tà ma, chém giết dưới trướng hắn tất cả ma tướng. Hắn bằng vào cường đại chạy thoát thân thủ đoạn, mới vừa rồi là miễn cưỡng trốn ra một tia tàn hồn.
Dòng dã 20 vạn năm, hắn đều tại cái bí cảnh này bên trong, thoi thoát, giống như trong cống thoát nước con chuột mở dạng, không dám rời đi nửa bước.
Sợ bị cửu huyền vực các đại thế lực phát hiện, chết không có chỗ chôn.
Hôm nay, khát máu ma quân hồn phách, tuy rằng chữa trị không sai biệt lắm, nhưng tu vi lại chỉ là vừa mới khôi phục được nửa bước võ vực cảnh.
Hắn cùng với chi thủ quan giữa vốn là có huyết hải thâm cửu, nhưng chưa từng nghĩ đến con trai hắn vừa mới đi ra ngoài lịch luyện, rốt cuộc lại bị chi thủ quan người giết đi. Hắn tại sao có thể không giận? Ma quân, có muốn hay không ta đi chi thủ quan một chuyến, xem có thể hay không mê hoặc chi thủ quan đệ tử, tra ra là ai giết thiếu chủ? Bà lao trầm giọng hỏi. Cứ việc có huyết hải thâm cửu, nhưng bây giờ chi thủ quan có võ vực cảnh cường giả tọa chấn, bọn hắn cũng không dám cùng chi thủ quan đánh nhau chính diện, chỉ có thể nghĩ biện pháp mê hoặc chi thủ quan đệ tử. Không. Mà khát máu ma quân chính là lắc đầu, nói, hôm nay ta khoảng cách võ vực cảnh đã là khoảng cách nửa bước, hiện tại tuyệt đối không thể bị chi thủ quan người phát hiện ta còn sống. Cửu huyền vực cái khác những thế lực kia, có lẽ liền tính phát hiện ta, cũng chưa chắc nếu muốn cùng ta liều mạng, thế nhưng đàn nghèo túng đạo sĩ lại bất đồng. Cứ việc trong tâm phẫn nộ, nhưng hắn lại rất bình tĩnh. 20 vạn năm ẩn nhẫn, hắn tuyệt đối không thể vào lúc này kích động, dẫn đến thất bại trong gang tấc. Một khi hắn đột phá võ vực cảnh, chỉ cần không ra đây bí cảnh, cửu huyền vực liền không có người có thể làm sao được hắn. Đến lúc đó, hắn liền nằm ở thế bất bại, muốn làm cái gì liền không có ai quản được hiểu rõ. Ma quân nói rất có lý. Nhìn thấy khát máu ma quân cũng không kích động, bà lao trong tâm thật cao hứng. Chỉ cần ổn định không lãng, đây cửu huyền vực chính là khát máu ma quân. Kế hoạch của ngươi chuẩn bị như thế nào? Khát máu ma quân sau đó hỏi. Ma quân yên tâm, đã không sai biệt lắm. Bà lao phi thường tự tin nói, ta đã tại một nơi bên trong sân cốc, lại lần nữa mở ra một cái bước vào bí cảnh lối vào, tại mọi thời khắc đều tới ra phun trào khỏi linh khí nồng nặc. Bất luận người nào nhìn thấy cửa vào này, đều sẽ cho rằng đây bí cảnh bên trong là nhân gian tiên cảnh. Đến lúc đó đem phụ cận nhiều cường giả của tông môn đều hấp dẫn đi vào, tuyệt đối có thể trợ giúp ma quân một lần đột phá đến võ vực cảnh. Kia mấy đại tông môn bên trong đều có nàng đầu độc đệ tử, nàng chắc chắn có thể làm cho mấy đại tông môn đồng thời nhận được tin tức. Mấy đại tông môn để bảo đảm mình ở đây bên trong bí cảnh có thể có thu hoạch lớn, nhất định sẽ hết khả năng mang trong tông môn cường giả đi vào. Đến lúc đó liền có thể bắt rùa trong hũ rồi. Rất tốt. Khát máu ma quân nghe vậy vừa lòng phi thường, nói, dựa theo kế hoạch mau sớm tiến hành đi. Trong mắt hắn tràn ngập hưng phấn, phảng phất đã thấy mình lại lần nữa quân lâm cựu huyền vực cảnh tượng. Vâng. Bà lao gật đầu. Sau đó nàng ly khai bí cảnh, tiếp tục tiến hành kế hoạch. Hơn 10 ngày sau đó, một chiếc so sánh với những cái kia sang trọng thuyền buôn, phi thường tầm thường cổ thuyền, chính đang sơn mạch giữa đi. Thỉnh thoảng trải qua một tòa thành trì, cũng ít ỏi dừng lại. Tại cổ thuyền bên trên, Tĩnh Tọa Tần Phong đột nhiên chậm rãi mở mắt, nhìn về phía bên trong khoang thuyền. Lúc này bên trong khoang thuyền, tiểu bạch hồ thân thể bốn phía, tất cả đều là Tần Phong trưng bày thần linh thạch, linh khí nồng nặc, liên tục không ngừng bước vào trong cơ thể của nàng. Nàng khí tức cả người cũng tại bình ổn chậm rãi kéo lên. Đến Thương Sơn thành trước, hẳn có thể thoải mái đột phá đến luyện hư cảnh. Tần Phong nhìn đến tiểu bạch hồ, tự lẩm bẩm. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn đi đến tiểu bạch hồ bên người, từ hệ thống không gian bên trong, lại đã lấy ra vài quặng còn tản ra ánh sáng nhàn nhạt lục giai chân quý linh thảo. Những linh thảo này bên trong ẩn chứa êm dịu linh khí, đối chính đang đột phá luyện hư cảnh tu luyện giả, có vô cùng lớn chỗ tốt. Tần Phong đem đây vài quặng lục giai linh thảo đều đặt ở tiểu bạch hồ bên người. Rất nhanh, hướng theo tiểu bạch hồ công pháp vận chuyển, những linh thảo này bên trong từng luồng linh khí không ngừng tiến vào tiểu bạch hồ thể nội. Tần Phong cũng không lo lắng tiểu bạch hồ sẽ phát hiện đây vài quặng như thế chân quý linh thảo. Bởi vì tiểu bạch hồ dựa vào sự giúp đỡ của hắn, tiến vào một loại sâu đậm trong trạng thái tu luyện, trừ phi có người trực tiếp ra tay với nàng, bằng không, ngoại giới mọi thứ nàng đều không cảm giác được. Thử. Ngay tại Tần Phong vừa mới đem linh thảo bông xuống thời điểm, đồng nhiên cao mày nhìn về phía khoang thuyền ra. Dịu dít. Chương 195, cảm ấy. Linh khí thật nồng nặc dao động. Tần Phong kinh ngạc nói. Hắn thần thức cường đại, nhận thấy được linh khí trong trời đất xuất hiện dị thường dao động, mà ngọn nguồn ngay tại hơn 10 dặm ra. Chẳng lẽ là có cái gì chân quý linh thảo xuất hiện? Tần Phong lẩm bẩm, nói, nhưng vì cái gì cảm giác linh khí này có cái gì không đúng, trong đó có cơ hồ khó có thể phát giác ma đạo khí tức. Bởi vì hiện tại hắn đã tu luyện hoang cổ ma đế quyết duyên cớ, cho nên hắn đối với ma khí cực kỳ mẫn cảm. Trong tâm mang theo nghi hoặc, Tần Phong quyết định đi qua nhìn một chút. Hắn tại đem cổ thuyền đậu sát ở rồi một nơi tĩnh lặng không để cho người chú ý địa phương, sau đó chính là một thân một mình hướng phía kia dị thường linh khí dao động ngọn nguồn địa phương bay vút đi qua. Cùng lúc đó, tại một phiến tĩnh lặng sơn cốc bên trong, nơi đây vốn chính là một cái rất chỗ bình thường, liền ma thú đều rất ít quang lâm. Nhưng bây giờ, một cái hư không trong cái khe không ngừng phun mạnh ra linh khí nồng nặc, đem toàn bộ sơn cốc đều biến thành một cái tu luyện bảo địa. Có vài chục nhiều đạo thân ảnh ở tại nơi đây, trên người mặc ba loại khác nhau trang phục, tất cả đều đến từ nam vực có phần có danh tiếng khác nhau tông môn gia tộc. Từng cái tu vi bất phàm, cơ hồ đều là luyện hư cảnh ngũ trọng thiên trở lên cảnh giới. Trong đó cầm đầu ba người càng là đạt tới nửa bước võ vực cảnh. Hai người các ngươi mũi ngược lại thật nhẹ, vậy mà quá nhanh sao có được tin tức chạy tới? Trần gia gia chủ mắt liếc mặt khác hai cái nửa bước võ vực cảnh tu luyện giả, lạnh lùng nói, bọn hắn Trần gia là khoảng cách nơi đây gần đây, vừa nhận được tin tức hắn liền dẫn người chạy về đằng này, lại không nghĩ rằng vậy mà cùng với khác hai cái tông môn người đồng thời đến nơi đây. Ha ha, đó chỉ có thể nói các ngươi Trần gia người quá ngu rồi, kém xa Tử Dương Tông ta đệ tử thông minh cùng tin tức linh thông. Tử Dương Tông tông chủ cười to nói, mặc dù nói hắn sở dĩ chiếm được tin tức này là bởi vì một cái không biết tên đệ tử hướng về hắn bẩm báo, nói tại gia lịch luyện thời điểm ngoài ý muốn phát hiện nơi đây. Cũng không phải Tử Dương Tông tình báo ưu tú, nhưng hắn vẫn là phải thừa dịp cơ hội này trào phúng Trần gia gia chủ.
Ngươi nói cái gì?
Trần gia gia chủ nghe vậy, nhất thời giận tím mặt. Cơn bạo khí tức chỉ một thoáng từ trong cơ thể hắn phóng thích ra ngoài, vô cùng kinh người.
Làm sao, muốn đánh lộn?
Tử Dương Tông tông chủ nghe vậy, hồn nhiên không sợ hãi, đối chọi gay gắt nói, vừa vặn, chính là ở đây phân cái sinh tử, người sống mới có tư cách bước vào bí cảnh, như thế nào?
Xem ảnh một.
Trong lúc nói chuyện, trong cơ thể hắn cũng là có khí tức hoảng sợ phóng thích ra ngoài. Hai người tất cả đều nửa bước võ vực cảnh cường giả, thả ra huy áp, trong nháy mắt chính là bao phủ bốn phía mấy trăm dặm sơn mạch, để cho vô số ma thú nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy.
Sợ ngươi sao?
Trần gia gia chủ thấy vậy, trực tiếp chính là phải ra tay. Bọn họ cùng Tử Dương Tông vì tranh đoạt mỏ linh thạch núi, ân oán kéo dài rồi hơn ngàn năm, hắn đã sớm muốn cùng Tử Dương Tông tông chủ luận cái cao thấp.
Hai vị bất giận.
Mà lúc này, bên cạnh Huyền Tâm Tông tông chủ liền vội vàng ngăn trở, nói: "Hôm nay bí cảnh đã mở ra, việc cấp bách là nhanh chóng bước vào bí cảnh bên trong, xem đều có thiên tài địa bảo gì. Chờ đi ra sau đó mới đánh cũng không muộn." Hắn tự nhiên không phải lòng tốt, hắn chỉ mong hai người đánh lưỡng bại câu thương, từ bọn hắn Huyền Tâm Tông xưng bá một phe này khu vực. Nhưng hắn lo lắng hai người đánh nhau, dự âm đem bí cảnh cửa vào cho làm tan vỡ. Nghe thấy Huyền Tâm Tông tông chủ khuyên giải, hai người khác lúc này mới lạnh rên một tiếng, thu liễm mình thả ra khí tức, chuẩn bị trước tiên cùng nhau bước vào bên trong bí cảnh lại nói.
Có cái gì ân oán đi ra về sau sẽ giải quyết.
Bạch. Nhưng mà vừa lúc đó, một đạo thân ảnh chính là bỗng nhiên từ phương xa bay vút mà tới.
Thoáng cái đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn qua đây.
Ngươi là người nào?
Nhìn thấy Tần Phong, Trần gia gia chủ lập tức chính là lạnh giọng hỏi.
Cái khác hai cái tông môn tông chủ cũng đều là lộ ra vẻ cảnh giác. Bất quá Tần Phong vẫn không để ý tới ba người bọn họ, đôi mắt sâu bên trong, huyền ảo phức tạp phù văn xuất hiện, trực tiếp xuyên thấu qua bí cảnh lối vào, thăm bí cảnh sâu bên trong. Một phiến u ám máu tanh cảnh tượng, nhất thời hiện lên trước mắt của hắn.
Quả nhiên là cái cạm bẫy.
Tần Phong không ngoài sở liệu nói. Hướng theo khoảng cách nơi đây càng ngày càng gần, hắn đã phát hiện, đây tràn ra linh khí có cái gì không đúng. Hiện tại lợi dụng thần đồng tra xét sau đó, phát hiện tại đây quả nhiên là cái cạm bẫy, bên trong cất giấu một cái cường đại tà ma.